Chương 391, cá mặn phái phân khích. Vạn thọ bá chuyện truyền khắp cả yêu thần giới, lão Ô Quy hoàn toàn ẩn náu tại Nam Hải không dám ra tới. Mà Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên âm thầm kết thành đồng minh, lẫn nhau thương lượng chỉ cần cá mặn phái phát sinh phiền toái nhất định trước tiên phải tăng viện, dù sao mình người quan tâm nhất đều ở đây cá mặn phái bên trong. Mà Lâm Nhàn đối với lần này cũng không thèm để ý, trong đầu của chỉ là đang nghĩ, trước tiên đem lễ vật phân cho mọi người. Đem cá mặn phái tất cả mọi người triệu tập lại, Liêu Thần cùng Quỳnh Chi cũng tại trong đó, các nàng hiếu kỳ vô cùng, Lâm Nhàn đi ra ngoài một chuyến đến tụt cùng mang về thứ gì. Lâm Nhàn đem vật toàn bộ đều lấy ra, tuy rằng đã phân mấy thứ đồ, nhưng thấy những bảo bối kia những người khác vẫn là không tránh khỏi thán phục. Liêu Thần phải đi loại cây, Quỳnh Chi cầm đi số loại, hai người sử dụng đều là một hành phép tắc, hạt giống bên trong bao hàm số lượng lớn nghề chính chi lực, đối với các nàng mà nói quả thực đại bổ. Linh Nhi cầm đi một khối áng mây, nghe nói chính là cái kia áng mây bên trong ẩn chứa lực lượng có thể để người ta bình tĩnh, đối với nàng linh hạc 13 thức có tăng lên rất nhiều. Lâm Nhàn cho bổ để một cái tràn đầy tiếng nước chảy bình ngọc, một thân cây sao tới chút nước là tốt nhất. Mộng Vũ cầm đi một khối băng phiến, tuy rằng Mộng Vũ trước không có lựa chọn lễ vật, nhưng Liêu Thần nói cho nàng biết cái này băng phiến đối với huyết mạch của nàng có ích lợi rất lớn, Mộng Vũ chỉ có thể ngượng ngùng thu bỏ vào thứ gì đó. Hơn nữa anh cô lấy đi chính là cái kia thợ thủ, Lâm Nhàn đúng là đem tìm được 8 món khác tất cả đều đưa ra ngoài. Ngay tại hắn hài lòng thời điểm, cảm giác có người ở phía sau rút lui treo áo của hắn, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Bạch Mị Nhi tội nghiệp nhìn hắn nói: "Đại lão, ta lễ vật đâu?" "Ngươi?" Lâm Nhàn liếc mắt nhìn hai phía, lúc này mới phát hiện tất cả mọi thứ đã chia xong, cái gì đều không còn dư lại, lần này để cho Lâm Nhàn có chút hơi khó. Bạch Mị Nhi nước mắt lưng tròng, đại lao đối với những người khác tốt như vậy, mới tới Mộng Vũ cùng Ninh Nhi đều có lễ vật, duy chỉ có nàng không có, đại lao bây giờ quá thiên vị. Nghĩ nửa thiên lâm rảnh rỗi trên thân thật không có dư thừa lễ vật, không thể làm gì khác hơn là đem chức từ vạn hồn thi khôi trên thân lục soát ra tà khí hạt châu lấy ra. "Ta chỉ còn lại cái này, hoặc là cái này cho ngươi." "Cảm ơn đại lão." Bạch Mị Nhi nín khóc mỉm cười, đem hạt châu lấy đi. Nhất thời cảm giác một cổ ma khí từ hai tay đụng vào thân thể bên trong, nhất thời đem thực lực của nàng tăng lên chút ít. Sơn Khâu tuy rằng đã vạn hồn luyện chế thi khôi, nhưng bản chất của hắn lên hay là ma tu, một thân ma khí đối với Bạch Mị Nhi tự nhiên đại bổ, này ngược lại là thích hợp nhất đồ đạc của nàng. Rốt cuộc đem tất cả mọi thứ đưa xong, Lâm Nhàn hài lòng vỗ tay một cái, tiếp tục tìm địa phương cá mặn. Lấy được bảo vật mọi người ngay lập tức bắt đầu bế quan, mỗi người đều từ bảo vật bên trong đợi lợi nhiều ít. Rõ ràng nhất chính là Ngon Nhân, nàng hấp thu Hạo Thiên bên trong kiếm minh ngông khí sau đó, vốn là khí thế bén nhọn bắt đầu trở nên thu liễm. Nếu như nói trước tiên Ngoan Nhân là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ mà nói, như vậy hiện tại nàng chính là đem lưỡi dao sắc bén thu hồi vỏ kiếm. Đừng xem chẳng qua là nho nhỏ này biến hóa, lại khiến cho thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, đã dần dần lục lọi đến phép tắc danh giới. Qua lại nàng đồng thời lấy được lễ vật Tử Yên cũng có tiến bộ rất lớn, thái cổ hư long không gian năng lực lĩnh ngộ là người bình thường không cách nào so sánh, đổi thành người bên cạnh mong muốn học tập không gian pháp tắc, cần mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể bước vào ngưỡng cửa, Tử Yên chỉ tốn ngắn ngủn thời gian mấy ngày liền đem không gian pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ. Xung quanh cơ thể xuất hiện một cổ hư vô phiêu miêu khí tức, rõ ràng đang ở trước mắt, cẩn thận cảm giác một hồi lại không hề phát hiện thứ gì. Liêu Thần cùng Quỳnh Chi lợi dụng hạt giống từ từ khôi phục thương thế của mình, hai người nguyên bản là rất mạnh, bây giờ chẳng qua là trở lại tột cùng mà thôi. Những người khác thu hoạch cũng vô cùng phong phú, đặc biệt là Bạch Mị Nhi, từ khi nàng bắt được tà khí hạt châu sau cơ hồ mỗi ngày đều đang tu luyện. Cá mặn phái bên trong thực lực của nàng yếu nhất, thời gian tu luyện lại cùng Ngoan Nhân không phân cao thấp, chỉ vì không muốn liên lụy mọi người bước chân. Bạch Mị Nhi tốn thời gian rất lâu, chỉ đem tà khí trong hạt châu lực lượng luyện hóa 1%, nhưng chớ xem thường một chút như vậy lực lượng, đây chính là từ thời thượng cổ kỳ lưu lại ma khí phi thường thuần chính. Luyện hóa những này ma khí sau, Bạch Mị Nhi trên thân dần dần xuất hiện một cổ tà mị cảm giác, chỉ hướng phía Lâm Nhàn ném một cái mị nhãn, Lâm Nhàn thân thể liền bắt đầu có cảm giác. Phải biết trước kia Bạch Mị Nhi sử ra tất cả vốn liếng đều không có biện pháp câu dẫn Lâm Nhàn, bây giờ rốt cuộc có chút phản ứng. Mọi người tăng lên, đối với cá mặn phái mà nói là điểm rất tốt chuyện, Lâm Nhàn cũng rốt cuộc có thể an tâm tâm tiếp tục cá mặn. Nhưng nằm xuống không bao lâu, Liêu Thần liền đi tới nói: "Đại lão, địa lao người kia muốn gặp ngươi." Vừa nghe nói như vậy, Lâm Nhàn hơi nhíu mày, trong địa lao phải chỉ đang đóng một người, chính là kia ngày đầu hàng Hoành Vũ. Đối với Hoành Vũ xử trí Lâm Nhàn vẫn không có quyết định chủ ý, dựa theo Lâm Nhàn thói quen trước kia, khẳng định trực tiếp giết chết tiết kiệm phiền toái. Nhưng Liêu Thần lại nói người này có tác dụng trọng yếu, để cho Lâm Nhàn trước giữ lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem hắn nuốt vào địa lao, không nghĩ tới bây giờ hắn cư nhiên muốn gặp mình, không biết là có chuyện gì. Lâm Nhàn đi theo Liêu Thần tới đến địa lao, cá mặn phái địa lao phi thường đơn sơ, còn có thật nhiều gian phòng cũng còn trống không, Liêu Thần trước kia cũng chưa từng nghĩ kiến thiết nơi này, bây giờ nhìn lại địa lao vẫn còn cần. Đi tới trước cửa phòng giam, Lâm Nhàn nhìn tĩnh tọa Hoành Vũ hỏi: "Là của ngươi muốn gặp ta?" Chương 392, đáy biển phong ấn. Hoàng Vũ từ khi bị giam vào địa lao sau liền phi thường an tĩnh, mỗi ngày không xào không náo thậm chí ngay cả tiếng kháng nghị cũng không có, lúc rảnh rỗi còn biết ngồi thiền tu luyện. Liêu Thần vốn tưởng rằng lấy hắn thần tôn thực lực, nhất định là có phương pháp phá vỡ địa lao chạy trốn, cố ý củng cố chừng mấy tầng kết giới phòng ngừa Hoành Vũ vượt ngục. Nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều không cần thiết, Hoành Vũ căn bản không có nghĩ tới phải đi. "Ngươi muốn gặp ta?" Lâm Nhàn ngồi ở phòng giam trước mặt, đánh giá trước mắt Hoành Vũ. Tuy rằng hắn cùng với cá mạn phái phát sinh có chút xung đột, cũng không có đến không chết không thôi trình độ, Hoành Vũ chẳng qua là nghe lệnh hình thức, mà bây giờ đã không có cần thiết. Đem vận hành ma khí thu hồi, Hoành Vũ hơi mở mắt ra đánh giá trước mắt Lâm Nhàn nói: "Thả ta rời đi, có điều kiện gì?" Có lẽ là không nghĩ đến hình ảnh biết nói lên vấn đề như vậy, Lâm Nhàn chần chờ một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi nghĩ đi, bây giờ liền có thể rời đi. Điều kiện gì cũng không có." Hoành Vũ không tin Lâm Nhàn dĩ nhiên cái gì cái 853 món đều không nói lên, mình dâu gì cũng là một tên thần tôn, dưới một người vạn người bên trên tồn tại, nhưng theo Lâm Nhàn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Hoành Vũ nghĩ một hồi, từ trong túi lấy ra một khối lệnh bài đặt ở Lâm Nhàn trước mặt. Đây là chúng ta Âm Ma Tông lệnh bài, chỉ cần ngươi có cần tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lâm Nhàn cầm lên lệnh bài gương mặt chê, đang muốn trả lại bị Liêu Thần một cái đoạt lại, đại lao vô dục vô cầu, nhưng với tư cách bà quản gia Liêu Thần, không thể không vì cái này nhà lo nghĩ. Hoàng Vũ mặc dù đối với bọn hắn vô dụng, nhưng hắn dù sao cũng là một tên thần tôn, bây giờ thả thì đồng nghĩa với hắn thiếu nợ Cá Mạn phái một ơn huệ lớn bằng trời, tương lai vô luận Cá Mạn phái phải chăng cùng ma thần giới dính líu quan hệ, đều có thể thông qua Hoành Vũ để giải quyết. Lẫn nhau ước định cẩn thận sau đó, Liêu Thần đem địa lao pháp cửa mở ra. Hoành Vũ đứng ở cửa ngẩn thời gian rất lâu, hoặc giả vào giờ khắc này hắn đều cảm giác là một bẫy dập. Nhưng thấy Lâm Nhàn một bộ vẻ mặt không sao cả, Hoành Vũ minh bạch của mình là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, Lâm Nhàn đối với gốc rễ của hắn không quan tâm. Hơi hướng hai người bái một cái, Hoành Vũ tự mình rời đi địa lao. Liêu Thần thở phào nhẹ nhõm, một người như vậy giữ ở bên người không biết là phúc hay họa, thả hắn rời đi có lẽ là kết quả tốt nhất. Nhưng lúc này Lâm Nhàn ánh mắt một bên, cười nói: "Cá Mạn phái đem khả năng tới phải đi ma thần giới. May mà mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay sinh sản. Đại lão, người làm ớn." Liêu Thần không nghĩ đến Lâm Nhàn suy tính như vậy lâu dài, dĩ nhiên muốn đem Cá Mạn phái thế lực phát triển đến ma thần giới, nhưng một khắc kế tiếp Lâm Nhàn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên là muốn đi ma thần giới nhìn một chút ăn có gì ngon. Nghe nói như vậy Liêu Thần lật ra bằng nửa con mắt, mình hay là đem đại lão nghĩ quá phức tạp. Với hắn mà nói thường ngày Cá Mặn so với cái gì đều trọng yếu. Mà bên kia, liên tục thất bại hai lần Vạn Thọ Bá lần nữa liên lạc ma thần giới, lúc này hắn tìm được ma thần giới mạnh nhất một cái môn phái, Ma Thiên Cửa. Mong muốn với bọn hắn liên thủ đối phó Cá Mặn phái, nhưng Ma Thiên Cửa đưa ra một cái điều kiện vô cùng hà khắc, muốn Vạn Thọ Bá đi sâu bên trong đáy biển tìm một cái phong ấn. Này có thể làm khó khăn Vạn Thọ Bá rồi, tuy rằng lẹn vào đáy biển tìm cái gì đối với hắn tới, nói vô cùng đơn giản, nhưng vô duyên vô cớ tìm cái gì phong ấn vừa nghe liền không phải là cái gì chuyện tốt, Vạn Thọ Bá suy tính rất lâu cảm thấy trong đó có vấn đề. Lão tổ, Ma Thiên Cửa thúc giục chúng ta phải mau sớm trả lời chắc chắn, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn có nói cái phong ấn kia là thứ gì sao? Không rõ, chẳng qua là cho ta một cái đại khái bản vẽ. Phái đi ma thần giới sứ giả đem một tấm bản vẽ đặt ở Vạn Thọ Bá trước mặt. Trên bản vẽ vẽ một cái kỳ quái trận pháp, từ trận pháp bố trí lên đến xem, có lẽ vậy một loại nào đó sao động loại trận pháp, chỉ cần giải trừ trận pháp là có thể khởi động vật gì đặc biệt. Nhưng Vạn Thọ Bá đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu không sâu, chẳng qua là cảm thấy trong lúc này có âm mưu gì. Đáng chết Ma Thiên Cửa, nếu không phải vì tiêu diệt Cá Mặt phái, ta cũng không cần mạo hiểm đi làm việc này. Vậy lao tổ chúng ta, trả lời hắn nhóm, ta sẽ mau chóng tìm ra phong ấn, nhưng ta muốn Cá Mạn phái hoàn toàn bị tiêu diệt. Vạn Thọ Bá quyết tâm đánh cuộc một lần, vô luận cái phong ấn này phía dưới có vật gì, chỉ cần có thể trợ giúp mình tiêu diệt Cá Mạn phái, hắn đều muốn thử một hồi. Theo sau Vạn Thọ Bá lẻn vào biển sâu bên trong, sâu dưới biển có rất nhiều nguy hiểm không biết, coi như là Vạn Thọ Bá cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là ma thần giới nơi này không có cho ra vị trí cụ thể, Vạn Thọ Bá chỉ có thể ở mở tối đáy biển một tấc lục soát. Vạn Thọ Bá ước chừng tìm mười mấy ngày, rốt cuộc tại một nơi phi thường bí ẩn eo biển bên trong, phát hiện kỳ quái sóng linh khí. Thuận theo cổ kia sóng linh khí chậm rãi tới gần, phát hiện tại to lớn đáy biển đưa ra có một cái trận pháp thật to, tản ra tia sáng kỳ dị. Vạn Thọ Bá tò mò trong lòng, nghĩ muốn tới gần điểm nhìn một chút, ai biết chính là cái kia trận pháp đột nhiên phát ra nhức mắt tia sáng, đem chọn cái mở tối đáy biển chiếu giống như ban ngày vậy chói mắt. Theo sau một cổ to lớn lực hút xuất hiện, Vạn Thọ Bá liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị tia sáng chói mắt trực tiếp hút đi, biến mất tại trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, tại phía xa Ma Thiên Cửa chỗ sâu vương tọa bên trên, một tên hình như hài cốt lão giả đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến chân trời cảnh sắc rơi vào trầm tư. Có người tìm được phong ấn, là thời điểm hành động. Chương 393, Vạn Trọng Sơn. Cá Mạn phái tại Liễu Thần kiến thiết phía dưới từng bước lan ra, tuy rằng những người khác ba lần bốn lượt hướng về phía Lâm Nhàn nói lên muốn chinh phạt Vạn Thọ Bá, nhưng Lâm Nhàn đều lấy khí trời không làm tốt do cự tuyệt mọi người thỉnh cầu. Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên ba ngày hai đầu hướng Cá Mạn phái chạy, nơi này cũng nhanh thành nhà của bọn hắn. Nữ Nhi, đây là Bắc vực Âm Dương Tuyết Liên, đây là Hàn Mà Băng Tinh, còn có cái này ngươi cũng nhận lấy, nhớ kỹ ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, không cần nóng vội. Huyết Lang đem một đống lớn đồ đặt ở Mộng Vũ trước mặt, từ khi lấy được Lâm Nhàn đưa cho nàng băng phía sau, Mộng Vũ cảm giác thân thể đã khá nhiều, bên trong thân thể khốn nhiễu nàng rất lâu huyết mạch vấn đề, cũng bắt đầu dần dần cắt giảm, không lâu sau nữa nàng hoặc giả là có thể giống người bình thường vậy tu luyện. Bên cạnh Hạc Linh Tiên cũng không cam chịu yếu thế, đem Tây Linh tất cả đặc sản đều lấy ra. "Đồ đệ, đây là vi sư chuyên môn tìm tới cho ngươi thất phẩm thú đan, ngươi nhất định phải thu cất, còn có cái này một vạn năm địa căn cây mây, muốn tế mài nhỏ lại dùng, nếu không dược liệu quá mạnh mẽ đối ngươi ngược lại có tác dụng phụ, còn có một." Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên cơ hồ móc ra mình tất cả nội tình, chính là vì có thể để cho Cá Mạn phái quan tâm một hồi Mộng Vũ cùng Ninh Nhi. Mà bọn hắn đưa cho hai người đồ, sau cùng tự nhiên tất cả đều rơi vào Liêu Thần trong tay. Hết cách rồi, ai bảo hai cái cô nương bây giờ cũng không dùng tới đi. Thật vất vả nói rõ ràng sau, Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên lưu luyến không rời từ giả, còn nói qua mấy ngày trở lại nhìn các nàng. Nhưng ngay khi hai người rời đi Cá Mạn phái thời điểm, cả yêu thần giới phát sinh một lần chấn động kịch liệt, chính đang ngủ trưa Lâm Nhàn trực tiếp từ nằm trên ghế té xuống, tức giận nhảy cỡn lên kêu to. Cái nào không có công đức tâm gây trở ngại giấc ngủ của ta? Nhìn chung quanh một vòng, vẫn còn ở phục vụ Tử Yên cùng ngoan nhân trở ra không có bất kỳ người nào khác, kỳ quái mới vừa chấn động là chuyện gì xảy ra. Đại lão không tốt rồi. Quỳnh Chi vội vội vàng vàng chạy vào, Lâm Nhàn vừa nhấc mắt ra nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Nam Hải bên kia xuất hiện đảo nhỏ, phi thường quỷ dị. Có gì tốt quỷ dị, không phải là một hòn đảo nhỏ chứ sao? Lâm Nhàn tiếp tục nằm trên ghế, một hòn đảo nhỏ đều có thể sợ đến như vậy, có gì ghê gớm đâu. Ngay tại Lâm Nhàn cho là Quỳnh Chi ngạc nhiên thời điểm, mới vừa rời đi Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên vội vội vàng vàng vào. Các ngươi mau nhìn phía nam xảy ra chuyện. Hạng Nhất Trần ổn Hạc Linh Tiên đều lộ ra vô cùng khẩn trương, Lâm Nhàn lúc này mới ý thức được hoặc giả thật chuyện gì xảy ra, mang theo mấy cái người đi tới Cá Mặn Phái cửa hướng nam nhìn lại. Chỉ thấy nam phương bầu trời áng mây rải rác, vô số kim quang từ trên đường chân trời xuất hiện, lấp lánh khắc thường hào quang. Đám mây bên trong xuất hiện giống như hải thị môi lầu vậy cảnh sắc, chỉ thấy trọng trọng điệp điệp đỉnh núi nổi đồng bền giữa không trung, mỗi một trọng núi đều là một tòa trôi nổi đảo nhỏ. Đảo nhỏ cùng đảo nhỏ giữa bị một cái cường tráng xích sắt liên tiếp, nhìn qua phi thường uy nga. Yêu thần giới khó được thấy sự tình thần kỳ như vậy, điều này cũng khơi dậy Lâm Nhàn lòng hiếu kỳ. Đi, đi xem một chút. Nói Lâm Nhàn gọi tới Sơn Khâu, trở đi hắn hướng phía nam phương bầu trời bay đi. Không biết qua bao lâu, Sơn Khâu đi tới hải lục tiếp nhận địa phương, chỉ thấy bầu trời bên trong ảo ảnh chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng, nhìn kỹ một chút mới phát hiện vậy căn bản là không phải cái gì ảo ảnh, mà là hoàn toàn chân thực hòn đảo. Những cái này hòn đảo rải rác cả nam hải bầu trời, gió biển thổi trôi qua phát ra từng trận xích sắt tiếng va chạm thanh âm. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn chú ý của mọi người, vô số yêu tu từ yêu thần giới các nơi chạy tới nam hải, khi bọn họ nghĩ tới gần tìm tòi kết quả thời điểm, lại bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp chấn xuống biển. Lâm Nhàn hơi nhíu mày nói, những hòn đảo này tựa hồ có cấm chế, từ không trung không có biện pháp tới gần. Tam cầu hoa tươi 11. Thuận theo vô số xích sắt nhìn xuống phía dưới, chỉ có một hòn đảo nhỏ rơi vào trên mặt biển, nơi đó tựa hồ là khởi điểm, tất cả hòn đảo liên tiếp đều là bắt đầu từ nơi này. Lâm Nhàn vỗ vỗ Sơn Khâu đầu, Sơn Khâu tung người nhảy một cái hướng phía mặt biển đảo nhỏ bay đi. Vừa hạ xuống mà liền thấy vô số người tu luyện đều tụ tập đến trên đảo nhỏ. Yêu tu, ma tu, tiên tu tề tụ một đường, tất cả mọi người riêng mình xếp hàng với nhau cùng nhìn nhau đến, ai cũng không có tỷ số động thủ trước. A, không nghĩ đến các ngươi những này mũi châu lão quỷ cũng sẽ tới nơi này. Ma thần giới nơi này đột nhiên đứng ra một tên tóc đỏ trung niên nhân tên là Tể Thủy Cổ Am, là lao tư cách giảm nổi tiếng nhất một vị. Mà tiên thần giới nơi này cũng không cam chịu yếu thế, đứng ra sáu gã lao giả râu bạc trắng nói. Hừ, nho nhỏ cổ xe ôm đường nội can rỡ, nơi này không phải là của các ngươi ma thần giới, nơi này cũng không phải tiên thần giới. Ngươi, hừ. Tể Thủy Cổ Ma cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đứng ở một bên yêu thần giới mọi người. Hắn vô cùng rõ ràng yêu thần giới bây giờ còn hùng trục độc, tứ đại yêu chủ chiếm lĩnh người riêng mình địa bàn, chỉ cần có thể kéo rút ra một hai nơi này chính là địa bàn của bọn họ rồi. Các ngươi ai là chủ sự? Tể Thủy Cổ Ma đối với yêu thần giới mọi người hỏi, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có đứng ra, ngay cả Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên không có đứng ra, ngược lại thì Lâm Nhàn từ trong đám người đi ra nói. Các ngươi mua vé vào cửa rồi sao? Mua vé vào cửa? Một nghe được câu này, tiên ma hai giới người đồng thời ngẩn người, hoàn toàn không hiểu là ý gì. Tể Thủy Cổ Ma đến Lâm Lâm rảnh rỗi nhìn rất lâu nói. A, ta còn tưởng rằng yêu thần giới nhân tài liên tục xuất hiện, lúc nào đến phiên một cái thực lực thấp nhất nói chuyện. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói. Dứt lời, Tể Thủy Cổ Ma vung tay lên, một đạo gió mạnh thổi hướng về phía Lâm Nhàn. Chương 394, đáng sợ Cá Mặn Phái. Đừng hòng tổn thương sư phụ của ta. Ngoan nhân đột nhiên từ một bên vọt ra, dài ba xích kiếm trực tiếp đâm thủng qua Tể Thủy Cổ Ma gió mạnh, trong nháy mắt thần tôn trung kỳ thực lực tản ra, âm độc mang theo kim điệu sắc bén khí. Tay phải cầm thân kiếm, tay trái cầm Hạo Thiên kiếm, hai thanh kiếm kêu gọi kết nối với nhau làm tất cả mọi người tại chỗ nhíu mày. Là Hạo Thiên kiếm. Thất truyền trăm vạn năm Hạo Thiên kiếm. Không thể nào, thư viện phong phú biến mất sau Hạo Thiên kiếm liền mất tích, vì sao lại tại con bé này trong tay? Hạo Thiên kiếm là tiên gia chi bảo chuyên khắc ma tu, xem ra Tể Thủy Cổ Am phải chịu khổ sở. Tể Thủy Cổ Ma không phải là đồ ngốc, một cái liền nhìn ra Hạo Thiên kiếm lợi hại, thanh kiếm này tựa hồ đối với ma tu trời sinh khắc chế, tại Hạo Thiên thân kiếm trước cảnh giới áp chế tựa hồ căn bản không tồn tại. Hừ, ta không với ngươi cái nữ hoa hoa này đánh. Tể Thủy Cổ Ma mình tìm một nấc thang, quay người lại không có ở đây đến ngon nhân. Mà tiên thần giới nơi này lại động tâm tư, Hạo Thiên kiếm là tiên gia chi bảo. Tuy rằng thư viện phong phú biến mất nhiều năm, nhưng có thể thu được thanh kiếm này đối với tiên thần giới mà nói rất là trọng yếu. Sáu vị lão giả râu bạc trắng vừa thương lượng cười nói. A a, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Ngoan nhân. Nghe được cái tên này các lão giả kinh ngạc, cư nhiên có lấy loại điều này tên. Nhìn bộ dáng của nàng sát thực điên rồi, may mà mới vừa không có động thủ cướp. A a, tiểu cô nương với ngươi thương chuyện này như thế nào? Ngươi đem trong tay Hạo Thiên kiếm cho chúng ta thu ngươi làm đệ tử thế nào? Ta có sư phụ. Ngoan nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Nhàn sắc mặt bất thiện, đám người này lại dám đào mình góc tường. Nhìn bọn ta một hồi thế nào thu thập ngươi. Lão giả râu bạc trắng nhóm nhìn thoáng qua Lâm Nhàn, người này rõ ràng không có chút nào tu vi vẫn đứng ở rồi đám người chính giữa, hiển nhiên là yêu thần giới dẫn đầu. Nhưng hắn một thân không có chút nào thực lực có thể nói, ngay cả Huyết Lang, Hạc Linh Tiên hai vị yêu chủ đều ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không cam lòng lại không muốn đắc tội yêu thần giới mọi người, lão giả râu bạc trắng nhóm nghĩ cái biện pháp nói. Tiểu cô nương đi như vậy, nếu ngươi đã bái sư như vậy chúng ta liền đến đánh cuộc một lần. Đánh cuộc như thế nào? Truyền bá nhất trải qua chế tiểu thuyết, mời lên phạ lũ mạng tiểu thuyết. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng sư phụ của ngươi, đã nói lên chúng ta mạnh hơn hắn, như vậy ngươi liền phải nhận chúng ta làm sư thế nào? Các ngươi không được. Ngoan nhân lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng Dương Bản lãnh là mạnh nhất, những người này nhiều lắm là chính là thần tôn ra mặt thực lực, liền ngay cả mình cũng có thể ung dung đối phó, chớ nói chi là Lâm Nhàn rồi. Nhưng Lâm Nhàn lại cảm thấy đám người này lại dám trước mặt mình đục khoét nền tảng, nhất định phải giáo huấn bọn hắn một hồi. Sơn Khâu, cho bọn hắn một người một cái tát. Vâng. Cao lớn Sơn Khâu đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, theo sau tiên thần giới nơi này truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Đùng đùng đùng. Liên tục mấy cái tiếng vỗ tay sau Sơn Khâu lần nữa trở lại Lâm Nhàn bên người, thật giống như cho tới bây giờ không động tới vậy. Thật nhanh. Tể Thủy Cổ Ma trợn to cả mắt, tùy ý trong mắt của hắn kinh người cũng không có thấy rõ Sơn Khâu động tác, người nọ là lai lịch thế nào. Bị đánh một cái tát lao giả dâu bạc trắng nhóm nhất thời thẹn thùng thành giận, mình dâu gì cũng là đường đường nhất phái trưởng môn, lại bị người nói đánh là đánh rồi, nhất thời lớn tiếng la lên. Người tìm chết. Tiên thần giới mọi người cán đao ra khỏi vỏ một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, mà cá mặn phái nơi này ngoại trừ Lâm Nhàn tất cả mọi người đứng dậy. Là ai dám đối với cá mặn phái đạo thủ? Liêu Thần mặt mũi hơi giận, khí thế trên người từ từ tăng lên, từ khi lấy được Lâm Nhàn đưa cho nàng loại cây sau, thương thế tiến một bước khỏi hẳn, đã mơ hồ tiếp cận thần đế cảnh giới, khí thế trên người trấn áp mọi người, từng bước một bước ra sinh cơ khắp nơi, vô số cây cối điên cuồng sinh trưởng. Mà Quỳnh Chi cũng không cam chịu yếu thế, tuấn dây leo chính là nàng vũ khí, nàng cùng Liêu Thần bổ sung hỗ trợ, một thân một hành phép tắc hỗ trợ lẫn nhau, cây cối chung quanh trong nháy mắt cuốn lên vô số xuẩn, làm người không cách nào tới gần. Thực lực của hai người phi phàm, làm tiên thần giới mọi người không dám động thủ. Lão giả râu bạc trắng nhóm trợn to hai mắt, tựa hồ nhìn thấu một chút đầu mối. Thiên mục loại cây, sáu đạo xuân hoa, làm sao có thể? Lại là hai kiện thất truyền bảo vật, mất mát cấp pháp bảo khác thiên kim khó được, cho dù có cơ duyên cũng không khả năng dễ dàng lấy được, cá mạn phái trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy mất mát cấp pháp bảo khác. Theo sau mọi người riêng mình biểu hiện ra thực lực của bản thân cùng bảo vật, tuy rằng về mặt thực lực riêng có chênh lệch, nhưng hoa cả mắt bảo vật khiến cho mọi người giật mình. Tinh biển bình ngọc, cửu ưu hà tinh, thần khí ngũ sắc tường vân đẳng đẳng đều lãnh tiên thần giới mọi người tâm trì thần vãng. Ngay cả thực lực yếu nhất Bạch Mỹ Nhi cũng bị ma thần giới nhìn bên này bên trên người của nàng ma khí phi thường nồng đậm, so bây giờ ma thần giới ma khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần muốn. 7. Đám người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Dĩ nhiên mỗi cái đều có thất lạc cấp pháp bảo khác. Tiên thần giới nơi này nhất thời không biết nên làm cái gì, thực lực đối phương rõ ràng cao với mình, hơn nữa mất mát cấp pháp bảo khác, trên lệch của song phương hết sức rõ ràng. Nhưng cũng không có người phát hiện, trong đám người một tên thanh niên tóc trắng mắt buốt hàn quang, nhìn chòng chọc vào mấy thứ mất mát cấp bảo vật khác. Trên nét mặt cũng không có lộ ra một tia tham lam, ngược lại mang theo có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, hoặc giả hắn là đang suy nghĩ những bảo vật này vì sao lại rơi vào cá mạn phái trong tay. Ngay tại mấy thước vuông lẫn nhau rằng có không nghỉ thời điểm, trên bầu trời hòn đảo đột nhiên phát sinh biến hóa, bắt đầu lần nữa bài binh bố trận. Chương 395, Ma Thánh Điện. Trên bầu trời hòn đảo không ngừng biến hóa, có hướng lên dâng lên có xuống dưới hạ xuống, có tả hữu trao đổi có trước sau chuẩn bị, tất cả ngay ngắn có thứ tự, mỗi một hòn đảo nhỏ đều bay đến vị trí của mình, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh. Đại lão những này tựa hồ là trận pháp nào đó. Liêu Thần một nghị án liền nhìn ra trên bầu trời hòn đảo xếp hàng, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy trận pháp, trong lúc nhất thời có chút không nhận ra. Đang lúc này, hòn đảo trung gian xuất hiện một tòa to đại truyền tống trận pháp, tản ra thất thải quang mang, mỗi một khắc đồng hồ biến đổi một lần màu sắc. Mọi người rối rít ngạc nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy thần kỳ như vậy cảnh tượng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hay là tể thủy cổ ma lớn nhất nhưng, nhìn thoáng qua tiên thần giới người nói, "Mũi Châu lão quỷ, lão tử đi trước, có bảo bối gì tất cả thuộc về lão tử, các ngươi 26 liền ở ngay đây từ đâu a?" Dứt lời tể thủy cổ ma mang theo người mình trực tiếp đi vào truyền tống trận pháp, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ma thần giới người đều tương đối lớn, rất nhanh liền lục tục tiến vào trận pháp. Hướng theo trận pháp màu sắc không ngừng biến đổi, những người đó bị chuyển đến vạn trọng sơn mỗi cái trên đảo. Lão giả râu bạc trắng nhóm thấy ma thần giới gan to như vậy, lo lắng bảo vật bị cướp đi, cũng xuất lĩnh mọi người tiến vào đảo nhỏ. Rất nhanh ma thần giới cùng thần giới người đều đi hết sạch, chỉ còn lại yêu thần giới người chậm chạp không nhúc nhích, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Nhàn, nhìn hắn hạ đạt dạng gì mệnh lệnh. "Đại lão, chúng ta theo sau sao?" Liêu Thần hỏi. Tuy rằng nàng có thiên mục loại cây sau liền không cần những bảo vật khác, nhưng trong trận thần kỳ bí cảnh ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ sợ rằng sẽ bao hàm cả đời. Lâm Nhàn sờ lên cằm khẽ cười một tiếng nói, "Chúng ta tại sao phải đi vào? Chính là không vào mà nói vạn nhất có đồ tốt, trực tiếp cướp là được, nơi này liền một cái cửa ra vào, tại sao phải sợ hắn chạy bất thành?" Mọi người vừa nghe sửng sốt một hồi, không nghĩ đến Lâm Nhàn vậy mà lại nghĩ tới đây loại biện pháp tốt, vạn trọng sơn trời cao bên trên có rất mạnh cấm chế chi lực, tầm thường phương pháp căn bản không bay qua được, chỉ có thể thông qua truyền tống trận pháp tầng tầng đi lên. Có thể bí cảnh bên trong nguy hiểm trọng trọng, nếu mà mù quáng đi vào nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, ở cửa ra ôm cây đợi thỏ ngược lại là biện pháp tốt nhất. Đừng xem Lâm Nhàn ngày thường thường lười biếng, nhưng mà thời khắc mấu chốt hắn vẫn là rất hữu dụng. "Thử Yên, ngoan nhân nổi lửa nấu cơm, ta trước nằm một hồi đàm." Lâm Nhàn ra lệnh một tiếng tìm một thoải mái phương phơi nắng, Mộc Vũ cùng Ninh Nhi hai cái nha đầu tất ngoan ngoan ở một bên tát cây quạt. Cùng nhau theo tới Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chủ lực của bọn họ đều không ở nơi này, hết thảy đều phải nghe theo Lâm Nhàn an bài, nếu hắn không muốn đi vào như vậy mình cũng không cần phải đi mạo hiểm. "Theo ta Hạc Linh Tiên đi xem một chút Lao Ô Quy tình huống. Nơi này là Nam Hải địa bàn, Lao Ô Quy đến bây giờ còn không có xuất hiện, nói không chừng có vấn đề." Huyết Lang còn tính toán rõ ràng đối phó vạn thọ ba cái Lao Ô Quy kia, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, đều nói người già đời, Lao Ô Quy sống được hơn ngàn năm, coi như hắn con run trong bụng cũng sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì, cẩn thận một chút tóm lại là chuyện tốt. Theo sau Tử Yên cùng Ngoan Nhân dựa theo Lâm Nhàn phân phó nổi lửa nấu cơm, cá mặn phái người mang mang lục lục, những người còn lại thì tại truyền tống trận pháp phụ cận chú đóng cùng đợi tiên ma hai giới người trở về. Đang lúc này, một trận âm phong thổi qua, một đám người mặc nón rộng vành màu đen người xuất hiện ở đảo nhỏ. Bọn hắn thấy truyền tống trận pháp xung quanh nhiều người như vậy nhất thời nhíu mày. "Lão tổ, người nơi này rất nhiều, có thể hay không đam sai lầm chuyện của chúng ta?" "A a, nơi này đều là yêu thần giới nhân, yêu thần giới từ xưa tát yếu hơn, chỉ cần tiên ma hai giới người vào đi là được rồi, những này sơn tinh yêu quái không đáng sợ." Dứt lời, Phía trước đội ngũ một tên gầy đét lão giả giơ tay lên, đoàn người thật tốt đung đưa hướng phía truyền tống trận pháp tới gần. Khi bọn họ đi qua cá mặn phái bên này là, gầy đét lão giả một cái liền thấy được cao lớn sân khâu, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ, chuyển hướng đi tới cá mặn phái trước mặt. Đây là người của các ngươi? Gầy đét lão giả dùng để tay khô cánh tay chỉ sơn khâu hỏi, mọi người đều không trả lời, nhìn về phía đang nghỉ ngơi Lâm Nhàn, phát hiện hắn cũng không có động tĩnh. Gầy đét lão giả chau mày một cái, câu hỏi của mình dĩ nhiên 853 không có người trả lời, yêu thần giới người cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Hướng phía sơn khâu đưa tay chộp một cái, muốn đem hắn bắt tới nghiên cứu cẩn thận, ai biết sơn khâu chau mày một cái, khổng lồ ma khí xông thẳng mà đến, trực tiếp đem sức mạnh của lão giả đánh văng ra, lão giả khẽ cau mày nhìn không nghĩ đến sẽ như vậy. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Sơn khâu dẫu gì cũng là sống được mấy vạn năm lão quái, lại bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa công kích, mặc dù đối phương không có ý, nhưng hắn không thích như vậy. Gầy đét lão giả hiển nhiên không nghĩ đến biết xảy ra chuyện như vậy, nhìn mình lay động cánh tay chậm rãi nắm chặt nói: "Lão đại ma thánh điện phá tiên lão tổ, ta muốn mời sự gia nhập của ngươi ma thánh điện." "Phá tiên?" "A, có thể gánh chịu nổi phá tiên hai chữ từ xưa tới nay chỉ có hai cá nhân, một cái là vạn năm trước ta, một cái khác là người nữ nhân, ngươi không xứng." "Cản rỡ." Gầy đét lão giả hảo tâm mời, lại gặp đến sơn khâu nhục nhã, nhất thời thẹn quá thành giận xung quanh âm phong đột ngột, đem đang ngủ say Lâm Nhàn cho tội tỉnh. Chương 396, có người theo dõi. Gầy đét lão giả tự cho là thanh cao, một thân thực lực ép thẳng tới thần tôn tột cùng, vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với hắn, cho dù là đều là ma tu sơn khâu cũng không thể. Nhưng sơn khâu lại lạnh rên một tiếng, loại điều này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, không cố gắng giáo huấn một hồi, cũng không biết bản lão tổ lợi hại. Ngay tại song phương sắp thời điểm động thủ, sơn khâu đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển tới một cổ nồng đậm sát khí, tùy ý trên vạn năm tu vi cũng không khỏi run rẩy một hồi, vừa quay đầu lại thấy Lâm Nhàn nằm trên ghế ngồi dậy khuôn mặt không vui hỏi: "Là ai đánh thức ta?" Lâm Nhàn mới vừa nằm mơ thấy vẫn cứ bay heo quay, khắp toàn thân tản ra mùi thơm mê người, vừa muốn đi lên bắt được heo quay. Ai biết cái kia heo quay to cái lỗ thai lớn cuốn lên một trận gió mạnh, đem hắn trực tiếp thổi đi, vừa mở mắt nhìn heo quay không thấy, trước mắt lại thêm một bầy người không biết. Lâm Nhàn đi tới sơn khâu bên người, sơn khâu chợt nuốt nước miếng, trước hắn còn cho là Lâm Nhàn thực lực đạt tới thần đế tốt cùng, có thể bây giờ nhìn lại, hắn so thần đế đều còn lợi hại hơn, đáng sợ như vậy khí thế thần đế ở trong tay của hắn cũng không sống qua một giây đồng hồ. Gấp đội vàng chỉ chính là cái kia gầy đét lao giả nói: "Đại lao chính là của hắn, là hắn đánh thức ngươi." Lâm Nhàn vừa quay đầu, gầy đét lao giả cả người run lên, cổ kia đáng sợ sát khí trực tiếp chui vào da của hắn, liền xương đều bắt đầu run lên. Thời gian một cái nháy mắt Lâm Nhàn chỉ thấy xuất hiện ở gầy đét trước mặt của lão giả, một cái tát trực tiếp vỗ vào trên mặt của hắn. Ầm. Gầy đét lão giả cho tới bây giờ không chịu trôi qua nặng như vậy công kích, ở tại gầy xuống mong thiếu một chút bị trực tiếp tháo xuống, bay ngược ngã vào rồi truyền tống trận. Lão tổ. Ma người thánh điện vội vội vàng vàng đuổi vào truyền tống trận pháp, hướng theo phá tiên lão tổ cùng nhau biến mất. Lâm Nhàn khuôn mặt sát khí đuổi theo, Liễu Thần thầm nói không tốt đối với Sơn Câu hô. Sơn Câu đuổi kịp đại lão. Nhận được mệnh lệnh, Sơn Câu đuổi theo Lâm Nhàn bước chân cùng nhau tiến vào truyền tống trận pháp, chờ cá mạn phái những người khác cũng đuổi theo tới thời điểm, Liễu Thần đột nhiên ngăn cản tất cả mọi người. Chớ vào đi, đại trận màu sắc thay đổi. Truyền tống trận pháp một khắc đồng hồ biến đổi một lần màu sắc, mỗi loại màu sắc đều đại biểu bất đồng địa điểm, Lâm Nhàn mới vừa sau khi xông vào, trận pháp màu sắc vừa vặn phát sinh biến hóa. Muốn cùng đại lão truyền tống đến cùng một địa điểm thì nhất định phải đợi thêm khoảng một canh giờ, lần này phiền phức lớn rồi. Lâm Nhàn vội vội vàng vàng lao ra truyền tống trận pháp, phát hiện mới vừa gầy đét lão giả đã biến mất, ma người thánh điện cũng không biết tung tích, tức giận Lâm Nhàn đá một cái bay ra ngoài rồi bên cạnh đá, lúc này mới phát hiện mình ở một nơi tràn đầy nham thạch trên đảo nhỏ. Trên đảo không có cây cối, lại có các loại các dạng kỳ quái nham thạch đi qua 100 năm thậm chí là ngàn năm xâm thực, biến hóa ra các loại các dạng dáng vẻ kỳ quái. Có tựa như người, có tựa như quái vật, cũng có giống cái vật kiện. Nghi ngờ nhìn thoáng qua xung quanh, Sơn Câu đúng là xuất hiện ở đại lao bên người. "Đại lão?" Nghe có người kêu tên mình, Lâm Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhớ tới mình mới vừa hạ lệnh không nên tiến vào truyền tống trận pháp, kết quả mình phản ngược lại là người thứ nhất tiến vào, này liền xấu hổ. "Sơn Câu, chúng ta bây giờ ở nơi nào?" Sơn Câu mở mịt lắc đầu, "Quy mới biết nơi này là nơi nào, ai cho ngươi chạy nhanh như vậy?" Bất đắc dĩ ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện bốn phía căn bản không có bất kỳ người nào, liền rời đi đường cũng không có, cả hòn đảo nhỏ tựa hồ bị lực lượng kỳ dị bao phủ không cách nào dùng tầm thường thủ đoạn rời đi. Lâm Nhàn khẽ thở dài một cái, nếu tiến vào vậy liền hào hào thăm dò một phen, nói không chừng còn có thể tìm được mất mát cấp bảo vật khác. Dứt lời, dừng để cho Sơn Khâu đem chính mình đánh trên bờ vai, hai người lựa chọn một cái phương hướng thận trọng đi tới. Đi không bao lâu, Sơn Khâu đột nhiên cảm giác được sau lưng có dị động, đối với Lâm Nhàn hỏi: "Đại lão, có người theo dõi chúng ta?" "Ừm, ta cũng cảm thấy." Lâm Nhàn nghiêm trang nói, thận trọng hướng phía không có một bóng người địa phương nhìn thoáng qua, quả nhiên có vấn đề. "Ai ở nơi đó, đi ra ngoài." Đột nhiên Lâm Nhàn đối với hậu phương đều, Sơn Khâu nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái hướng kia, nhưng hai người chờ đợi rất lâu cũng không thấy có người đi ra ngoài. Liên ở trong lòng bọn hắn nghi ngờ là không phải là ảo giác của mình lúc, một cái tóc trắng người tuổi trẻ từ Lâm Nhàn bên trái đi ra. "Đại lao, ngươi chỉ lỗi phương hướng." "A, rõ ràng là hắn vòng qua tới." Lâm Nhàn mặt dày chui mắng, mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được có người sau lưng tại. Tóc trắng người tuổi trẻ nhìn thoáng qua Lâm Nhàn, lại nhìn một chút Sơn Khâu, im lặng không lên tiếng rút ra sau lưng bảo kiếm chỉ Sơn Khâu nói: "Khâu Sơn già mải, nhận lấy cái chết." Người tuổi trẻ tựa hồ biết Sơn Khâu, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Sơn Khâu nhưng xưa nay không có đã gặp người trẻ tuổi này, theo lý thuyết biết hắn Khâu Sơn lão ma cái tên này người đều là sống rồi mấy vạn năm lão quái, người trẻ tuổi này thấy thế nào cũng không giống sống lâu như vậy người. Hơn nữa người tuổi trẻ thực lực phi phàm, lại có một cổ nay hắn ghét khí tức, thật giống như cùng thư viện phong phú có liên quan. Ầm. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, hai người trực tiếp giao thủ, Sơn Câu lợi dụng mình thân thể cường hãn cứng rắn kéo người tuổi trẻ trường kiếm. Nhưng người tuổi trẻ trường kiếm càng hung hiểm hơn chuyên gánh chỗ yếu, đây là muốn dồn người vào chỗ chết đã phát, Sơn Câu hơi nhíu mày, mình là địa phương nào đắc tội hắn à? Về phần ra tay ác như vậy kiệt. Ngay tại hai người lẫn nhau dây dưa thời điểm, Lâm Nhàn không biết như thế nào đi vào rồi người tuổi trẻ sau lưng, một cước đá trúng cái mông của hắn. Chương 397, lão Ô Quy đừng chạy. Lâm Nhàn một cước đá trúng người tuổi trẻ cái mông, người tuổi trẻ chân của người kế tiếp cùng mặt của thiếu một chút té ngã trên đất. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhàn, lại lộ ra một bộ không thể làm gì biểu tình, tiếp tục nâng kiếm hướng về Sơn Câu. Hả? Không để ý tới người ta. Lâm Nhàn cho tới bây giờ không có bị người như vậy không nhìn, thừa dịp hai người tiếp tục dây dưa thời điểm, lần nữa nhân cơ hội đi tới người tuổi trẻ sau lưng, lúc này người tuổi trẻ trước thời hạn có chuẩn bị, nhưng Lâm Nhàn làm chuyện xấu không có đá cái mông của hắn ngược lại đá trúng đầu gối của hắn. Người tuổi trẻ quỳ một chân rồi Sơn Câu trước mặt, trang diện một lần phi thường lúng túng. Lần nữa đứng dậy sau, người tuổi trẻ bây giờ không thể nhịn được nữa nói: "Tiền bối có thể hay không chờ ta trước tiên đem chuyện xử lý hết? Ngươi đánh người hầu của ta, còn muốn ta chờ ngươi?" Nghe được Lâm Nhàn mà nói, người tuổi trẻ ngạc rồi một hồi nhìn về phía Sơn Câu. Sơn Câu gật đầu một cái một bộ phi thường nghe dáng vẻ, đứng ở Lâm Nhàn sau lưng. Lần này người tuổi trẻ không tay, hắn không muốn cùng Lâm Nhàn phát sinh xung đột, nhưng trừ ma vệ đạo là hắn công việc chức vụ mình, này nên làm cái gì? Bất đắc dĩ người tuổi trẻ không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ thân phận của mình. Tại Hạ Tư Không Tiêu Giao, thư viện phong phú đại đệ tử. Thư viện phong phú. Nghe nói như vậy Sơn Câu thiếu một chút nhảy cỡn lên sông lên lại đánh một trận, nhưng Lâm Nhàn một cái ánh mắt sẽ để cho hắn ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Thư viện phong phú, nhưng năm đó phong ấn Sơn Câu cựu đại môn phái một trong, theo lý thuyết cũng sớm đã biến mất, vì cái gì bây giờ còn biết có đệ tử? Lâm Nhàn đánh giá Tư Không Tiêu Giao, nhìn hắn đối với mình cũng không có ý, tựa hồ là hướng về phía Sơn Câu tới, thận trọng hỏi: "Ngươi nên không phải là vì thanh kiếm kia đi? Kiếm kia ta tặng người." Hạo Thiên kiếm lai lịch Lâm Nhàn cũng chỉ là nghe Liếu Thần nói qua, vốn tưởng rằng cựu đại môn phái đã biến mất, không nghĩ đến đột nhiên toát ra cái thư viện phong phú người, vạn nhất phải đem Hạo Thiên kiếm trả lại, Lâm Nhàn này liền không muốn. Nhưng Tư Không Tiêu Giao cũng không có nhắc tới Hạo Thiên kiếm, ngược lại hướng phía Lâm Nhàn túi người nói: "Cổ chi bảo khí người tài có được, tiền bối nếu có thể thu được Hạo Thiên kiếm, nhất định là cùng ngươi hữu duyên, thư viện phong phú đã vượt xa quá khứ." Hạo Thiên kiếm trở về tuyệt không phải chuyện tốt, rồi mời tiền bối thay mặt bảo quản, Tư Không giá xương cảm ơn trước rồi. Nghe được Tư Không Tiêu Giao không phải muốn kiếm Lâm rảnh rỗi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ Sơn Câu nói: "Người này hiện tại là người hầu của ta, bất kể hắn trước kia làm qua cái gì, hiện tại cũng quy ta quản, nếu mà ngươi muốn động đến hắn liền phải trước hỏi qua ta." Tiền bối chắc chắn chứ? Hắn chính là tội ác tẩy trời đại ma đầu. Tư Không Tiêu Giao hơi nhíu mày, Khâu Sơn lão tổ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, năm đó hắn bằng vào sức một người bị thương nặng cả tiên thần giới, làm cựu đại môn phái tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền cũng rối rít vỡ lạc. Nếu không phải chín vị trưởng môn liên thủ trấn áp, sợ hãi hôm nay đã không có tiên thần giới tồn tại. Hơn nữa hắn hôm nay phụ thân thân thể chính là vạn hồn thi khôi, thứ này thư viện phong phú đến nay còn có ghi lại, phương pháp luyện chế vô cùng tà ác, Tư Không Tiêu Giao lo lắng, Sơn Khâu một khi thoát ly Lâm Nhàn nắm trong tay, cũng biết lần nữa nguy hại tiên thần giới an toàn. Thấy Tư Không Tiêu Giao do dự biểu tình, Lâm Nhàn vung tay lên nói: "Hắn vô cùng nghe, không tin ngươi xem, ngồi xuống." "Đúng thế." "Lên." "Đúng thế." 360 độ không góc chết không Thomas xoay tròn. Đại lao cái này ta sẽ không. Nhìn đã từng đại ma đầu bị như vậy nghe dáng vẻ, Tư Không Tiêu Giao trận mắt hốt mồm, không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Khâu Sơn lão tổ cũng sẽ có nay ngày, nhất thời khó có thể làm ra quyết định, sâu đậm thở dài nói: "Vậy được, đã có tiền bối bảo đảm ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng ta muốn cùng tiền bối tiếp tục quan sát một đoạn thời gian." "Được." Lâm Nhàn vô cùng sảng khoái đáp ứng, Tư Không Tiêu Giao vẫn có chút không yên lòng, thư viện phong phú là còn sống cựu đại môn phái một trong, nhất định thời khắc để phòng tà ma xâm lấn. Thêm một người đồng hành, tự nhiên nhiều hơn một phần an toàn, tuy rằng Lâm Nhàn căn bản không cần bảo vệ, nhưng dẫu gì có người tự nguyện đi theo bản thân cũng không lại ở chỗ này là đường. Đang chuẩn bị lần nữa lên đường, mấy người đột nhiên thám thính được bên cạnh có tiếng động lạ, một cái tròn vo đá từ dưới đồi núi nhỏ cút xuống, màu xám cho đá đưa tay ra cùng chân của, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Biệt tử lão đại rồi, tổng đoán ra được. Vạn Thọ Bá duỗi lưng một cái, trước đột nhiên bị đáy biển phong ấn cho hút vào, vô ý kẹt ở khe đá bên trong, trung gian lại phát sinh liên tiếp chuyện, làm cho cả Vạn Trọng Sơn tái hiện Nam Hải. Vạn Thọ Bá thật vất vả từ trùng hợp chính giữa chạy trốn, đang định quan sát một hồi xung quanh, vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Nhàn cười đeo gương mặt của. Lâm Nhàn. Vừa nhìn thấy Lâm Nhàn dáng vẻ, Vạn Thọ Bá bị dọa sợ đến hồn cũng bị mất, như vậy trùng hợp như vậy người này liền ở ngay đây, Vạn Thọ Bá nhanh chân chạy, Lâm Nhàn quát to một tiếng: "Lão Ô Quy đừng chạy." Sơn Câu ba chân bốn cẳng trực tiếp xông đi lên, mấy người một đuổi một chạy nhanh trong tốc độ rời khỏi nơi này. Chờ sau khi bọn hắn rời đi không lâu, trước Lâm Nhàn phương hướng chỉ dần dần xuất hiện một đám hắc y nhân, đúng là trước biến mất ma thánh điện mọi người. Gầy đét lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhàn phương hướng ly khai, lau khóe miệng tiên huyết nói: "Người này đích thực quá đáng sợ, dĩ nhiên có thể cảm giác được vị trí của chúng ta, không thể lại tiếp xúc với hắn. Tìm đường khác rời đi nơi này, nhất định phải đuổi ở những người khác trước đến tầng cao nhất." "Vâng." Chương 398, xem náo nhiệt. Lâm Nhàn không nghĩ đến trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải Vạn Thọ Bá, trước Vạn Thọ Bá cùng ma thần giới người tư thông, đã chọc giận cả yêu thần giới, hắn bây giờ chính là cái chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Mà đúng lúc Vạn Thọ Bá nghĩ phải đối phó chính là cá mặt phái, nếu ông trời già cho Lâm Nhàn cơ hội tốt như vậy, Lâm Nhàn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng không có chạy mấy bước, Vạn Thọ Bá đột nhiên ngừng lại, hai tay hai chân co rụt lại biến thành cái tròn vo cầu từ dốc núi nhỏ lên một đường lăn xuống đi. Em gái ngươi, Lão Ố Quy ngươi muốn nghỉ lại. Lâm Nhàn ở phía sau chửi mắng, Vạn Thọ Bá xong làm như không có nghe thấy, như một làn khói liền biến thất. Không có bắt được Vạn Thọ Bá, Lâm Nhàn tức giận thẳng dậm chân, sớm biết mới vừa liền không nói nhảm nhiều như vậy đi lên liền đánh hắn một trận. Lâm Nhàn chống nạnh nhìn một vòng, phát hiện mình đứng tại một nơi địa phương xa lạ, tuy rằng còn chưa rời đi hòn đảo nhỏ này, cũng đã lệch hướng chỗ cũ. Sơn Khâu, chúng ta bây giờ ở nơi nào?
Không rõ, ta chưa từng tới.
Sơn Khâu lắc đầu, Lâm Nhàn vừa nhìn về phía Tư Không Tiêu Dao, kết quả liền hắn cũng lắc đầu, ba người đối với nơi này hoàn toàn chưa quen biết, lần này lại la hó hoàn toàn lạc đường. Bất đắc dĩ Lâm Nhàn chỉ cần chọn một cái phương hướng tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể đụng phải cá nhân hỏi một chút đường. Đi không bao xa cách đó không xa liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, ba người ẩn nấp thân thể lặng lẽ tới gần, phát hiện cách đó không xa có một đám tiên ma đang giao chiến. Ma tu nơi này cầm đầu là trước gặp qua một lần tể thủy của ma, mà tiên tu nơi này lại là một đám không biết tên tiểu môn phái. Tể thủy cổ a ngươi quả thực hèn hạ, tinh trần khoáng này là của chúng ta phát hiện, ngươi dựa vào cái gì tới cướp?
Phát hiện của các ngươi,
ai có thể chứng minh?
Tìm một đi ra ngoài ta xem một chút.
Ngươi vô sỉ. Tể thủy cổ ma gương mặt đắc ý, bọn hắn mặc dù là nhóm đầu tiên tiến vào Vạn Trọng Sơn, nhưng rất nhanh đã bị nơi này địa hình phức tạp cho vòng hôn mê. Sau cùng phát hiện không có chỗ ngồi trên đường nhỏ đều có hết mấy chỗ truyền tống trận, tiến vào truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến những thứ khác trên đảo nhỏ, nhưng có chút hướng lên có chút xuống dưới, tể thủy cổ ma không biết trận pháp chi thuật, chỉ có thể bằng vào vận khí khắp nơi loạn chuyển, đúng là đi tới hòn đảo nhỏ này. Bọn hắn vốn định tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận, lại phát hiện tiên sửa đổi vây quanh nham thạch tìm thứ gì, nhìn kỹ một chút mới phát hiện nơi này lại có khó gặp tinh trần khoáng, lần này có thể kiếm bộn rồi. Tinh trần khoáng tại khu giao dịch năng lượng cao nhất bán đến hơn ngàn thần thạch, hơn nữa phẩm chất càng giá cả cao càng cao, nhìn thể tích cùng màu sắc ít nhất cũng là 5000 trở lên giá cả. Tể thủy cổ ma nhất thời liền động tâm tư, chờ những kia đồ tu đem tinh trần khoáng đào lên sau liền động thủ cắt đoạn, lúc này mới có chuyện về sau. Lâm Nhàn nhìn song phương ra tay đánh nhau, cũng không gấp rút, ngược lại nghi ngờ đối với Tư Không Tiêu Diêu và nói: "Tinh trần khoáng này là dùng để làm gì?" Hồi đáp tiền bối: "Tinh trần khoáng là dùng tới chế tạo, gia nhập vũ khí bên trong có thể tăng cường vũ khí dẻo dai và trình độ cứng cáp, tại thần giới phi thường hiếm, lớn như vậy một khối đúng là hiếm thấy. Kia thì là không thể ăn rơi, không có ý nghĩa." Lâm Nhàn lưu hành một thời đến mức đều không còn, không thứ có thể ăn muốn tới làm gì, vỗ vỗ Sơn Khâu sau lưng, Sơn Khâu đem hắn đánh vào trên bả vai, đứng tại cao nhất địa phương nhìn song phương đánh nhau. Tư Không Tiêu Dao gương mặt bất đắc dĩ, hắn cũng là một tiên tu, nhìn thấy đồng bạn bị ma tu khi dễ vốn hẳn nên đứng ra, thế nhưng nhiệm vụ của hắn là nhìn chằm chằm Sơn Khâu, tự nhiên cần một tấc cũng không rời, ngoan ngoãn đứng tại Lâm Nhàn bên người sâu đậm thở dài một cái. Rất nhanh tiên thần giới nơi này liên tục bại lui, tể thủy cổ ma người mang tới thực lực phi phàm, kém nhất cũng có thần hoàng tu vi, vốn là hắn chính là nghĩ trong Vạn Trọng Sơn cướp đoạt bảo vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã thủ.
Nam,
cầu hoa tươi 10. Ngay tại tiên thần giới người mau không kiên trì nổi thời điểm, không biết là ai thấy được ở một bên xem náo nhiệt Lâm Nhàn, chỉ cái hướng kêu kêu to.
Trưởng môn ngươi mau nhìn.
Thuận theo đệ tử phương hướng chỉ, mọi người thấy đứng tại chỗ cao nhất Lâm Nhàn. Lâm Nhàn trước đối kháng lao giả râu bạc trắng nhóm cảnh tượng khiến cho mọi người ảnh hưởng khắc sâu, nghĩ thầm có thể hay không mời hắn xuất thủ trợ giúp, nhất thời cắn răng một cái hét lớn.
Chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta rút lui.
Ra lệnh một tiếng tất cả tiên tu hướng phía Lâm Nhàn phương hướng rút lui, thấy cảnh tượng này Lâm Nhàn nhất thời sửng sốt một hồi, thế nào đều hướng ta bên này tới rồi?
Đại lão bọn họ đi tới.
Ta thấy được, ta không phải là dáng dấp đẹp trai một chút nha, dùng được như vậy truy phục ta.
Lâm Nhàn vô liêm sỉ dáng vẻ, làm Sơn Khâu không còn gì để nói, đại lão ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao?
Rất nhanh đám kia tiên tu liền đi đến Lâm Nhàn trước mặt, cầm đầu trung niên nhân trực tiếp quỳ ở Lâm Nhàn trước mặt nói:
"Tiền bối cứu lấy chúng ta a,
ngươi đang nói chuyện với ta sao?"
Dương Chỉ lỗ mũi mình hỏi, mọi người liều mạng gật đầu, sau lưng tể thủy cổ am đã mang theo người đánh tới.
Lâm Nhàn gãi gãi khuôn mặt của mình, nguyên lai những người này không phải là vì xuất khí ta gương mặt của tới, là muốn ta cứu bọn họ, có thể ta tại sao phải cứu bọn họ?
Ngay tại sừng sốt một chút công phu, tể thủy cổ ma giết tới trước mặt, vừa nhìn thấy rừng cùng Sơn Khâu nhất thời nhíu mày hỏi:
"Bằng hữu, ngươi là muốn giúp bọn họ ra mà sao?"
Chương 399, trước nói giá tiền đánh lại người. Đối mặt tể thủy cổ ma hỏi thăm, Lâm Nhàn lựa chọn không nhìn, quan sát một cái tiên thần giới đám người kia sờ lên cầm suy nghĩ một chút. Cá mặn phép tắc điều thứ nhất, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, nếu bọn hắn nghĩ để cho hỗ trợ của mình, vậy sẽ phải thật tốt nói một chút giá tiền. Dựa theo một cái bà quản gia mà nói, người chỉ cần có nhu cầu cũng biết trả bất cứ giá nào.
Ta bằng tại sao phải cứu các ngươi?
Bởi vì,
mọi người nhất thời nói không ra lời, bọn hắn nhìn nhau không hiểu Lâm Nhàn ý tứ, mà tể thủy cổ xe ôm lại cho là Lâm Nhàn là sợ hắn, cho nên muốn từ chối.
Nghĩ qua một hồi, cầm đầu trung niên nhân hỏi:
"Tiền bối, ngươi như thế nào mới có thể cứu chúng ta?"
Nếu nói nơi này, Lâm Nhàn thì không khỏi không hào hào nghĩ mình một chút thù lao. Ít đi biểu hiện không ra chính mình giá trị con người, nhiều có sợ đem những người này sợ chạy, chỉ có thể lấy một cái điều hòa giá cả thích hợp nhất.
"Ta muốn
một bữa nướng một thùng bia, cộng thêm 10 con gà quay, giá tiền này công đạo a?"
"Gà quay ta biết, nướng cùng bia là thứ gì?"
Vốn tưởng rằng Lâm Nhàn biết nói lên cái gì yêu cầu quá đáng, không nghĩ đến tất cả đều là ăn đồ, hơn nữa đều chính là bọn họ chưa từng nghe qua.
Mà Lâm Nhàn hơi nhíu mày, những này đều là người nào thậm chí ngay cả nướng cùng bia cũng không biết.
Tiên thần giới mỗi ngày đều là như vậy nước sôi lửa bỏng sao?
Thậm chí ngay cả thứ đơn giản như vậy đều chưa từng nghe qua.
Theo sau Lâm Nhàn một bên khoa tay múa chân một bên giải thích, mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai Lâm Nhàn nói đều là ăn đồ, nói sớm đi cái này đơn giản. Mà đứng ở một bên tể thủy cổ ma lại mất hứng, ăn một bữa liền chịu xuất thủ trợ giúp.
Như vậy quá tốt rồi. Rất sâu nhìn thoáng qua rừng, Tể Thủy Cổ Ma cũng chưa từng thấy qua Lâm Nhàn xuất thủ, nhưng hắn phi thường kiêng kỵ cao lớn sân khấu, hơn nữa Cá Mạn phái mọi người trong tay mất mát cấp vũ khí, điều này cũng làm cho Tể Thủy Cổ Ma không dám cứng chọi cứng. Hôm nay chỉ có Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu ở chỗ này, Tể Thủy Cổ Ma sờ lên cằm có chút tiểu tâm tư. "A, bằng hữu ngươi muốn thủ lao rất dễ dàng, ta cho ngươi 1000 thần thạch giúp ta giết bọn họ, ta ngay lập tức trả cho ngươi đều được." "Tiền bối không cần a." Tể Thủy Cổ Ma mong muốn thu mua rừng, để cho hắn động thủ giết người, như vậy thì cùng mình hoàn toàn không có quan hệ, đến lúc tiên thần giới truy cứu tới, chỉ có thể đi tìm Lâm Nhàn phiền toái, bản thân cũng có thể thuận lợi bắt được tinh trần khoáng trở về tiêu giao tự tại. Nhưng Lâm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ngươi cho ta nhiều như vậy thần thạch tại cái gì không thứ có thể ăn không có ích lợi gì?" Lâm Nhàn nhún vai, hắn thấy ăn đồ là có thể trực tiếp cầm tới tay, mà thần thạch lại cần đi qua mua bán mới có thể lấy được ăn đồ, trung gian nhiều một mối liên hệ, sẽ để cho Lâm Nhàn cảm thấy rất phiền toái. "5M, nhiều kunai." Hơn nữa Cá Mạn phái tiền từ trước đến giờ đều là Liêu thần quản lý, Lâm Nhàn đối với 1000 thần thạch hoàn toàn không có khái niệm, là có thể mua một con gà quay đâu, vẫn có thể mua một cái cánh gà bàng. Người này cũng không phải là muốn lừa ta a. Nghĩ một hồi, hay là nướng bia thêm gà quay càng thêm giàu nhân ái, thần thạch loại vật này không thích hợp Lâm Nhàn. "Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nướng bia thêm gà quay vậy cũng không thể thiếu, chế ta cần phải tăng giá." Được, tiền bối ngươi nói cái gì cũng được. Tiên thần giới người vội vàng đáp ứng, này mua ban quá có lời rồi, ăn một bữa là có thể mời một tên cao thủ rút, so cái gì 1000 thần thạch muốn tính toán rất nhiều. Lâm Nhàn khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Sơn Khâu nói: "Cho ta giao huấn bọn hắn." Ra lệnh một tiếng, Sơn Khâu nhất mã đương tiên xung tới. Tuy rằng hắn đã từng cũng là ma tu, nhưng bây giờ cùng đại lão lẫn vào liền phải ngoan ngoãn nghe đại lão mà nói, cũng không muốn linh hồn của mình lại bị đại lão lục soát ra, đến lúc sợ hai thật muốn tan thành mây khói. Vừa nhìn thấy Sơn Khâu công tới, Tể Thủy Cổ Ma minh bạch đàm phán đã vỡ tan, ra lệnh một tiếng tất cả mọi người vào tới. Nhưng ai biết Sơn Khâu thực lực không thể tầm thường so sánh, chỉ một chiêu liền đem xông lên người tất cả đều đánh được. Tể Thủy Cổ Ma nhíu mày, trong lòng có chút tính kế, đối với Sơn Khâu hô: "Nhìn thực lực của ngươi chắc cũng là ma tu, tại sao phải nghe theo yêu thần giới phân phó, nếu không hai người chúng ta cùng nhau liên thủ thu thập bọn họ, 50-50 sổ sách như thế nào?" Tể Thủy Cổ Ma muốn lôi kéo Sơn Khâu, nhưng Sơn Khâu cũng không dám đối với Lâm Nhàn độc thủ, mắng một câu ngu ngốc, tiếp tục chuyên tâm đối phó những người khác. Tể Thủy Cổ Ma thấy Sơn Khâu không nhúc đích, cho là mình ra giá cả quá thấp, vội vàng nói lần nữa: "Tam thất như thế nào? Ngươi bảy ta ba, phía sau còn rất nhiều bảo bối, chúng ta không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí sức lực. Ngươi nhà có bị bệnh không? Bảo bối tại đây đều là của ta nhóm đại lão, không có phần ngươi." Sơn Khâu thái độ kiên quyết, chỉ cần có rừng bây giờ coi như thần đế giá lâm cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi một cái nho nhỏ Tể Thủy của ma. Lần này Tể Thủy của bốn, bảy ma hoàn toàn nổi giận, vốn tưởng rằng có thể lôi kéo một cái chiến lược cho mình sử dụng, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên không cảm kích, âm thầm suy tư một hồi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhàn. Người này hiển nhiên là Sơn Khâu chủ nhân, nếu như ta đem hắn giết chết, Sơn Khâu không tựu là vô chủ chi nhân nha, đến lúc còn không phải ta nói cái gì chính là cái đó. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn, Lâm Nhàn bên cạnh Tư Không Tiêu Dao để cho cảm giác của hắn phi thường không thoải mái. Trên thân tựa hồ có cổ phần đặc thù lực lượng làm hắn cảm thấy kiêng kỵ, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng vào lúc này, Sơn Khâu đã ung dung giải quyết những người khác, sải bước hướng phía Tể Thủy Cổ Ma đi tới. Chương 400, quan tâm sẽ bị loạn. Sơn Khâu động tác nhanh vô cùng, chỉ chớp mắt liền đi đến Tể Thủy Cổ Ma trước mặt, nhìn chính là cái kia vóc người cao lớn Tể Thủy Cổ Ma run lên trong lòng, nhưng vẫn là giả vờ chấn định nói: "Ta ngươi đều là ma tu, cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu?" Tể Thủy Cổ Ma vốn tưởng rằng có thể thuyết phục Sơn Khâu, ai biết Sơn Khâu bắt lại vai hắn, nhắm ngay nơi xa nhất trực tiếp ném ra ngoài. Tể Thủy Cổ Ma giống một quả đạn đại bác vậy bay đi, bị dọa sợ đến còn lại ma tu rối rít chạy trốn. Sơn Khâu làm xong đây hết thảy trở lại Lâm Nhàn bên người, lại thấy được Lâm Nhàn chê ánh mắt. "Đại lão, ta đem hắn giải quyết xong." "Ai cho ngươi đem hắn bước đi?" "Là đại lão ngươi để cho ta giải quyết ta." "Ta là để cho ngươi dạy hắn, người này nói không chừng còn biết rất nhiều bảo vật đầu mối đây, ngươi đem hắn bước đi ta tìm ai muốn bảo vật." Nghe được Lâm Nhàn mà nói, Sơn Khâu gương mặt lúng túng, mới vừa Tể Thủy Cổ Ma liên tục 26 ra giá Lâm Nhàn cũng không có đáp ứng, Sơn Khâu cho là Lâm Nhàn nhìn kỹ tiền bạc như rất rươi, không nghĩ đến Lâm Nhàn là định đem tất cả bảo vật làm của riêng. Sơn Khâu bất đắc dĩ ngồi xuống ở bên cạnh vẽ vòng tròn, đây là mới vừa những kia tiên tu đi lên, đối với Lâm Nhàn luôn miệng nói cảm ơn. "Đa tạ tiền bối cứu giúp, ta cũng không có nói miễn phí. Đáp ứng tiền bối chuyện bọn ta nhất định làm được." Tiên tu nhóm nói thầm trong lòng, cái này tiền bối tính tình thật đang quái dị, một bữa nướng là có thể mời xuất thủ của hắn, sớm biết như vậy thì không cần phải phiền phức như thế rồi. Rất nhanh tiên tu môn tướng trước tinh trần khoáng thu vào, hướng về phía Lâm đạo ngoài ra, chuẩn bị đi những địa phương khác thăm dò. Mà Lâm Nhàn liên tục cảnh cáo bọn hắn nhất định phải tuân thủ ước định, hơn nữa để cho Sơn Khâu nhớ kỹ mỗi người bọn họ môn phái cùng tên họ. Thẳng đến tất cả mọi người thấy hết sạch sau, một mực trầm mặc không nói Tư Không Tiêu Dao nghi ngờ hỏi: "Tiền bối, gọi đại lão?" "Phải, lớn, ngươi tại sao phải ghi lại bọn hắn môn phái cùng tên họ? Có chủ khoản nợ có sổ sách, ngươi cảm thấy bọn hắn sau khi rời đi sẽ nhớ ước định vừa rồi sao?" Tư Không Tiêu Dao kinh ngạc, loại điều này trên đầu môi ước định dễ dàng nhất đổi ý, đặc biệt là Lâm Nhàn muốn cũng không phải là thứ gì trọng yếu, những người này nói không chừng quay đầu cũng biết quên. Nhưng Tư Không Tiêu Dao cảm thấy tiên thần giới bởi vì người chết thẳng, không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này, có lẽ là đại lão quá lo lắng. Theo sau mấy cái người lựa chọn một cái phương hướng tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tìm được một cái truyền tống trận, vừa tiến vào truyền tống trận ba người liền lại đã được đưa đến những địa phương khác. Cùng lúc đó, Cá Mạn phái mọi người đợi đủ khoảng một canh giờ, rốt cuộc đợi đến truyền tống đại trận màu sắc phát sinh lần nữa biến hóa. Mọi người cùng nhau sau khi tiến vào, đi tới cùng Lâm Nhàn giống nhau như lúc địa phương, nhưng liếc mắt nhìn hai phía cũng không có phát hiện Lâm Nhàn. Liêu Thần nóng lòng vạn phần liền để cho mọi người chia nhau lục soát, đúng lúc Vạn Thọ Bá cái lao ố quy kia không biết lúc nào lại trở về nơi này, lớn chừng hạt đậu con ngươi bờ ruộng đến cá mặn phái mọi người thấy rồi nửa ngày, nghĩ tới một cái hảo kế hoạch. Lén lén lút lút hướng phía cá mặn phái đi tới, liền bị cả đám tỷ số phát hiện trước. Ngoan nhân trưởng kiếm ra khỏi vỏ nhất thời hô to: "Đứng lại, là của ngươi, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Vạn Thọ Bá khuôn mặt cười hì hì, tuy rằng hắn việc làm đã sớm bị cá mặn phái biết, nhưng mà này Vạn Trọng Sơn trong bí cảnh hắn còn là có biện pháp khác. "Bị động tay, tất cả chớ động tay, ta không có ác ý." Liêu Thần từ trong đám người đi ra, quan sát Vạn Thọ Bá một phen, cái này lao ô quy ngày thường quỷ kế đa đoan, dĩ nhiên cấu kết ma thần giới đối phó cá mặt phái, nếu không phải Liêu Thần bây giờ vội vã đi tìm Lâm Nhàn, trước hết bắt hắn cho đến. Vạn Thọ Bá ý cười đầy mặt đối với mọi người nói: "Có phải hay không các người muốn tìm rừng? Ta biết hắn ở đâu." "Ngươi biết?" Liêu Thần hồ nghi nhìn Vạn Thọ Bá, này già ô quy có phải hay không lại đang có ý gì, nếu mà hắn biết rừng ở chỗ nào sẽ tốt vụng như vậy nói cho bọn hắn biết. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Liêu Thần trong lòng lại có chút do dự, nói không chừng Lâm Nhàn bây giờ gặp phải nguy hiểm không cách nào thoát thân, vừa lúc bị Vạn Thọ Bá cho thấy được đi, tạo nên quan tâm sẽ bị loạn, vì có thể mau sớm tìm được Lâm Nhàn, Liêu Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. "Vạn Thọ Bá, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi liên thủ với ma thần giới đối phó cá mặn phái chuyện trước để qua một bên, chờ ta tìm được Lâm Nhàn lại tính sổ với ngươi." "Phải phải, không có vấn đề, ta nhất định sẽ không chạy." Vạn Thọ Bá sảng khoái đáp ứng, chỉ cái phương hướng mang theo mọi người hướng phía cùng Lâm Nhàn hướng ngược lại đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Nhàn ba người xuyên qua truyền tống trận đi tới khác một hòn đảo nhỏ. Đây là một tòa sinh cơ rồi rào đảo nhỏ, khắp nơi dáng dấp các loại các dạng hoa cỏ, một dòng suối nhỏ từ hòn đảo trung gian xuyên qua, đem hòn đảo một phân thành hai, không ít hiếm quý dị thú tại bên dòng suối nhỏ uống nước, nhìn qua một mảnh tường hòa. Vô số người mặc tiên thần giới đạo bào người vây chung chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì, vừa nhìn thấy Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu dáng vẻ, liền có một tên lão giả râu bạc trắng đi ra. "Lại là ngươi, nơi này là chúng ta Xích Dương nhìn phát hiện trước, mau mau rời đi nơi này. Ngươi để cho ta đi mặc ta đi liền, vậy ta không phải thật mất mặt." Lâm Nhàn không thích nhất người khác mạng là mình, đặc biệt là cái này mũi trâu. Chính là trước tại cửa vào cùng mình phát sinh mâu thuẫn sáu gã lao giả một trong, nhìn dáng vẻ của hắn nhất định đã phát hiện gì bảo bối trong yếu, Lâm Nhàn nhất thời động nổi ý đồ cấp giận. Chương 401, gây họa. Bên trong Vạn Trọng Sơn bảo vật đông đảo, chỉ phải cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bảo vật. Xích Dương đạo nhân mang theo đệ tử đi tới trên hòn đảo nhỏ này, vốn tưởng rằng đảo nhỏ bình thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng phát hiện một cái bí mật kinh thiên, đang kế hoạch làm như thế nào đem làm của riêng, lại không nghĩ rằng Lâm Nhàn cũng đi tới trên đảo nhỏ. Song phương mặc dù không có động thủ, nhưng Xích Dương đạo nhân đối với Lâm Nhàn phi thường kiêng kỵ, đặc biệt là bên cạnh của hắn Sơn Khâu. "Đại lão, tốt bọn họ giống có bí mật gì?" Ra đời thành tinh Sơn Khâu một cái liền nhìn ra Xích Dương đạo nhân ý tưởng, Lâm Nhàn khẽ gật đầu tự mình hướng phía bên cạnh đi tới. Xích Dương đạo nhân muốn ngăn cản, lại bị cao lớn Sơn Khâu ngăn cản, trong lòng nhất thời kiêng kỵ chỉ có thể trầm mặc đứng ở đằng xa. Lâm Nhàn quan sát xung quanh một phen, hòn đảo nhỏ này cũng không có gì chỗ đặc thù, nhưng luôn cảm giác có cái gì bất đồng, nhìn thoáng qua bên cạnh đang uống nước châu báu dị thú, nhất thời có ăn một bữa tâm tư, đối với Sơn Khâu ra lệnh: "Sơn Khâu, chào cho ta một con tới." "Không được." Xích Dương đạo nhân hô to, nhưng Sơn Khâu có thể không quan tâm những chuyện đó, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở châu báu dị thú bên cạnh một quyền đem nó đánh chết. Nhưng một khắc kế tiếp làm người chuyện không nghĩ tới phát sinh, bị đánh chết châu báu dị thú trên thân tránh trôi qua một đám khói trắng lần nữa xuống lại, tiếp tục túi đầu uống nước suối, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh vậy. Cảnh tượng kỳ quái làm Lâm Nhàn hơi giật mình, không nghĩ đến thứ này còn có sống lại năng lực, vậy có phải hay không nói ta sau này có thể vô hạn ăn thịt. "Sơn Khâu này kia chút dị thú bắt hết cho ta, mang về cá mặt vái." "Vâng." Sơn Khâu chợt lách người xuất hiện ở mỗi cái châu báu dị thú bên cạnh, đem nó nhóm trực tiếp ôm lấy chuẩn bị mang đi, nhưng khiến người kỳ quái đúng, chỉ cần châu báu dị thú rời đi cái vị trí kia, cũng biết hóa thành một đám khói trắng lần nữa tại chỗ xuất hiện. Xích Dương đạo nhân sâu sâu thở phào nhẹ nhõm, may mà Lâm Nhàn không có phát hiện hòn đảo nhỏ này chỗ đặc biệt, an tình đứng ở một bên muốn xem Lâm Nhàn cười. Liên tục thử nghiệm mấy lần, Sơn Khâu cuối cùng liền một con dị thú đều chưa bắt được, cau mày trở lại Lâm Nhàn người vừa nói: "Đại lao, bên trong này có gì đó quái lạ." "Đương nhiên là có cổ quái, để ngươi bắt một con động vật đều không bắt được, nếu để cho ngoan nhân cùng Tử Yên tới bắt, hiện tại cũng một giá quản." Lâm Nhàn dùng sức chụp một cái Sơn Khâu đầu, Sơn Khâu rụt một cái đầu bất đắc dĩ đứng ở một bên. Mà Lâm Nhàn bên cạnh Tư Không Tiêu Giao tựa hồ nhìn ra cái gì môn đạo, âm thầm đối với Lâm Nhàn nói: "Đại lão, đây tựa hồ là cái mê hồn trận, chúng ta thấy đều là giả." "Giả? Ngươi kia có thể hay không phá giải?" Tư Không Tiêu Giao lắc đầu, hắn đối trận chi đạo không có nghiên cứu, chỉ có thể đại khái cảm giác được bên trong này có một trận pháp. Nhưng Lâm Nhàn lại không thích loại cảm giác này, đặc biệt là Xích Dương nhìn đàn kia người rõ ràng là muốn nhìn Lâm Nhàn cười, tự nhiên không thể như bọn hắn mong muốn. "Ngươi có thể cảm giác được trận nhãn sao?" "Có lẽ vậy tại Tiểu Khê ngọn nguồn." Tư Không Tiêu Giao hướng phía đó chỉ đi, Lâm Nhàn sải bước đi tới Tiểu Khê ngọn nguồn, phát hiện Xích Dương nhìn người rốt cuộc khẩn trương. Xích Dương đạo nhân vội vàng và nói: "Côn đồ lớn mật, ngươi muốn phá hư chỗ này linh cảnh sao? Ngươi lại không muốn nói cho ta, ta kia không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp của chính mình tới." Dứt lời, Lâm Nhàn một quyền đập vào nước suối ngọn nguồn, nhất thời cả đảo nhỏ đều phát sinh rồi chấn động. Theo sau hết thảy chung quanh bắt đầu dần dần biến mất, tất cả linh thú hoa, chim, cá, sâu tất cả đều hóa thành một làn khói xanh tiêu tán trên không trung, duy chỉ có kia một dòng suối nhỏ vẫn còn tiếp tục chảy, nhưng trong diện không còn là nước suối trong suốt, mà là giống như dầu mỏ sền sệt đổ. Vừa nhìn thấy cái vật kia, Tư Không Tiêu Giao ngay lập tức hiểu đó là cái gì. "Đại lão, đây là ảo ảnh lưu sa." "Ảo ảnh lưu sa là một loại phi thường đan dược chân quý tài liệu, thông thường dùng ở đan dược cao cấp trong quá trình chế biến, chỉ cần gia nhập một chút xíu ảo ảnh lưu sa, là có thể để cho hiệu quả của đan dược tăng lên gấp mấy lần, cho dù là liêm giới nhất chỉ huyết tán cũng có thể có sông cơ tạo cốt công hiệu. Quan trọng nhất là ảo ảnh lưu xa phi thường khó lấy được, chỉ có tại một chút thượng cổ ảo thuật bên trong mới có thể bảo tồn, chỉ cần ảo thuật bị phá giải ảo ảnh lưu xa liền sẽ nhanh chóng biến mất, tục xưng thấy hết chết. Xích Dương Quan Minh lộ vẻ phát hiện ảo ảnh lưu xa mong muốn làm của riêng, lại không nói cho Lâm Nhàn bên trong này thật tình, ai biết Trúc Lam múc nước, toi công giá chẳng, bị Lâm Nhàn một quyền phá hủy tất cả mọi thứ. Bây giờ ảo ảnh lưu xa bại lộ trong không khí, nhanh chóng ngưng kết thành khối đã hoàn toàn mất đi chỗ dùng. Huyễn ảnh của ta lưu xa. Xích Dương đạo nhân kêu khóc quỳ dưới đất, nghĩ muốn cứu giúp một chút trở về, nhưng ảo ảnh lưu xa động lại tốc độ nhanh vô cùng, thời gian một cái nháy mắt chỉnh con suối nhỏ tất cả đều biến thành đá, hoàn toàn mất đi tất cả công hiệu. Xích Dương ta nhìn cùng ngươi không chết không thôi. Xích Dương đạo nhân hô to một tiếng hướng phía rừng vào tới, theo sau môn đồ của hắn cũng giết đi lên, từng cái một mắt đỏ giống bị điên một dạng. Lâm Nhàn gương mặt lúng túng, ai cho ngươi không nói cho ta tình huống của nơi này, bây giờ đổ phá hủy ngươi tới trách ta, ta làm sao biết thứ này như vậy tao nhã dùng. Lâm Nhàn vốn không muốn cùng phát sinh của bọn họ xung đột, nhưng bây giờ việc đã đến nước này vậy cũng không có biện pháp, nhưng Tư Không Tiêu Giao lại kéo Lâm Nhàn nói: "Đại lão, mời không nên thương tổn bọn hắn, đi theo ta hoặc." Dứt lời Tư Không Tiêu Giao kéo Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu chạy trốn, sau diện tất đuổi theo một đoàn Xích Dương nhìn người. Chương 402: Tiêu Giao ước định. Lâm Nhàn vốn định đem Xích Dương đạo nhân đã tới cho diện, nhưng Tư Không Tiêu Giao lại kéo lấy hắn rời đi. Tốt không dụng ý dùng hết Xích Dương nhìn người sau đó, Lâm Nhàn vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Người chạy cái gì?" "Đại lão thật xin lỗi, ngươi nếu là đối phó ma tu, ta nhất định toàn lực tương trợ." Nếu như ngươi muốn đối phó tiên tu mời ngươi vong khai mở diện. Tư Không Tiêu Giao dù sao cũng là tiên thần giới người, không hy vọng thấy Lâm Nhàn cùng tiên thần giới người phát sinh xung đột, đặc biệt là Lâm Nhàn bản lĩnh phi phàm, liền trong truyền thuyết Khâu Sơn lão ma đều có thể thu phục, nói không chừng có thể trợ giúp tiên thần giới, tự nhiên không hy vọng hai phe phát sinh xung đột. Nhưng Lâm Nhàn lại không cho là đúng, nếu ai dám cùng mình đối nghịch liền đập chết bọn hắn, hơn nữa mới vừa nếu không phải Xích Dương nhìn người vì tư lợi, không muốn đem ảo ảnh lưu xa bí mật nói cho hắn biết, cuối cùng cũng sẽ không biến thành như vậy. Lâm Nhàn gương mặt mất hứng, Tư Không Tiêu Giao cũng cảm giác mình mới vừa làm không đúng. Hướng phía Lâm Nhàn một chào nói: "Đại lao nếu mà đáp ứng không đối địch với tiên thần giới, Tư Không Tiêu Giao ắt sẽ cảm ơn đại đức. Vậy nếu như bọn hắn chọc tới ta sao?" "Này, nếu là thật có đến một ngày, Tiêu Giao biết thoát ly tiên thần giới cả đời đuổi theo đại lao." Tư Không Tiêu Giao phát hạ thể độc hy vọng rừng có thể vong khai một diện. Lâm Nhàn đến không nói gì, dù sao là một cái cá mặn hắn cũng không muốn gây chuyện khắp nơi, nhưng nếu như có người nghĩ đến trêu chọc hắn, Lâm Nhàn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đi về phía trước không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một cái khác truyền tống trận. Mỗi một đảo nhỏ tự hồ chỉ có một loại có thể thu thập tư nguyên, ảo ảnh lưu xa đã không cách nào thu thập, ở lại chỗ này cũng vô dụng, ba người lần nữa tiến vào bên trong truyền tống trận. Thời gian một cái nháy mắt đi tới một tòa khá cao đảo nhỏ. Đảo nhỏ bốn phía thổi lất phất cường lực gió biển, vạn trọng sơn rốt cuộc có bao nhiêu tầng ai cũng không biết, nhưng duy nhất có thể nhất định là bên trong này không phải là tầng cao nhất. Mãnh liệt gió biển hô hô thổi, trong không khí bay tới một cổ mùi máu tanh nồng đậm, tựa hồ ngay tại trước diện cách đó không xa. Đại lao bên trong này có dấu vết đánh nhau. Sơn Câu nhìn thoáng qua xung quanh, ngay lập tức phát hiện phụ cận có thật nhiều pháp thuật sử dụng qua dấu vết, tiên khí cùng ma khí lẫn nhau cuốn quanh, nhất định phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Ầm. Một cái tiếng nổ kịch liệt từ đằng xa truyền tới, mấy người liếc nhau một cái vội vàng hướng phía trước chạy đi, càng trôi qua một đỉnh núi nhỏ xuất hiện trước mắt rất nhiều người. Ma tu tiên tu đều có, lẫn nhau giữa hướng phía công kích của đối phương, xung quanh một mảnh hỗn độn. Lâm Nhàn ba người đứng ở ngọn núi nhỏ nhìn xuống phía dưới, thấy được đứng ở trong đám người phá tiên lão tổ, lão gia hỏa này quả nhiên còn sống, chẳng qua là không nghĩ đến hắn di nhiên lại ở chỗ này. Mà người đứng bên cạnh hắn ngoại trừ ma người thánh điện trở ra, còn rất nhiều môn phái nào ma tu. Mà khi bọn hắn đối với trước mặt, Lâm Nhàn thấy được Vạn Thọ bá cái Lao Ô Quý kia. Chỉ thấy Lao Ô Quý đông đoá tây tảng, thần sắc phi thường hốt hoảng. Lâm Nhàn hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm đến Lao Ô Quý rồi, đối với hai người khác ngắt tay, lặng lẽ đi vòng qua biên giới chiến trường, một chút xíu tới gần Lao Ô Quý. Vạn Thọ bá căn bản không có phát hiện Lâm Nhàn, hung hăng liều mạng ra bên ngoài chạy. Thật vất vả chạy ra khỏi chiến khu thời điểm, cao lớn Sơn Khâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm một cái chế trụ rồi Vạn Thọ bá bay, bàng. Lão Ô Quy, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Nhàn trực tiếp vượt ra ngoài, vừa nhìn thấy Lâm Nhàn xuất hiện Vạn Thọ bá bị dọa sợ đến trực tiếp rúc vào rồi trong xác, một bên run rẩy vừa nói: "Ta không hề làm gì cả, chuyện không liên quan đến ta. Ngươi con rùa đen rúc đầu này cho ta từ giữa diện đi ra ngoài, nếu không ta đem ngươi trách cho nổ." Lâm Nhàn chỉ Vạn Thọ bá vỏ rùa đen chối mắng, nhưng Vạn Thọ bá chính là không chịu đi ra ngoài, dừng hướng phía Sơn Khâu nháy mắt. Sơn Khâu đem vỏ rùa đen giơ lên thật cao nặng nề đập xuống đất, Vạn Thọ bá thiếu một chút phun ra một hơi lao huyết, nhưng như vậy hành hạ cũng còn chưa có kết thúc, Sơn Khâu cầm vỏ rùa đen liên tục đập phá đến mấy lần. Vạn Thọ bá rốt cuộc không nhịn được vội vàng hô: "Những thứ khác sư, ta đi ra ngoài." Vạn Thọ bá thận trọng thò đầu ra, gương mặt sợ hãi nhìn Lâm Nhàn, người này thật chuyện gì đều làm ra. "Ngươi, đừng động thủ, nghe giải thích của ta." "Có gì tốt giải thích, ngươi liên thủ với ma thần giới đối phó cá mặn phái chúng ta chuyện, là ta oan của ngươi." "Không thể không không, ta không phải là nói chuyện này, là của các ngươi cá mặn phái người mới vừa." "Mới vừa? Mới vừa làm sao?" Lâm Nhàn cảm thấy Vạn Thọ bá trong lời nói có hàm ý, liền vội vàng hỏi. Theo sau Vạn Thọ bá bất đắc dĩ đem tất cả mọi chuyện nói ra. Hắn vốn là mang theo cá mặn phái trước mọi người hướng phía dưới một cái đảo nhỏ, trong lòng là suy nghĩ tìm được ma thần giới người, cùng bọn họ liên thủ đem Liếu Thần chờ người giết chết. Ai có thể nghĩ đoàn người chuyển đi tới nhiều cái đảo nhỏ, đều không đụng phải ma thần giới người, ngược lại đụng phải tiên thần giới người chính đang tranh cướp đồ. Liêu Thần thấy song phương cướp đồ phi thường trước, liền định ngư ông đắc lợi. ai có thể nghĩ Phá Tiên lão tổ đột nhiên xuất hiện, hắn phát hiện Liêu Thần đám người, trong nháy mắt liền cùng Cá Mạn phái quân quýt lấy nhau. Phá Tiên lão tổ thực lực phi phàm, ngoại trừ Sơn Khâu không người có thể làm, Liêu Thần vừa đánh vừa lui hướng phía Tiên Thần giới nơi này rút lui. Kết quả Tiên Thần giới cho là Phá Tiên lão tổ đến cấp độ, ngay lập tức cùng chung mối thù quay đầu đối phó Phá Tiên lão tổ, lúc này mới có bây giờ. Cục diện. Mà Liêu Thần đám người đã sớm thừa dịp kịch chiến thời điểm trốn. Chương 403, Thương Thiên Ngọc. Lâm Nhàn biết Vạn Thọ Bá thiếu chút nữa hại Cá Mạn phái, một cước trực tiếp đá vào trên bụng của hắn. Nếu không phải Vạn Thọ Bá vỏ rùa cứu hắn một mạng, lúc đó đã trực tiếp đá mặc bụng của hắn. Đại lão đừng nóng giận, vẫn là tìm được trước Liêu Thần bọn hắn đang nói. Sơn Khâu vội vàng kéo lại sắp bùng nổ Lâm Nhàn, bên cạnh tiên ma trận chiến cũng sắp kết thúc, Phá Tiên lão tổ nơi này chiếm cư ưu thế thật lớn, đã bắt đầu thu hoạch chiến trường. Mắt thấy tiên thần giới nơi này liên tục bại lui, Tư Không Tiêu giao gấp gáp, vội vàng đối với Nhất Lâm rảnh rỗi nói: "Đại lão, trước mau cứu tiên thần giới người đi, bọn hắn một mau không chống nổi." Lan. Lâm Nhàn bây giờ không có bất kỳ tâm tình quản chuyện của người khác, hắn chỉ là muốn biết Liêu Thần bọn hắn đi nơi nào. Nhưng Tư Không Tiêu giao lại tinh táo nói: "Đại lão, đừng có gấp, nói không chừng bọn hắn biết tin tức gì." Nhưng Lâm Nhàn lại lạnh lùng đông nổi lên một cái ngón tay nói: "Một lần cuối cùng, ta bất kể ngươi có lý do gì, đây là ta một lần cuối cùng cứu bọn họ, nếu mà không tìm được Liêu Thần các nàng." Tiêu giao cam nguyện một mạng đổi một mạng. Tư Không Tiêu giao minh bạch Liêu Thần đám người đối với Lâm Nhàn tầm quan trọng, nhưng tiên thần giới người đối với hắn giống nhau vô cùng trọng yếu. Thư viện Phong Phú Tôn chỉ liền là bảo vệ tiên thần giới, hôm nay tiên thần giới người ngàn cân treo sợi tóc, Tư Không Tiêu giao là không có khả năng buông tha những người này. Lâm Nhàn lạnh rên một tiếng, đối với Sơn Khâu vung tay lên, cao lớn Sơn Khâu giống như đạn đại bác vậy xông ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng ma tu trong trận doanh. Phá Tiên lão tổ thấy Sơn Khâu xuất hiện nhất thời đã, lúc này mới phát hiện Lâm Nhàn cũng đến hiện trường, ngay lập tức đối với mình môn đồ hô to: "Không thật nhanh đi, người kia lại tới." Ma người thánh điện thấy Lâm Nhàn giống như nhìn thấy quỷ vậy rối rít rút lui, nhưng hắn ma tu nhưng cũng không hiểu rõ, tiếp tục hướng phía tiên thần giới người công kích, nhưng đều bị Sơn Khâu ngăn lại. Sơn Khâu giống như một bức tường cao vậy, chặn lại tất cả mọi người công kích. Thần tôn tột cùng tu vi trong nháy mắt thay đổi cả chiến cuộc, tiên thần giới mắt người nhìn mình được cứu liền nghĩ đến lấy lại danh dự la lớn: "Các vị, có người tới giúp chúng ta rồi, cùng ta xông, giết sạch những này ma đạo tặc tử." Tiên thần giới người vừa nghe nhất thời vô cùng hưng phấn, nhưng vừa dứt lời liền nên đón Lâm Nhàn ánh mắt lạnh như băng. Hắn sở dĩ quản loại việc vớ vẩn này, là bởi vì những người này có khả năng biết Liêu Thần tung tích của các nàng, nếu mà những người này không có giá trị lợi dụng, Lâm Nhàn mới sẽ không quản sống chết của bọn họ. Nổi giận: "Đều cút cho ta." "Ngươi!" Lâm Nhàn lớn tiếng vừa gọi dọa sợ xông lên tiên thần giới mọi người, bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không ai biết Lâm Nhàn là tình huống gì, hắn đến tột cùng là tính toán giúp ai. "AS." Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu một chủ một buộc, đem tiên ma hai nhọn trận doanh chắn. Song Vương kiên kỵ nhìn về phía hai người lại chậm chạp không có động thủ. Đợi một hồi lâu, ma thần giới nơi này đứng ra tới một người hỏi: "Vị bằng hữu này là yêu thần giới người đi, ngươi đến tột cùng là ý gì?" "Ta chỉ là muốn biết Cá Mạn phái người đi nơi nào." "Cá Mạn phái? Cái gì Cá Mạn phái?" Mọi người nhìn nhau, bọn hắn đều chưa từng nghe qua Cá Mạn phái tên, đến lúc đó tiên thần giới nơi này có nghe thấy, dù sao trước tại cửa vào thời điểm, Cá Mạn phái bày ra thực lực khiến cho mọi người khiếp sợ. "Ta thật giống như thấy được." Trong đám người có người nhấc tay, Lâm Nhàn ánh mắt quét tới, người kia nhất thời lạnh cả người mồ hôi vội vàng nói: "Ta thấy các nàng hướng cái hướng kia chạy, chính là Phá Tiên lão tổ đi cái hướng kia." Thuận theo tay của người kia chỉ phương hướng trông ở tại, Lâm Nhàn nhíu mày, Vạn Trọng Sơn địa hình phức tạp, Liêu Thần các nàng nếu mà còn ở trên đảo còn dễ nói, Vạn vừa tiến vào truyền tống trận mà nói, ngày biết được đưa đến nơi nào. "Cầu hoa tươi." Lâm Nhàn ngay lập tức mang theo Sơn Khâu vội vội vàng vàng hướng phía cái hướng kia chạy đi, chỉ để lại tiên ma hai phe cánh người nhìn nhau. "Cứ như vậy đi. Vậy chúng ta là tiếp tục đánh hay là không đánh đâu?" Lâm Nhàn thuận theo cái hướng kia chạy rất lâu, rốt cuộc thấy được một cái truyền tống trận. Đúng dịp là ma người thánh điện cũng ở nơi đây. Phá Tiên lão tổ thấy Lâm Nhàn đuổi tới, nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng đối với mình môn đồ nhóm hô: "Ngăn cản hắn!" Ma người thánh điện rối rít vào tới, mong muốn ngăn trở Lâm Nhàn bước chân. Vốn lấy thực lực của bọn họ, tại sao có thể là Sơn Khâu cùng Tư Không Tiêu giao đối thủ? Hai người nhanh chóng vì Lâm Nhàn dọn dẹp ra một con đường, Lâm Nhàn đường tính hướng phía Phá Tiên lão tổ đi tới. Phá Tiên lão tổ một nhìn môn đồ của mình căn bản không ngăn nổi rảnh rỗi, quay người lại nhảy vào bên trong truyền tống trận. Mà Lâm Nhàn cũng ngựa không ngừng vó đuổi theo, giống nhau biến mất tại bên trong truyền tống trận. Hướng theo một trận hào quang lóe lên, Lâm Nhàn đã được đưa đến một nơi kỳ quái. Bên trong này cũng không phải một hòn đảo, mà là một cái to tế đàn lớn, trên tế đàn diện lơ lửng một cái to lớn thiên thể nghi, chính đang dựa theo một loại nào đó quy luật chuyển động. Thiên thể vị lên chạm trổ vô số vô hình phù văn, những phù văn kia tựa hồ có lực lượng thần kỳ nào đó, chỉ cần có người tới gần liền biết phát ra quang mang. Lâm Nhàn thấy Phá Tiên lão tổ cùng yêu kiều hướng chính giữa tế đàn chạy đi, nhìn kỹ một chút mới phát hiện, bên trong kia lơ lửng một khối thương ngọc bài màu lam, ngọc bài tựa hồ là khống chế cả Vạn Trọng Sơn trận nhãn, đang tản ra tia sáng kỳ dị. Phá lão tổ nắm lấy thương ngọc bài màu lam, nhất thời cả Vạn Trọng Sơn từ trên xuống dưới đều bắt đầu chấn động lên. Chương 404, Thương Thiên Toái Tiên Thần Diệt. Phá Tiên lão tổ bắt được thương ngọc bài màu lam một khắc kia, cả Vạn Trọng Sơn đều bắt đầu chấn động. Theo sau bên trên Vạn Trọng Sơn xuất hiện giải rác chỉnh bầu trời trận pháp này giống như lôi đình quyết tán, nhanh chóng lan tràn đến yêu thần giới cùng tiên thần giới biên giới. Hướng theo trận pháp xuất hiện, cả tiên thần giới kết giới bắt đầu sụp đổ, tiên thần giới cửa từ từ mở ra, thức tỉnh vô số trong ngủ mê lão quái. Ma thần giới người xuẩn xuẩn rung động, toàn bộ đều tụ tập đến tiên ma biên giới, nhìn to đại kết giới bắt đầu không ngừng rơi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy sát lục dục vọng. Thấy đến như thế tình cảnh, Phá Tiên lão tổ nhất thời cười to. Cái Vạn Trọng Sơn này vốn cũng không phải là cái gì tàng bảo bí cảnh, mà là tiên thần giới kết giới trận nhãn, ban đầu bảo vệ tiên thần giới đại năng bực nào thông minh, đem trọng yếu như vậy trận nhãn đặt ở không tầm thường chút nào bên trong yêu thần giới. Coi như tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng không khả năng đoán được, trọng yếu như vậy trận nhãn, dĩ nhiên ẩn nó yêu thần giới vùng này địa phương nho nhỏ. Phá Tiên lão tổ kiểm duyệt vô số điện tịch, cuối cùng từ đôi câu vài lời chung chung xác định Vạn Trọng Sơn tồn tại, vốn muốn cho Vạn Thọ Bá tìm được Vạn Trọng Sơn phong ấn sau đó, mình mang người trước một bước tiến vào phá hư Vạn Trọng Sơn trận nhãn. Có ai nghĩ được Vạn Thọ Bá cái tên đó, dĩ nhiên khởi động Vạn Trọng Sơn, làm cả tòa bí cảnh tái hiện nhân gian. Như vậy cũng tốt, không cần che che giấu giấu cũng có thể để cho đời người biết, ma thần giới cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Ha 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 ha, trăm vạn năm phong tỏa, tiên thần giới tận thế sẽ tới. Phá Tiên lão tổ nắm thương thiên ngọc một trận cười điên cuồng, một bên Lâm Nhàn cảm thấy hắn điên rồi, vì như vậy một khối nho nhỏ phá ngọc, gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn lên trước lại đột nhiên bị một đạo bức tường vô hình đụng một hồi. Ha ha, thương thiên ngọc khởi động bất luận người nào đều không vào được, ta nhìn ngươi thực lực bất phàm, sao không ném dựa vào ma thần giới chúng ta công bức tranh đại nghiệp. Ta bức tranh em gái ngươi. Lâm Nhàn bây giờ đang bực bội bên trên, hắn cũng mặc kệ Phá Tiên lão tổ những tia xa đại lý tưởng, nắm chặt quả đấm đối với bức tường vô hình đánh ra một quyền. Ầm. Tiếng vang to lớn làm tầng cao nhất tế đàn bắt đầu đung đưa kịch liệt, Phá Tiên lão tổ kinh hãi, đây là lực lượng bực nào, thậm chí ngay cả thượng cổ phong ấn đều có thể lay động, người này còn là người sao? Thâm Tư nhanh đổi vội vàng nói, vị bằng hữu này, chúng ta không thể so với tự giết lẫn nhau, yêu ma vốn là một nhà, chúng ta phải liên thủ cùng chung mối thù. Ngươi mới là yêu, cả nhà của các ngươi đều là yêu, lão tử là người. Ầm. Quyền thứ hai đánh ra, thế đàn dị động càng thêm mãnh liệt, Phá Tiên lão tổ suýt nữa không cách nào đứng vững, lại để cho hắn đánh xuống kết giới sợ hai thật muốn bị đánh nát rồi. Tiểu thuyết, mời quan sinh sản. Không được nhất định phải nghĩ cái biện pháp, phá hắn lao tổ lo lắng Lâm Vũ xông vào phá hư hắn đại kế, vội vàng đối với hắn nói, đừng lại đánh, nếu không chúng ta đều phải chết. Ta không sợ chết, ngươi thì sao? Ầm. Quyền thứ ba rơi xuống, kiên cố phong ấn đột nhiên xuất hiện một tia kẽ hở, Phá Tiên lão tổ bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Đây chính là trên vạn năm bảo tồn đến nay thượng cổ lực lượng, bất luận người nào đều không cách nào phá giải. Lâm Nhàn dĩ nhiên cứng rắn đập ra một kẽ hở, sớm biết như vậy nên cùng Lâm Nhàn giữ gìn mối quan hệ, để cho hắn để phá trừ phong ấn, cần gì phải phí hết tâm tư đi tới Vạn Trọng Sơn. Có thể hiện tại nói cái gì cũng không kịp, Lâm Nhàn tâm lý chỉ muốn biết Liêu Thần đám người tung tích, mà mới vừa chính là chết tiệt lão giả Vương Bát Đạn công kích các nàng, dư thời gian rảnh cá nhân Lâm Nhàn đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Phá Tiên lão tổ hoàn toàn không có biện pháp, tiên thần giới kết giới rơi xuống còn có một đoạn thời gian, hắn nhất định một mực nắm thương thiên ngọc mới được, nếu mà Lâm Nhàn lúc này công ra đến chính mình liền xong rồi. Chờ các loại, ta biết ngươi người ở nơi nào. Phá Tiên lão tổ rốt cuộc nhớ tới Lâm Nhàn tức giận như vậy nguyên nhân, mới vừa tựa hồ cùng Cá Mạn phái phát sinh xung đột, trong hỗn loạn những người đó thật giống như trốn. Nếu mà Lâm Nhàn là vì chuyện này, vậy còn có những thứ khác chuyển cơ. Quả nhiên, Lâm Nhàn nghe nói như vậy ngay lập tức ngừng lại, tao mày hỏi, các nàng bây giờ ở nơi nào? Phá Tiên lão tổ trong lòng vui mừng, Lâm Nhàn quả nhiên là vì Cá Mạn phái tới, nếu như vậy thì có biện pháp rồi. Ta có thể nói cho ngươi tung tích của các nàng, nhưng cần phải chờ một hồi nữa. Không được, ngay lập tức nói cho ta biết tung tích của các nàng, nếu không ta liền tự mình đi vào hỏi. Lâm Nhàn kéo dài nghiêm mặt thần sắc tức giận, bất luận người nào đều không thể xuống tay với Cá Mạn phái, trước kia hắn không ra tay còn có Liêu Thần đỡ lấy, hôm nay liền Liêu Thần cũng không rõ tung tích, Lâm Nhàn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, tiên ma biên giới kết giới đã xuống đến một nửa, lại thêm một hồi tiên thần giới cửa sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc một tràng đại chiến buông xuống, hết thảy tất cả đều đem sinh linh đồ thán. Phá Tiên lão tổ mong muốn kéo dài thời gian, cho dù mấy phút cũng được. Nhưng Lâm Nhàn cũng không có cổ kia kiên nhẫn, giơ lên quả đấm lần nữa rơi vào kết giới lên. Một tiếng nổ, thương thiên ngọc xung quanh kết giới theo tiếng bể tan cảnh, Phá Tiên bốn. Bảy lão tổ mong muốn giải thích, nhưng Lâm Nhàn đã đi tới trước mặt của hắn, giơ lên quả đấm dựa theo đầu của hắn đập xuống. Dưới tình thế cấp bách, Phá Tiên lão tổ vội vàng đem thương thiên ngọc giơ lên. Lâm Nhàn thiết quyền trực tiếp nện ở thương bên trên thiên ngọc. Thương thiên ngọc thành âm thanh tan vỡ, bảo tồn mấy vạn năm tiên thần giới kết giới cũng theo đó bể tan cảnh, cả tiên thần giới đều bại lộ tại trước mặt của thế nhân. Ha ha ha, thương thiên phái tiên thần diệt, ai cũng không cứu được tiên thần giới rồi. Phá Tiên lão tổ điên cuồng cười lớn, hắn không nghĩ đến Lâm Nhàn một quyền này bất ngờ giúp đại ân của hắn, tiên thần giới đã không có bất kỳ bình phong che chở bảo vệ. Chương 405, dính lên là được. Tiên thần giới lớn cửa bị mở ra, đã sớm chờ đã lâu ma tu rối rít tiến vào vùng này thiên đường, mà tiên thần giới mọi người phấn khởi phản kháng, cũng mạng ngăn cản đến chàng tai nạn này. Đại lão Sơn Câu cùng Tư Không Tiêu Giao từ trong truyền tống trận đi ra ngoài, thấy tình huống trước mắt phi thường giật mình, thế nào chỉ có mấy phút chuyện liền làm thành như vậy, cả tiên thần giới đều ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng Sơn Câu trước kia cũng là một đại ma đầu, nhưng hắn bây giờ đã cải tà quy chính, tất cả nghe theo đại lão an bài. Mà Tư Không Tiêu Giao quan tâm tiên thần giới, hôm nay tiên thần giới gặp đại nạn, Tư Không Tiêu Giao phi thường lo lắng tình huống bên ngoài. Đang nói truyền tống trận liên tục xuất hiện tia chớp, trước vẫn còn ở tranh đấu tiên thần giới mọi người tất cả đều đi vào, bọn hắn thấy tình huống trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Tiên thần giới phong ấn vốn là chỉ cho phép tiên tu thông qua, mị tu, yêu tu, Phật tu đều không cho phép đi vào bên trong tiên thần giới. 26 hôm nay phong ấn bị phá trừ đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Này, là ngươi làm? Tiên thần giới mọi người nhìn chằm chằm Lâm Nhàn, bên trong này trừ hắn và Phá Tiên lão tổ trở ra không có người nào, tự nhiên cho là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà Tư Không Tiêu Giao vội vàng hướng về phía mọi người giải thích. Các vị không cần hiểu lầm, đại lao không biết làm loại chuyện như vậy. Có thể lấy được Hạo Thiên kiếm nhân, trong lòng tất nhiên mang trong lòng thiện niệm, Tư Không Tiêu Giao tin tưởng Lâm Nhàn là sẽ không vì rồi bản thân tư dục, đem chọn cái tiên thần giới lâm vào nguy nan bên trong. Nhưng tiên thần giới mọi người lại không tin, rối rít rút vũ khí ra nhắm ngay Lâm Nhàn.
mới vừa ngươi lại không ở nơi này, dựa vào cái gì nói như vậy, ta nhìn ngươi nhóm chính là một phe.
Tiên thần giới người nghĩa vẫn liên tục, nhưng Lâm Nhàn lại cũng không thèm nhìn tới, nắm lên còn đang cười như điên phá tiên lão tổ hỏi.
Cá mặn phái người đâu?
A a, ngươi muốn biết?
Tự đi tìm đi, ha 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 ha.
Phá tiên lão tổ đã hoàn thành sứ mạng của mình, căn bản không quan tâm những người khác chết sống, nhưng Lâm Nhàn quan tâm.
Cặp mắt khẽ híp một cái, cầm một cái chế trụ rồi phá tiên lão tổ cổ của, đem cả người của hắn nhấc lên.
Phá tiên lão tổ sự khó thở, nhưng trên mặt của vẫn lộ cười như điên, trắng sĩ rằng giặc chết có gì sợ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là đối với ma thần giới lớn nhất báo đáp.
Ngay tại Lâm Nhàn tức giận muốn đem phá tiên lão tổ giết chết lúc, Liêu Thần thanh âm từ đám người sau lưng vang lên.
Lâm Nhàn nhìn một cái mới phát hiện, Liêu Thần mang theo cá mặn phái người xuất hiện, tuy rằng mỗi cá nhân trên người đều mang một chút tổn thương, nhưng thấy nàng nhóm bình yên vô sự, Lâm Nhàn một khoảng nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống.
Đại lão, không thể giết chết hắn.
Vì cái gì?
Lâm Nhàn không hiểu, người này như vậy đáng giận vì cái gì không thể giết hắn?
Liêu Thần đi tới trước mặt, nhìn thoáng qua khuôn mặt tức giận tiên thần giới mọi người, tâm lý vô cùng rõ ràng nếu mà Lâm Nhàn đem phá tiên lão tổ giết liền đem không có chứng cứ, hết thảy tất cả đều sẽ đều biết do Lâm Nhàn một người tới gánh nổi, đây đối với cá mặn phái mà nói đem là vô cùng tin tức xấu.
Nắm lấy phá tiên lão tổ cổ áo hỏi,
như thế nào mới có thể đem tiên thần giới phong ấn khôi phục?
Không có biện pháp khôi phục, tiên giới trận nhã ngay tại Vạn Trọng Sơn, có thể ủng hộ Vạn Trọng Sơn Thương Thiên Ngọc đã bị hắn gọi thoái, đừng nói tiên thần giới phong ấn, ngay cả tòa này Vạn Trọng Sơn cũng sắp rơi xuống, đến lúc tất cả mọi người phải chết.
Phá tiên lão tổ lớn tiếng cười như điên, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Nhàn, nhưng Liễu Thần vẫn tính tính táo cầm lên Thương Thiên Ngọc nhìn thoáng qua, đối với tiên thần giới người hỏi,
thứ này các ngươi có thể chữa trị sao?
Liễu Thần cho là vật này là tiên thần giới đại năng lưu lại, nhất định có người có thể chữa trị vật này.
Nhưng tiên thần giới người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng chưa từng thấy qua vật này, chớ đừng nhắc tới chữa trị nó. Nhất thời ai cũng không có đứng ra.
Liễu bên trong thần tâm sốt ruột mắt thấy Vạn Trọng Sơn độ cao từ từ giảm xuống, không lâu sau nữa sẽ hoàn toàn rơi xuống, đến lúc tất cả mọi người biết có nguy hiểm, tâm tư nhanh đổi đối với Lâm Nhàn hỏi:
"Đại lão ngươi có biện pháp đem cái này chữa trị sao?"
Lâm Nhàn gãi đầu một cái, tuy rằng hắn đã từng chữa trị trôi qua hư không kẽ hở, nhưng mà là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thiên, không biết có thể hay không sửa xong, liếc mắt nhìn hai phía bất đắc dĩ nói:
"Bên trong này không có bùn đất làm sao bây giờ?"
Trung quanh tế đàn đều là dùng đặc thù vật liệu đá chế thành, trên giới hồn nhiên nhất thể những thứ khác 857 nói bùn đất liền bụi đất cũng không có.
Lâm Nhàn nghĩ một hồi nổ một bãi nước miếng sức ở trên tay, đối với Liêu Thần nói:
"Dùng cái này hành sao?
Đại lao đến lúc nào rồi rồi, chớ có nói đùa."
Liêu Thần lo lắng và phần, nhưng Lâm Nhàn lại đem Thương Thiên trực tiếp cầm tới, một bên hợp lại một bên đi lên diện lao nước miếng.
Mọi người thấy một màn này trong lòng không còn gì để nói, đây chính là thời thượng cổ kỳ lưu lại bảo vật, lại có thể có người nghĩ dùng nước bọt đem nó dính lên, coi như là thần đế cấp bậc đại năng cũng làm không được.
Nhưng một khắc kế tiếp làm người chuyện không nghĩ tới phát sinh, bị Lâm Nhàn lần nữa liều lên Thương Thiên ngọc tản ra ánh sáng màu xanh, chậm rãi bay lên. Hướng theo nó trôi nổi tiên thần giới phong ấn từ từ đột ngột từ mặt đất vụt lên, từng điểm bắt đầu khép lại.
Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này cho sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ dùng nước bọt là có thể sửa xong ấn.
Mà trước còn đang cười như điên phá tiên lão tổ lăng ngay tại chỗ, mình mất lớn như vậy công phu đánh vỡ tiên thần giới phong ấn, cứ như vậy bị Lâm Nhàn dính lên, người này quả thực không phải là người.
Chương 406, sau đó thu nợ.
Tiên thần giới phong ấn từ từ phong phú, dẫn đầu xông vào tiên thần giới đám ma tu đều bị vây ở bên trong kết giới, bị tiên thần giới mọi người nhanh chóng vây giết. Cả chiến đấu chỉ bắt đầu mấy phút đã hoàn toàn kết thúc. Tất cả mọi người không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, biết thật tình người đang dịu đơ cảm của mình, dùng sức chụp một hồi người bên người, xác nhận mình không phải là đang nằm mơ.
Lâm Nhàn đem Thương Thiên Ngọc lần nữa dính lên, hài lòng vỗ tay một cái.
Phá Tiên lão tổ thật vất vả từ trong khiếp sợ thanh tỉnh, thừa dịp Lâm Nhàn chưa chuẩn bị lần nữa nhào tới.
Cẩn thận.
Liêu Thần vội vàng giống to, Lâm Nhàn để tay sau lưng một bạt thai trực tiếp đánh vào Phá Tiên lão tổ trên mặt của, đem hắn trực tiếp từ tế đàn chỗ cao nhất đánh tới.
Vạn Trọng Sơn tế đàn nguyên bản là đang đứng đầu cao địa phương, xung quanh lại có rất cường đại cấm không chi lực, từ nơi này rơi xuống bắt thành biết té tan xương nát thịt.
Mọi người hướng phía bên rìa tế đàn liếc mắt một cái, cả người một con lùi về đầu, gương mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Nhàn.
Thư Không Tiêu giao tiến lên hướng về phía mọi người nói:
"Các vị, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, đại lao hắn cũng xem như lấy công chuộc tội đi.
Như vậy sao được, ngày biết hắn sẽ còn hay không đánh nát ngọc bài.
Vậy các vị muốn làm thế nào?"
Tiên thần giới mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng có tâm tư khác.
"Họa là các ngươi xông ra tới, với tư cách bồi thường, những thứ kia cũng phải làm cho chúng ta lấy đi."
Người của tiên thần giới nhìn chúng Vạn Trọng Sơn tư nguyên, nơi này tư nguyên phong phú, mỗi một hòn đảo nhỏ trên đều có đặc biệt tài liệu. Bất kỳ thứ nào đều giá trị ngàn vàng. Bọn hắn nguyên bản chính là hướng về phía những tài liệu này tới, hôm nay có quang minh chính đại lý do, đương nhiên phải lợi dụng.
Tư Không Tiêu giao cao mày, hắn rõ ràng cái yêu cầu này phi thường quá đáng, lén lén nhìn thoáng qua Lâm Nhàn phát hiện hắn im lặng không lên tiếng cắn răng một cái liền đáp ứng.
"Được, đã như vậy mời các vị tự rời đi, ta chờ ở chỗ này thủ vệ, cảnh giác những thứ khác ma tu trở lại phá hư."
"Không được."
Liêu Thần đột nhiên kêu to lên, Vạn Trọng Sơn chính là yêu thần giới đồ, lúc nào đến phiên những người khác chiếm lĩnh, và lại nói Tư Không Tiêu giao cũng không phải người của yêu thần giới, căn bản không thể đại biểu cá mặn phải nói.
Liêu Thần nhìn thoáng qua Lâm Nhàn, phát hiện Lâm Nhàn hai tay khoanh ở trước ngực, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, hiển nhiên không nghĩ hiểu chuyện này.
Liêu Thần thấy lớn lao không nói gì, nhất thời không có biện pháp làm ra quyết định, chỉ có thể mặc cho người của tiên thần giới nên ngang rời đi.
Mà khi những người đó tất cả đều thấy hết sạch sau đó, Lâm Nhàn gương mặt nghiêm túc đối với Tư Không Tiêu giao nói:
"Ngươi đã thiếu nợ hai ta lần.
Nghe nói như vậy, Tư Không Tiêu Dao ngay lập tức ý thức nơi này dù sao cũng là yêu thần giới địa bàn, Lâm Nhàn không nói cũng không có nghĩa là ngầm thừa nhận, mà là chẳng muốn quản những này việc vớ vẩn. Vạn Trọng Sơn hòn đảo đông đảo, coi như mặc cho những người đó tùy ý lấy đi tư nguyên, cũng không khả năng dọn đi tất cả mọi thứ. Tư Không Tiêu Dao tự ý tự làm chủ, ngược lại làm hắn thiếu một cái ân huệ, đối với Lâm Nhàn sâu sâu bái một cái. Đại lão, là ta tự tiện chủ trương, ta không nên. Ngươi lâu nhân tình mình nhớ, đến lúc ta sẽ khiến ngươi trả, hy vọng ngươi sẽ giữ đúng cam kết. Tiêu Dao minh bạch. Tư Không Tiêu Dao cúi đầu, chính trực hắn đương nhiên sẽ không thất tín bội nghĩa, chẳng qua là không biết tương lai Lâm Nhàn sẽ như thế nào để cho hắn thường lại. Liêu Thần tựa hồ nhìn thấu Lâm Nhàn ý đồ, hắn hiển nhiên là muốn từ trên người Tư Không Tiêu Dao lấy được những thứ gì, chẳng qua là Lâm Nhàn ý tưởng liền Liêu Thần đều không đoán ra, chớ đừng nhắc tới những người khác. Sâu sâu thở dài một cái nói, đại lão, Vạn Trọng Sơn đối với yêu thần giới vô cùng trọng yếu, vô luận như thế nào đều phải lấy được tay. Núi lớn như vậy, chúng ta cũng không thể rời trở về đi. Vạn Trọng Sơn trên dưới đủ có mấy ngàn hòn đảo nhỏ, nhiều như vậy đảo nhỏ tất cả đều rời đến Cá Mặn Phái muốn tốn bao nhiêu thời gian? Hơn nữa tự mình muốn nhiều như vậy đảo nhỏ tới làm gì? Liêu Thần nghĩ một hồi, cảm thấy Vạn Trọng Sơn vẫn là ở lại chỗ này tốt nhất, chẳng qua là nơi này là Vạn Thọ Bá địa bàn, cái lao ô quy kia chắc chắn sẽ không đem Vạn Trọng Sơn giao ra. Bất quá từ khi hắn và ma thần giới lẫn nhau truyền thống tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Vạn Thọ Bá đã biến thành người người kêu đánh đối tượng, đã sớm không phải ban đầu cái kia dạng dỡ yêu chủ. Nếu như có thể thừa cơ hội này đem Nam Hải đưa vào mình bản đồ, Cá Mặn Phái liền hoàn toàn đứng vững gốc chân. Chẳng qua là Vạn Thọ Bá cái lao ô quy kia bây giờ đi nơi nào? Cùng lúc đó, đã sớm thừa dịp loạn chạy trốn Vạn Thọ Bá, dựa theo trí nhớ của mình lần nữa trở lại tầng dưới nhất đảo nhỏ, không nói hai lời trực tiếp nhảy vào hải lý hướng phía mình Thiên Thuẫn Thành bơi đi. Lần này chẳng những đắc tội rồi Lâm Nhàn, càng làm cho ma thần giới kế hoạch thất bại. Nếu để cho ma thần giới lớn có thể biết là của mình đem Lâm Nhàn đưa tới đi qua đưa đến phá tiên lão tổ chết đi, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đáng chết, nhất định phải trốn cách nơi này. Yêu thần giới không tiếp tục chờ được nữa rồi, ma thần giới cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi, bây giờ chỉ có thể đi tiên thần giới rồi. Vạn Thọ Bá đã sớm kế hoạch được rồi rút lui con đường, những người khác không có biện pháp tiến vào tiên thần giới, nhưng hắn lại có biện pháp chỉ cần vừa về tới xào huyệt của mình, liền ngay lập tức rời đi nơi này. Thật vất vả trở lại Thiên Thuẫn Thành xào huyệt, Vạn Thọ Bá đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng hắn một khắc cũng không dám ngừng lưu, vội vội vàng vàng chạy vào cung điện của mình. Người tới a, người đều chạy đi chỗ nào chết rồi hoặc? Vạn Thọ Bá la lớn lại, không có một người trả lời. Ngay tại Vạn Thọ Bá nghi ngờ thời điểm, có người vô vai hắn một cái, vừa quay đầu lại liền thấy ý cười đầy mặt Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên. Lão Ô Quy, chúng ta có món nợ còn chưa coi là. Chương 407, quần quần đã chết. Vạn Trọng Sơn sau khi mở ra, tiên ma hai tộc thu hoạch rất phong phú, tuy rằng phá tiên lão tổ kế hoạch thất bại, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, một bộ phận ma tu âm thầm ở lại tiên thần giới chờ cơ hội ẩn nút cùng đợi cơ hội tới tới. Mà nhất người đại thắng không thể nghi ngờ là yêu thần giới. Vạn Trọng Sơn quan hệ đến cả tiên thần giới phong ấn, tiên ma hai tộc đều đối với Vạn Trọng Sơn cảm thấy hứng thú vô cùng, rối rít bắt đầu định bợ người của yêu thần giới. Mà xem như Nam Hải yêu chủ Vạn Thọ Bá, tại Huyết Lang liên thủ với Hạc Linh Tiên phía dưới bị đánh trọng thương, trốn hướng biển sâu đoán chừng mỗi một mấy ngàn năm căn bản không dám ra tới. Nam Hải thuộc về trở thành yêu thần giới tất cả mọi người chú ý vấn đề, nhưng Huyết Lang địa bàn tại phía xa bắc vực, nam bắc lẫn nhau không nối thông. Hạc Linh Tiên thực lực yếu nhất, duy trì Tây lĩnh một dãy đều hữu tâm vô lực, huống chi bị tất cả mọi người trên đỉnh Vạn Trọng Sơn. Cuối cùng Nam Hải một khu vực lớn tất cả đều rơi vào Cá Mặn Phái trong tay, tại Liêu Thần âm thầm thao bàn phía dưới, Vạn Thọ Bá thế lực bị nhổ tận gốc. Vạn Trọng Sơn hoàn toàn rơi vào Cá Mặn Phái trong túi, Liêu Thần nhanh chóng đem Vạn Trọng Sơn thiết lập thành một bảo tàng khổng lồ, chỉ cho phép người của Cá Mặn Phái ra vào. Hậu viện nhà mình có bảo đảm, Cá Mặn Phái thực lực nhanh chóng mở rộng, mơ hồ trở thành yêu thần giới môn phái lớn nhất. Mà đều là yêu chủ Huyết Lang cùng Hạc Linh Tiên tất mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có dựa vào Cá Mặn Phái dấu hiệu, điều này cũng để cho tất cả mọi người hiểu, Cá Mặn Phái đã trở thành yêu thần giới duy nhất chủ nhân. Ngay tại mọi chuyện ổn định sau đó, Tư Không Tiêu Dao chuẩn bị hướng về phía Lâm Nhàn cáo từ trở lại Hạo Nhiên thư viện. Hắn vốn là tới yêu thần giới chỉ là vì xác nhận trấn hồn tháp nội tình huống, nhưng hôm nay Sơn Khâu đã hoàn toàn trở thành Lâm Nhàn người làm, Tư Không Tiêu Dao tự nhiên cũng không nhất định ở lại chỗ này. Trước khi đi hắn đi gặp Lâm Nhàn một trước mặt, Lâm Nhàn không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhắc nhở. "Nhớ, ngươi nợ ta." Tư Không Tiêu Dao khẽ gật đầu, đối với Lâm Nhàn túi người chào thật sâu sau đó liền tự rời đi. Đi qua mấy thiên hành trình, Tư Không Tiêu Dao rốt cuộc trở lại Hạo Nhiên thư viện. Hôm nay Hạo Nhiên thư viện đã sớm không phải thời thượng cổ kỳ cựu đại môn phái một trong, cả trong thư viện chỉ có 3 gian cỏ nhỏ phòng, tất cả chi tiêu hàng ngày đều dựa vào đệ tử ở trong núi săn thú có được. Thư viện hiện nhâm trưởng môn tên là Trần Thư, tư chất phi phàm, dùng thư viện có trường tư nguyên tu luyện đến thần tôn cảnh giới, như vậy hiếm tư chất đang tầm thường trong môn phái cũng là hiếm thấy. "Sư phụ, ta đã trở về." Tư Không Tiêu Dao đi tới Trần Thư gian phòng, Trần Thư đang tính tọa tu luyện, vừa nghe có người nói liền mở mắt nói: "Trở về á, lần này thu hoạch như thế nào?" Trấn hồn tháp phía dưới tà vật đã bị người thả ra. "Cái gì?" Trần Thư đột nhiên ngồi dậy, trong đôi mắt của tràn đầy hoảng sợ. "Vậy tà vật bây giờ như thế nào?" "Sư phụ xin yên tâm, kia tà vật đã bị người trấn áp thu làm nô bộc, sẽ không còn có nguy hiểm." "Như vậy rất tốt." Trần Thư sâu sâu thở phào nhẹ nhõm, hắn thường kiểm duyệt Hạo Nhiên thư viện địa tịch, lên diện miêu tả rất nhiều liên quan tới Sơn Khâu lão ma chẳng ghét, đáng sợ như vậy lực lượng Trần Thư tự nhận là vô năng lực. Nhưng hôm nay Tư Không Tiêu Dao nói đã không có uy hiếp, Trần Thư trong lòng trách nhiệm cũng rốt cuộc buông xuống. Chuyến này còn có nó nếu là hắn sao? Trần Thư nhìn Tư Không Tiêu Dao, trước tiên thần giới phong ấn bể tan cảnh theo sau lại lần nữa khôi phục, trong lúc này nhất định xảy ra đại sự, nhưng hôm nay Hạo Nhiên thư viện thế đơn lực bạc, căn bản không tra được tin tức hữu dụng, chỉ có thể hướng về phía Tư Không Tiêu Dao hỏi thăm một chút tin tức. Thư Không Tiêu Dao do dự một hồi, gật đầu nói: "Quả thật có một việc, Hạo Thiên kiếm xuất hiện."
"Cái gì?"
Lúc này Trần Thư cả người đứng lên, Hạo Thiên kiếm là Hạo Nhiên thư viện chí bảo, mấy vạn năm trước vì trấn áp Sơn Khâu lão ma phong ấn ở trấn hồn tháp bên trong. Hôm nay Sơn Khâu thoát vây quần quần kiếm phải vẫn ở lại trấn hồn tháp bên trong, lại không nghĩ rằng bị những người khác lấy được. Từ Không Tiêu Dao đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Trần Thư nhất thời mắng to: "Hồ đồ! Hạo Thiên kiếm chính là Hạo Nhiên thư viện ta chí bảo, coi như không cần trấn áp tại trấn hồn tháp bên trong cũng nên quay về thư viện, ngươi dĩ nhiên đem bậc này trọng bảo lưu tại người khác trong tay, ngươi quả thực là hồ đồ."
"Chính là sư phụ, đệ tử cho là Hạo Thiên kiếm chuyện can hệ trọng đại, lấy Hạo Nhiên thư viện hiện tại tình hình như thế, lưu lại bảo này chỉ sẽ đem đến họa sát thân."
"Đồ hỗn trướng! Hạo Nhiên thư viện rơi đến mức hiện nay, chính là cùng Hạo Thiên kiếm có liên quan, nếu có thể trùng hoạch Hạo Thiên kiếm, Hạo Nhiên thư viện ắt sẽ quật khởi."
Trần Thư nổi trận lôi đình, hắn vẫn cho rằng thượng cổ cựu đại môn phái suy sụp, cùng môn phái chí bảo mất tích có quan hệ. Trước còn nói trấn áp tà ma không thể lấy ra, nhưng hôm nay Sơn Khâu đã trở thành Lâm Nhàn người làm, Hạo Nhiên thư viện chí bảo nên phải thu hồi. Trần Thư không nghĩ đến mình hồ đồ này đệ tử, dĩ nhiên phạm vào bậc này sai lầm ngu xuẩn, đem Hạo Thiên kiếm đưa cùng người khác, nhưng Tư Không Đạo xa lại cho là Hạo Thiên kiếm tại Lâm Nhàn trong tay càng an toàn, đặc biệt là Hạo Nhiên thư viện tình huống bây giờ, căn bản không thích hợp quý trọng như vậy bảo vật.
"Sư phụ, nghe ta một lời nghịch trở về Hạo Thiên kiếm tuyệt không phải chuyện tốt, hơn nữa..."
"Càn rỡ!
Ngươi dám chống đối vi sư, ngươi tới, đem hắn ấn xuống đi nghiêm ngặt trông coi, đợi vi sư đón về Hạo Thiên kiếm, làm tiếp xử phạt."
Trần Thư khư khư cố chấp, đem Tư Không Tiêu Dao đóng lại, theo sau chỉ huy Hạo Nhiên thư viện đệ tử, cuồn cuộn hướng phía yêu thần giới lướt đi.
Chương 408, Hương sư vấn tội.
Tư Không Tiêu Dao bị Trần Thư nhốt ở hậu viện núi nhỏ đông bên trong, hoàn cảnh nơi này tĩnh lặng giống như là làm đệ tử tu luyện là sử dụng, không có chút nào cấm chế. Tư Không Tiêu Dao chỉ cần thoáng dãy rủa cởi trói tắc liền có thể tự rời đi. Nhưng ngay thẳng hắn không dám cãi lại mệnh lệnh của sư phụ, chỉ có thể cúi đầu suy nghĩ tình huống trước mắt.
"Sư minh."
Chỉ chốc lát một cái một cách tinh quái tiểu đệ tử đi vào, mắt to châu tả hữu quan sát một phen, thận trọng đi tới Tư Không Tiêu Dao bên người.
"Sư đệ, sư phụ hắn."
"Sư phụ mang người đi thần giới rồi, ta đến giúp sư minh cởi ra."
"Không thể, nếu như sư phụ biết..."
"Sư minh ngươi có phải ngốc hay không, sư phụ sẽ không biết, hơn nữa sư phụ lần đi yêu thần giới giữ nhiều lãnh ít, chúng ta cản đều không ngăn được, chỉ có thể dựa vào ngươi."
Dứt lời tiểu đệ tử đem Tư Không Tiêu Dao dây thường cởi ra, nhưng Tư Không Tiêu Dao lại chậm chạp không hề rời đi, hắn đang do dự nếu mà tự tiện rời đi chính là cãi lại mạng, vạn nhất sư phụ trách tội xuống.
"Sư đệ, ta vẫn cảm thấy không ổn, Hạo Nhiên thư viện lập phái căn bản là môn quy, chúng ta không thể không tuân theo quy."
"Sư minh, hiện tại nơi nào còn có Hạo Nhiên thư viện, liền này mấy gian cỏ nhỏ phòng.
Hạo Nhiên thư viện cùng cựu đại môn phái cũng sớm đã diệt vong, chúng ta chẳng qua là một mực ngại thể diện quyết chống cái này danh hiệu, hôm nay cả tiên thần giới có ai còn biết quần quật nhất thư viện tồn tại."
Tiểu đệ tử nhìn rất rõ ràng, hôm nay Hạo Nhiên thư viện đã sớm suy bại vì thông thường dạy học tư thục, cái gì danh môn chính phái quần quật không chết, Hạo Nhiên thư viện cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi.
Tư Không Tiêu Dao không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận sư đệ nói không sai, Hạo Nhiên thư viện sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, bọn hắn sở dĩ còn ở lại ở chỗ này, chẳng qua chỉ là coi chừng một khối chiêu bài mà thôi.
Đây cũng chính là Tư Không Tiêu Dao vì cái gì không cầm lại Hạo Thiên kiếm nguyên nhân, hôm nay Trần Thư khăng khăng phải đi yêu thần giới tìm đại lao môn kiếm, cử động như vậy nếu mà chọc giận đại lao, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi.
"Sư minh cho dù vì sư phụ, ngươi cũng phải đi ngăn cản hắn."
Tư Không Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, sư đệ nói đúng, mình nhất định phải đi ngăn cản sư phụ, nếu không Hạo Nhiên thư viện tương nên tới Diệu Thiên đại họa.
"Bọn ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi ngăn cản sư phụ, chờ sau khi trở về ta tự đi hướng sư phụ lãnh phạt."
Dứt lời, Tư Không Tiêu Dao tung người nhảy một cái hướng phía yêu thần giới phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Cá Mạn phái mới vừa tại Nam Hải đứng vững gốc chân, Liễu Thần phái ra đại bộ đội tiếp thu cả Thiên Tuấn Thành, tất cả nhìn như thật chặt có điều, lại tại lúc này nên đón một đám khách không mời mà đến.
Người của Tiên Thần giới bởi vì biết Vạn Trọng Sơn hai nạn, cố ý phái người tới trước hỏi thăm, nhưng nhìn khí thế của bọn họ hung hung dáng vẻ, hiển nhiên không phải tới hỏi thăm đơn giản như vậy.
"Có người sao?
Nơi này ai làm chủ?"
Còn chưa vào cửa trước nghe tiếng, Liễu Thần vừa nghe cũng biết đám người kia là tới tìm phiền toái.
"Xin hỏi các vị có chuyện gì sao?
Để cho trưởng môn của các ngươi ra mà nói chuyện, ngươi và ta cấp bậc bất đồng."
Dẫn đầu là người tuổi trẻ một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ, tùy ý quan sát một cái Liêu Thần liền nhắm hai mắt không nói chuyện nữa.
Liêu Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy vô lễ như vậy người, ngay cả yêu chủ nhìn thấy bản thân cũng muốn khách khí mấy phần, một cái thần tôn dĩ nhiên cũng dám trước mặt mình phách lối. Nhưng câu thường nói ở xa tới đều là khách, coi như khách nhân vô lễ, chủ nhân cũng không phải nổi giận, tính tình nhẫn mại đi hậu viện đánh thức Lâm Nhàn. Lâm Nhàn một bên đánh hà hơi một bên vuốt cặp mắt mông lung đi ra, hắn không thích lúc nghỉ ngơi bị người quấy rầy, nhưng Liêu Thần nói có chuyện gấp, Lâm Nhàn cũng chỉ đánh phóng hạ giá tử ra xem một chút.
Tám cầu hoa tươi.
Vừa thấy được Lâm Nhàn người tuổi trẻ nhất thời như mày, đây chính là Cá Mạn phái trưởng môn.
Dĩ nhiên còn chưa tuổi của ta dáng dấp, khắp toàn thân không có một tia lực lượng, quả thực giống như một phàm nhân, thứ người như vậy tại sao có thể là nhất phái trưởng môn?
Các ngươi tìm ta có việc sao?
Lâm Nhàn đánh cái hà hơi hỏi.
Hừ,
các ngươi Cá Mạn phái gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta là đến đòi khoản nợ.
Đúng,
đòi nợ, đem tổn thất giao ra.
Liên là bởi vì các ngươi, môn phái chúng ta tổn thất ba người, món nợ này nhất định phải coi là.
Mọi người khí thế hung hăng, nhưng Lâm Nhàn lại như cũ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mê ly. Nguyên lai đám người này là tới đòi nợ, có thể Cá Mạn phái lúc nào thiếu nợ bọn hắn.
Người là môn phái nào?
Lâm Nhàn chỉ cầm đầu người tuổi trẻ hỏi. Người tuổi trẻ chỉ cao khí ngang vô độ ngực nói:
Ta là Hoa Phủ Dung Đạo thủ tịch đại đệ tử, Nhiếp Hoàng, thức thời hãy ngoan ngoãn bồi thường mọi người chúng ta, nếu không tiên thần giới đại quân vừa đến định để cho các ngươi bụi bay khói. Nhiếp Hoàng nên cao đầu liền nhìn thẳng cũng không nhìn Lâm Nhàn, mà Lâm Nhàn nhìn thoáng qua Liêu Thần, Liêu Thần lặng lẽ ở bên thai của hắn nói: "Hoàng Hoa Đảo là tiên thần giới nhị lưu môn phái, môn đồ hơn trăm người, trưởng môn Hoàng Kỳ Ổ Cổ, thần tôn sơ kỳ tu vi. Một cái nhị lưu môn phái cũng dám cưới ở trên đầu chúng ta đi." Lâm Nhàn chớp mắt tay, những thứ này đều là cái gì đồ rắc rưởi, cũng dám tới Cá Mạn phái tính tiền, bọn họ là căn bản không biết Cá Mạn phái thủ đoạn đi, nếu như vậy ta kia sẽ để cho này Hoa phủ Dung Đảo thành là chân chính đàm hoa nhất hiện. "Người đâu? Đóng cửa thả sơn khâu." Lâm Nhàn ra lệnh một tiếng, cửa đột nhiên đóng cửa. Cao lớn Sơn Khâu từ hậu đường đi ra ngoài, nắm chặt nắm tay gương mặt cười đếu nhìn chằm chằm Khương Hoàng. Chương 409, có người làm chỗ dựa. Sơn Khâu xuất hiện làm mùa hè hoàng chờ trong lòng người kinh sợ, vóc người cao lớn mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thần tôn tột cùng tu vi hoàn toàn có thể hành hung tất cả mọi người. Đám người này vốn chỉ là tới đục nước béo có kiếm chút chỗ tốt, bây giờ chọc giận Cá Mạn phái đã là tiến thối lưỡng nan. "Ngươi, đừng tới đây, tới nữa ta gọi người." "Đúng, chúng ta là tiên thần giới người, ngươi không có thể đụng đến chúng ta, ngươi dám hiểu sư tôn của chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Cá Mạn phái khinh người quá đáng. Cư nhiên ném đá dấu tay, chờ bọn ta sư tôn tới ngươi nhất định phải để mắt. Mọi người không ngừng hướng phía Sơn Khâu gọi khí, nhưng trong lòng không có chút nào phấn khích, từng bước một tối lui đến cạnh cửa đã không đường có thể lui. Mắt thấy Sơn Khâu đang chuẩn bị xuất thủ, Nhiếp Hoàng con mắt hơi chuyển động ngay lập tức nghĩ tới biện pháp tốt. "Chậm, bọn ta chẳng qua là phụ mệnh hành sự, ngươi nếu động nổi chúng ta, tiên thần giới nhất định sẽ truy cứu." Nhiếp Hoàng trực tiếp mang ra tiên thần giới, không đề cập tới may mà, vừa nhắc tới tiên thần giới Lâm Nhàn trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ Nhiếp Hoàng mắng to: "Tiên cái rắm!" Một đám nút ở phía sau diện rùa đen giúp đầu, nhà mình phong ấn đều không giữ được còn không thấy ngại tới gây sự với ta, có tin ta hay không trực tiếp đem trận nhãn phá hủy, nhìn một chút ma thần giới là trước đối phó các ngươi hay là đối phó ta. Lâm Nhàn lời nói khiến cho mọi người kinh sợ, bọn hắn bây giờ mới biết mình lầm một ít chuyện. Yêu thần giới sở hữu vạn trọng sơn, hoàn toàn chặn lại cả tiên thần giới mạnh mệnh, hôm nay không đường đó là tiên thần giới vẫn là ma thần giới đều cần tới định bợ Lâm Nhàn, để cho hắn giao ra vạn trọng sơn trận nhãn. Nếu để cho người của ma thần giới lấy được, nhất định sẽ mở ra đi thông tiên thần giới cửa, đến lúc sinh linh đồ thán hết thảy đều đem tan thành mây khói. Mà tiên thần giới thì phải một mực thủ hộ cái mắt trận này, vô luận như thế nào đều không thể rơi vào những người khác trong tay. Nhưng vô luận là người nào đến Vạn Trọng Sơn, đều muốn nhìn yêu thần giới sắc mặt. Mà bây giờ Cá Mạn phái là yêu thần giới mạnh miệng nhất chuyện người, chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay liền có thể khơi mào tiên ma hai giới chiến tranh, nếu như đắc tội người của yêu thần giới sợ hãi hậu quả khó mà lường được. Nhiếp Hoàng chẳng qua là tuân theo sư phó ý tứ tới trước đòi nợ, lại không có suy nghĩ cẩn thận trôi qua trong đó liên hệ. Hôm nay bị Lâm Nhàn một lời vạch trần, lần này tất cả mọi người bắt đầu luống cuống. Nơi này là Cá Mạn phái địa bàn, mình những người này đã hoàn toàn đắc tội Cá Mạn phái, biết sẽ không trở thành cả tiên thần giới tội nhân. Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám bạch y nhân, thời gian một cái nháy mắt liền đến Thiên Thuẫn trước thành, đối với giảm diện là lớn. Người của Cá Mạn phái nghe: "Bản tôn Trần Thư Hạo Nhiên thư viện trưởng môn, mạng các ngươi ngay lập tức giao ra Hạo Thiên kiếm, nếu không những thứ khác trách bổn tôn không khách khí." Trần Thư vừa xuất hiện liền cả vũ lấp miệng em, thần tôn tột cùng tu vi triển lộ không bỏ sót, nếu như thả đang tầm thường môn phái đã sớm là lao tổ cấp bậc đích nhân vật, nhưng vì duy trì Hạo Nhiên thư viện, Trần Thư một mực nhẫn nhục chịu khổ, chẳng qua là hy vọng có một ngày có thể trấn hưng Hạo Nhiên thư viện. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới. Hạo Thiên kiếm xuất thế, làm Trần Thư cảm thấy thời cơ đã thành thục, chỉ cần có thể đón về Hạo Thiên kiếm là có thể trọng trấn Hạo Nhiên thư viện uy danh, đến lúc tiên thần giới liền có bọn hắn đất đặt chân. Nhưng đang bực bội lên Lâm Nhàn vừa nghe nói như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, đối với không trung đột nhiên hô lên một chữ: "Lan." Trên không trung Trần Thư nhất thời nghịch huyết công tâm, đây là uy lực đáng sợ ngần nào, một chữ chi uy dĩ nhiên có thể làm người huyết mạch nghịch trào, này thành cá phái là lai lịch thế nào? Trần Thư nhịn được huyết khí trong cơ thể dũng động cảm giác, thận trọng rơi vào Thiên Thuẫn trước thành, cau mày quan sát một hồi, liền lần nữa hô: "Hạo Nhiên thư viện trưởng môn Trần Thư cầu kiến, mời bên trong thành ra tới một người trả lời." Trần Thư hạ thấp thân thể, lại như cũ không nên bộ kiêng ngạo mạn khẩu khí năm. Chỉ chốc lát sau ngoan nhân cùng Tử Yên leo lên đầu thành, hướng phía Hạo Nhiên thư viện người nhìn một cái hỏi nói: "Các ngươi tới đây có bái tiếp sao?" "Bái tiếp?" Trần Thư chau mày một cái, mình dâu gì cũng là Hạo Nhiên thư viện trưởng môn, tới đây dạng một cái nhỏ thành trì nhỏ tốt cần bái tiếp. Tuy rằng Hạo Nhiên thư viện hôm nay đã xuống dốc, nhưng vừa báo ra danh hiệu của mình, tiên thần giới người nào không cho hắn ba phần mặt mũi, hôm nay lại muốn hướng về phía loại này không biết tên môn phái đưa lên bái tiếp, Trần Thư tự nhiên mất hứng. "Bái tiếp không có, nhưng Tư Không Tiêu Giao là đệ tử của ta, các ngươi hẳn có giao tình." Trần Thư mang ra Tư Không Tiêu Giao, trước cũng bởi vì không có lấy trở về Hạo Thiên kiếm đem Tư Không Tiêu Giao đóng lại, nhưng bây giờ suy nghĩ lấy danh hào của hắn vào thành, nếu để cho Tư Không Tiêu Giao biết nhất định sẽ hết sức thất vọng. Hai cái nha đầu liếc nhìn nhau, muốn bái tiếp là Liêu Thần nhắc nhở bọn hắn. Bây giờ Cá Mạn phái thân phận đã không giống nhau, tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo đại tông môn lễ nghi. Coi như là bây giờ bị quan ở trong đại điện Nhiếp Hoàng đám người, cũng là danh chính ngôn thuận đưa lên bài bốn. Bái tiếp tiến vào, Trần Thư muốn dựa vào một cái tên vào này là không có khả năng. Chờ đợi rất lâu, ngoan nhân hướng phía lầu dưới liếc mắt một cái, phát hiện Trần Thư bọn hắn còn không hề rời đi liền hô: "Đại lao nói, Tư Không Tiêu Giao thiếu Cá Mạn phái hai cái nhân tình, không có trả thành chờ ở bên ngoài." "Cái gì? Dĩ nhiên để cho ta chờ ở chỗ này chờ đợi." Trần Thư lập tức nhíu mày, mình dâu gì cũng là đường đường nhất phái trưởng môn, lại bị người chặn ngoài cửa, nếu mà chuyện này để cho tiên thần giới biết chắc biết cười đến rụng răng. Hơi giận dữ lui về phía sau nửa bước, đối với sau lưng đệ tử nói: "Gõ mở cửa thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút Cá Mạn phái này có năng lực gì." Chương 410, yêu giới đệ nhất. Trần Thư không chịu rời đi, ra lệnh đệ tử tiến lên kêu cửa. Cũng không lâu lắm Liêu Thần đi tới cửa thành, trên mặt của hiển thị rõ bất đắc dĩ. Đại lao bây giờ đang bực bội bên trên, không thể thả bọn hắn tiến vào. có thể đám người này không chịu đi, làm sao bây giờ? Mấy người hướng Trần Thư nhìn thoáng qua, phát hiện hắn quyết tâm muốn vào thành, căn bản không quan tâm những chuyện khác. Liêu Thần tâm tư nhất chuyển nghĩ tới cái biện pháp tốt. Hai người các ngươi trước dẫn bọn hắn đến tiền điện chờ đại lao xử lý hết những chuyện khác liền thấy hắn. Ngoan nhân cùng Tử Yên gật đầu hiểu, theo sau sai người đem cửa thành mở lớn. Trần Thư thấy cửa thành rộng mở, trong lòng cho là người của Cá Mạn phái nhất định là sợ mình, liền nên ngang mang người đi vào. Vừa tiến vào Thiên Tuấn thành liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy cả đường diện hiện đầy đặc chế hàng ngọc gạch, hai bên đèn lồng bên trong đựng đều là dạ minh châu to bằng nắm tay, linh lang nơi nơi trong cửa hàng hết sức xa hoa, hoàn toàn không giống một tòa thông thường thành trì. Người của Hạo Nhiên thư viện thấy trước mắt này 26 vậy cảnh tượng, tất cả đều không rời nổi bước chân. Bọn hắn hàng năm sinh hoạt tại Thâm Sơn, tả hữu cứ như vậy mấy gian cỏ nhỏ phòng, căn bản không có đã gặp thành phố lớn là dạng gì. Nay ngày thật vất vả nhìn thấy như vậy xa hoa thành phố, đương nhiên phải nhìn nó mắt. Nhưng Trần Thư lại hơi nhíu mày, trong thành phố trang sức tuy rằng xa hoa, nhưng hắn thấy lại không gì hơn cái này. Thời thượng cổ kỳ Hạo Nhiên thư viện chính là cựu đại môn phái một trong, bên trong môn phái trang sức so Thiên Tuấn thành càng thêm xa hoa, đối với khi đó Hạo Nhiên thư viện mà nói căn bản không thiếu tiền. Mà Trần Thư tin tưởng, chỉ cần có thể đón về Hạo Thiên kiếm, Hạo Nhiên thư viện quật khởi cuộc sống trong tầm tay. Ngang cái đầu xài bước đi vào, Ngoan Nhân cùng Tử Yên đúng là đi tới trước mặt nói: "Trưởng môn chính đang nghị sự, xin mời đi theo ta." "Có chuyện gì, có thể so với bọn ta trọng yếu hơn?" "Mà thôi, phía trước dẫn đường." Trần Thư bày ra một bộ đại môn phái dáng điệu, nhưng hai cái nha đầu đã sớm nghe Liếu Thần nói qua, Hạo Nhiên thư viện đã sớm vượt xa quá khứ, cũng không biết cái Trần Thư này đến tuột cùng sinh cái gì. Mang theo người của Hạo Nhiên thư viện đi tới thiên điện, đám người này thật giống như lưu mộ mộ vào đại quan viên vậy, nhìn đến bất kỳ vật gì đều cảm thấy mới mẻ. Duy chỉ có Trần Thư đối với hết thảy chung quanh đều khịt mũi coi thường, không biết còn tưởng rằng Hạo Nhiên thư viện là tiên môn đệ nhất đi. Đợi chúng nhân ngồi xuống, Trần Thư không nhịn được hỏi: "Trưởng môn của các ngươi đến đây lúc nào gặp ta?" Trần Thư dáng điệu mười phần, hoàn toàn không đem mình làm khách nhân. Với hắn mà nói Hạo Thiên kiếm so bất kỳ chuyện gì đều trọng yếu hơn, sớm một chút trở về Hạo Thiên kiếm, Hạo Nhiên thư viện là có thể sớm một khắc cuộc khởi. Chờ đợi rất lâu Lâm Nhàn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, Liêu Thần nói Lâm Nhàn đang cùng Nhiếp Hoàng bọn hắn bàn điều kiện. Bị Sơn Câu sợ sau đó Khương Hiển đám người trở nên quy củ rất nhiều, không dám bày cái giá để cho Lâm Nhàn bồi thường, ngược lại lấy ra rất nhiều chỗ tốt, hy vọng cùng Cá Mạn phái thiết lập hữu quan hệ tốt. Lâm Nhàn nguyên bản là không thích đám người kia, nếu không có Liêu Thần một mực ngăn, sớm thì đem bọn hắn đánh ra. Thật vất vả lấy được một đống lớn chỗ tốt sau đó, Lâm Nhàn lúc này mới đưa bọn họ đem thả rồi. Mà những người này rời đi Thiên Tuấn thành chuyện làm thứ nhất chính là muốn trở về thông báo, Cá Mạn phái không phải là mặc cho người khi dễ quả hờ mềm. Mai mới chờ đến lúc đến Lâm Nhàn, Trần Thư chẳng những không có ăn nói khép nép, ngược lại cả vũ lấp miệng em đánh giá Lâm Nhàn. Hắn thấy Lâm Nhàn khắp toàn thân đều không có bất kỳ tu vi nào, khẳng định chỉ là một khối lỗi, loại chuyện như vậy tại một chút môn phái cũng không hiếm thấy, đám trưởng lão cầm giữ môn phái tư nguyên, đem trưởng môn giá không thậm chí, nâng đỡ một chút khôi lỗi ngồi lên trước trưởng môn cho mình sử dụng. Ở trong mắt Trần Thư, Lâm Nhàn chính là thứ người như vậy. Ta cũng không nói nhảm, bản tôn lần này là vì Hạo Thiên kiếm mà tới. Vừa nghe đến Hạo Thiên kiếm, Lâm Nhàn hơi nhíu mày, Tư Không Tiêu Giao nói qua Hạo Thiên kiếm mặc dù là quần quận xuất viện đồ, nhưng đặt ở Cá Mạn phái càng thêm an toàn, thế nào chỉ chớp mắt liền muốn trở về. Quan sát một cái Trần Thư hỏi: "Tư Không Tiêu Giao đâu? Hắn thuyết kiếm không cần lấy về." "Hừ, cái kia nghiệt đồ đã bị bản tôn bắt giam, bậc này nghiệt đồ nói ngươi cũng có thể tin." Trần Thư không tị hiểm chút nào đem Tư Không Tiêu Giao tình huống nói ra, Lâm Nhàn đối với Tư Không Tiêu Giao ấn tượng không tệ, người của này phi thường đơn thuần việc làm cũng ngay thẳng, người như vậy thường thường không có tâm kế, cùng trước mắt cái Trần Thư này quả thực khác nhau trời vực. Đừng xem Trần Thư một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, nhưng 857 hắn điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được Lâm Nhàn không gạt được Liêu Thần. Nói đúng muốn đón về Hạo Thiên kiếm trọng trấn môn phái, nhưng trên thực tế Trần Thư là muốn lợi dụng Hạo Thiên chế nội lực lượng tăng lên tu vi của mình, chỉ cần có thể đột phá thần tôn cảnh giới, hắn cũng không cần khốn thủ tại Hạo Nhiên thư viện cái này một tấc vông. Về phần trấn hưng Hạo Nhiên thư viện, này với hắn mà nói đã hoàn toàn không có cần thiết. Lâm Nhàn sờ lên cằm có chút do dự, Hạo Thiên kiếm hắn đã đưa cho Ngoan Nhân, mình đưa ra đi đồ không thể nào cầm về, huống chi Hạo Thiên kiếm cùng Ngoan Nhân phi thường thích hợp. Hạo Thiên kiếm ở trong tay nàng nói không chừng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Nhưng Hạo Thiên kiếm dù sao cũng là Hạo Nhiên thư viện đồ, nếu như cưỡng chế lưu lại có thể hay không chọc phiền phái gì. Nghĩ nửa ngày, Lâm Nhàn vỗ đùi làm ra quyết định. Quản hắn khỉ gió cái gì phiền toái hay không phiền toái, ta cầm về đồ chính là Cá Mạn phái đồ, bất kể ngươi là Hạo Nhiên thư viện vẫn là quần quận cái đồ chỉ cần vào miệng của ta túi, vậy cũng đừng nghĩ lấy thêm đi. Hạo Thiên kiếm bây giờ thuộc về Cá Mạn phái, chỉ sợ các ngươi không thể lấy đi. Chương 411, Lâm Nhàn danh giới cuối cùng. Nghe được Lâm Nhàn mà nói, Trần Thư tại chỗ vô bàn đứng lên, Hạo Thiên kiếm hắn nhất định phải được. Vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn đạt tới mục đích. Hừ, Hạo Nhiên thư viện ta truyền thừa trên vạn năm, chính là thần giới lâu dài nhất môn phái, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ các ngươi sao? Dứt lời Trần Thư đệ tử không sợ hai chút nào tại chỗ rút vũ khí ra, mà người của Cá Mạn phái cũng dùng ở rồi Lâm Nhàn bên người, song phương xúc thế đai phát kiếm bạt nỗ trương tùy thời đều có thể đánh nhau. Mà đúng lúc này khẩn cản Mạn Cản Tư Không Tiêu Giao rốt cuộc đến Thiên Tuấn thành, khi hắn thấy một màn trước mắt này lúc, liền ngay lập tức quỳ gối Trần Thư trước mặt nói: "Sư phụ, không thể như vậy, Cá Mạn phái tuyệt không phải thông thường tiểu môn phái, ngươi làm như vậy biết đúc thành sai lầm lớn." Tránh ra. Nay ngày vi sư liền phải để cho bọn họ kiến thức một hồi, Hạo Nhiên thư viện lợi hại, kết trận. Trần Thư đẩy ra Tư Không Tiêu Giao, sau lưng đệ tử nhanh chóng sắp hàng, tự động kết thành một cái kiếm trận. Kiếm trận một thành một cổ tính tình cương trực bắn tung tóe lên trời, Trần Thư đứng ở chính giữa giống như vị thánh hiền giống như, khắp toàn thân tản ra khiến người sùng bái khí tức. Đây là Hạo Nhiên thư viện truyền thừa trên vạn năm kiếm trận, bách thánh trước khi kiếm trận, tin đồn cái kiếm trận này năm đó ở một trận đại chiến bên trong chém giết qua ngàn tên ma tu, uy danh lan xa. Nếu là có trăm người đồng thời kết trận uy lực đem không thể nổi, nhưng hôm nay Trần Thư chỉ đem tới mười mấy người, tuy rằng bắt đầu lớn kích thước, nhưng cùng thời đại thượng cổ còn có khác nhau trời vực. Lâm Nhàn ngồi dựa trên ghế, nhìn bọn hắn muốn khỉ vậy vung đến kiếm, không tự chủ đánh hà hơi đối với một bên ngoan nhân nói: "Mấy cái này đều chỉ dùng kiếm, ngươi lên đi thử một chút." "Là sư phụ." Ngoan nhân kết quả trường kiếm trong tay khẽ rên, từ khi hấp thu Hạo Thiên kiếm thượng kiếm ý sau đó, trên người lang nhân cũng mang theo một tia tính tình cương trực, lại cùng Trần Thư hoàn toàn khác biệt, càng thêm thuần hậu càng cường đại hơn. Song phương khí thế giống nhau, nhưng từ về nhân số mà nói, Trần Thuật nơi này chiếm nho nhỏ ưu thế. "Kiếm ra." Ra lệnh một tiếng, Hạo Nhiên thư viện đệ tử đồng thời tấn công về phía ngoan nhân, ngoan nhân trường kiếm khinh vũ sát phạt chi khí tự nhiên lộ ra, một kiếm liền đem những đệ tử kia đánh lui. Trần Thư nhíu mày, không có nghĩ tới cái này nhỏ tiểu nha đầu đối với kiếm đạo tinh thông như vậy, không khỏi hơi nhíu mày. "Kiếm tản." Lần nữa hạ lệnh, Hạo Nhiên thư viện đệ tử giải tán lập tức, đem ngoan nhân vây quanh ở trung tâm, mỗi người đều trở thành độc lập kiếm trận, mỗi người đều dựa theo đặc định con đường mua kiếm. Một khắc kế tiếp, chúng đệ tử đồng thời phát động công kích, trước mấy kiếm quang sen kẽ mà qua, cơ hồ không có quy luật chút nào, nhưng lại thật chặt có điều, làm ngoan nhân suýt nữa bị thua thiệt nhiều. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện, bọn họ là dựa theo phải dẫn đại trận phương thức tới bày trận, thiên đại trận chính là thiên địa giữa chính khí sắc nhất trận, cũng là Hạo Nhiên thư viện kiếm trận hình thức ban đầu. Hạo Nhiên thư viện sa sút vào năm, nguyên thủy đại trận sớm đã thất truyền, nhưng Trần Thư lại lợi dụng lưu truyền xuống sách, cứng rắn phục hồi như cũ thiên đại trận. Tuy rằng trận này là lần đầu tiên sử dụng, nhưng uy lực lại nguyên thủy thiên đại trận xê xích không nhiều. Dần dần ngoan nhân cảm thấy ý tứ mệt mỏi, không ngừng bị kiếm trận tả hữu, thậm chí nhiều lần suýt nữa bị kiếm khí gây thương tích. Lâm Nhàn hơi nhíu mày, nghĩ khiến người khác động thủ rút, lại bị Liêu Thần cản lại. Tiên tâm ngoan nhân còn chưa đem hết toàn lực, kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Vừa dứt lời, ngoan nhân ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, lần nữa khôi phục như trước kia ác liệt. Tính tình cương trực cũng không thích hợp nàng, ngoan nhân am hiểu nhất chính là lấy mạng đổi mạng, vỗ một cái túi lượng đồ, Hạo Thiên kiếm vừa ra trong nháy mắt đem thiên cương kiếm trận chi khí trấn áp. Tất cả người của Hạo Nhiên thư viện nhìn thấy một màn này tất cả đều ngạc rồi một hồi, mà Trần Thư tất hai mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào lơ lửng giữa không trung Hạo Thiên kiếm. "Đoạt kiếm!" Trần Thư chỉ Hạo Thiên kiếm kêu to, Hạo Nhiên thư viện đệ tử tất cả đều vọt tới, mong muốn giành lại Hạo Thiên kiếm. Nhưng ngoan nhân thần sắc băng lãnh, một cổ sát phạt chi khí tự nhiên mà sinh, ngay cả Hạo Thiên kiếm cũng phát ra hơi kiếm minh, tự động rơi vào trong tay nàng. Ngoan nhân cầm trong tay song kiếm, kiếm khí bén nhọn bao trùm toàn trường, làm tất cả mọi người tại chỗ khẽ run lên. Theo sau sát phạt chi khí cùng tính tình cương trực hòa hợp, vô số kiếm khí từ trên người nàng xuất hiện, hướng phía xung quanh tản ra. Kiếm chạm thương khung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí tại thiền điện bay lên quyết tán, đem Hạo Nhiên thư viện đệ tử trong nháy mắt tách ra, Trần Thư vội vàng phòng ngự suýt nữa bị kiếm khí gây thương tích. Cao mày nhìn về phía ngoan nhân, chỉ thấy Hạo Thiên kiếm tại trong tay nàng thành một cái mười phần sát lục khí, khắp toàn thân tản ra hào quang màu đỏ sậm. Hoặc giả chỉ có một phần nhỏ người còn nhớ rõ, Hạo Thiên kiếm năm đó uy danh lan xa chính là bởi vì kiếm này quả quyết sát phạt, chém giết vô số ma tu, một thân lệ khí so với tính tình cương trực càng đáng sợ hơn. Trần Thư lao thẳng đến Hạo Thiên kiếm trở thành thông thường khí cụ, nhưng cũng không biết Hạo Thiên kiếm đã sớm ngưng khí thành linh, có trí tuệ của mình. Trên người lang nhân khí tức cùng nó tương xứng, Hạo Thiên kiếm mới một mực dựa vào đang bên cạnh nàng, tuy rằng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng người kiếm tương thông uy lực càng hơn trước kia. Trần Thư giận dữ thần tôn tột cùng thực lực tản ra, dựa theo ngoan nhân chính là một trường, ngoan nhân lạnh lùng nhìn Trần Thư tới gần, trong tay song kiếm giao hội một đạo kiếm khí tản ra, bị Trần Thư tại chỗ đập nát dựa vào. Lang người thất kinh, Trần Thư đã mượn cơ hội vọt tới trước mặt nàng, dựa theo đầu của nàng đập xuống. Mà giờ khắc này trầm mặc không nói Lâm Nhàn trong mắt, rốt cuộc có một tia sắc ý. Chương 412, người cuối cùng đi tỉnh. Ầm. Trần Thư dựa vào sự cường đại của mình thực lực, cứng rắn vọt vào ngoan nhân kiếm khí bên trong, thần tôn cấp bậc cùng thần hoàng không thể vượt qua khoảng cách đã tạo thành chênh lệch của song phương. Ngoan nhân hơi nhíu mày, nâng kiếm ngăn trở, mà Trần Thư tất hét lớn một tiếng chụp vào Hạo Thiên kiếm. "Giao ra." Trần Thư bóp vào Hạo Thiên kiếm một khắc kia, thân kiếm phát ra chấn động mấy liệt, tựa hồ bất mãn vô cùng có người chạm vào nó, đặc biệt là người trước mắt này. Nhưng Trần Thư không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần đoạt được Hạo Thiên kiếm hắn liền ngay lập tức rời đi xa, quản hắn khỉ gió cá mặn phái có bao nhiêu khả năng của, cũng không thể tiến vào tiên thần giới tìm được tính sổ. Ngay tại Trần Thư sắp thành công một khắc kia, một cái lớn thiết quyền xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền trực tiếp đánh trúng mặt của hắn, đem Trần Thư trực tiếp đánh bay ra ngoài. "Ngươi là Khâu Sơn lão ma?" Trần Thư một cái liền nhìn ra Sơn Khâu Trần Thần, chỉ thấy Sơn Khâu hoảng hoảng du du ngăn ở ngoan nhân trước mặt, mặt coi thường nói: "Ngươi cũng xem như Hạo Nhiên thư viện." Hạo Nhiên thư viện năm đó hăm hở không bao giờ làm lấy mạnh hiếp yếu chuyện, ngươi đối với một tiểu cô nương ngươi cư nhiên ra tay ác độc, ta giả mà xem thường ngươi. "Hừ, ta ma nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, mau lui ra, nếu không ta đem ngươi lần nữa trấn áp." Trần Thư bên trong nghĩ mà sợ, Sơn Khâu năm đó chính là càn quét cựu đại môn phái tồn tại, ban đầu nếu không phải cựu đại trưởng môn đồng thời xuất thủ, vô cùng đáng sợ khó khăn đem hắn đồng phục. Hắn hôm nay xuất hiện lần nữa, cựu đại môn phái sớm đã biến mất, chỉ còn lại Hạo Nhiên thư viện còn đang khổ cực chống đỡ. Nếu như ma đầu kia phát khởi điên lên lại chính là một trận tinh phong huyết vũ. Nhưng Sơn Khâu nhưng lại không nói nhảm với hắn, mới vừa Lâm Nhàn đã ra lệnh, muốn Sơn Khâu cắt đứt tay chân của hắn phế bỏ tu vi của hắn. Nếu như tầm thường đánh nhau Sơn Khâu trong lòng còn có chút tán dương bất mãn, nhưng đối phó với Hạo Nhiên thư viện, hắn chính là 100 cái hài lòng. Đột nhiên xông tới cùng Trần Thư giao đánh nhau, thực lực của hai người tương đối, nhưng Sơn Khâu nhục thân có đến trời sinh ưu thế, không sợ hãi chút nào Trần Thư kiếm khí. Ngoan nhân thấy song phương đã khai chiến, liền lặng yên không tiếng động lui trở về, nhỏ giọng đối với Lâm Nhàn nói: "Ta có thể thắng. Ta biết, nhưng có lúc học tập trọng yếu hơn, nhìn kỹ một chút đây là thần tôn chi vào lúc chiến đấu." Ngoan nhân khẽ gật đầu, không nghĩ đến Lâm Nhàn lại có thể biết quan tâm nàng, trong lòng ấm áp tử tế quan sát đến trong sân chiến đấu. Chỉ thấy Sơn Khâu Thiết Quyền ác liệt từng quyền từng quyền đập vào Trần Thư trên thân, Trần Thư chỉ có thể mệt nhọc ứng phó, gốc vốn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ lát nữa là phải bị áp chế, Trần Thư tâm tư nhanh đổi, vỗ một cái túi đựng đồ bay ra một cái phù vàng đúng là dán tại Sơn Khâu mặt. Sơn Khâu đột nhiên dừng động tác lại, cả người cứng tại chỗ, nhìn kỹ một chút lại bật cười. A, cản thi cửa trấn thi phủ, không nghĩ đến Hạo Nhiên thư viện cũng biết dùng loại này tà môn ngoại đạo đồ. Im lặng. Ta người của ma nhân Chu Diệt, dùng điểm những thủ đoạn khác thì thế nào? A, dùng điểm những thủ đoạn khác không sai, nhưng cái này không đủ. Ầm. Vừa dứt lời Sơn Khâu đột nhiên động, một quyền đập vào Trần Thư mặt, Trần Thư trong nháy mắt máu mũi chảy dòng thần sắc phi thường chật vật. Sơn Khâu một cái xé trấn thi phủ, nhìn thoáng qua liền trực tiếp nặn thành một đoàn giấy ném ở một bên. Trấn thi phủ là cản thi cửa độc môn tuyệt kỹ, chuyên môn dùng để thao túng thi thể, đừng xem Sơn Khâu nhục thân cường hãn, nhưng trên bản chất là vạn hồn thi thể liền tác dụng. Vạn hồn thi khôi vốn cũng là thi thể một loại, tự nhiên có thể được trấn thi phủ chỗ, ra CC, khống chế, chỉ tiếc Trần Thư vốn là hạo. Nhưng thư viện người lại sử dụng trấn thi phủ loại này tà môn đồ, hai đối nghịch ngược lại không có tác dụng gì, chỉ có thể trấn áp Sơn Khâu trong lát. Mắt thấy trấn thi phủ vô dụng, Trần Thư lần nữa sử ra một chiếc gương chiếu hướng về phía Sơn Khâu. Sơn Khâu cảm giác khắp toàn thân bị thái dương thiêu đốt vậy, da thịt bề ngoài diện đều bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, cười lạnh một tiếng nói: "Đồ hỗn tạp, Hạo Nhiên thư viện quả nhiên đã sụp dốc, liền lao tổ mình tông cái gì cũng quên, cư nhiên một mực sử dụng những người khác chiêu số." Dứt lời Sơn Khâu một quyền đánh nát kính, cường đại quyền phong trực tiếp xuyên thấu Trần Thư lồng ngực, đem đan điền của hắn trực tiếp đánh nát. Trần Thư bay ngược ngã trên đất, một thân thần lực từ từ tiêu tán, tu vi bị phế khí thế của cả người bắt đầu bị bại, vô lực hất trên đất. Sơn Khâu vỗ tay một cái, trở lại Lâm Nhàn bên người cười híp mắt hỏi: "Đại lao ngươi thấy thế nào? Ta bắt hắn cho phế bỏ." "Đừng." Lời còn chưa nói hết, Lâm Nhàn một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn mắng: "Ai cho ngươi phế bỏ tay chân của hắn cùng tu vi, tay chân đâu?" "Phải phải, ta ngay lập tức đi." Sơn Khâu vội vội vàng vàng lao xuống, phải đem Trần Thư tay chân tất cả đều đánh tàn phế, mà lúc này Tư Không Tiêu Dao vọt ra cản lại Sơn Khâu, hướng phía Lâm Nhàn quỳ một cái nói: "Đại lao tuyệt đối không thể, Hạo Nhiên thư viện chỉ còn trưởng môn một con dòng duy nhất, nếu mà ngươi phế bỏ hắn Hạo Nhiên thư viện liền thật sa sút." "Hạo Nhiên thư viện không có sa sút sao?" Lâm Vũ mấy câu nói làm tại chỗ tất cả Hạo Nhiên thư viện đệ tử kinh ngạc: "Đúng vậy à, Hạo Nhiên thư viện đã sớm sa sút, chính là bọn họ vẫn cảm thấy mình có thể quật khởi, có thể lãnh đạo Hạo Nhiên thư viện trọng trấn hùng phong." Có thể quay đầu nhìn một chút, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện chỉ còn lại 3 gian cỏ nhỏ phòng, lại có cùng khuôn mặt tự xưng đối mặt liệt tổ liệt tông. Trần Thư hiển nhiên không chịu được khí này, một hơi nghịch huyết phun ra, cả người tê liệt ở trên mặt đất. Tư Không Tiêu Dao nhìn thấy một màn này phi thường đau lòng, đối với Lâm Nhàn nặng nề dập đầu một cái khấu đầu nói: "Mời đại lão, bỏ qua sư phụ của ta, Tiêu Dao định đem cảm ơn đại đức." Chương 413, cường địch xâm phạm. Đối mặt Tư Không Tiêu Dao thỉnh cầu, Lâm Nhàn hoàn toàn có thể bỏ mặc, trước nhường nhịn là bởi vì để mắt hắn, muốn đem hắn nhận được thành cá trong phái. Nhưng hiện tại xem ra, người này chỉ là một du mục vướng mắc, trong đầu của chỉ đang suy nghĩ cái gì Hạo Nhiên thư viện, căn bản không có thấy trước mắt còn có một anh minh thần vũ đại lão. Đi theo đại lao toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, dù sao cũng hơn vùi ở Hạo Nhiên thư viện loại này địa phương quỷ quái mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tư Không Tiêu Dao quỷ hoại không dậy, chính là muốn cầu Lâm Nhàn bỏ qua một con ngựa, điều này làm cho Lâm Nhàn vô cùng chính là khó khăn. Nhìn thoáng qua Liêu Thần trong lòng sáng tỏ, đối với Tư Không Tiêu Dao nói: "Đại lao hôm nay tâm tình không tệ, sẽ không tiếp tục truy cứu, nhưng Hạo Nhiên thư viện mạo phạm cá mạn phái cần phải trả giá thật lớn, đem tông môn điện tịch toàn bộ ghi chép một phần đưa tới." "Không thể. Kia là Hạo Nhiên thư viện chúng ta đổ, tuyệt không thể giao cho ngoại nhân." Trần Thư dựa vào lý lẽ biện luận nhưng mất mát thực lực hắn không có bất kỳ quyền lên tiếng, cá mạn phái mọi người nhìn chằm chằm Tư Không Tiêu Dao, Tư Không Tiêu Dao làm là đại sư huynh tự nhiên biết chỉ cần một câu nói của hắn là có thể dây nịt an toàn sư phó rời đi, có thể thứ này cũng ngang với phản bội Hạo Nhiên thư viện, đại lao chiêu này quả nhiên lợi hại. "Ta đáp ứng." Bất đắc dĩ Tư Không Tiêu Dao hay là lựa chọn rồi bảo toàn sư phụ, Hạo Nhiên thư viện đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, tiếp tục coi chừng kia ba gian cỏ nhỏ phòng lại có ý gì đâu. Theo sau Tư Không Tiêu Dao phi kiếm truyền thư, mệnh sư đệ đem Hạo Nhiên thư viện điện tịch ghi chép mang tới. Mà một bên Trần Thư Trạch ở một bên chửi mắng hắn là tên phản đồ, dĩ nhiên đem Hạo Nhiên thư viện điện tịch chắp tay tương lượng, thậm chí còn tuyên bố phải đem hắn trục xuất sư môn. Nhưng Tư Không Tiêu Dao từ đầu đến cuối mặt hướng Lâm Nhàn quỳ bái vẫn luôn chưa thức dậy, hắn biết đây hết thảy đều là Hạo Nhiên thư viện gieo gió gặt bão, không trách những người khác. Rất nhanh sư đệ đem ghi chép điện tịch đưa tới, Liêu Thần ngay trước tất cả mọi người diện thủ hạ, lại âm thầm thầm nói: "Chỉ có ngần ấy, còn chưa thiên thuẫn thành tàng thư lâu nhiều đây." Câu nói này đâm thẳng lòng của mọi người hóa tử, Hạo Nhiên thư viện chuyển thừa vào năm, rất nhiều điện tịch sớm đã thất truyền, thậm chí tại chiến hỏa cùng trong thời gian biến mất, có thể lưu lại đều là Hạo Nhiên thư viện chí bảo. Nhưng những này bọn hắn nhìn kỹ như chân bảo đồ, lại bị người xem thường bây giờ làm cho đau lòng người. Tất cả bồi thường xong, Lâm Nhàn nhìn thoáng qua Tư Không Tiêu Dao nói: "Nếu chuyện đã kết thúc, vậy các ngươi liền rời đi a." "Đúng thế." Tư Không Tiêu Dao yên lặng đứng dậy đi kéo đỡ sư phụ của mình, ai biết Trần Thư dùng một chút tay đẩy ra Tư Không Tiêu Dao, trước mọi người diện đánh hắn một cái tát. Tư Không Tiêu Dao không có phản kháng chẳng qua là an tĩnh quỳ dưới đất, đối với sư phụ dập đầu một cái khấu đầu. "Phản đồ, Hạo Nhiên thư viện không có ngươi đệ tử như vậy, từ hôm nay ngày ngươi không còn là Hạo Nhiên thư viện đệ tử." Trần Thư đem Tư Không Tiêu Dao trục xuất môn phái, nhưng Tư Không Tiêu Dao đã sớm biết kết quả này, đối với Trần Thư liên tục dập đầu ba cái nói: "Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi sư phụ của ngươi, ta ngươi đều nên biết Hạo Nhiên thư viện đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta cần gì phải coi chừng cái này danh hiệu lừa mình dối người, lấy sư phụ thực lực của ngươi đi môn phái nào nhất định sẽ có một phen thành tựu. Đây là Tiêu Dao một câu cuối cùng thành thật khuyên, Quần Quần đã chết thế hệ ta đương lập.
Hừ. Trần Thư quay đầu không muốn nói chuyện, hắn chưa từng không biết Quần Quần đã chết, nhưng trong lòng cổ kia kiêu ngạo để cho hắn luôn luôn ham muốn chấn hương Hạo Nhiên thư viện. Đây chính là thượng cổ cựu đại môn phái một trong, người nào chưa hề nhắc tới, nhưng hôm nay lại luân vì mọi người cho cười, đã sớm không thoải mái năm rặng rỡ. Trần Thư mang theo Hạo Nhiên thư viện đệ tử rời đi, lại duy chỉ có không có mang Tư Không Tiêu Dao đi. Tư Không Tiêu Dao quỳ gối Lâm Nhàn trước mặt, cảm tạ hắn bụng bự, đồng thời cũng thẹn thùng ở tại đối mặt Lâm Nhàn, dù sao hắn thiếu người của Lâm Nhàn đích tình bây giờ quá nhiều, không biết nên sao không có thường lại mới được. Lâm Nhàn nhìn thoáng qua Liêu Thần, Liêu Thần đối với tâm tư của hắn lòng biết rõ. Không cầu hoa tươi 11. Đại lão là muốn để lại Tư Không Tiêu Dao, nhưng song phương bây giờ huyên náo như vậy cứng dù sao cũng nên có lý do tốt mới được, nghĩ một hồi cười nói. Đại lão nói, ngươi nợ ơn hắn nhất định phải trả, nếu ngươi đã không phải là người của Hạo Nhiên thư viện, kia cá mạn phái chúng ta có thể chứa chấp ngươi, nhưng nhất định từ cấp thấp nhất tạm dịch bắt đầu. Đa tạ. Tư Không Tiêu Dao khẽ gật đầu, có thể hay không vào cá mạn phái hắn cũng chưa hề nghĩ tới, chẳng qua là hôm nay Liễu Nhiên một thân, nếu như ngay cả cá mạn phái cũng không chứa chấp mà nói, Tư Không Tiêu Dao không thể làm gì khác hơn là lưu lãng tứ xứ làm một người tản tu, nhưng như vậy thì sẽ mai một hắn một thân tài hoa thật đáng tiếc. Nhận lấy hắn với tư cách tạp dịch, tức chừa cho hắn cái nấc thang, cũng để cho hắn ở lại cá mạn phái bên trong nhất cử lưỡng tiện, Lâm Nhàn vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Ngay tại cá mạn phái chỉ thấy tiến vào quỹ đạo thời điểm, tại phía xa ma thần giới chỗ sâu, một đám diều hâu đang vây trùng chỗ thương lượng chuyện gì. Phá tiên cái kia lão quỷ cư nhiên chết rồi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ có một phen với tư cách đi. Tiên thần giới phong ấn mở ra một khắc đồng hồ, lại lần nữa phục hồi như cũ, sợ hãi cùng chuyện này có liên quan. Nghe nói phong ấn trận nhãn tại yêu thần giới, không nghĩ đến tại nhỏ như vậy địa phương, chúng ta là không phải phải phái người đi điều tra một phen. Lão ma nhóm lẫn nhau thương lượng, mong muốn đi yêu thần giới tìm tòi kết quả, mà ngồi ở trung gian một tên lão ma từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, đám người rốt cuộc không nói chuyện nữa thời điểm, hắn mới hơi mở mắt ra, nhìn về phía đứng tại góc anh cô hỏi. Anh cô, người đi qua yêu thần giới hướng bọn hắn hiểu bao nhiêu? Anh cô nghĩ một hồi, phản ứng đầu tiên chính là Lâm Nhàn cưỡi sơn khâu xuất hiện vẽ trước mặt, khẽ lắc đầu một cái nói. Sâu không lường được. Nghe nói như vậy, các vị lão ma rối rít bắt đầu nghị luận, cuối cùng một tên thần đế cấp giả mài đứng lên nói. Ma chủ để cho ta đi trước dò xét một hồi. Chương 414, lợi ích tranh đấu. Yến Sơn cổ ma đứng dậy đối với các vị lão ma nói. Ma chủ, có thể hay không để cho ta đi trước dò xét một hồi? Ngươi. Các vị ma chủ như mày, Yến Sơn cổ ma tuy rằng thực lực phi phạm, nhưng nhu đồ của người nọ bất chính dã tâm bừng bừng, một mực dòm ngó ma chủ địa vị, thậm chí lại nhiều lần nói năng lô mãng, các vị ma chủ sớm liền thấy hắn khó chịu. Nhưng ngại vì người của ma thần giới tay chưa đủ, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới lần này Yến Sơn cổ a vậy mà lại chủ động nói lên tình cầu, lẽ nào lương tâm của hắn phát hiện? Chuyện này e sợ còn muốn lại thương nghị một hồi. Không thể đợi thêm nữa. Yến Sơn cổ ma lớn tiếng nói. Dọc theo cái bàn tròn một đường đi tới 267 rồi ma chủ bên người một mực cung kính túi mình vái chào. Ma chủ lớn nhân, yêu trong thần giới đã có tiên thần giới trận nhãn, vậy chúng ta nhất định phải nhanh cấp được, nếu không để cho tiên thần giới đám người kia bắc lên trận pháp, bọn ta lại đem kiếm tuổi 3 năm đốt một giờ. Chính là yêu thần giới cùng chúng ta nơi này bất đồng, anh cô có ý tứ là không thể so với quan tâm anh cô, thực lực của nàng chưa đủ sớm biết ta các loại thủ đoạn, để cho ta mang người tự mình đi trước, nhất định đem trận nhãn đoạt lấy. Các vị ma chủ vừa nghe rồi rít nghị luận, nhưng còn có mấy cái ma chủ trầm mặc không nói, hai tay quanh ở trước ngực một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Chỉ có Yến Sơn cổ xe ông biết, chỉ có mấy cái này ma chủ mới có quyền lên tiếng nhất. Thương nghị thật lâu, một tên trong đó im lặng không lên tiếng ma chủ mở mắt ra, nhìn thoáng qua xuẩn xuẩn dục động Yến Sơn cổ am cười nói: "Ta xem, hãy để cho hắn thử một chút đi." Câu nói này nhất thời đưa tới tất cả mọi người chấn động, vị này ma chủ thật không đơn giản, là ma thần giới 13 vị ma chủ bên trong thực lực mạnh nhất một vị, có hắn lên tiếng Yến Sơn cổ ma đề nghị trên căn bản xem như xác định. Nhưng mấy vị khác vẫn không nói gì, ma chủ liếc nhìn nhau, cũng không biết tại sao phải nhường Yến Sơn người này đi, biết rõ người này lòng mang ý đồ xấu, còn để cho hắn tiếp tục lớn mạnh, vạn nhất uy hiếp được địa vị mình nên làm cái gì. Nhưng dù cho như thế các vị ma chủ vẫn không có nói lên phản đối, mọi người mỗi người có tâm tư riêng, từ đầu đến cuối cũng không có ý kiến thống nhất. Cuối cùng Yến Sơn cổ ma lấy được đi trước yêu thần giới điều tra đặc quyền, các cái khác người sau khi rời khỏi, mấy vị thực lực mạnh nhất ma chủ tụ chung một chỗ thương lượng chuyện mới vừa rồi. Lão quỷ, ngươi tại sao phải nhường Yến đi điều tra, tiểu tử này không an phận. Đúng vậy, lão quỷ, không nói trước tra được cái gì, phương hắn tại yêu thần giới gây ra mầm tai họa, đối với chúng ta đều bất lợi. Ta đến lo lắng hắn biết thừa cơ hội này ức chế trận nhãn, đến lúc chúng ta sợ hai đều muốn bị quản chế hẹn. Đối mặt mọi người phản đối, lão quỷ từ đầu đến cuối thoải mái nói cười đối với mọi người nói: "Để cho hắn đi nháo đàng được rồi, nếu mà hắn không rời mở ma thần giới, các ngươi lại sẽ lo lắng hắn sẽ có hay không có động tác nhỏ." "Có thể." "Không cần nói nữa rồi, hắn đi yêu thần giới đối với chúng ta đều có chỗ tốt, nếu mà điều tra đến tình huống gì, chúng ta có thể trước tiên làm ra an bài, nếu mà âm điệu không tra được sẽ để cho hắn làm đầy tớ, không cần trở lại nữa." Mọi người không nghĩ đến lão quỷ dĩ nhiên tích chữ này một loại ý nghĩ, như thế diệt trừ Yến Sơn cổ ma biện pháp tốt, mọi người rối rít tán đồng, lão quỷ quả nhiên lão mưu thần toán, biện pháp như vậy cũng muốn lấy được. Mà bên kia mới vừa rời đi Yến Sơn cổ ma ngay lập tức triệu tập tâm phúc của mình, thương lượng đi trước yêu thần giới chuyện. "Lão tổ, chúng ta thật muốn đi yêu thần giới sao?" "Đương nhiên, đây là cơ hội tốt, nếu như chúng ta có thể biết rõ tiên thần giới trận nhãn, liền có thể hoàn toàn nắm giữ chỗ có tình huống, ngược lại có lợi cho chúng ta làm việc không?" "Nhưng mà..." "Không cần nhưng là, ta biết ngươi lo lắng, trước phái mấy tên đệ tử đi dò xét một hồi, nếu mà yêu thần giới bên kia có thể ung dung giải quyết, liền đem nơi đó xây thành đệ nhị chúng ta cái điểm tụ họp."
Tiễn Sơn cổ ma không phải là ngu xuẩn hạng người, hắn vô cùng rõ ràng lão quỷ tâm tư của bọn hắn, nếu như mình không có biện pháp bắt xuống trận nhãn, nhất định sẽ gặp phải bọn hắn cười nhạo, đến lúc địa vị mình khó giữ được, sẽ không bị trừng phạt cái mất nhiều hơn cái được. Ngược lại, nếu như có thể thuận lợi cướp được trận nhãn, vô luận ma thần giới vẫn là tiên thần giới đều muốn nhìn sắc mặt của mình, loại này chỉ kiếm không lô mua bán, Tiễn Sơn cổ ma đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh lựa chọn mấy tên cơ trí thủ hạ, đi trước yêu thần giới điều tra tình huống. Cũng trong lúc đó, cá mạn phái nội bộ thường ngày vẫn còn tiếp tục, từ khi Lâm Nhàn thủ hạ Tư Không Tiêu giao sau đó, cá mạn phái bên trong tất cả tạp vật tất cả thuộc về hắn quản, lên tới tu bộ nhà, xuống đến quét sân châm trà tất cả đều do hắn cùng nhau gánh nổi. Tư Không Tiêu giao đối với lần này không có câu oán hận nào, phản mà tận tâm tận lực, xa nghị sư phụ hắn Trần Thư Thiệt là mắt bị mù, cư nhiên đem như vậy trung thành người trục xuất môn phái, ngược lại làm cho Lâm Nhàn nhặt được tiện nghi. Tiêu giao a, cho ta những kia hạt dưa tới. Là đại lão. Tư Không Tiêu giao rất cung kính cho Lâm Nhàn cầm một đại túi hạt dưa, còn vì hắn rót một chén trà. Lâm Nhàn đối với hắn vô cùng hài lòng, này tên tạp dịch dùng còn rất tiện tay, đang lúc này Liêu Thần vội vội vàng vàng chạy tới nói: "Đại lao không xong, ngoan nhân xảy ra chuyện." "Cái gì?" Lâm Nhàn trực tiếp từ nằm trên ghế nhảy dựng lên, "Ngoan nhân xảy ra chuyện? Em đẹp tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện? Nếu mà ngoan nhân có phiền toái vậy mình cơm tối nên làm cái gì?" Nghĩ tới chỗ này Lâm Nhàn không nói hai lời trực tiếp chạy đi ra. Chương 415, trong động. Lâm Nhàn vội vội vàng vàng chạy vào ngoan nhân gian phòng, phát hiện ngoan nhân ngồi xếp bằng, thật giống như đang tu luyện nhưng thần tình nghiêm túc, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Tử Yên một mực đang bên cạnh kêu to, nhưng thủy chung đều không cách nào đánh thức nàng. "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Nhàn vội vàng hỏi. Liêu Thần tiến lên sâu sâu thở dài, ngón tay ngọc nhỏ dài trên không trung một chút, trên người lang nhân xuất hiện một đoàn màu sắc bong bóng, có thể từ bong bóng bên trong thấy các loại các dạng hình ảnh, như mộng ảo đồng thời như chân thực. "Đây là cái gì?" "Đây là mộng kiếp ngoan nhân muốn đột phá." "Cái gì?" Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, ngoan nhân với tư cách Lâm Nhàn đại đệ tử tu vi của nàng vẫn là mọi người bên trong cao nhất, không nghĩ đến ngắn ngủn một đoạn thời gian dĩ nhiên đã đến lần danh đột phá, điều này làm cho cùng làm đệ tử Tử Yên có chút không phục. Mộng kiếp là cái gì? Lâm Nhàn sờ cái đầu hỏi. Hắn chỉ nghe qua lôi kiếp, thiên kiếp, ngũ hành kiếp, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua mộng kiếp. Liêu Thần khẽ cười một tiếng kiên nhẫn vì mọi người giải thích. Mộng kiếp người tu luyện cả đời bên trong sẽ chỉ ở đột phá thần tôn cảnh giới lúc mới phải xuất hiện, tạo nên mộng kiếp chính là người tu luyện tiến vào trong mộng của chính mình, tầng tầng đột phá tâm ma của mình, đạt tới từ bên trong ra ngoài tu luyện mục đích. Chỉ cần có thể hoàn thành mộng kiếp là có thể hoàn toàn trở thành thần tôn, đồng thời trải qua mộng kiếp càng sâu đối với tương lai càng mới có lợi, còn có thể gia tăng thần lực thượng hạn, trăm lợi mà không có một hại. Khi nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ, nếu mà không cách nào trực tiếp đột phá có khả năng sẽ bị nhốt ngộng bên trong không cách nào chạy trốn, thậm chí sẽ còn thích thú chết có thể. Hơn nữa một khi thất bại nhất định tu hành ngàn năm mới có thể lần nữa tiến vào mộng kiếp. Mộng kiếp khảo nghiệm phi thường khó khăn, tầm thường môn phái đều biết mời trưởng bối tới hộ pháp, mà cá mặn phái mọi người thực lực tương đương, không có người nào càng mạnh hơn một chút, duy chỉ có đại lao chính là một đặc biệt. Nếu mà hắn có thể đến giúp đỡ liền không thể tốt hơn nữa, chính là Lâm Nhàn biết sao. Mọi người nhìn về Lâm Nhàn mở mịt lắc đầu, hộ pháp loại chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa làm qua, uy mới biết làm như thế nào hộ pháp. Bất quá may mà Liễu Thần cùng Quỳnh Chi đều đã từng hữu thần vị trở lên tu vi, tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Đối với Lâm Nhàn nói, đại lao rất đơn giản, bố trí của chúng ta một cái trận pháp, chỉ cần ngươi cũng tiến vào trong ngộng tìm được ngoan nhân bảo vệ nàng là được. Đơn giản như vậy? Đúng, rất đơn giản, giống như ngủ một giấc. Ngủ a, cái ta này biết. Dứt lời, Lâm Nhàn trực tiếp ngồi ở mà trước mọi người diện ngủ tiếp, không tới mấy giây liền chuyển ra ngủ say tiếng hô. Liễu Thần trong lòng không còn gì để nói, mình liền trận pháp cũng còn không có bố trí, ngươi làm sao lại ngủ tiếp? Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem Lâm Nhàn nhấc vào, thận trọng ở xung quanh hắn bố trí trận pháp. Trận pháp hoàn thành tản ra ánh sáng nhàn nhạt, theo sau Lâm Nhàn trên thân cũng xuất hiện điểm điểm tinh quang, từ từ cùng trên người lang nhân sinh ra liên lạc, hai người đều tiến vào sâu sâu mộng cảnh bên trong. Liêu Thần lưu lại Tử Yên hộ pháp, những người khác tất riêng ở tại cái. Tiến vào trong mộng Lâm Nhàn giống như chín tại thật cao áng mây bên trên, xung quanh tất cả đều là mềm nhũn kẹo đường, hái một đóa trực tiếp nhét vào trong miệng ngọt. Lâm Nhàn xong quên hết rồi mình người ở phương nào, chỉ cảm thấy khắp toàn thân phi thường hưởng thụ, sớm biết ngay tại cá mặn phái làm một như vậy giường nhiều thoải mái. Đang suy nghĩ, xung quanh đám mây bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, Lâm Nhàn cảm giác cả người nhẹ một chút, trực tiếp từ trời cao rớt xuống. A, không kịp làm ra phản ứng chút nào, một tiếng nổ trực tiếp nện ở trên đất, đập ra một cái nhân hình hố to. Thật vất vả mới từ trong hố bò ra, lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên một chút việc cũng không có, trên thân cũng không đau, thật giống như phi thường không chân thật. Nghi ngờ gãi đầu một cái, này mới phát hiện bản thân tại một tòa thành thị bên ngoài trước mặt, thành tường cao cao ngăn cản ở trước mặt của hắn, luôn cảm giác nơi này giống như đã từng quen biết. Nơi này tốt nhìn quen mắt. Lâm Nhàn sờ một cái đầu, hướng phía bên trong thành đi tới. Hắn đã hoàn toàn quên là làm sao đến nơi này, càng quên nên làm chuyện gì, chẳng qua là mê mang ở trong thành loạn chuyện. Đúng lúc đường qua một cái cửa, nghe được bên trong diện truyền ra quen thuộc tiếng cãi vã. Người cái này tạo bà tinh, ngươi tại sao còn muốn ở lại chỗ này, chúng ta đều bị ngươi hại chết. Rõ ràng là cái phế vật còn muốn tu luyện, đừng có nằm mộng. Ngươi chính là cái người xuất lại, đừng nữa nơi này vướng chân vướng tay nhanh lên một chút lăn. Thuận theo thanh âm nhìn, Lâm Nhàn thấy được một đám không lớn không nhỏ hải tử, đối diện một cái nữ hài chửi mắng, cô bé thần sắc quật cường hai tay nắm thật chặt vào áo, từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút tức giận hoặc là sợ biểu tình. Lâm Nhàn nhìn kỹ một chút mới phát hiện, nữ hài này cùng ngoan nhân giống nhau đến bảy phần, thật giống như chính là khi còn bé ngoan nhân. Đang lúc này một đàn đại nhân đi tới, vừa nhìn thấy lang nhân nhất thời nhíu mày. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngoan nhân im lặng không lên tiếng, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào những đại nhân kia nhìn, ánh mắt hung tợn tựa hồ đang kháng nghị vừa tựa hồ nghĩ giải bày, lại từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng thanh âm. Trầm mặc thật lâu, những người lớn đem con của mình toàn bộ lãnh đi, duy chỉ có ngoan nhân đứng ngay tại chỗ, không người nào để ý nàng cũng không có ai quan tâm nàng, nàng chính là cái người xuất lại, quật cường thân ảnh của lại có một tia nhàn nhạt tịch mịch. Xoa xoa trong ánh mắt lóe lên nước mắt, ngoan nhân chạy ra thành, Lâm Nhàn theo sát sau lưng, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng đi làm cái gì. Chương 416, ai dám động đến nàng. Ngoan nhân một thân một mình chạy ra ngoài thành, cái này không lớn không nhỏ hải tử không có đại nhân chiếu cố, tại yêu thú giải rắc trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhàn theo sát sau lưng muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng đi làm cái gì, đi không bao lâu liền thấy ngoan nhân chui vào một cái sơn động nhỏ bên trong, sơn động cửa vào chỉ có thể để cho một cái hải tử thông qua, Lâm Nhàn không có biện pháp đi vào. Đợi một hồi liền thấy khuôn mặt bẩn thỉu ngoan nhân từ trong động bò ra, khuôn mặt hưng phấn vuốt ve trong tay một cái một kiếm, đây tựa hồ là chính nàng làm, cất giữ tốt vô cùng. Hôm nay còn muốn luyện 500 cái. Dứt lời, ngoan nhân chọn một cái cường tráng đại thụ, cầm một kiếm không ngừng đối với trên cây bổ trẻ, lại một lần nữa tái diễn đơn điệu động tác, nhìn như khô khan nhưng nàng lại vui ở trong đó. Lâm Nhàn thấy ngoan nhân bắt đầu tu luyện, cũng lặng lặng ngồi ở cách đó không xa nhìn nàng. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ngoan nhân tuổi thơ là như vậy vượt qua, tu luyện mới có thể làm cho nàng quên tất cả, lúc này mới khiến cho tính cách của nàng như vậy lang thay. Không biết tại sao Lâm Nhàn cũng cảm thấy từng tia tịch mịch, có gan đồng bệnh tương liên cảm giác, đừng xem Lâm Nhàn bình thường biếng nhác, hắn cũng trải qua chuyện tương tự. Nhưng cá mặn tính nết để cho hắn rất nhanh đã quên mất những ngày không vui trải qua, hắn thật khó có thể tưởng tượng ngoan nhân là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Một tiếng thanh thúy thanh âm, ngoan nhân trong tay một kiếm gảy lịa, lặp đi lặp lại bổ trẻ để cho một kiếm rốt cuộc không chịu nổi lực đạo của nàng. Ngoan nhân khẽ thở dài một cái, vứt bỏ đoạn kiếm, từ dưới đất chọn một cái cùng cành cây bắt đầu điêu khắc mới một kiếm. Xuân đi thu đến mái chiều tối thay, Lâm Nhàn không biết ở bên cạnh nhìn bao lâu, ngoan nhân cũng không biết bao lâu, trong tay một kiếm đổi vô số, nhưng thủy chung đều không chịu nổi lực lượng của nàng. Dần dần ngoan nhân trưởng thành một cái đình đình ngọc lập tiểu cô nương, mắt to linh động con ngươi tràn đầy chuyên chú, biểu tình trên mặt dần dần biến mất đầu cũng cao lớn hơn không ít, duy chỉ có bộ ngực vẫn vùng đồng bằng. Hôm qua, lại một cái gậy lịa tiếng vang lên, lúc này gậy mất cũng không phải ngoan nhân trong tay một kiếm mà là nàng đã luyện không biết bao lâu cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ bị một kiếm cứng rắn chém nước, bao nhiêu lần ma luyện cùng lớn lên, để cho ngoan nhân rốt cuộc hoàn thành tu luyện của mình. Đang lúc này một đám không biết từ nơi nào tới thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, thấy lang người bộ dáng nhất thời lộ ra một bộ biểu tình cười nhạo. Nhìn, tên phế vật kia lại đang luyện kiếm. Luyện bao nhiêu lần đều vô dụng, phế vật thủy chung là phế vật. Nghe nói nàng còn muốn tham gia thành chủ bái sư khảo hạch, cười chết ta rồi. Uy, chúng ta nói chuyện với ngươi đây, có nghe hay không? Thiếu niên đối với ngoan nhân thái độ phi thường không tốt, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, ngoan nhân thủy chung là bị khi dễ của bọn hắn đối tượng. Mà ngoan nhân thần tình lạnh nhạt, thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, tiếp tục tìm cái cọc gỗ luyện kiếm. Đám thiếu niên thấy ngoan nhân không để ý đến bọn họ, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, nhanh chóng vây lại chắn tại trước mặt nàng. Các ngươi muốn làm gì? Ngoan nhân cảnh giác nhìn những người đó, đám thiếu niên rồi rít lộ ra biểu tình cười nhạo nói: Ta nói ngươi cố gắng như vậy tại cái gì, tương lai còn không phải muốn lập gia đình, dứt khoát chớ luyện, sớm một chút tìm người gả cho coi là. Đúng vậy, nữ tử vô tài chính là đức, hơn nữa lấy thực lực của ngươi luyện bao lâu đều vô dụng, còn không ngày học một ít trang điểm, nói không chừng có thể tìm một song đi nhà. Dứt khoát ta chịu thiệt một chút, ta cưới ngươi, bất quá ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp của ta, ha 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 ha. Đối mặt đám thiếu niên giễu cợt, ngoan nhân vẫn mặt không cảm giác, nhưng Lâm Nhàn lại nhìn ra được trong tay nàng một kiếm hơi rung rung, tựa hồ muốn không đè nén được nội tâm lửa giận. Các thiếu gia tựa hồ cũng phát hiện tình huống như vậy, tiếp tục giễu cợt nói: Thế nào? Muốn động thủ, cũng tốt chúng ta sẽ để cho ngươi biết mình chênh lệch. Dứt lời đám thiếu niên rút ra vũ khí nhắm ngay ngoan nhân mặt trầm như nước, trong tay một kiếm nhẹ nhàng điểm mà không có chút nào ý lùi bước. Đám thiếu niên lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, lập tức có người dẫn đầu vào tới, hung hãn đâm về phía ngoan nhân vừa quay người vốn kiếm nhẹ một chút trực tiếp ngăn trở công kích của đối phương, không chút do dự tiếp thân cận chiến. Ngoan nhân từ nhỏ đã là loại này tàn nhẫn đã phát, chút nào không cho mình đường sống, ngược lại đem đàn kia thiếu niên áp chế. Đám thiếu niên không nghĩ đến ngoan nhân cư nhiên lợi hại như vậy, tại mười mấy người dưới sự vây công vẫn thành thạo có dư. Dần dần cảm thấy mất mặt, bắt đầu từ từ ra tay ác độc thậm chí sử dụng từng kia linh khí. Vì a, trong lúc bất chợt ngoan nhân trong tay một kiếm bị đám thiếu niên vũ khí cho xét đánh hỏng cắt, mất đi vũ khí lang nhân nhất thời rơi vào hạ phòng, những thiếu niên kia nhất thời hợp nhau tấn công, hoàn toàn không để ý nàng là nữ hải tử. Ngoan nhân vứt bỏ trong tay đoạn kiếm, cắn răng một cái trực tiếp đánh về phía một tên thiếu niên trong đó, cắn một cái vào, đầy đủ tiền triệu, rồi lỗ tai của hắn. Thiếu niên nhất thời kêu thảm thiết, tất cả mọi người đồng bạn bị một màn trước mắt này cái sợ ngây người, chỉ thấy ngoan nhân ngẩng đầu lên miệng đầy tiên huyết, ánh mắt bên trong lấp lánh không sợ hãi gì tàn nhẫn, làm trong lòng của mọi người run lên. Lâu, giết nàng. Không biết là ai hô một tiếng, đám thiếu niên liều mạng vào tới, vô số trường kiếm đâm về phía ngoan nhân lồng ngực đảo. Ngoan nhân lông mày đầu cũng không nháy mắt một hồi, nhìn chòng chọc vào những thiếu niên kia, mong muốn ghi lại mỗi người bọn họ mặt của, coi như Hạ Minh phủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng vào lúc này, một cái đáng sợ tiếng kêu đột nhiên theo số đông nhân thân chuyện sau tới, nhìn thật lâu Lâm Nhàn rốt cuộc xuất thủ, mang theo khuôn mặt giết tức giận đi ra. Ai dám động đến nàng? Chương 417, ngươi không phải của ta thủ hộ. Lâm Nhàn đột nhiên xuất hiện đám thiếu niên giật mình, bọn hắn không có nghĩ tới chỗ này còn có người ở đây, mà ngoan nhân tất nghi ngờ đánh giá Lâm Nhàn, cảm giác giống như đã từng quen biết lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào, hoàn toàn không nhớ nơi này là mộng bên trong. Ngươi là ai? Đám thiếu niên hỏi thăm Lâm Nhàn, nhưng Lâm Nhàn im lặng không lên tiếng đi tới ngoan nhân trước mặt muốn đem nàng đỡ dậy tới, nhưng phạm nhân cảnh giác thu tay về, tựa hồ phi thường không muốn bị người chạm vào. Lâm Nhàn kinh ngạc, vội vàng nói: "Ngoan nhân là ta là sư phụ của ngươi." "Sư phụ?" Ngoan nhân nhìn kỹ một cái Lâm Nhàn, thật giống như nhìn rất quen mắt nhưng thủy chung đều không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Lâm Nhàn bất đắc dĩ giảng thuật rất nhiều liên quan tới hai người chuyện, nhưng ngoan nhân ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối tràn đầy mê mang, trong lòng luôn cảm giác những chuyện kia phát sinh qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng cái gì cũng không nhớ nổi. Lâm Nhàn thấy ngoan nhân không nhớ nổi, liền muốn nói cẩn thận hơn một chút, nhưng một bên đám thiếu niên lại không nhịn được kêu ầm lên. "Này, hỏi ngươi đây." Nghe được tiếng kêu, Lâm Nhàn đứng dậy mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nói: "Nàng là đồ đệ của ta, các ngươi ai dám động đến nàng?" "Đồ đệ của ngươi?" Đám thiếu niên kinh ngạc, cẩn thận quan sát Lâm Nhàn, phát hiện Lâm Nhàn trên thân không có chút nào tu vi, nhìn một cái chính là cái phàm nhân. Quả nhiên phế vật chính là phế vật, tìm một sư phụ đều là cái phế vật, không chút do dự đối với Lâm Nhàn cười nhạo nói: "A a, là sư phụ của nàng. Khó trách nàng vô dụng như vậy, nguyên lai đi theo một cái vô dụng sư phụ, ta liền khi dễ nàng thế nào? Có bản lãnh động thủ đánh ta a, hướng nơi này đánh, dùng điểm lực." Thiếu niên gương mặt cười nhạo chỉ bản thân gò má của, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Nhàn cái này phàm nhân có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Lâm Nhàn ánh mắt hơi tụ, nắm chặt quả đấm dựa theo thiếu niên chính là một quyền này dùng hết 3 phân lực đạo, lại mang theo cực kỳ đáng sợ lực tàn phá. Ầm. Thiếu niên giống đạn vậy bị bay ngược ra ngoài, liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Còn thừa lại người há to miệng, không có nghĩ tới Lâm Nhàn cư nhiên lợi hại như vậy, một quyền liền đem người đánh bay. Ngay cả ngoan nhân cũng trợn to cả mắt, không có nghĩ tới cái này đột nhiên người xuất hiện dĩ nhiên thật dám động thủ, trong lòng xuất hiện một cổ vô hình dòng nước ấm, thật giống như đã từng cũng đã gặp cảnh tượng như vậy. Đám thiếu niên bị Lâm Nhàn một quyền này dọa gần chết, gương mặt sợ hãi nhìn về Lâm Nhàn. Lâm Nhàn ánh mắt lạnh nhạt đối với bọn hắn hét lớn một tiếng: "Lan!" Đám thiếu niên bị dọa sợ đến cái mông đi tiểu lưu, liền lăn một vòng chạy trốn. Mà Lâm Nhàn gương mặt cười hì hì đi tới ngoan nhân trước mặt giành công: "Ngươi xem sự lợi hại của ta đi, buổi tối làm món ngon cho ta. Ta dựa vào cái gì muốn làm cho ngươi ăn?" "Hả?" Lâm Nhàn kinh ngạc nghi buồn bực sờ một cái đầu góc của mình, trước kia mỗi lần chỉ cần mình nói một cái đói, ngoan nhân liền sẽ lập tức cho hắn làm ăn, nhưng bây giờ mới nhớ tới nàng tựa hồ cho tới bây giờ không có cự tuyệt trôi qua, về phần tại sao Lâm Nhàn cũng quên. Gãi đầu một cái suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Nhàn rốt cuộc nghĩ tới một lý do tốt. "Ban nãy ta giúp ngươi báo thủ, ngươi dù sao cũng nên báo đáp ta sao? Có thể ta không biết làm món ăn." "Sẽ không." Nghe nói như vậy Lâm Nhàn lại ngạc rồi một hồi, trước kia ngoan nhân một mực tự mình xuống bếp, Lâm Nhàn cũng cho tới bây giờ chưa từng hỏi nàng vì sao lại làm những thứ này, luôn cảm thấy là của nàng từ nhỏ nuôi đi ra ngoài thói quen tốt. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ngoan nhân bình thường chuyên chú tu luyện làm sao có thời giờ học làm đồ ăn, nhất định là bởi vì một ít tình huống đặc thù mới sẽ bắt đầu làm đồ ăn. Gãi gãi đầu góc của mình, Lâm Nhàn nghĩ cái biện pháp nói: "Vậy ngươi dù sao cũng nên báo đáp ta một chút đi, kiếm chút giá vị cho ta cũng được." Ngoan nhân gật đầu một cái, mặc dù đối với Lâm Nhàn còn có một chút khoảng cách cảm giác, nhưng không biết vì cái gì mình vừa nghe đến hắn mà nói sẽ đi làm, thật giống như đã thành bản năng vậy. Rất nhanh ngoan nhân liền lấy được một chút gia vị, phi thường vụng về xử lý một hồi, trực tiếp vì Lâm Nhàn làm bữa nướng. Thật sự nói, ngoan nhân may mắn món ăn làm bây giờ quá khó ăn, không phải nướng khét chính là quá mặn quá nhạt, căn bản không có làm thức ăn cái chủng loại kia cao siêu tay nghề, nhìn một cái giống như là một cái hoàn toàn sẽ không giới chủ người làm. Lâm Nhàn nghẹt mặt ra, nhìn thoáng qua ngoan nhân mặt không cảm giác, nhưng ánh mắt linh động bên trong lấp lánh qua mang, tựa hồ đang mong đợi Lâm Nhàn công nhận. Lâm Nhàn nuốt từng ngụm nước bọt, không nói hai lời đem tất cả nướng tất cả đều ăn sạch, không thể không thừa nhận nàng thật không có làm món ăn mặn thiên phú, phi thường thành thực nói: "Ngươi sau này vẫn là đừng làm những thứ này." "Vì cái gì?" "Không thể ăn." "Là vô cùng không thể ăn." Nghe được Lâm Nhàn mà nói, ngoan nhân ánh mắt tịch mịch, luôn cảm giác mình tại bất kỳ phương diện đều không có thiên phú, hay là người khác trong miệng tên phế vật kia. Lâm Nhàn tự biết nói sai, gấp vội vàng an ủi: "Đừng lo lắng, tương lai của ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt." "Thật?" "Đương nhiên là thật, ngươi còn sẽ gặp phải một cái anh minh thần vũ, anh tuấn phong lưu tiêu sái thần tượng ai thấy cũng thích, tập hàng vạn sủng ái cùng kiêm sư phụ. Ngươi không phải là nói ngươi đi." "Bị ngươi đoán được, ha ha ha." Lâm Nhàn lớn tiếng nở nụ cười. Ngoan nhân khỏe miệng khó được lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, luôn cảm giác phi thường yêu thích loại cảm giác này, chỉ là muốn liền nhìn như vậy hắn cười ngây ngô, cứ như vậy một mực thủ ở bên cạnh hắn. "Thiếu sót của ngươi ta đi bảo vệ." Chương 418, liền tạp dịch đều không đánh lại. Lâm Nhàn tiến vào trong giấc mộng trợ giúp ngoan nhân độ kiếp, mà cũng trong lúc đó, bốn tên ma tu bí mật tiến vào yêu thần giới lãnh địa, chạy thẳng tới cá mặn thành mà tới. "Chư vị." Người cầm đầu tên là Sáu Mắt, cái trán mọc ra hai đôi con ngươi hình như chú lạ, có thể mắt thấy trong tay nhìn nhân khí hình. Tiến sơn cổ ma lần này cố ý phái hắn tới trước, chính là vì dò xét yêu thần giới hư thực, chỉ thấy Sáu lại đối với mọi người còn lại nói: "Chư vị, lần này làm việc lấy thử dò xét làm chủ, vô luận đối phương mạnh yếu đều muốn toàn thân trở lui." "Hiểu." Mọi người gật đầu sáng tỏ, nhưng tâm so thiên cao bọn hắn làm sao có thể như vậy nói gì nghe nấy, nếu là đối phương không có thực lực đương nhiên phải thật tốt nhục nhã một phen. Đến cá mặn thành sau đó, Sáu Mắt đối với bên trong thành giống to, gào to chấn ngày nhất thời kinh động bên trong thành tất cả mọi người. "Cá mặn phái người nghe, bọn ta ma thần giới đặc sứ Hàn Lâm, mời tới người trả lời." Vừa dứt lời từ bên trong thành bay ra một tên người mặc áo tơ trắng người tuổi trẻ, tay nắm một thanh cây chổi cảnh giác đánh giá mấy người. Sáu Mắt nhìn một cái hơi như mày, thế nào ra tới một cái quét sân một, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là người nào?" "Cá mặn phái tạp dịch." "Tạp dịch?" Vừa nghe nói như vậy mọi người hơi giận, không nghĩ đến nho nhỏ này cá mặn phái liền một cái tạp dịch đều lớn lối như vậy, không biết đắc tội chúng ta chính là đắc tội ma thần giới sao. Sáu lại mở ra cái trán con ngươi cẩn thận quan sát trước mắt tạp dịch, nhưng không cách nào nhìn ra để cho sâu cạn. Từ không tiêu giao một thân tính tình cương trực có thể ngăn trở hàng vạn tà ma xâm nhập, Sáu Mắt thử dò xét tự nhiên không hề có tác dụng. Không thấy rõ thực lực đối phương, Sáu Mắt hướng phía đồng bạn nháy mắt, một người trong đó đi ra nói: "Bản Hoàng Viêm Lỗ xin chỉ giáo." Dứt lời, Viêm Lộ không chút do dự tản ra mình ma khí, thực lực ép thẳng tới thần hoàng tột cùng, thực lực cường đại như vậy tại ma thần giới đã là khó gặp người xuất sắc. Nhưng đối với Tư Không Tiêu Dao mà nói lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy Tư Không Tiêu Dao cầm mình cây chổi hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Trương Lộ thời gian một cái nháy mắt liền vào tới. Song phương lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, viêm thú trên thân hơi nóng cuộn cuộn, một thân hỏa hành chi lực sử dụng như hỏa thuần thanh. Nhưng Tư Không Tiêu Dao lại gặp biến không sợ hãi, trong tay cây chổi vung một cái, đem quanh thân ngọn lửa tụ làm một đoàn, tùy tiện quét một vòng liền trực tiếp tiêu diệt rồi. Cái gì? Viêm Lỗ không nghĩ đến ngọn lửa của chính mình dễ dàng như vậy bị diệt, nhất thời đem ma khí tụ tập tại trong bụng, từ trong miệng thoát ra màu đen mài lửa. Xe ôm lửa uy lực kinh người, tầm thường nước sạch không cách nào tắt, ngược lại sẽ trợ giúp nó thiêu đốt, nếu là bị ma hỏa dính vào người đem không cách nào dập tắt, mãi đến đốt tới người hủy cốt đốt thành ngừng. Nhưng rộng lợi hại hơn nữa, cũng không có tính tình cương trực lợi hại. Tính tình cương trực khắc hết thiên hạ tất cả ma khí, Tư Không Tiêu Dao từ nhỏ tu luyện tính tình cương trực, ngay cả sư phụ của hắn cũng không bằng hắn. Trong tay cây chổi vung một cái, ánh sáng màu vàng nóng từ chóp đỉnh tản ra, giơ lên thật cao giống như cây quạt vậy dùng sức đánh rất xuống. Hô một tiếng đem tất cả ma hỏa tất cả đều thổi trở về. Viêm Lâu kinh hãi vội vàng tránh né, ma hỏa đốt tới hắn nửa bên bữa ăn rác, suýt nữa liền tóc đều đốt không có. Giật mình nhìn Tư Không Tiêu Dao, không nghĩ đến một tên tạp dịch đều lợi hại như vậy. Ta tới. Thấy Viêm Lâu không được, một người khác đứng dậy, tên kia ma tu trời sinh bốn tay, cường tráng cánh tay so người bình thường bắp đùi còn muốn khôi ngô. Một thân lực lượng tại đồng cấp bên trong có thể nói vô địch, đối phó nho nhỏ tạp dịch tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hây a. Một tiếng giống to, bốn tay ma tu đồng thời đánh ra bốn quyền, này bốn quyền phong bế Tư Không Tiêu Dao tất cả đường lui, làm hắn không thể không ứng chiến. Cầu hoa tươi. Nhưng Tư Không Tiêu Dao lại mặt không cảm giác, trong tay cây chổi nhất chuyển bắt được cầm chuôi, từ trong rút ra một thanh trường kiếm. Đây là Liễu Thần chuyên môn cho hắn chế tạo thần binh lợi khí, trúc trùng kiếm. Bình thời là một cây chổi, thời khắc mấu chốt có thể rút ra trường kiếm bên trong sử dụng. Tư Không Tiêu Dao tuy rằng lần đầu tiên sử dụng trúc bên trong chế, nhưng một cầm tới tay bên trên cũng cảm giác cùng thân thể huyết mạch tương liên, một thân thực lực triển lộ không bỏ sót. Thần tôn, không thật nhanh lui. Sáu mắt thầm nói không tốt, không nghĩ đến cá mặn phái một cái nho nhỏ tập dịch, lại có thần tôn sơ kỳ tu vi, nếu như hắn ra tay toàn lực, mình những người này đem không có phần thắng chút nào. Nhưng hết thể đều đã quá trễ, trường kiếm xuất thủ một cổ tính tình cương trực vọt thẳng vào bốn tiếng trong cơ thể, đem kinh mạch của hắn trong nháy mắt xé nát. Bốn tay hét thảm một tiếng trực tiếp từ không trung rơi xuống, sáu mắt thấy ngay lập tức ngoắc tay hô to, rút lui. Nhưng lúc này mong muốn trốn không khỏi lúc này đã trễ, Tư Không Tiêu Dao trường kiếm một nơi nhất định nuốt máu về, kiếm khí bén nhọn ép thẳng tới chỗ yếu, còn thừa lại người trong nháy mắt bị tính tình cương trực nuốt mất, liền dãy rủa cơ hội cũng không có. Duy chỉ có sáu lại may mắn chạy trốn, nhưng sáu con mắt tổn thương đến khắp nơi, sợ hãi đã vô lực ứng chiến. Bốn tên ma tu ba chết vừa trốn, liền cá mặn thành cổng chính cũng không đi vào, liền bị một tên tạp dịch đánh bại, chuyện này nếu như chuyển trở về nhất định sẽ đưa tới ma thần giới chấn động. Nhưng Tư Không Tiêu Dao lại không cảm thấy có gì không ổn, thu hồi trúc trung kiếm, từ không trung chậm rãi hạ xuống, thuận tay đem ma tu thi thể đốt, dùng cây chổi hủy thành một đống đào cái hố trực tiếp chôn. Chờ trở lại cá mặn phái bên trong, Liễu Thần hỏi hắn bên ngoài diện chuyện gì xảy ra, Tư Không Tiêu Dao sờ một túi đầu trả lời. Mới vừa bên ngoài diện đưa tới một chút rác rưởi, ta cho quét sạch sẽ rồi. Chương 419, mưa đêm gió rét. Ma thần giới thử dò xét bị ngăn trở, Tiến Sơn lão ma rất là giật mình tín nhiệm nhất mấy tên tâm phúc gắt gao thương thì thường, chỉ có 6 ngày chạy về. Hơn nữa theo sáu mắt từng nói, hắn độc môn tuyệt kỹ dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu thực lực đối phương, trọng yếu hơn là đúng phương chỉ là một tạp dịch. Ngươi nói là thật sao? Tiến Sơn lão ma nhìn chằm chằm chỉ còn lại một cặp mắt 6 ngày, sáu mắt vẻ mặt đưa đám gật đầu một cái. Vuốt cảm Yến Sơn lão ma vốn tưởng rằng yêu thần giới này chẳng có gì ghê gớm, nhiều lắm là hao chút công phu, không nghĩ đến cư nhiên như vậy khó giải quyết, liền một cái tạp dịch đều có thể đem thủ hạ của mình đánh lui, yêu thần giới này lúc nào lợi hại như vậy? Ra 72 linh tổ, đối phương liền tên họ đều không báo, chúng ta đã bị đánh lui, hơn nữa hắn sử dụng lực lượng phi thường tà môn, luôn cảm giác phi thường khắc chế ma công. Có loại chuyện như vậy, tiên ma chinh chiến nhiều năm, khắc chế ma công tiên thuật có rất nhiều, nhưng có thể một chiêu chém giết số người cũng không có. Lẽ nào đối phương là ẩn thế nhiều năm lão quái? Không thể nào. Cái gì lão quái sẽ đi làm tạp dịch? Hơn nữa hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì cá mặt phái, rõ ràng là mới vừa nhô ra. Suy tư rất lâu, Tiến Sơn lão ma luôn cảm thấy bên trong diện có vấn đề, đối với một bên chỗ bóng tối nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vừa dứt lời, chỗ bóng tối truyền đến một cái khàn khàn ngày đáng sợ thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ xà thở dài tiếng nói. Tin đồn yêu thần giới vốn là có tứ đại yêu chủ, hôm nay chỉ còn lại hai cái, mà cái cá mặn phái này chiếm cứ đông nam hai nơi giàu mà, những thứ khác hai vị yêu chủ dĩ nhiên không phản ứng chút nào, chỉ sợ là kiêng kỵ thực lực của bọn họ. Dĩ nhiên lại có chuyện như vậy, thậm chí ngay cả yêu chủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tiến Sơn lão ma giật mình, ám tự trách mình không có điều tra rõ ràng liền phái người tới, sớm biết nên phải từ yếu nhất hạ thủ, nhưng hôm nay đã đắc tội cá mặn phái, cái thủ này xem như kết. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đi mời anh cô, nàng đối với yêu thần giới chuyện rõ ràng nhất, ta cùng nàng cùng nhau đi tới nói không chừng có thể cùng cá mặn phái tiếp xúc. Được, liền theo ngươi. Dứt lời, chỗ bóng tối xả thở dài tiếng biến mất, hết thảy đều tốt giống chưa từng xảy ra vậy. Tiến Sơn lão ma sâu sâu thở dài, dựa vào trên ghế ngồi đối với bị thương sáu lại phất phất tay, để cho hắn đi xuống dưỡng thương. Cùng lúc đó, vẫn bị nhốt tại mộng kiếp bên trong Lâm Nhàn cùng Ngoan Nhân với nhau từ từ tiếp xúc, bắt đầu có cảm tình sâu đậm. Ngoan Nhân từ đầu đến cuối không nhớ nổi mình ở trong mộng chuyện, chi giác được người trước mắt hết sức quen thuộc, lại có không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Mỗi ngày len lén chạy đến phía sau núi luyện kiếm cũng biết mang một chút ăn cho Lâm Nhàn, mà Lâm Nhàn ai đến cũng không có cự tuyệt thứ gì đều ăn, lâu ngày hai người tựa hồ đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương, thẳng đến vài ngày sau. Một cái vũ thiên, Lâm Nhàn ẩn náu tại sơn động nhỏ bên trong đợt mưa, chờ đợi rất lâu ngoan nhân đều chưa từng xuất hiện. Lo lắng trong lòng an nguy của nàng, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm một hồi, lại nhớ tới trước ngoan nhân đã nói, xem ngươi ngây ngốc vừa không có thực lực, không nên ở chỗ này chạy loạn, nơi này dã thú giải rác nói không chừng sẽ đem ngươi ăn. Hắc, học trò bảo bối nói đúng, ta không thể đi ra ngoài. Tìm điểm mềm nhũn cỏ khô, Lâm Nhàn đổi phương hướng ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhàn bên tai truyền tới thận trọng tiếng bước chân của, vừa quay đầu lại phát hiện ngoan nhân mang theo một cái nón lá lớn đứng ở trước mặt mình, trong tay cầm hai cái nóng hổi bánh bao, một mực túi đầu tựa hồ có chuyện gì. Người tổng tính ra. Lâm Nhàn không nói hai lời, trực tiếp đem bánh bao cầm tới, nhưng ngoan nhân nhưng thủy chung túi đầu, liền nón lá cũng không chịu lấy xuống. Đang lúc ăn ngoan nhân do dự rất lâu đối với Lâm Nhàn nói, ta có thể phải rời đi nơi này. Vì cái gì? Người đi ai cho ta ăn? Lâm Nhàn không hiểu trước còn nếm đẹp, thế nào đột nhiên nói muốn rời đi. Ngoan nhân tựa hồ chưa bao giờ từng rời đi tòa thành thị này, mãi cho đến hai người gặp nhau mới ngưng, đây là có chuyện gì? Ngay tại Lâm Nhàn nghi ngờ trong lòng thời điểm, ngoan nhân đem mang theo nón lá túi y phục tới ra, ướt át khắp khuôn mặt là vết thương, ngay cả quần áo trên người cũng phá hết mấy chỗ. Lâm Nhàn nhất thời nhíu mày, đây là có chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Hắc hắc, không có chuyện gì, là ta đem những người khác đánh, người kia một mực khiêu khích ta, sau đó ta đem hắn đánh tới. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Nhàn nhìn chằm chằm ngoan nhân ánh mắt, ngoan nhân ánh mắt tránh né hiển nhiên che giấu chuyện gì. Lâm Nhàn tuy rằng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ngoan nhân là bảo bối của mình đồ đệ lại là mình nữ đâu biết, chuyện của nàng đương nhiên phải quản. 1, 6, 2, 3 lần đem bánh bao nhét vào trong miệng, Lâm Nhàn khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đi mang ta đi nhìn một chút. Nghe nói như vậy lang nhân nhất thời khẩn trương, gấp vội vàng nắm được Lâm Nhàn nói. Không được ngươi không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì, bên ngoài diện trời đang mưa. Ngoan nhân tìm một cái lý do gượng gạo, nhìn một cái liền có vấn đề, mà đúng lúc này bên ngoài diện chuyển đến xào xào nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, thanh âm, một đám cầm đuốc người đổi tới cửa động, đối với bên trong diện hét lớn. Người bên trong nghe, lập tức đi ra nếu không chúng ta liền phòng hỏa đốt động. Chương 420, ta cho ngươi chỗ dựa. Cửa động tiếng bước chân của có rất nhiều, nhân số hiển nhiên không phải số ít. Lâm Nhàn nhìn thoáng qua ngoan nhân, chỉ thấy ngoan nhân cắn răng ánh mắt bên trong lóe lên vẻ sợ hãi, lại biểu hiện hết sức kiên cường, một mực kéo Lâm Nhàn cánh tay không chịu buông ra. Lâm Nhàn nhìn một cái liền có vấn đề, vỗ vỗ ngu bàn tay của nàng nói: "Yên tâm, có ta ở đây không người có thể khi dễ ngươi." Ngoan nhân nghe nói như vậy trong lòng ấm áp, nhưng thủy chung cũng không có buông tay của mình ra, hung hăng lắc đầu nói: "Đừng đi ra, bọn hắn, bọn họ là thành chủ người." "Thành chủ?" Chính là cái kia tay chân vụng về ra hỏa. Nghe nói như vậy ngoan nhân vẻ mặt nghiêm túc nhất thời bật cười. Thành chủ vẫn luôn là tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng, không nghĩ đến Lâm Nhàn trong miệng di nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, nếu để cho những người khác nghe được nhất định sẽ phạt nặng hắn. Nhưng ngoan nhân lại cảm giác trong lòng 31 ấm áp, dừng mình bây giờ chỗ dựa. Ta cùng thành chủ nhi tử đánh một trận, hắn bị thương nhẹ liền muốn tìm người tới đối phó ta. Chỉ chút chuyện này, yên tâm ta đến giúp ngươi giải quyết. Dứt lời, Lâm Nhàn không để ý ngoan nhân ngăn trở đi thẳng ra ngoài, bị dọa sợ đến ngoan nhân không biết nên làm sao bây giờ, tấm lòng nhỏ tựa vào cửa động hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy cửa đứng mấy chục tên võ sư, mỗi cái thực lực bất phàm. Trung gian giơ lên một cái ghế trúc bên trên diện nằm một cái sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ, đang hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Nhàn nói: "Vậy cái nhỏ tiện nhân đây?" "Đừng." Vừa thốt lên xong Lâm Nhàn trực tiếp một cái đứng qua tới, ra mắng đồ đệ của mình quả thực là tìm chết. Các vị võ sư thấy vậy rối rít vào tới, muốn đem Lâm Nhàn bắt xuống, nhưng Lâm Nhàn vô cùng đơn giản một quyền một cước liền đem tất cả mọi người đánh rất xuống. Mà đúng lúc này một người trung niên người vội vã chạy tới, Lâm Nhàn nhìn kỹ một chút người của kia cùng trong ấn tượng của mình thành chủ giống nhau đến 7 phần, chẳng qua là dáng dấp càng thêm trẻ tuổi rồi chút. "Là ai đả thương con của ta?" Thành chủ vừa chạy một bên kêu to, cuối cùng lại đến rồi Lâm Nhàn trước mặt, thấy đầy đất võ sư nhất thời nhíu mày. "Đây là ngươi làm?" "Đúng thì thế nào?" "Hừ, ta còn tưởng rằng nha đầu kia đã chạy, không nghĩ đến tới nơi này cùng dã nam nhân ước hẹn, ngươi nghe kỹ cho ta, nha đầu kia phế bỏ con ta chuyện này đừng tưởng rằng cứ tính như vậy." Nghe nói như vậy Lâm Nhàn nhìn về trên ghế che người tuổi trẻ, phát hiện hắn khí tức yếu ớt dương khí giải tán, hiển nhiên bị người bắn trúng chỗ yếu. "Tiểu nha đầu hạ thủ thật tác động, người ta với ngươi không thủ không đoán, tại cái gì đánh chỗ đó, đây chính là đoạn tử tuyệt tôn." Mà lúc này ngoan nhân từ trong động chạy ra, chỉ thành chủ lớn tiếng la ầm lên. Rõ ràng là hắn động thủ trước, ta chỉ là tự vệ. Hừ, tự vệ? Tự vệ sẽ đem người bị thương như vậy sao? Ngươi nhất định chính là muốn giết hắn. Thành chủ đầy mắt tức giận, này có thể là nhà của mình bên trong dòng duy nhất, nếu mà sau này không có biện pháp sinh con, nhà của bọn họ liền hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Ngoan nhân giận cắn răng nói với Lâm Nhàn, là hắn mang người trước gây sự với ta, hắn còn muốn so với ta võ, kết quả bị ta đánh bại, bây giờ liền đến tìm phiền toái. Ngoan nhân khuôn mặt bị khuất, Lâm Nhàn cũng không biết trước kia phát sinh qua chuyện như vậy, khó trách ngoan nhân một mực cố gắng tu luyện, chính là có một ngày không bị bất luận người nào khi dễ. Nhưng chuyện làm liền làm, Lâm Nhàn ta đồ đệ tổn thương riêng biệt người còn cần bẩm báo sao? Ngươi muốn làm gì? Lâm Nhàn một chiếc mí mắt hỏi, thành chủ hiển nhiên chưa từng thấy chảnh như vậy người, lăng chỉ chốc lát nói, để cho tên tiểu nha đầu kia cho nhi tử ta dập đầu nhận sai, sau đó tiếp nhận ta xử phạt. Hắc, ngươi hỏa kế này, không nghĩ đến ngươi cư nhiên khẩu vị nặng như vậy, liền một đứa bé đều không buông tha. Ngươi, thành chủ thiếu một chút phun ra một hơi lao huyết, ta nói trừng phạt là dựa theo trong thành quy củ, không phải ngươi nghĩ như vậy là tha. Lâm Nhàn nhìn thoáng qua làm bộ đáng thương ngon nhân, lại nhìn một chút thành chủ nghĩ cái biện pháp nói. Ngươi muốn động nàng không thể nào. Thành chủ vừa nghe nhất thời toàn bộ tinh thần phong bị, nhưng Lâm Nhàn chuyển đề tài nói lần nữa. Bất quá ngươi nghĩ vì nhi tử cho hạ giận, có thể xông ta tới, ta thay nàng bị phạt. Thật không? Thành chủ không nghĩ đến có người sẽ thay ngoan nhân bị phạt, người này là điên rồi sao? Có biết hay không trong thành cực hình nghiêm khắc, cho tới bây giờ không người có thể chống đỡ tiếp. Người này có biết hay không chuyện nghiêm trọng? Suy tư chốc lát, thành chủ kỳ thực cũng không muốn làm khó ngoan nhân, nhưng ngại thể diện hắn dù sao cũng nên cho nhi tử một câu trả lời, nghĩ một hồi nói. Vậy được, nhưng ngươi nhất định không cho phép phản kháng, thẳng đến tất cả trừng phạt kết thúc mới ngưng. Được. Dứt lời Lâm Nhàn chắp hai tay sau lưng mặc cho thành chủ người đem hắn trói lại, ngoan nhân thấy vậy vội vàng ngăn cản ở trước mặt của hắn hô. Ai làm lấy chịu, có gan xông ta tới, không có quan hệ gì với hắn. Đồ đệ ngoan nhìn ta. Ngoan nhân nghe được Lâm Nhàn nói, vừa quay đầu Lâm Nhàn đi lên chính là một cái đầu truy, ngoan nhân ùm một tiếng nằm ở trên mặt đất, chuyện gì cũng không biết. Nghe cho kỹ, ta cho rượu ngon thịt chiếu cố tốt nàng, nếu không, ngươi người thành chủ này coi như làm chấm dứt. Thành chủ vừa nghe trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, không biết tại sao luôn cảm giác cãi lại Lâm Nhàn mà nói sẽ có vô cùng hậu quả nghiêm trọng, âm thầm để ý nói. Được, chỉ cần ngươi có thể tiếp thụ trừng phạt, tất cả mọi chuyện xóa bỏ toàn bộ. Dứt lời thành chủ vung tay lên mang theo Lâm Nhàn cùng hôn mê ngoan nhân rời đi, chuyện phát sinh kế tiếp, Lâm Nhàn hoàn toàn không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mình lại lần nữa trở lại trong cái sơn động kia. Chương 421, Bái Sơn cấp cho thiệp mời. Trong giấc mộng hết thảy đều là ngoan nhân ký ức biến thành, Lâm Nhàn bị phạt đoạn này ngoan nhân cũng không có ký ức, Lâm Nhàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là vừa mở mắt trời đã sáng rồi mưa cũng ngừng, tất cả mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra vậy. Nghi ngờ từ bên trong sơn động đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài diện một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau, còn rất nhiều thi thể ở chung quanh. Vừa nhìn thấy tình hình như thế, Lâm Nhàn nhất thời nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Mang theo đầy bụng nghi ngờ, dừng hướng phía bên trong thành chạy đi, phát hiện trong thành phố phi thường an tĩnh. Huyên náo trên đường phố không có bất kỳ ai, tùy tiện tìm một gia đình gõ cửa một cái, lúc này mới phát hiện chỉnh thành phố người bên trong đều đã biến mất rồi. Lung tung không có mục đích tìm rất lâu, Lâm Nhàn cuối cùng đi tới trong thành nhất sân rộng bên trên. Phát hiện chính giữa quảng trường đứng vững vàng một cái bàn long trụ, trên cây cột khóa xích sắt, đây là bình thường dùng để trừng phạt phạm nhân sử dụng. Mà tại dưới cây cột, yếu ớt ngoan nhân quỳ dưới đất, trên thân tràn đầy vết thương. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lâm Nhàn nhất thời nổi trận lôi đình. Là ai làm? Lâm Nhàn tiếng kêu làm cả mộng cảnh bắt đầu chấn động, trong thực tế ngồi ở trên giường nhỏ ngoan nhân hơi khẽ to mày, mặt mũi rung động nhẹ nhẹ tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Nhàn vội vàng chạy đến ngoan nhân bên người, giúp nàng tới ra khóa, phát hiện ngoan nhân hoàn toàn mất đi ý thức. Đang muốn tìm người tính sổ, ngoan nhân trên thân đột nhiên thăng ra một cổ hắc khí nhanh chóng tại đỉnh đầu của nàng quấn quẩn, cuối cùng hóa thành một cái cùng ngoan nhân giống nhau như lúc người. Vừa nhìn thấy người kia, Lâm Nhàn nghi ngờ sờ một cái đầu góc của mình, thế nào có hai tên người sói? Mà lúc này cái kia ngoan nhân màu đen đột nhiên phát động công kích, hướng phía Lâm Nhàn chỗ hiểm đâm tới. Lâm Nhàn sợ hết hồn, nha đầu này bị điên gì vì cái gì liền thành sư đánh. Vội vàng ôm lấy hôn mê cái kia xoay người chạy, có thể không biết tại sao vừa chạy ra thành trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lại khi mở mắt ra sau khi mới phát hiện, mình lại trở về hình trạng. Cái kia ngoan nhân màu đen vẫn còn đang căm tức nhìn Lâm Nhàn nói: "Vì cái gì ngươi không tới cứu ta?" "Vì cái gì?" Lâm Nhàn khuôn mặt nghi ngờ, "Ta không phải thay ngươi chịu phạt nhà, tại sao có thể như vậy?" Ngoan nhân màu đen trong mắt nhãn quang chợt lóe, hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, một thân khí thế đạt tới thần hoàng tột cùng, giống như điên hướng phía Lâm Nhàn đánh tới. Lâm Nhàn không biết cái này ngoan nhân màu đen đến tột cùng là tình huống gì, không nghĩ đối với nàng đạo thủ, chỉ có thể ôm cái kia hôn mê không ngừng tránh né. Mà ngoan nhân công kích lại càng ngày càng ác liệt, mơ hồ xuất hiện pháp tắc của kiếm, trong vòng nhất chiêu có thể đả thương địch thủ bên trong. Lâm Nhàn không nghĩ đến ngoan nhân cư nhiên lợi hại như vậy, quả nhiên là ta dạy dỗ đồ đệ, nhưng đồ đệ ngươi tại sao phải tập kích vi sư a? Không biết rõ tình trạng, Lâm Nhàn chỉ có thể một mực ôm cái kia hôn mê đông đoá tây tạng, có thể cái kia ngoan nhân màu đen tựa hồ tổng có thể tìm được bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhàn bây giờ không thể nhịn được nữa đối với ngoan nhân màu đen hô lớn. Được rồi, động thủ nữa ta đánh cái mông ngươi rồi. Nghe nói như vậy ngoan nhân màu đen run rẩy một hồi, mà hôn mê ngoan nhân cũng bởi vì câu nói này dần dần tỉnh lại. Đại lão, này ta là ở chỗ nào? Đồ đệ ngoan ngươi cuối cùng tỉnh, hả? Ngươi nhận ra ta tới? Lâm Nhàn phi thường vui vẻ, ngoan nhân có thể nhận được tự mình nói rõ ngộng cảnh sắp giải trừ, chẳng qua là hai người làm như thế nào đi ra. Đang nói công phu, ngoan nhân màu đen đột nhiên nhào tới, ngoan nhân nhìn một cái nhất thời từ Lâm Nhàn trong ngực nhảy ra, trong tay vung một cái giống nhau xuất hiện hai thanh trường kiếm. Nhìn cái kia chính mình màu đen, ngoan nhân tựa hồ đã minh bạch cái gì, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, đây là mình cuộc sống trước kia thành phố. Là như vậy à, ngươi chính là của ta tâm ma. Ngoan nhân hít một hơi thật sâu, ban đầu thương thế của nàng rồi thành chủ nhi tử, đã thương mấy chục tên võ sư một mực tránh trong sơn động chưa ra. Thành chủ phát động tất cả mọi người đi tìm nàng, sợ hãi không giúp hắc ám, làm ngoan nhân thân thể nho nhỏ ở trong gió rét run lẩy bẩy, đây là nàng nhất không muốn nhớ lại chuyện. Nhưng hôm nay đối mặt lần nữa đoạn ký ức này thời điểm, ngoan nhân ngược lại cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Hắn đã từng nhóm như vậy khi dễ mình, liền là bởi vì chính mình không có dựa vào, có thể hiện ở sau lưng của chính mình có đại lao, có cá mặt phái, còn có đông đảo bằng hữu tỉ muội, giờ khác này ngoan nhân không còn cảm thấy sợ, một thân khí thế trực tiếp tăng đến thần hoàng tột cùng mơ hồ có đột phá chi ý. Mà đúng lúc này, trong tay khá ngắn một chút trường kiếm tản ra tia sáng chói mắt, giống như thánh hiền giống vậy thanh âm từ trường kiếm bên trong truyền ra. Lâu, quần quận thiên địa, chém chết tâm ma, thế hệ ta bịa giải, đạo là chúng ta, quần quận trường tồn, chư trời không diệt. Hướng theo cổ kia quần quận thanh âm truyền ra, ngoan nhân bị cổ kia quang mang nuốt mất, lại xuất hiện lúc lấy là một chỗ ngồi bạch tỷ lìa, giữa chân mày được tốt hơn nhiều một cái kỳ quái ân ký. Cùng lúc đó, tại yêu thần giới biên giới, anh cô gương mặt không tình nguyện đi theo một người áo đen hướng phía cá mặn phái bay tới. Hắc y nhân kia là Yến Sơn già mệt nhọc, tên là Ngân Xà. Ngân Xà người cũng như tên, am hiểu muốn xà làm người âm hiểm xảo trá, nếu đặt ở bình thường anh cô tuyệt sẽ không cùng thứ người như vậy lui tới. Nhưng hôm nay Yến Sơn lão ma tìm tới cửa, anh cô tự nhiên không cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Ngân Xà đi trước Cá Mặn Phái. Hai người tới Cá Mặn Phái cửa, Tư Không Tiêu Dao xuất hiện, cầm một cây chổi cảnh giác nhìn chằm chằm hai người miếng ngói. Người tới người phương nào? Yến Sơn lão ma dưới trướng Ngân Xà, tới trước Bái Sơn. Có Bái Sơn tiếp sao? Chương 422, Tiên Ma Đồng Thể. Ngân Xà cùng anh cô tới trước cũng không định cùng Cá Mặn Phái phát sinh xung đột, mà là dựa theo Yến Sơn lão ma yêu cầu, tới trước thám thính tình báo, chỉ cần biết Cá Mặn Phái hư thực tất cả liền dễ xử lý. Đưa mình bái, Tư Không Tiêu Dao lần nữa trở lại Cá Mặn Phái. Một lát sau lần nữa ra tới nói, trưởng môn có chuyện, Liêu trưởng lão mời hai vị đi vào. Dứt lời, Tư Không Tiêu Dao mang theo hai người tới rồi Cá Mặn thành đỉnh núi, mới vừa vào cửa liền thấy quảng trường bên trên có thật nhiều đệ tử đang tu luyện. Ngân Xà quét mắt qua một cái mọi người, thực lực cao thấp không đều cũng không có để ở trong lòng, tiến vào đại điện sau đó Liêu thần đúng là xuất hiện. Ngân Xà nhìn thoáng qua xác nhận tu vi của nàng. Yến Sơn lão ma dưới trướng Ngân Xà, bái kiến Liêu trưởng lão. Mời ngồi, hai vị hôm nay tới có chuyện gì? Liêu thần đi thẳng vào vấn đề, đây cũng là nàng lần đầu tiên chiêu đãi người của ma thần giới. Trước ma thần giới lại nhiều lần tới quấy rầy Cá Mặn Phái, Liêu thần đối với ma thần giới ấn tượng không là rất tốt, khó được nhìn thấy như vậy tao nhã lễ độ lão ma, từ 353 nhưng nghĩ hỏi thăm một phen. Ngân Xà khẽ cười một tiếng, rối trá khắp khuôn mặt là Azure Ninh Hót, nói: "Chủ ta phái ta tới có hai chuyện, đầu tiên là hướng về phía quý phái biểu đạt bọn ta thiện ý, thứ nhì là muốn hướng quý phái mượn Vạn Trọng Sơn dùng một chút." Vạn Trọng Sơn? Nghe nói như vậy Liêu thần nhất thời nhíu mày, Vạn Trọng Sơn hiện tại là Cá Mặn Phái tư nguyên trọng địa, ngoại trừ Cá Mặn Phái người bất luận người nào đều không cho tiến vào. Chúng chi tầng chốt nhất vẫn là toàn bộ tiên thần giới trấn nhãn, Liêu thần đương nhiên sẽ không ngu đến đem vật trọng yếu như vậy giao ra. Hơi hí mắt ra hỏi: "Xin hỏi các ngươi mượn Vạn Trọng Sơn có ích lợi gì?" Cái này tự nhiên là học tập học hỏi một phen. Nghe nói như vậy anh cô gương mặt chán ghét, cái chó má gì học tập học hỏi, bây giờ ba đại thần giới đều biết Vạn Trọng Sơn tầm quan trọng, ai có thể đoạt lấy Vạn Trọng Sơn người đó liền có thể nắm trong tay toàn bộ tiên thần giới phong ấn. Ma thần giới luôn muốn xâm lược tiên thần giới, thì ra là vì vậy phong ấn ngăn trở mới chậm chạp không có động thủ. Hôm nay thật vất vả có phương pháp, đương nhiên phải mau sớm cướp được, nếu không đêm dài lắm mộng. Nhưng Liêu thần cũng không phải người ngu, loại này nói dối cũng chỉ lừa gạt một chút tiểu hải tử, nhưng hai nước giao chiến không chém xứ, huống chi Cá Mặn Phái vẫn không có cùng ma thần giới phát sinh xung đột mà đánh coi là. Chuyện này, sợ hai xử lý không tốt, ta cần chờ trưởng môn trở về tới hay nói. Trưởng môn kia bây giờ ở nơi nào? Trưởng môn chính đang vì môn hạ đệ tử độ mộng kiếp. Mộng kiếp? Vừa nghe nói như vậy Ngân Xà tâm tư nhanh đổi, có thể trợ giúp những người khác người của độ kiếp, thực lực ít nhất cũng là thần đế cảnh giới, không nghĩ đến Cá Mặn Phái bên trong vẫn còn có một tên thần đế, lần này có thể phiền toái. Ngân Xà trái lo phải nghĩ, lần này tới chính là vì thăm dò Cá Mặn Phái lai lịch, hôm nay biết trưởng môn tình huống tự nhiên không thể tay không mà quay về, mà cười cười nói với Liêu thần: à, nếu như vậy bọn ta liền ở hơn mấy ngày, chờ trưởng môn chuyện xử lý xong trở lại thương nghị." Liêu thần khẽ gật đầu, để cho Tư Không Tiêu Dao mang hai người phía dưới đi nghỉ ngơi. Nhưng chẳng biết tại sao Liêu thần luôn cảm thấy lưu lại Ngân Xà là cái quyết định sai lầm, người này giống cái mìn định giờ, tùy thời đều có thể nguy hại toàn bộ Cá Mặn Phái, ta nên làm cái gì? "Đại lão, ngươi nhất định phải mau a, ma thần giới đã đối với chúng ta động thủ." Cũng trong lúc đó, trong giấc mộng chiến đấu đạt tới quyết liệt, Hắc Bạch Lưỡng đạo nhân ảnh không ngừng đan xen, hai tên người sói chiêu số giống nhau, cảnh giới giống nhau, bất đồng duy nhất là khí thế trên người. Ngoan nhân màu đen một thân tử khí, ngoan nhân màu trắng một tiếng tính tình cương trực, hai người không hợp tính lại đến từ cùng một người, như vậy vi diệu tình huống đúng là hiếm thấy. Ầm. Một lần va chạm kịch liệt sau đó, hai tên người sói liền lùi mấy bước, ngoan nhân màu đen khuôn mặt chạy liệu, ngoan nhân màu trắng khẽ to mày nhìn, tựa hồ không nghĩ đến biết xảy ra chuyện như vậy. "Uy, đồ đệ cổ động a, vi sư vẫn chờ ngươi làm món ngon cho ta." Không biết do tình trạng Lâm Nhàn chỉ có thể ở một bên cổ động, hai bên đều là bảo bối của mình đồ đệ, ta rốt cuộc nên giúp ai đâu? Ngoan nhân màu trắng nghe lời này một cái khẽ cười một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa tản ra tia sáng chói mắt, thời gian một cái nháy mắt liền vào tới. Ngoan nhân màu đen không cam lòng yếu thế, một thân lệ khí giao hội nhau, khắp toàn thân tràn đầy sát lục khí tức. Rầm rầm rầm, liên tục va chạm làm cả mộng cảnh bắt đầu không ngừng chấn động, hắc bạch hai loại màu sắc lẫn nhau thay nhau, trên không trung tạo thành một đạo kỳ quái cảnh sắc. Nhìn đạo cảnh này, sắc Lâm Nhàn có loại ảo giác, cảm giác hai loại màu sắc từ mâu thuẫn với nhau bắt đầu dần dần dung hợp, tạo thành một cái to lớn âm dương. Hắc bạch hai kẻ hung hãn chia ra đứng tại lưỡng đoan ngư nhãn bên trên, quanh thân lực lượng lẫn nhau đan xen lẫn nhau, dần dần trở nên không còn như vậy thuần túy, đen bên trong mang theo điểm màu trắng, trắng bên trong hiện ra một chút màu đen. Hướng theo hai người giao chiến thăng cấp, trên bầu trời âm dương đồ bắt đầu xoay tròn, hai màu trắng đen lẫn nhau chuyển đổi, toàn bộ mộng cảnh đều bắt đầu sụp đổ, hết thảy chung quanh đều dần dần biến mất. Đợi đến hai người đồng thời đạt đến tới đi nhờ phong thời điểm, âm dương hai màu đồng thời biến mất, một tiếng nổ trên bầu trời xuất hiện hoa mỹ sắc thái, màu đen cùng ngoan nhân màu trắng đồng thời hướng về đối phương, trường kiếm xuyên qua ngực đối phương. Không có thống khổ càng không có ngoài ra, hai tên người sói mang trên mặt một vẻ chưa bao giờ xuất hiện qua nụ cười, biến mất tại tia sáng chói mắt bên trong. Lâm Nhàn hơi mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở ngoan nhân trong phòng, nghi ngờ nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện ngoan nhân còn giống trước như vậy ngồi ở trên giường, mà một bên Tử Yên gấp khắp phòng loạn chuyển, một bên chuyển một bên hô: "Không xong rồi, không xong rồi, tiên ma đồng thể bị bạo thể mà chết." Chương 423, Cá Mặn người thứ nhất. Tử Yên gấp khắp phòng loạn chuyển, Dương Tất nghe không hiểu nàng nói là ý gì, rất nhanh Liêu thần mấy người cũng bị bên trong nhà tình huống kinh động, vội vội vàng vàng chạy vào. "Đại lão, chuyện gì xảy ra?" Liêu thần vừa nhìn thấy Lâm Nhàn tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Nhàn gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không nói rõ ràng nguyên do chuyện, chỉ nói là có hai tên người sói lẫn nhau đánh nhau, sau đó một trận quang mang sau đó mình liền tỉnh lại. Về phần oan nhân tình huống bây giờ vô cùng đặc biệt, quanh thân hai cổ lực lượng lẫn nhau hòa vào nhau, màu đen cùng khí màu trắng hơi thở không đồng nhất cắt từ trên người nàng truyền ra. Một bên là âm lãnh sát lục chi khí, một bên là vô cùng mênh mông tính tình cương trực, hai cổ lực lượng va chạm nhau, lại lẫn nhau hòa vào nhau, nhất thời không nhìn ra ai chiếm thượng phong. Thiên ma đồng thể. Liêu Thần kiến thức rộng thấy lang nhân tình huống giống nhau giật nảy cả mình, tiên ma đồng thể đối với nàng mà nói cũng không hiện hiện, có thể nói nhà nhà đều biết. Toàn bộ thần giới đều biết tiên ma đồng thể tồn tại, loại này thể chất đặc biệt, có thể đồng thời hấp thu cùng tu luyện tiên ma hai loại công pháp, đã từng là giật nảy mình tồn tại. Nhưng về sau mọi người dần dần phát hiện tiên ma đồng thể tai hại, tu luyện loại thể chất này nhất định đồng thời hấp thu tiên khí cùng ma khí, hai loại vốn là lẫn nhau đối trùng lực lượng ở trong người chiếm cứ, sẽ không ngừng phá hủy kinh mạch toàn thân, thậm chí đan điền bể tan cảnh chết tại chỗ. Thượng cổ đến nay tu luyện người của tiên ma đồng thể không đếm xuể, nhưng thành công người lại lắc đắc không có mấy. Trải qua đại lượng nghiên cứu đi sau hiện, tiên ma đồng thể không phải là người người đều có thể tu luyện thần công, cần người tu luyện có thể đồng thời tiếp nhận tiên ma hai loại tức giận mới có thể. Thứ người như vậy trong một vạn không có một, có thể nói là phi thường khó được thể chất đặc biệt. Thượng cổ đến nay chỉ có hai người mới thật sự là tiên ma đồng thể, mà hôm nay ngoan nhân không giải thích được tiến vào tiên ma đồng thể tình huống, điều này làm cho Liễu Thần lo lắng nàng có thể hay không cũng bởi vì tiên ma bạo thể mà chết. Nhưng khiến người cảm thấy bất ngờ đúng, tiên ma chi khí tại lang bên trong cơ thể không ngừng hội tụ, cũng không có xuất hiện bạo thể mà chết tình huống, phản mới bắt đầu một chút xíu hòa hợp, quanh thân xuất hiện một cổ đặc thù khí tức. Thành. Liễu Thần trợn to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến ngoan nhân dĩ nhiên là trong một vạn không có một tiên ma đồng thể thích hợp người, trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua nàng có loại tư chất này, tại sao sẽ đột nhiên thành công. Mọi người nhìn về phía Lâm Nhàn, phát hiện Lâm Nhàn gương mặt mờ mịt đối với chuyện này không biết chuyện chút nào. Nhưng trên thực tế quả thật cùng Lâm Nhàn có quan hệ, mộng kiếp lực lượng là khắc phục tâm kiếp, tâm ma là tất cả người nhất định trải qua thực tập. Ngoan nhân tâm ma chính là đã từng kia đoạn không được thừa nhận thời gian, cái chủng loại kia cô độc quát cảm giác bất lực, mới để cho nội tâm nàng xuất hiện tâm ma. Nhưng Lâm Nhàn xuất hiện ngoài ý muốn, làm nàng vốn là độ khó nhất lôi thời quang trở nên cực kỳ khoái lạc, chính là bởi vì có Lâm Nhàn ủng hộ, ngoan nhân mới dần dần tiếp thụ được đi qua tâm ma. Tâm ma vào cơ thể vốn là đại kỵ, nhưng ngoan nhân lại lấy được rồi Hạo Thiên kiếm công nhận. Hạo Thiên kiếm nguyên bản chính là khắc chế thiên hạ một chút tà niệm thần kiếm, tâm ma cùng tính tình cương trực không ngừng đánh, đổi thành người bình thường đã sớm mất mát tâm trí. Nhưng ngoan nhân lại bất ngờ tiếp thụ được hai cổ lực lượng, từ từ làm nó nhóm ở trong người thông hiểu đạo lý, cho nên lái nổi rồi tiên ma đồng thể thể chất đặc biệt. Kỳ thực ngoan nhân tiên ma đồng thể không phải là đột nhiên xuất hiện, sớm có lẽ là trước thì có đầu mối, chẳng qua là lúc đó Lâm Nhàn cùng Liêu Thần cũng không có phát giác mà thôi. Hôm nay ngoan nhân bước vào thần tôn cảnh giới, tiên ma đồng thể sơ thành, tương lai của nàng đường đem càng rộng rãi. Thở thiếu thời cực khổ thành tựu nàng bây giờ, hoặc giả tựa như cùng Lâm Nhàn từng nói, tương lai của nàng nhất định sẽ gặp phải một cái rất tốt sư phụ, đúng là người sư phụ kia mới để cho nàng đạt tới loại trình độ này. Cầu hoa tươi. Ngoan nhân hơi mở mắt ra, con ngươi trong suốt lóe lên hắc bạch lưỡng đạo hào quang, chỉ chớp mắt liền biến mất, nghi hoặc nhìn người chung quanh hỏi: các ngươi tại gian phòng của ta tại cái gì? Thấy ngoan nhân không việc gì, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Liêu Thần vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện ngoan nhân tiên ma đồng thể đã thành, nàng cũng là thành ca phái nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt bên trong cái thứ nhất đạt tới thần tôn cảnh giới người. Biết tin tức này, ngoan nhân gương mặt mê mang, mình chẳng qua là ngủ một giấc, mọi người vì cái gì vui vẻ như vậy? Không, ta thật giống như nằm mơ thấy đại lão, thật giống như nằm mơ thấy ban đầu hành hung thành chủ nhi tử tình hình, còn giống như nằm mơ thấy đại lão không nói phải là may mắn. Món ăn. Ừ, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm món ăn mặn. Theo sau một cách tự nhiên duỗi lưng một cái, quanh thân chi lực tăng vọt. Ầm. Ngoan nhân gian phòng đột nhiên nổ tung, mọi người gương mặt mộng bức nhìn trước mắt tình huống, ngoan nhân gương mặt lúng túng nói: mới vừa tăng lên lực lượng có chút không khống chế được lực đạo, a a, ta đi làm đồ ăn. Kéo Tử Yên vội vội vàng vàng rời đi. Thấy ngoan nhân không có chuyện gì, Liêu Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, kéo Lâm Nhàn đem Ngân Xà cùng anh cô chuyện nói một lần, Lâm Nhàn một sở cảm nói: này ngu cô lại tới làm gì? Ta muốn nàng có thể là hướng đạo, quan trọng nhất là cái kia Ngân Xà, người của này không đơn giản. A a, không đơn giản. Coi như hắn là thẳng, ta đều có thể đem hắn thay đổi, không đúng, ta cũng có thể đem hắn lũ trực. Lâm Nhàn gương mặt đắc ý, gọi Sơn Câu cùng Mộc Vũ, cùng đi gặp gỡ Ngân Xà, nhìn hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 424, đại lao vô cùng ngay thẳng. Lâm Nhàn khép lại chân của mình đi cùng thị nữ, đi tới chính điện. Liêu Thần đã sớm thông báo Ngân Xà tới trước chờ, làm thấy Lâm Nhàn lúc xuất hiện, anh cô hơi biến sắc mặt, đứng dậy muốn cùng Lâm Nhàn chào hỏi lại ngại vì Ngân Xà ở một bên, chỉ có thể trầm mặc ngồi ở một bên. Lâm Nhàn đi tới chính điện vương tọa bên trên, một cái tiêu chuẩn cắt ưu nằm dựa vào nơi đó, gương mặt nhàn nhã nhìn Ngân Xà. Ngươi chính là ma thần giới phái tới? Đúng là, ta là Triệu Yến Sơn lão ma nhờ vã tới trước hướng về phía cá mặn phái tốt như thế. Vậy ngươi đã gặp được, ngươi có thể đi. Đi. Ngân Xà vẻ mặt nghi hoặc, cứ như vậy xong? Không phải phải trước nói một chút yêu cầu hỏi một chút điều kiện nha, liếc mắt nhìn cứ tính như vậy. Ngân Xà vội vàng nghiêm mặt nói: "A a, vị trưởng môn này họ gì?" "Gọi đại lão." "Lớn." "Lão, vậy được, đại lão ta lần này tới là mang theo thiện ý mà đến, chủ ta hy vọng cùng cá mặn phái kết thành đồng minh, chung đối phó tiên thần giới." Ngân Xà cuối cùng nói ra mục đích của mình, hắn chính là nghĩ tới nơi này lôi kéo cá mặn phái, vì Yến Sơn lão ma thiết lập đệ nhị cây cư địa. Đổi thành những người khác đối với chuyện này nhất định sẽ cân nhắc một hồi, nhưng Lâm Nhàn lại không chút do dự đáp ứng. "Được a, cứ quyết định như vậy." "Quyết định." Ngân Xà lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, liền nhanh như vậy đáp ứng. Chẳng lẽ không phải nói một chút yêu cầu nói điều kiện sao? Chi chuẩn bị trước giải thích hoàn toàn chưa có xếp hạng dụ tràng, Ngân Xà trong lòng tiết tấu đã dần dần bị Lâm Nhàn mang đi trệ, nhưng trong lòng đang an ủi mình, nhất định là cá mặn phái sợ ma thần giới cho nên mới sảng khoái như vậy đáp ứng. Nếu như vậy, ta kia đi trở về bẩm báo chủ ta, cầu chúc hai nhà chúng ta hợp tác thành công.
Chập.
Ngay tại Ngân Xà đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Nhàn đột nhiên gọi hắn lại. Ngân Xà tâm lý hơi trợn mắt nhìn một hồi, thầm nói không tốt, chẳng lẽ ý đồ của mình bị đối phương đã nhìn ra. Chỉ thấy Lâm Nhàn sờ lên cằm, quan sát từ trên xuống dưới Ngân Xà, suy nghĩ kỹ một hồi mới hỏi: "Các ngươi ma thần giới ăn có gì ngon sao?"
"Ăn."
Ngân Xà gương mặt một bức, đây là ý gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy của môn phái nào trưởng môn hỏi loại chuyện như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
"A a, ma thần giới chúng ta đất đai cằn cỗi, bình thường đều là lấy yêu thú đốt đồ ăn, không có gì mỹ vị món ngon.
Vậy chúng ta thiếu sự hợp tác."
"Cái gì?
Thiếu sự hợp tác?"
Ngân Xà thiếu một chút nhẹ cất lên, hắn nghĩ không hiểu mới vừa nói chuyện tốt làm sao lại đột nhiên trở về, trong lòng hơi có vẻ lo lắng, nhưng dần dần mất đi ngày thường tỉnh táo.
Lâm Nhàn móc lấy lỗ mũi, vẫn là bộ kia lười biếng dáng vẻ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ai hợp tác hoặc không cùng ai hợp tác, chỉ cần ai có thể cho ăn ngon hắn cũng có đáp ứng, trách chỉ trách Ngân Xà không hiểu đại lao thói quen, nói một cái sai lầm nhất câu trả lời.
Ngân Xà đầu đầy mồ hôi, hắn không biết Lâm Nhàn đến tột cùng thật đang thăm dò hay là nói thật, vạn nhất không cách nào trở về giao nộp, Tiễn Sơn lão ma đoán chừng biết trừng phạt hắn.
Có thể cá mặn phái nhu cầu là cái gì? Lẽ nào chính là vì ăn?
Không,
nhất định không phải, nhất định là Lâm Nhàn dùng đến sò xét mình, quả nhiên không có đơn giản như vậy.
Mà cười cười đối với Dương nói,
đại lão, ma thần giới chúng ta thực lực hùng hậu, lại cùng tiên thần giới đối kháng nhiều năm, chỉ cần chúng ta hợp tác đối với yêu thần giới mà nói trăm lợi mà không có một hại.
Không cần.
Ma thần giới chúng ta có thể cung cấp cho cá mạn phái số lượng lớn tiên đan, công pháp, thậm chí là thú đan, chỉ cần chúng ta có thể đem ra được, hết thảy đều có thể đảm.
Những này lại không thể ăn, ta lấy tới làm gì, lại nói ta lại không phải là không có.
Vậy.
Vậy.
Ngân Xà nhất thời không nghĩ ra càng điều kiện tốt, hắn đã đem chỗ mới có lợi đều nói, nhưng Lâm Nhàn từ đầu đến cuối đều là một cái giọng điệu.
Một bên Sơn Khâu cùng Ngộng hung hăng cười trộm, Ngân Xà này bây giờ suy nghĩ nhiều quá, đại lao căn bản không quan tâm những thứ đó, chỉ cần có ăn ngon hắn liền sẽ trực tiếp đáp ứng hợp tác, cho dù là Ngân Xà tạm thời lừa hắn một hồi. Nhưng đáng tiếc là Ngân Xà không có dê đến lớn lao điểm, từ đầu đến cuối cho là mình cung cấp điều kiện không đủ phong phú, lại cũng không biết ngay thẳng đại lao đã sớm đem điều kiện nói ra.
Trái lo phải nghĩ Ngân Xà đúng là bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt một bộ khác phương án, sắc mặt trong nháy mắt lạnh phía dưới tới nói:
"A a, đại lao ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ta là đại biểu toàn bộ ma thần giới tới cùng cá mặn phái bàn điều kiện, nếu mà ngươi không đáp ứng, ma thần giới chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Không có chuyện gì, để cho bọn họ tới được rồi."
Lâm Nhàn hơi hợt thái độ làm cho Ngân Xà mơ tưởng viễn vong, chẳng lẽ hắn đã cùng tiên thần giới đạt thành điều kiện?
Theo lý thuyết tiên thần giới 1/8 trận nhãn tại cá mặn phái nắm trong tay bên trong, gấp nhất có lẽ vậy bọn hắn, tiên thần giới vô luận như thế nào đều sẽ đều biết nghĩ cách bảo vệ phong ấn trận nhãn. Vạn nhất tiên thần giới đã cùng cá mặn phái đánh cho thành điều kiện, vậy đối với ma thần giới mà nói chỉ sợ không phải tin tức tốt.
Suy tư chốc lát, Ngân Xà vẫn không quyết định chắc chắn được, cái này đại lao bây giờ làm quá khó khăn, căn bản không đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngân Xà cho tới bây giờ chưa từng thấy khó như vậy làm đối thủ, nhất thời có chút không nói ra lời, đối với bên cạnh anh cô nháy mắt. Anh cô từ đầu đến cuối đang nhắm mắt, làm mình không thấy vậy, nàng chỉ là một hướng đạo, cũng không phải là Yến Sơn lão ma thủ hạ, chuyện liên quan gì tới ta.
Chương 425, Yến Sơn kế hoạch.
Ngân Xà đối với Lâm Nhàn không có biện pháp chút nào, uy hiếp dụ dỗ toàn bộ đều đem ra hết, nhưng Lâm Nhàn vẫn là kia giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, làm hắn phi thường nhức đầu.
Đang lúc này Bạch Mị Nhi đột nhiên đi vào, vừa nhìn thấy Lâm Nhàn liền không dằn nổi dằn lên, trực tiếp dựa vào ở bên cạnh hắn nói:
"Đại lão ngoan nhân mới vừa muốn đánh ta, ngươi xem móng tay của ta đều gãy."
Nhũng da mị thanh thanh em rót vào lòng người, Bạch Mị Nhi đưa ra thon thon tay ngọc, đầu ngón tay mềm mại không xương trắng tinh trên ngón tay ngọc có một cái mắt thường khó gặp buồn miệng.
Lâm Nhàn gương mặt chê trợn mắt nhìn nàng một cái nói:
"Chút chuyện nhỏ này cũng muốn tới tìm ta?"
Ngoan nhân đối kháng.
"Đại lão."
Bạch Mị Nhi không chút do dự đem lồng ngực của mình dán tại trên người Lâm Nhàn, Lâm Nhàn cho là nàng lại đang dùng ảo thuật, không chút do dự một trường vỗ tại ngực của nàng. Ai biết Bạch Mị Nhi căn bản vô dụng cái gì huyền ảo 31 thuật, Lâm Nhàn một trường này trực tiếp chộp vào ngực của nàng. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ngạc rồi một hồi, không nghĩ đến Lâm Nhàn cư nhiên gan to như vậy, nơi này còn có khách tại chỗ đi.
Lâm Nhàn xoa hai lần xác nhận không có nhìn lầm, Bạch Mị Nhi phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, khó được đại lao chủ động như vậy theo hắn muốn làm gì đều được. Mấy ngày liên tiếp Bạch Mị Nhi không ngừng đem Lâm Nhàn cho nàng tà khí châu hấp thu, trên thân nhiều hơn một cổ tà mị cảm giác, coi như không phải dùng ảo thuật cũng có thể nhiếp tâm hồn của người ta.
Không thể không nói này cổ tà khí quả nhiên ghê gớm. Coi như là Lâm Nhàn cái này đại lão đều không có biện pháp nhìn thấu là thật hay là giả, hoàn toàn cùng Bạch Mị Nhi bản thân khí chất dung hợp lại cùng nhau, đây mới khiến Lâm Nhàn lầm tưởng Bạch Mị Nhi lại sử dụng ảo thuật.
Mà một bên Ngân Xà cũng đang quan sát Bạch Mị Nhi, hắn đến không phải là bị Bạch Mị Nhi khuôn mặt đẹp, ngược lại bị trên người của nàng đặc thù ma khí hấp dẫn. Này cổ ma khí bây giờ quá thuần túy, làm tất cả ma tu say mê, nếu là có thể lấy được này cổ ma khí, tu vi của mình nhất định có thể tiến hơn một bước.
Không đúng, ta tại sao có thể vì mình lo nghĩ đâu? Phải suy tính chủ thượng chuyện mới đúng.
Ngân Xà vội vàng xoa trán một cái, không nghĩ đến bản thân cũng bị Bạch Mị Nhi mê hoặc suýt nữa mất đi lý trí. Bạch Mị Nhi này mị hoặc chi lực quả thực đóng lại, liền thường ngày không vào nữ sắc Ngân Xà cũng suýt nữa gặp nàng đắc đạo.
Âm thầm nhớ kỹ Bạch Mị Nhi dáng vẻ, nghĩ thầm đem nàng kiếm về đi, nói không chừng có thể lấy.
Nghĩ tới chỗ này Ngân Xà trong đầu có cái kế hoạch, đứng dậy đối với Lâm Nhàn nói:
"Nếu đại lao hôm nay không thuận tiện, ta liền cáo từ trước."
Dứt lời, Ngân Xà đứng dậy rời đi. Lâm Nhàn mặt của mê mang người nào nói ta không thuận tiện đúng không?
Đi xuống.
Lâm Nhàn đem còn đang hưởng thụ từ mị đẩy đi xuống. Bạch Mị Nhi trực tiếp ngồi ở trên đất, không có có thất vọng cũng không có tức giận, ngược lại nàng đã sớm thói quen Lâm Nhàn thái độ, trực tiếp đứng dậy vô vô bụi đất, đối với Lâm Nhàn liếc mắt đưa tình, tùy tiện rời đi. Chờ rời đi chính điện sau đó, Bạch Mị Nhi chuẩn bị đi tìm Linh Nhi, tuy rằng Mộng Vũ cùng Linh Nhi đều là Lâm Nhàn thị nữ, nhưng hai người bọn họ cũng là Cá Mạn phái đại đệ tử lời nói, chỉ cần một có thời gian Mị Nhi sẽ đi dạy dỗ các nàng. Đặc biệt là Linh Nhi, nghe nói từ nhỏ đến lớn một mực tu luyện, đối với nữ tử chuyện hoàn toàn không biết, lãng phí một cách vô ích tốt như vậy gương mặt của. Bạch Mị Nhi chuẩn bị đem nàng kéo đến trận doanh mình bên trong tới, như vậy mới có thể tỏa tỏa ngoan nhân nguyện khí. Đang chuẩn bị rời đi, Ngân Xà không biết từ chỗ nào chui ra, chắn tại Bạch Mị Nhi trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát một phen nói: "Vị tiên tử này, xin dừng bước. Ngươi gọi là ta sao?" Bạch Mị Nhi vừa quay đầu lại giữa hai lông mày mị tức giận một cách tự nhiên lộ ra, Ngân Xà suýt nữa đánh mất lý trí, vội vàng nhẹ cắn đầu lưỡi giữ thanh tỉnh. "A a, không biết vị tiên tử này có hứng thú hay không đi ma thần giới?" "Không đi, ma thần giới không có Cá Mạn phái lợi hại." Bạch Mị Nhi có ý tứ là ma thần giới không có đại lao, đại lao ở chỗ nào nàng liền ở chỗ nào. Nhưng câu nói này tại Ngân Xà nghe được lại hoàn toàn là ý khác, chẳng lẽ Cá Mạn phái thật có niềm tin? Trước tới đây Ngân Xà tính toán từ Bạch Mị Nhi hạ thủ hỏi thăm tình báo, một mực quấn quýt lấy nàng hỏi: "Vị tiên tử này, Cá Mạn phái rốt cuộc có gì tốt đáng giá ngươi như vậy lưu luyến?" "Lý do thì thôi đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Bạch Mị Nhi lạnh rên một tiếng, không nhìn thẳng Ngân Xà rời đi. Ngân Xà mắt lộ hàn quang, ám tử nhớ kỹ Bạch Mị Nhi phương hướng ly khai, tới lặng lẽ đến 817 không đáng chú ý góc lấy ra một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này là hắn và Yến Sơn lão ma liên lạc với nhau dùng, vô luận cách nhau bao xa đều có thể lập tức có phản ứng. Hơi truyền vào một điểm MP, trên thẻ ngọc lập tức có phản ứng. Ngân Xà chuyện làm thế nào? "Chủ thượng, tình huống không lạc quan." Ngân Xà đem chuyện xảy ra nói cho Yến Sơn lão ma, Yến Sơn lão ma hơi trầm tư, dần dần hiểu được chuyện phiền toái, Cá Mạn phái này quả nhiên sâu không lường được. "Ngươi làm rất tốt, tận lực đừng đả thảo kinh xà, về phần ngươi nói nữ tử kia tìm một cơ hội bắt trở lại, nếu mà Cá Mạn phái truy cứu sẽ để cho hắn đi tìm lão quỷ được rồi." "Vâng, ta rõ rồi." Ngân Xà khẽ gật đầu. Thận trọng quan sát một chút xung quanh không có ai, vừa quay đầu nhìn thoáng qua ở sau lưng cực kỳ xấu xí Long Vượng pho tượng, thầm mắng một câu: "Ai làm pho tượng xấu như vậy?" Hoàng Hoàng Du Du rời khỏi nơi này, mà đúng lúc này vốn là không nhúc nhích Long Vượng pho tượng, đột nhiên mở mắt. Chương 426, bắt lầm người. Ngân Xà lấy được Yến Sơn lão ma gật đầu đồng ý, một mực bí mật quan sát đến Cá Mạn phái nhất cử nhất động, lên tới Lâm Nhàn thường ngày ẩm thực thường ngày, xuống đến Cá Mạn thành bên trong người ra vào miệng, Ngân Xà đều làm cẩn thận điều tra. Nhất làm hắn để ý là Bạch Mị Nhi mỗi thiên hành trình, có thể nói toàn bộ Cá Mạn phái ngoại trừ Lâm Nhàn chỉ có nàng nhàn nhã nhất. Mỗi thiên hòa bồ đề ha hà đùa giỡn, mệt mỏi đi ngay tìm Lâm Nhàn nũng nịu, lúc rảnh rỗi sau khi đi ngay dạy Mộng Vũ cùng Ninh Nhi luyện công, trời vừa tối liền nút ở phòng bên trong tu luyện. Mỗi ngày như vậy vòng đi vòng lại, Ngân Xà dần dần lục lọi ra được quy luật trong đó, ám đang suy nghĩ cái gì thời điểm hạ thủ đem nàng tóm lại. Nhưng vào lúc này, chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tiên thần giới rốt cuộc lần nữa phái người tới trước, lúc này tới cũng không phải trước tiểu bối, mà là một tên thần tôn cấp trưởng môn, Tiếu Vân. Tiếu Vân tại môn phái là tiên thần giới lục đại môn phái một trong núi mây phái, lần trước Vạn Trọng Sơn chuyện sau đó, chỉ có hắn núi mây phái không có cùng Cá Mạn phái phát sinh mâu thuẫn. Môn phái nào vì giữ được tiên thần giới trận nhãn, chỉ có thể phái hắn tới đàm phán, hy vọng Cá Mạn phái có thể đem trận nhãn giao cho tiên thần giới thủ hộ, điều này cũng tránh cho bọn hắn đêm dài lắm mộng. Tiếu Vân xuất hiện đối với Ngân Xà mà nói là vô cùng tin tức xấu, vạn nhất hắn và Lâm Nhàn đạt thành hiệp nghị Yến Sơn lão ma kế hoạch không phải thất bại chứ sao? Nghĩ tới chỗ này Ngân Xà cắn răng một cái tính toán tiền trạm hậu tấu, đem Bạch Mị Nhi chộp tới lại nói, ít nhất cũng phải bắt được một lá bài tẩy mới được. Lặng lẽ đi theo Bạch Mị Nhi, nàng lúc này đang dạy Mộng Vũ cùng Ninh Nhi hóa trang, hai nữ nhân trẻ em tuyệt không yêu quý mình, cũng biết tu luyện một chút. Học ai không tốt ngày này qua ngày khác học ngon nhân, Bạch Mị Nhi không thích nhất chính là ngon nhân. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nữ nhân phải hiểu được sử dụng vũ khí của mình, nữ nhân vũ khí chính là thân thể của mình. Bạch tỷ tỷ có thể sư phụ của ta nói. Sư phụ của ngươi biết cái gì, lão sử nữ một cái. Hát gì? Xa ở ngoài ngàn dặm Hạc Linh Tiên vô duyên vô cớ hát hơi một cái, gương mặt mê mang nhìn xung quanh. Bạch Mị Nhi lấy ra rất nhiều bằng mỡ bột nước, dạy hai cái nha đầu hóa trang. Đừng xem hai cái nha đầu bình thường ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không hiểu, nhưng các nàng dâu gì cũng là nữ nhân. Vừa nhìn thấy chiếu mỡ bột nước ánh mắt sẽ lại cũng không có biện pháp rời đi. Theo sau Bạch Mị Nhi từng điểm dạy hai người họa mì tô yên chi vẽ môi đỏ, đem ăn mặc của hai người thật xinh đẹp. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, khi bọn hắn cách đó không xa có một cái màu đen con rắn nhỏ, đang lặng lẽ tới gần các nàng. Bạch Mị Nhi vô cùng hài lòng hai người trang điểm ra mặt, tuy rằng hai người vụ bể, nhưng hóa trang loại chuyện như vậy là nữ hài tử trong xương đồ, không cần dạy cũng biết. Ngay tại Bạch Mị Nhi chuẩn bị tiếp tục dạy các nàng câu dẫn nam nhân thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, nhìn kỹ một chút mới phát hiện là một cái dáng dấp miệng to con rắn nhỏ. Đang chuẩn bị một hơi nuốt vào Bạch Mị Nhi. Cẩn thận. Ninh Nhi kêu to liền đẩy ra Bạch Mị, Hắc Xà đem Ninh Nhi một hơi nuốt vào bụng bên trong, hóa thành một đạo khói đen biến mất. Bạch Mị Nhi cùng Mộng Vũ Mưa hai người kinh ngạc một hồi, thật vất vả mới phản ứng được, lần này nguy rồi, Ninh Nhi bị người bắt đi, vội vội vàng vàng đi tìm Lâm Nhàn. Mà tránh ở một bên Ngân Xà trong lòng thầm mắng, không nghĩ đến dĩ nhiên bắt lầm người. Cái kia Hắc Xà là hắn đặc thù luyện chế bảo khí, trong bụng có dấu nhỏ càn khôn, có thể đem vật phẩm cùng người chứa vào, một khi đắc thủ liền sẽ nhanh chóng trở về Yến Sơn lão ma nơi đó. Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp bắt đi Bạch Mị Nhi, không nghĩ đến Ninh Nhi đột nhiên bỏ ra, lần này kế hoạch thất bại. Nhưng nghĩ lại, Ngân Xà lại có biện pháp, tuy rằng chưa bắt được Bạch Mị Nhi nhưng cũng coi là lấy được một con tin, vô luận Tiếu Vân cùng Lâm Nhàn đảm như thế nào, Cá Mạn phái cũng sẽ có chỗ cố kỵ, bởi như vậy chủ thượng kế hoạch nói không chừng biết có hiệu quả. Nghĩ tới chỗ này Ngân Xà nên ngang đi ra, hắn hôm nay đã nắm giữ quyền chủ động, tự nhiên không cần phải giấu giếm. Cùng lúc đó, Dương đang gương mặt không nhịn được tiếp đãi Tiêu Vân, hắn không thích nhất loại hình thức này bên trên đồ. Nhưng đối phương chỉ rõ muốn gặp trưởng môn, coi như Liễu Thần cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kéo lấy dẫn trước tới gặp người. Lâm Nhàn gương mặt không vui tê liệt trên ghế ngồi không có ngồi lẫn nhau, điều này làm cho Tiêu Vân hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ta lần này tới là vì Vạn Trọng Sơn chuyện. Tiêu Vân đơn giản sáng tỏ giải thích rõ mình tới ý, Lâm Nhàn buồn bực trong lòng, vì Vạn Trọng Sơn này đã tới chừng mấy nhóm người, vô luận là khiêu khích tìm phiền toái vẫn là lôi kéo, đều chỉ hướng đem yêu thần giới làm quân cờ. Lâm Nhàn mặc dù không phải người của yêu thần giới, nhưng nơi này là cá mặn phái căn cơ, nếu mà yêu thần giới xảy ra chuyện cá mặn phái cũng sẽ cùng theo có phiền toái, đây mới là cho đến nay Lâm Nhàn từ đầu đến cuối cũng không có tỏ thái độ nguyên nhân. Các ngươi tiên ma đại chiến cùng cá mặn phái chúng ta có quan hệ gì? Này, rồi tiên tốt, cái trận nhãn thật là không biết tìm địa phương, vì cái gì ngày này qua ngày khác tại yêu thần giới? Lâm Nhàn thầm thì trong miệng, Tiêu Vân sắc mặt cứng đờ, hắn cũng muốn biết vì cái gì, ban đầu bảy phong ấn lao tổ cũng không biết làm sao nghĩ, ngày này qua ngày khác đem trận nhãn nhét vào giới ngoại, này để cho bọn họ những người này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể cầu cùng yêu thần giới hợp tác để cho. Mà tiểu vào lúc này, Bạch Mị Nhi cùng Mộng Vũ vội vội vàng vàng chạy vào, ăn một lần thua thiệt Lâm Nhàn vừa nhìn thấy Bạch Mị Nhi vội vàng hô. Những thứ khác lại tiếp cận rồi, ta sẽ không sợ ngươi. Sắc mặt của mọi người nhất thời đen xuống, đến lúc nào rồi rồi đại lao lại còn đang nghĩ tới chuyện này, mà Bạch Mị Nhi hốt hoảng chỉ cửa lớn tiếng la ầm lên. Linh Nhi, Linh Nhi để cho người ta bắt đi. Chương 427, đánh sai bản tính. Linh Nhi mất tích khẩn trương nhất có lẽ vậy Hạc Linh Tiên, tốt ngay lúc này cũng không ở nơi này, nhưng với tư cách cá mặn phái một thành viên, Linh Nhi đối với Lâm Nhàn mà nói trọng yếu giống vậy. Cái gì? Linh Nhi bị bắt đi đúng không? Người đó giúp ta tát cây quạt. Lâm Nhàn phản ứng để cho tất cả mọi người ứng phó không kịp, không phải phải trước đi cứu người chứ sao? Liêu Thần vẫn tính tính táo, vội vàng để cho Bạch Mị Nhi tính táo lại, đem vừa mới phát sinh ngọn nguồn tất cả đều làm rõ ràng. Đại lão, chuyện này không đơn giản. Ta đương nhiên biết không đơn giản, tại cá mặn phái ta đem thị nữ của ta cho bắt đi, phải để cho ta biết hắn là ai, ta chọn hắn. Ra. Ngay tại Lâm Nhàn vừa lập được phờ lạc, Ngân Xà khoan thai chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Tiêu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra Ngân Xà thân phận, nhất thời đứng dậy kiếm bạc nỗ trương, suýt nữa trực tiếp động thủ. Nhưng Ngân Xà lại khẽ cười một tiếng nói, nơi này không phải tiên thần giới, trước khi động thủ chính là không phải nên hỏi thì hỏi chủ nhân. 917. Nghe được Ngân Xà mà nói, Tiêu Vân trong lòng kinh sợ, giờ mới hiểu được nơi này là cá mặn phái địa bàn, coi như mình nghĩ đối với ma tu động thủ cũng nên hỏi thì hỏi chủ nhân ý kiến. Mà Ngân Xà ý cười đầy mặt nói với Lâm Nhàn, Lâm trưởng môn có phải hay không các người thiếu một người? Phải phải, ta đúng là biết nàng ở chỗ nào, bất quá, lời còn chưa nói hết, Lâm Nhàn thời gian một cái nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện tại Ngân Xà trước mặt, bắt lại cổ áo của hắn toàn bộ nhặt lên, khuôn mặt khẩn trương hỏi, người ở nơi nào? Nói mau a! Lâm Nhàn giống như là nắm người nộm vậy lắc qua lắc lại, Ngân Xà bị lắc đầy đầu đều là tương hồ, chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào, gấp vội vàng nắm được Lâm Nhàn tay nói, xem xét để chọn rồi, ta đều mau nói. Thật vất vả từ Lâm Nhàn trong tay tránh thoát, Ngân Xà vịn cái ghế một hồi lâu mới chậm qua khí. Lâm trưởng môn đừng có gấp, người của ngươi không có chuyện gì, bây giờ chính đang ma thần giới làm khách. Nghe nói như vậy người của cá mặn phái cùng Tiêu Vân đồng thời nhíu mày, mới vừa Bạch Mị Nhi giảng thuật tình huống Linh Nhi là bị một con rắn bắt đi, rất rõ ràng con rắn này là bị người dẫn dụ đến. Có thể xảy ra chuyện đến bây giờ chỉ thời gian một chén trà công phu, Ngân Xà liền đã biết Linh Nhi hướng đi, không cần đoán chính là của hắn làm. Cá mặn phái mọi người tức giận nhìn chằm chằm Ngân Xà, mà một bên Tiêu Vân tất thầm nói không tốt, ma thần giới chẳng lẽ lợi dụng cơ hội này lôi kéo cá mặn phái đi. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Nhàn biết làm sao làm lúc, ngoan nhân trực tiếp xông đi ra ngoài, không nói hai lời đối với Ngân Xà chính là một kiếm. Thần tôn thực lực cấp bậc làm Ngân Xà căn bản không có biện pháp tránh né, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cá mặn phái gì nhiên thật dám động thủ. Hơ a a a. Ngoan nhân kiếm bổ vào một cái trong suốt hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn theo tiếng vỡ tan, Ngân Xà vội vàng thối lui đến xa xa la lớn. Lâm trưởng môn bảo người ngươi quy củ điểm, ngươi nghĩ cô nương kia chết sao? Vốn tưởng rằng Lâm Nhàn biết đoán Trường Linh Nhi sinh tử không dám động thủ, nhưng ai biết Lâm Nhàn gương mặt tức giận nhìn chằm chằm Ngân Xà lạnh lùng nói, "Trảo cho ta rồi ra của hắn." Ra lệnh một tiếng cá mặn phái tất cả mọi người đều xông lên, lần này Ngân Xà hoàn toàn luống cuống, cá mặn phái này cũng quá dã. Nói động thủ là động thủ, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Chỉ thấy Ngân Xà quay người lại hóa thành một đạo khói đen từ trong khe cửa chạy ra ngoài, cá mặn phái mọi người đuổi ra cửa, thấy khói đen cấp tốc đường xa, chỉ lát nữa là phải biến mất. Lâm Nhàn một huýt sáo, cá mặn thành bên trong nhất thời vang lên long minh phượng ngâm tiếng. Một con xấu xí thằn lằn, cùng một con đủ mọi màu sắc gà núi bay lên trời, trong nháy mắt ép tới gần đoàn kia khói đen. Ngân Xà quay đầu nhìn lại bị dọa sợ đến hồn cũng bị mất, sau lưng này hai con quái vật, liền là đương thời bị hắn cười nhạo xỉu bắt quái, không nghĩ đến hai cái này cư nhiên là sống. Chỉ thấy gà núi dương lên móng nhọn, móng tay sắc bén có thể ung dung mặc trôi qua thân thể của một người, Ngân Xà bị dọa sợ đến nhanh hơn, nhưng hắn làm sao là Long Phượng đối thủ. Long hành thiên lý một cái chớp mắt, Phượng phát triển vạn dặm một chút nào. 1000 dặm đối với chân long mà nói chỉ cần một trong nháy mắt, cao một vạn dặm đối không thật tiếng gió giống như chút nào tay vậy ung dung, hai cái thần thú thiện nghệ tốc độ nhất, coi như Ngân Xà đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng không trốn thoát tay của bọn nó trái tim. Gào. Đáng sợ gào to từ đỉnh đầu truyền tới, Ngân Xà căn bản không dám trở về đầu, liều mạng hướng ma thần giới chạy trốn, chỉ cần có thể chạy trốn tới ma thần giới thành cá phái liền theo đuổi. Đến lúc nhất định có thể mạng sống. Chỉ tiếc nguyện vọng tuy rằng vẻ đẹp, nhưng thực tế lại phi thường tàn khốc. To lớn bóng mở từ trên trời giáng xuống, một cước đem Ngân Xà đạp trên đất, sắc bén cánh gà trực tiếp giữ lại mạng của hắn mạch, ép Ngân Xà hiện ra nguyên hình, chỉ thấy Ngân Xà hóa thành một cái dài 5 thước màu bạc trắng con rắn nhỏ, trên thân còn mang theo một cái màu đen văn lộ nhìn qua xinh đẹp vô cùng. có thể xinh đẹp nữa cũng là thật phượng đồ chơi trong tay, gió lại mở ra nhanh chóng trở lại cá mặn phái bên trong. Nhìn hai cái quái vật to lớn hạ xuống, Tiếu Vân trong lòng hết sức khiếp sợ, đây là cái gì dị thú? Vì sao làm ta có gan sùng bái cảm giác? Lâm Nhàn lạnh lùng nhìn nửa chết nửa sống ngân xà, đối với một bên Tử Yên nói, đào ra mật rắn pha cho ta rượu. Tử Yên vừa nghe không nói hai lời gánh nổi tay áo đem ngân xà trộm được bếp sau, Đường Đường Yến Sơn lão ma thân tín cứ như vậy bị Lâm Nhàn trực tiếp làm thịt rồi, chết còn muốn bị ngâm tại trong rượu. Tiếu Vân chợt nuốt nước miếng, đây chính là cá mặn phái nhà, bây giờ quá mạnh mẽ. Chương 428, tới lui tự nhiên. Lâm Nhàn cổ võ cá mặn phái tất cả mọi người đi cứu Ninh Nhi, nhưng Liễu Thần lại bác bỏ quyết định này. Đại lão, thế cục bây giờ không yên, nếu mà cá mặn phái nhiều người như vậy đi ra, sợ hãi bị người thừa lúc vắng mà vào. Liễu Thần mặc dù không có chỉ đích danh, lại vô tình hay hữu ý nhìn thoáng qua Tiếu Vân. Tiếu Vân mặc dù không có mà thôi, nhưng cái khó bảo đảm tiên thần giới có người mang ý xấu, âm thầm đối với cá mặn phái động thủ. Hơn nữa hôm nay yêu thần giới ngoại trừ cá mặn phái, những thứ khác hai thế lực lớn đều không cách nào điều động số lượng lớn cao thủ, nếu mà cá mặn phái tất cả đều đi, khó bảo toàn những người khác không sẽ nhằm vào. Ngươi kia nói làm sao bây giờ? Lâm Nhàn lo lắng hỏi. Liễu Thần nhìn mọi người một cái nói, ngoan nhân mới vừa tăng lên cần quen thuộc mình một chút tu vi, Tử Yên cũng cần lịch luyện, hai người các ngươi cùng nhau cùng đại lao đi, những người khác lưu lại. Liễu Thần chỉ đích danh ngoan nhân cùng Tử Yên tự động đứng dậy, mà lúc này Sơn Khâu sải bước đi vào, trong tay còn cầm một nữ tử vứt ở trên mặt đất. Đại lão, người này cùng ngân xà cùng đi một, ngươi xem làm sao bây giờ? Đợi đã nào. Anh cô thật vất vả đứng lên, đang mạnh mẽ núi lớn Khâu trước mặt, nàng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho đối phương đem chính mình bắt tới. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhàn nhìn một xe đối với hắn nói, theo ta ngân xà không phải một phe. Chứng minh như thế nào? Liễu Thần đứng ra hỏi, anh cô trước chính là bị ma thần giới phái tới ám sát Lâm Nhàn, mặc dù sau đó tới bình định lập lại trật tự, nhưng Liễu Thần đối với nàng vẫn không yên lòng, hơn nữa đại lão còn đem vậy mất mát cấp bảo vật đưa cho nàng, đại lão lòng thực sự quá lớn. Anh cô nghĩ một hồi chỉ Lâm Nhàn nói, các ngươi không cần thần trương, buồn mạng của ta tinh nguyên tại đại lao trong tay, ta không biết làm tay chân. Cái kia, buồn mạng của ngươi tinh nguyên ta vứt bỏ. Cái gì? Anh cô thiếu một chút nhảy cớ lên, bản mệnh tinh nguyên là tánh mạng một người chi nguyên, xưa nay sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Anh cô vì giành được Lâm Nhàn tín nhiệm cũng là hạ nặng vốn, nhưng ai biết Lâm Nhàn dĩ nhiên đem buồn mạng của mình tinh nguyên vứt bỏ, ta kia làm sao bây giờ? Nắm lấy rừng quần áo thường liệu mạng lay động, mọi người hướng về phía cản cũng không ngăn được. Ngươi có biết hay không bản mệnh tinh nguyên trọng yếu bao nhiêu? Ngươi tại sao có thể làm mất đây? Nếu như ta chết ta nhất định hóa thành ác quỷ tìm được ngươi rồi báo thù. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Ngươi chớ khẩn trương a, hãy nghe ta nói hết. Lâm Nhàn thật vất vả ổn định bùng nổ anh cô, gương mặt lúng túng nói. Buồn mạng của ngươi tinh nguyên phải đang ở trong phòng ta, chỉ có điều ta chưa bao giờ dọn dẹp ở phòng ở, đều là Ninh Nhi cùng Mộng Vũ làm, đồ để ở nơi đâu chỉ có các nàng biết. Vậy còn chờ gì, đi mau a. Anh cô bây giờ so Lâm Nhàn còn gấp, nhất mã đương tiên xông ra ngoài, cá mặn phái mọi người đứng tại chỗ gương mặt lúng túng, ít nhất bây giờ không thể so với lo lắng anh cô sẽ phản bội rồi. Mà đúng lúc này một bên trầm mặc không nói Tiếu Vân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lâm trưởng môn nếu như có thể mà nói, Tiếu Vân cũng nguyện ý cùng nhau cùng đi trước, giúp mấy vị một chút sức lực. Ngươi. Liêu Thần có chút do dự, không biết nên không nên để cho hắn cùng đi. Mà Lâm Nhàn đã không kịp đợi kéo mấy người xông ra ngoài, đi tới Ninh Nhi nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Theo sau ngâm nhân, Tử Yên, anh cô, Tiếu Vân bốn người phụng bồi Lâm Nhàn, đi ma thần giới cứu người. Khi nhưng Lâm Nhàn còn mang đi cá mặn phái hai cái hộ tông thần thú, có chân long chân phong trợ rút, tới lui ma thần giới đem càng thêm tự nhiên. Không ra nửa ngày mấy người liền đi đến ngoài ngàn dặm ma thần giới biên giới, yêu thần giới cùng ma thần giới giữa cách nhau một đạo to lớn vách đá tường đổ. Không cầu hoa tươi. Yêu thần giới bên này là rừng rậm xanh đúng tươi tốt, mà ma thần giới bên kia tất là chậm vô biên giới cát vàng. Từ nơi này tiếp tục đi phía trước liền có thể đạt tới Yến Sơn. Cô chỉ rõ phương hướng, dựa theo mấy người tốc độ đi tới rất nhanh đã có thể đến Yến Sơn lão ma xảo huyệt. Yến Sơn lão ma vì có thể so với người khác càng mau vào hơn công những thứ khác thần giới, đem chính mình đại bản doanh an trí tại biên giới phụ cận. Tuy rằng điểm nhỏ này tâm tư không gạt được những thứ khác ma chủ, nhưng cũng cho Yến Sơn giả mãi có tự do không gian phát triển, dù sao ngoại trừ một chút phần tử hiếu chiến, ai cũng không dám đem chính mình đại bản doanh xây ở biên giới. Chân Long Chân Phong nhanh chóng từ không trung sẽ qua, dọc theo đường đi kinh động rất nhiều làm tàn lão ma. Bọn hắn thấy hai cái xấu vô cùng quái vật trong lòng một trận thì thầm. Ở đâu ra hai con quái vật, chớ không phải là cái gì hiếm quý dị thú. Xem nó nhóm là từ yêu thần giới tới, yêu thần giới lúc nào xuất hiện như vậy quái vật. Này hai con quái vật khí tức thật là đáng sợ, ít nhất cũng là thần tôn đỉnh phong. Chân Long Chân Phượng tản ra khí tức khiến cho mọi người chùn bước, một chút muốn lên trước thừa dịp cháy nhà hôi của lão ma rối rít né tránh, đứng xa xa nhìn bọn hắn hướng phía Yến Sơn phương hướng đi trước. Chuyện này rất nhanh kinh động các vị ma chủ, một chút cẩn thận ma chủ lo lắng lại là Yến Sơn lão ma gây ra chuyện, rồi rít đi tìm lão quỷ thương lượng. Nhưng khiến cho mọi người trở ra đúng, lão quỷ dĩ nhiên không thấy. Cùng lúc đó, chạy trốn màu đen con rắn nhỏ mới vừa đến Yến Sơn. Yến Sơn lão ma vô cùng cao hứng, nắm lấy màu đen con rắn nhỏ của miệng rắn bên trong phun ra một người, chính thức Ninh Nhi. Nhìn hôn mê Ninh Nhi, Yến Sơn lão ma mừng rỡ như điên. Đây chính là cái kia có tinh khiết ma khí nữ tử nha, tôi. Không đúng. Đây là chương 429, Dũng Manh Ngon Nhân. Tiến Sơn lão ma một cái liền nhìn ra Ninh Nhi trên thân vấn đề, trên người của nàng cũng không có bất kỳ một tia ma khí, ngược lại hữu dụng một cổ dây thừng tuyệt cảm giác, hiển nhiên không phải là của mình nghĩ người kia. Bắt lột. Tiến Sơn lão ma ngay lập tức liên lạc Ngân Xà lại phát hiện, Ngân Xà đã không phản ứng chút nào, đây là có chuyện gì? Ầm. Ngay tại Yến Sơn lão ma nghi ngờ thời điểm, Yến Sơn hộ thành đại trận đột nhiên bị người công kích, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu chấn động. Tiễn Sơn lão ma vội vàng chạy ra cửa, thấy hai cái cực kỳ xấu xí quái vật chính đang cắn xé mình hộ thành đại trận. Kia hai con quái vật trên lưng của còn đứng mấy người, ngoại trừ anh cô cùng Tiếu Vân trở ra những thứ khác tất cả đều không nhận biết. Anh cô ngươi có ý gì, tại sao công kích bản đế hộ thành đại trận? Lão ma đem ngươi bắt người tới giao ra.
Ồ,
a a, ngươi nói là ngân xà đưa tới tiểu nữ à, chỉ bằng ngươi cũng dám mệnh lệnh bản đế. Tiễn Sơn lão ma khinh thường nhìn thoáng qua anh cô, trong mắt hắn anh cô chỉ là một bất nhập lưu thích khách, ngay cả máu của bọn họ giả cửa đều không gì hơn cái này. Cho dù là lão quỷ diện đối với mình cũng muốn cân nhắc một hồi, huống chi chính là bọn họ. Nhưng làm Yến Sơn lão ma không tưởng được đúng, anh cô dĩ nhiên cùng Tiếu Vân cùng xuất hiện, Tiếu Vân chính là hắn đối thủ cũ một trong, tiên thần giới lục đại môn phái trưởng môn một trong, thực lực không thể tầm thường so sánh. Nhưng Tiếu Vân thực lực vỗ vào lục đại môn phái sau cùng, giống nhau vào không được Yến Sơn lão ma pháp nhãn. Cười lạnh đối với hai người nói, anh cô không nghĩ đến ngươi cư nhiên cùng người của tiên thần giới cùng nhau, nếu để cho ma chủ biết ngươi cho là mình biết không có chuyện gì sao? Anh cô không nghĩ đến Yến Sơn trả đũa nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, nhìn về một bên Lâm Nhàn, lại phát hiện Lâm Nhàn chính đang tỉnh rủi nhắm mắt dưỡng thần. Một bên ngoan nhân ở trước mặt của hắn phất phất tay, toàn bộ mặt đen lại, đại lão ngủ tiếp. Lần này có thể phiền toái, không có Lâm Nhàn rút, bọn hắn ai cũng không dám cùng Yến Sơn động thủ, dù sao đây chính là thần đế không phải dùng tầm thường thủ đoạn có thể đối phó. Ngoan nhân khẽ thở dài một cái, đối với Yến Sơn lão ma hô, lão ma đầu, ngay lập tức thả cá mặn phái chúng ta người.
Cá mặn phái?
A a, yêu thần giới thật rơi xuống, dĩ nhiên để cho hai cái nhóc con tới tìm phiền toái. Hôm nay ta liền thay trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Dứt lời Yến Sơn giả mị vung tay lên, trong lòng núi xuất hiện một đạo mị tức giận hạ xuống ở bên cạnh hắn, một tên thần tôn cấp ma tu quỷ gối Yến Sơn lão ma trước mặt. Chủ ta, chuyện ta chuyện gì? Cho giáo huấn một hồi cái nha đầu kia.
Vâng.
Dứt lời tên kia thần tôn đứng dậy, một thân kim cương chi khí xuất hiện, há mồm phun một cái bay ra ba khỏa ma tinh vòng quanh ở trung quanh. Tên này thần tôn am hiểu kim hành chi lực, phương pháp tu luyện cùng tầm thường luyện thể bất đồng, hắn là đem kim hành chi lực nuốt vào trong miệng, chui luyện mình nội đan. Nội đan không ngừng ngưng tụ kim hành chi lực trở nên cứng rắn vô cùng, một khỏa ma tinh trường vạn tấn trọng lượng, bất luận người nào đụng phải xe ôm tinh đều sẽ đều biết tan xương nát thịt. Thần tôn thao túng ma tinh hướng phía ngoan nhân bay đi, ngoan nhân trong mắt hàn quang lóe lên trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đối với ma tinh dùng sức đánh xuống.
Hơ a a a.
Chói hai tiếng va chạm khiến cho mọi người hàm răng nghiến ẩm, Tiễn Sơn lão ma âm thầm cười lạnh, này ba khỏa ma tinh ngay cả mình đều phải cẩn thận, cái này nhóc con quả thực không tự lượng sức. Nhưng vào lúc này chuyện không nghĩ tới phát sinh, tên kia thần tôn chợt phun ra một ngụm máu tươi, giật mình nhìn ngoan nhân, lúc này mới phát hiện mình tĩnh tâm tu luyện nội đan dĩ nhiên phá một cái lỗ. Làm sao có thể? Thần tôn kinh hãi đó là cái gì kiếm dĩ nhiên có thể đem chính mình nội đan bị đánh nát, lại hướng ngoan nhân nhìn lại, phát hiện trường kiếm trong tay của nàng đại phát không bị thương, liền một chút lỗ hổng cũng không có không. Từ khi trở thành thần tôn sau đó, ngoan nhân đối với pháp tắc của kiếm càng ngày càng quen thuộc, trường kiếm đưa đến chém hết thiên hạ tất cả chướng ngại. Mới vừa nàng một kiếm rơi xuống cũng không có va chạm vào nội đan, mà là chặt đứt bên trong diện phép tắc vừa đứt bất kỳ vật cứng đều đem bể tan cảnh. Tiễn Sơn lão ma rất là giật mình, không nghĩ đến mình dĩ nhiên coi thường tiểu cô nương này, pháp tắc chi lực cực kỳ cao sâu, coi như mình cái thần đế này cũng chỉ tìm hiểu chút ít, tuổi trẻ như vậy là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nha đầu này tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ song phương hô vi đối nghịch, Tiễn Sơn lão ma cũng không có nhàn hạ thoải mái đào tạo nhân tài, đối với thần tôn hô, ngươi còn không nhanh chóng động thủ, còn chờ cái gì?
Vâng.
Thần tôn biết rõ mình nội đan đã không cách nào chiến thắng ngon nhân, nhưng Yến Sơn giả dưới quyền làm không thể không tử, chỉ có thể nhắm mắt lại.
Tam tài quý nhất.
Thần tôn một tiếng quát to, đem ba khỏa ma tinh hội tụ vào một chỗ, hình thành một đường thẳng. Xe ôm tinh bằng nhanh nhất 4. Hai tốc độ hướng đụng ngon nhân, coi như ngon nhân có thể chống đỡ khỏa thứ nhất, sau diện hai khỏa cũng sẽ không dừng lại, lực lượng va chạm phía dưới mà thôi xuyên qua thân thể của con người, coi như là đế cấp cường giả cũng không khỏi bị tổn thương. Đây là thần tôn một chiêu mạnh nhất, nếu như ngay cả chiêu này đều không có biện pháp đánh bại ngon nhân hắn liền không có biện pháp chút nào. Ngoan nhân hơi hừ lạnh, ngoắc tay xuất hiện một cái thanh đồng kiếm, trường kiếm cùng thanh đồng kiếm kêu gọi kết nối với nhau, tạo thành một đen một trắng hai loại đặc thù khí tức. Chỉ thấy ngoan nhân giơ lên thật cao song kiếm, đối với ba khỏa ma tinh dùng sức chém xuống, một đạo kiếm thật lớn gió đột nhiên xuất hiện, mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt đem ma tinh một phân thành hai. Chương 430, thần đế chi uy. Nội đan bể tan cảnh thần tôn tại chỗ bỏ mình, chẳng ai nghĩ tới ngoan nhân dĩ nhiên lợi hại như vậy, một kiếm liền đem kim hành nội đan cho sét đánh hỏng nát. Thông thường kim hành chi lực am hiểu cứng trọi cứng, căn bản không sợ đao kiếm chi lực. Nhưng mà lĩnh ngộ phép tắc ngoan nhân trước mặt, điểm này độ cứng căn bản không sợ, hơn nữa nội đan là người tu luyện chỗ yếu hại. Tầm thường người tu luyện nội đan bể tan cảnh tức biết bỏ mình, coi như đem kim hành chi lực luyện hóa trong đó, nội đan cuối cùng chẳng qua là nội đan. Thần tôn chiến bại Yến Sơn lão ma rất là tức giận.
Hừ,
quả thực là phế vật, còn có ai làm gốc đế giết địch. Một tiếng hiệu lệnh Yến Sơn trong lòng núi xuất hiện mấy đạo ma ảnh, quỳ gối Yến Sơn lão ma trước mặt. Bọn ta nguyện đi. Đột nhiên xuất hiện mấy người làm mọi người ở đây sợ hết hồn, không nghĩ đến Yến Sơn lão ma thủ hạ vẫn còn có người mạnh như vậy, chỉ thấy những kia ma tu thực lực đều ở đây thần tôn tả hữu. Có chút thậm chí gần tới thần tôn đỉnh phong, mơ hồ có đột phá ý tứ. Đối mặt người cường đại như vậy, tầm thường người tu luyện đã sớm trốn chi ngày ngày, nhưng Lâm Nhàn bọn hắn chính là tới tìm phiền toái, vô luận nhiều khó khăn đều muốn đánh xuống đi.
Ta tới.
Từ Yên vượt ra ngoài đứng ở ngoan nhân bên người, từ khi ngoan nhân đạt tới thần tôn cảnh giới sau đó, Từ Yên cảm thấy phi thường đánh bại. Trước kia hai người ngươi đuổi ta đuổi thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng từ khi đi tới thần giới sau đó, ngoan nhân tăng lên rõ ràng so với chính mình rất nhiều nhiều lắm. Hôm nay hai người đã kéo ra chênh lệch rõ ràng, Từ Yên lòng bên trong phi thường khâm phục, nghĩ phải mau sớm tăng lên cảnh giới của mình. Biện pháp duy nhất chính là chiến đấu một mực chiến đấu.
Đừng xin cường.
Ngoan nhân lo lắng Tử Yên an toàn, tuy rằng thực lực của nàng lấy được mình công nhận, nhưng nàng dù sao chẳng qua là thần hoàng cùng thần tôn chênh lệch một đạo không thể vượt qua khoảng cách, chỉ có bước qua cái này khảm, tài năng của nàng có thành tựu cao hơn. Nhưng Tử Yên cũng không thèm để ý, từ khi Lâm Nhàn cho nàng quyển kia liên quan tới không gian pháp tắc sách sau đó, nàng vẫn chăm chỉ luyện tập. Không gian pháp tắc vốn là thế gian là thưa thớt nhất pháp thuật một trong, Tử Yên thân là thái cổ hư long đối không gian vận dụng như hỏa thuần thanh, rất nhanh đã học xong rất nhiều thứ, hôm nay đúng là nghiệm chứng thành quả thời cơ tốt. Chờ tin tức tốt của ta. Dứt lời, Tử Yên khẽ cười một tiếng, vung tay lên các vị thần tôn dưới chân của đều xuất hiện một cái không gian kẽ hở. Liền cơ hội phản ứng cũng không có liền bị kéo vào, Tử Yên đồng thời phá vỡ hư không trực tiếp chui vào, ở hư không mới là nàng sân nhà bất luận người nào cũng không thể chiến thắng thái cổ giả. Nhìn tay của mình phía dưới toàn bộ rời đi, Yến Sơn lão ma hơi nhíu mày, không nghĩ đến đám người này trung gian vẫn còn có thưa thất không gian pháp tắc, mình rốt cuộc lại nhìn lầm. Hừ, một cái nho nhỏ thần hoàng không tự lượng sức. Dứt lời Yến Sơn lão ma trên thân khí tức tản ra, trong nháy mắt tăng lên tới thần đế sơ kỳ. Trong lúc nhất thời thiên điệu biến sắc mây đen giăng đầy, xung quanh tất cả cùng nhau đều bị này cổ lực lượng đáng sợ chỗ chấn động. Đế Lâm nhập quân, thần đế là thế gian lợi hại nhất tồn tại, cho dù là yếu nhất thần đế đều có nắm trong tay sức mạnh đất trời. Huống chi Yến Sơn lão ma không phải thông thường thần đế, tên của hắn ngày Yến Sơn chính là gốc rễ của hắn. Một khắc kế tiếp toàn bộ Yến Sơn bắt đầu cấp tốc xúc tiểu, hóa thành một quyển lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn, nguyên lai ngọn núi nhỏ này đỉnh là Yến Sơn lão ma đạo sơn. Vị phá mộng kiếp, đế lập đạo núi. Chỉ có được chính mình đạo sơn mới có thể thực sự trở thành thần đế. Yến Sơn lão ma nuốt vào đạo của mình núi, một thân khí thế đạt đến tới đi nhờ phòng, làm lang người run lên trong lòng, giống như nhìn xa một vị cao không thể chạm như người khổng lồ, suýt nữa lạc lối tâm trí. Thật là đáng sợ, đây chính là thần đế sao? Ngoan nhân vốn tưởng rằng phá mộng kiếp luyện thành tiên ma đồng thể sau đó, cho dù đối mặt thần đế cấp bậc người cũng có thể đánh một trận. Nhưng chân chính là đối mặt thần đế cấp bậc lúc, lang trong lòng người xuất hiện một chút do dự, chỉ một cảnh giới chênh lệch mà lại to lớn như thế. Yến Sơn lão ma vung tay lên, không trung đột nhiên xuất hiện một con do mây đen tạo thành bàn tay, hướng phía nàng hung hãn chụp tới. Ngoan nhân vung kiếm mà đứng, một thân khí thế đạt đến tới được đỉnh phong, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát bàn tay kia tỏa định. Giống như trong truyền thuyết tôn khỉ, cho dù có thông thiên thực lực cũng không cách nào chạy ra khỏi Như Lai lão tổ lòng bàn tay. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia sắp đem ngoan nhân bắt ở lòng bàn tay, Tử Yên đột nhiên từ trong cái khe không gian chui ra, hướng về phía bầu trời vạch một cái, chỉnh bầu trời xuất hiện một cái vĩ đại hư không kẽ hở, nghĩ 767 đem bàn tay khổng lồ hút vào hư không bên trong. Hừ. Tiễn Sơn lão ma lạnh rên một tiếng, mây đen tạo thành bàn tay trực tiếp cào nát rồi hư không kẽ hở, đem hai cái đầu nắm ở trong tay. Lúc này Yến Sơn lão ma mới phát hiện Tử Yên tuy rằng trở về, nhưng thủ hạ của mình lại một cái cũng không có trở về. Bản đế thủ hạ đâu? A a, những thủ hạ của ngươi quá tuổi bắt rồi, 2-3 lần liền bị ta giải quyết. Cái gì? Yến Sơn lão ma không thể tin được, mới vừa khoảng chừng 5-6 tên thần tôn cùng nhau tiến vào hư không, Tử Yên bất quá là một đỉnh phong thần hoàng, hai người chỉ thấy chênh lệch to lớn. Theo lý thuyết Tử Yên là vô luận như thế nào đều không cách nào chiến thắng thủ hạ của mình, nhưng bây giờ Tử Yên trở về, mình lại thủ hạ chết rồi, tiểu nha đầu này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Yến Sơn lão ma thẹn quá thành giận, đối với hai người dùng sức một chảo to trong bàn tay nhanh chóng co chặt. Các ngươi đều phải chết. Ngay tại Yến Sơn lão ma chấn nộ thời điểm, một đạo ẩn mà không thấy hàn quang ra hiện ở phía sau hắn. Chương 431, trưởng nát đạo sơn. Yến Sơn lão ma thực lực vượt quá tưởng tượng, tuy rằng thần đế cũng không hiếm thấy, nhưng thời khắc này lại cũng không ở nơi này. Tiếu Vân khẩn trương nhìn Lâm Nhàn, phát hiện hắn từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn nghĩ nhìn mình đệ tử chịu chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Vân hỏi thăm anh cô, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một cái tiên tu vậy mà lại hỏi thăm ma tu, anh cô không có để ý Tiếu Vân mà là một khắc không ngừng bờ ruộng đến Yến Sơn. Nàng là một thích khách vô luận tại bất cứ lúc nào đều cần tỉnh táo, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Đừng làm ổn. Anh cô sờ hướng về phía cái ông của mình truy thủ, đó là Lâm Nhàn đưa cho nàng mất mát cấp vũ khí, về sau thỉnh giáo huyết hư cửa trưởng bối, mới biết món vũ khí này lai lịch. Nghe nói món vũ khí này lúc chính lúc tà, từng giết ma tu cũng từng giết tiên tu, là bị thời thượng cổ kỳ một cái cực kỳ đáng sợ môn phái có, tên ngày Tu La chém động. Tu La cửa làm việc tùy tâm sử dụng, chỉ cần có chuyện bất bình bọn hắn liền sẽ ra tay, đối chuyện không đối người xưa nay sẽ không đoán chừng bất kỳ hậu quả gì. Tuy rằng liệt vào cựu đại môn phái một trong, nhưng cũng bị tất cả mọi người chỉ trích, không dám cùng chi giao hướng, điều này cũng dần dần thành tựu Tu La cửa hung danh. Hôm nay anh cô lấy được Tu La chém ngộng, dần dần đã minh bạch Tu La cửa ý nghĩ ban đầu, thế gian vốn không có tiên ma chi biệt, chỉ có chính tà phân chia, chỉ cần tuân theo ý nghĩ trong lòng là được, cần gì phải quản những kia phân phân nhiêu nhiễu. Tiên thì lại làm sao? Ma thì lại làm sao? Chính là Tu La liền muốn chạm sát tất cả hư vô chi ngộng. Anh cô nội tâm từ từ bình tĩnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yến Sơn nhất cử nhất động, hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên trầm rãi, bất kỳ động tác thật nhỏ cũng không chạy khỏi cặp mắt của nàng. Đột nhiên Tiếu Vân phát hiện anh cô biến thất, nói cho đúng là khí tức biến thất. Anh cô rõ ràng ngay tại trước mắt của mình lại không cảm giác được nàng bất kỳ khí tức, mình dẫu gì cũng là cái thần tôn, thậm chí ngay cả đồng cấp khí tức đều không cảm giác được, đây là cái gì đáng sợ công pháp? Trầm mặc anh cô đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngay tại Yến Sơn sắp bóp chết ngoan nhân cùng Tử Yên hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tỉnh rủi xuất hiện sau lưng Yến Sơn lão ma. Yến Sơn lão ma không có chút nào phát giác, thậm chí ngay cả quay đầu cơ hội cũng không có, đường đường thần đế thậm chí ngay cả một tên thần tôn đến gần mình đều không biết chuyện chút nào. Nhưng ngay tại Miêu Cô sắp động thủ trong nháy mắt, có lẽ là bởi vì khẩn trương, lại có lẽ là bởi vì thắng lợi vui sướng, vốn là biến mất khí tức lộ ra một tia, Yến Sơn lão ma đột nhiên phản ứng lại, quay người lại một đạo hàn quang trực tiếp đâm về phía mình ngực. Ngươi dám? Yến Sơn lão ma một tiếng quát to, đem anh cô trực tiếp đánh văng ra, giật mình nhìn bộ ngực vết thương, nàng lại như thế nào tới gần ta? ngươi cũng phải chết. Tiễn Sơn lão ma hoàn toàn nổi giận, từng cái một gầy yếu tiểu bối thậm chí ngay cả lần nhục nhã mình, Đen Vân tạo thành bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, đem anh chộp vào lòng bàn tay. Anh cô cuối cùng chỉ là một thích khách, ám sát thất bại chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhìn trong lòng bàn tay bắt được ba người, Tiễn Sơn lão ma không nghĩ đến mình đường đường một cái thần đế di nhiên chật vật như vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ nghĩ đưa các nàng trực tiếp bóp chết. Nhưng vào lúc này, ngoan nhân đột nhiên kêu to lên. Dọn cơm. Tiễn Sơn lão ma không hiểu là ý gì, cho là ám hiệu, khẩn trương nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện không có chút gì cả, cười lạnh một tiếng nói: "Đây chính là di ngôn của ngươi sao?" Ngoan nhân lộ ra nụ cười, Tiễn Sơn lão ma đáy mắt lóe lên hàn quang, đang chuẩn bị dùng sức thời điểm, một đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ xông thẳng mặt, không kịp làm phản ứng chút nào liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mới vừa người nào nói dọn cơm? Lâm Nhàn nghi hoặc nhìn xung quanh, quả nhiên có thể đánh thức ngủ say đại lao chỉ có lúc ăn cơm. Ngoan nhân ba người may mắn thoát vây, tuy rằng chịu rồi một chút thương nhỏ, nhưng mà cũng không đáng ngại, đối với Lâm Nhàn nói: "Đại lão, là hắn đoạt đi Ninh Nhi." "Chính là của hắn." Lâm Nhàn nhíu mày, hắn chưa quên mình tới nơi này là vì cứu ra Ninh Nhi, nếu tội khôi họa thủ đang ở trước mắt, Lâm Nhàn đương nhiên sẽ không khách khí. Lão gia đem Ninh Nhi giao ra. Nghe được Lâm Nhàn chói tai thanh âm, Tiễn Sơn lão ma giật mình đứng lên, mới vừa rồi là hắn gọi ta sao? Lực lượng thật là đáng sợ. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện, Lâm Nhàn trên thân không có chút nào tu vi, giống như một phàm nhân vậy. Mình đường đường một cái thần đế bị một phàm nhân đánh bại, đùa gì thế? Cái miệng đem chính mình đạo sơn khai ra hết, ắt phải đẻ chết này thuộc. Lâm Nhàn thấy đột nhiên xuất hiện đạo sơn hơi kinh hãi, núi này cư nhiên có thể lớn có thể nhỏ, chính là không phải cũng có thể đem tiền à triệu. Thức ăn trở nên lớn thu nhỏ. Nếu như có thể đem một miếng thịt xếp hàng biến thành xe hơi vậy, một bữa ăn trưa liền có thể giải quyết. Mâm hắn. Lâm Nhàn tâm niệm vừa động, quyết tâm học được loại này nghịch thiên pháp thuật, dựa theo đạo sơn đấm ra một quyền. Ầm. Vĩ đại đạo sơn bị trước đó chưa từng có đánh, Tiễn Sơn lão ma liền lùi mấy bước giật mình nhìn Lâm Nhàn, hắn cư nhiên đánh đường của ta núi. Nhưng một khắc kế tiếp Lâm Nhàn chợt bay lên, đối với cùng một nơi liên tục đánh ra vài quyền. Âu kéo âu kéo âu kéo. Vô số quả đấm giống như rơi xuống như hạt mưa vậy, cứng rắn đem Yến Sơn lão ma đạo sơn đánh nát, Yến Sơn lão ma chợt phun ra một hơi nghịch huyết, một thân đế khí hoàn toàn tiêu tán. Vã Lù nhắc nhở ngài, đi học ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hao 19. Chương 432, lao khất cái. Yến Sơn lão ma đạo sơn bị hủy, một thân tu vi giải tán, này làm xem cuộc chiến Tiếu Vân Phi thường giật mình. Mọi người đều biết đạo sơn không phải là núi thật, mà là người tu luyện bình sinh trải qua biến thành, trải qua càng nhiều đạo sơn càng cao, thành đế sau thực lực lại càng mạnh. Thời đại thượng cổ thần đế cấp tỷ thí đều biết tương đạo núi gọi ra, lấy đạo sơn chi uy công kích đối phương. Nếu chiến bại trong thời gian ngắn đem không cách nào vận dụng thần lực, lại chưa từng nghe nói qua đạo sơn bị đánh nát tin đồn. Đạo sơn bị đánh nát giống như đan điền bể tan cảnh, cho dù là thần đế cấp lão quái một thân tu vi cũng sắp không còn sót lại chút gì. Tiễn Sơn giả mài liền diệp ba thanh lịch huyết, khí tức bể bại không có chút nào chiến đấu chi lực, gương mặt sợ hãi nhìn Lâm Nhàn. Ngươi là ai? Vì cái gì có thể đánh nát đường của ta núi? Tiễn Sơn lão ma không thể tin được, thế gian lại có người có thể đánh nát đạo sơn, đây quả thực so thần đế còn lợi hại hơn. Cho dù là thượng cổ đại năng đều không làm được loại trình độ này. Nhưng Lâm Nhàn lại cười hì hì đi tới trước mặt của hắn hỏi: "Này, lão gia ngươi kia thay đổi 943 đại biến vốn nhỏ chuyện dùng như thế nào? Dạy một chút ta." Lâm Nhàn thái độ thành khẩn, tức giận Yến Sơn già am lại phun một ngụm máu tươi, không nghĩ đến hắn lại vì loại lý do này đánh nát đường của ta núi, cố nén thương thế nói: "Ta không biết cái gì trở nên lớn thu nhỏ bản lãnh, ta chỉ là khống chế đạo của mình núi mà thôi." Hiểu nguyên lý trong đó Lâm Nhàn gương mặt chê: "Em gái ngươi lại dám gạt ta, làm hại ta chẳng không công xuất thủ một chút chỗ tốt đều không được." Ngoan nhân cùng Tử Yên vội vã đi tới Lâm Nhàn bên người, nhìn khí tức vẻ vải Yến Sơn lão ma nói: "Đại lão, còn không tìm được Ninh Nhi." "Đúng đúng, Ninh Nhi đâu?" Lâm Nhàn hỏi thăm Yến Sơn lão ma, vốn tưởng rằng hắn lúc này đã không có bất kỳ lá bài tẩy, ai biết Yến Sơn giả sao đột nhiên phá lên cười. "Ha ha ha, ngươi đừng hòng biết cái nha đầu kia tung tích." Yến Sơn lão ma quyết tâm liều mạng một lần, dùng Ninh Nhi với tư cách tiền đặt cuộc đổi mình một cái mạng. Chiêu này đối với những khác người tác dụng, nhưng đối với Lâm Nhàn không hề có tác dụng. Chỉ thấy Lâm Nhàn bắt lại Yến Sơn lão ma, không chút nào quản thương thế trên người của hắn, bắt đầu dùng sức lay động, Tiễn Sơn giả mị một bên hộp máu một bên kêu to. Những thứ khác lắc, lại dao động ta lại phải chết. Có nói hay không? Không nói ta liền đem xương cốt của ngươi đều dao động nát. Lâm Nhàn gương mặt tức giận, Liêu Thần đã từng nói thực lực của bản thân quá mạnh mẽ một cái tát có thể đem người đánh chết, có lúc hỏi không tới tin tức hữu dụng, chẳng như vậy dùng sức dao động hai lần nói không chừng biết có hiệu quả. Đúng như dự đoán Yến Sơn lão ma tại Lâm Nhàn tàn phá phía dưới rốt cuộc không chịu nổi, cắn một cái ói vật pha tạp vào tiên huyết tất cả đều phun ra ngoài. Lần này Yến Sơn giả mãi tổn thương càng thêm tổn thương. Sắc mặt so giấy còn tái nhợt, chỉ còn lại nửa cái tánh mạng. Mà lúc này anh cô mang theo hôn mê Ninh Nhi đi ra, ngay mới vừa rồi Lâm Nhàn tàn phá Yến Sơn lão ma thời điểm nàng đi tìm một vòng, rốt cuộc tại một nơi phi thường bí ẩn trong sơn động tìm được Ninh Nhi. Trong đó là Yến Sơn lão ma lò luyện đan, chắc là nghĩ đối với Ninh Nhi làm những gì. Thấy Ninh Nhi bình yên vô sự, Lâm Nhàn sâu sâu thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng có chuyện bất chắc ai cho ta tát cây của ta. Đem Yến Sơn lão ma vứt trên đất, đối với những người khác nói, AFC, nếu người đã tìm được, chúng ta đi trở về a. Mọi người phụ họa, như cùng đi lúc giống vậy làm chân long chân phượng rời đi. Tiễn Sơn lão ma thần sắc đờ đẫn, những người này cứ như vậy đi. Vốn muốn mình có thể sẽ bị mất mạng, không nghĩ đến sống sót sau hai nạn còn giữ lại một cái mạng nhỏ, chỉ cần lại dùng trên 100 năm thời gian chờ đạo sơn khôi phục mình liền lại có thể từ trước khi đế vị. Ngay tại Yến Sơn lão ma đánh chỉ tính theo ý mình chuẩn bị trốn lúc đi, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường đánh vào trên nót của hắn. Nếu như đặt ở bình thường Yến Sơn lão ma nhất định có thể ung dung tránh thoát một trường này, nhưng thời khắc này đạo sơn bị hủy một thân đế khí tiêu tán, căn bản không có năng lực tiếp lấy một trường này, chỉ có thể trợn mắt nhìn không cam lòng ánh mắt, nắm cánh tay của người nọ. Lão quỷ. Yến Sơn lão ma nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, liền thần hồn đều bị rút đi, làm xong đây hết thảy, Hắc Ảnh liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhàn phương hướng ly khai, lặng lẽ rời đi hiện trường. Trở lại Cá Mặn Thành sau đó, Ninh Nhi mới từ hôn mê thanh tỉnh. Biết mình bị bắt ma thần giới sau đó phi thường nghĩ mà sợ, vạn nhất tự mình muốn gặp phải phiền phức gì, sư phụ khẳng định thương tâm chết. Cũng may có đại lao tại hết thảy đều đã quá khứ. Ninh Nhi mặc dù không có bị thương, nhưng Liễu Thần vẫn là an bài nàng nghỉ ngơi, Bạch Mị Nhi bị trừng phạt thay thế Ninh Nhi vị trí thay Lâm Nhàn tát cây quạt, đề nghị này tự nhiên bị ngoan nhân cùng Tử Yên phản đối. Ngược lại thì Bạch Mị Nhi phi thường vui vẻ, lần này cuối cùng có thể quang minh chính đại tới gần đại lao rồi. Mà xem như đặc sứ Tiếu Vân gần đây tựa như chịu được kích thích rất lớn, chừng mấy thiên đô quan trong phòng chưa ra, hoặc giả Lâm Nhàn đánh nát đạo sơn chuyện này bây giờ quá không thể tưởng tượng nổi, đổi thành bất luận người nào đều biết không nghĩ ra. Về phần anh cô đến không có cảm giác gì, Lâm Nhàn liên thượng cổ đại ma đầu sơn khâu đều có thể thu phục, còn có cái gì không làm được, tùy tiện tìm một lý do liền mình trở về ma thần giới rồi. Vài ngày sau, vốn là khôi phục thường ngày Cá Mặn phái cửa, xuất hiện một cái phá y lạn sam lao khất cái, lười biếng tựa vào Cá Mặn phái cửa lớn, dùng lười biếng lại tiếng đều chói tai hô. Các vị đại gia tiểu thư xin thương xót đi, đáng thương ta đáng thương cái này lao khất cái. Chương 433, lấy lễ để tiếp đón. Cá Mặn phái cửa tiếng gào kinh động giữ cửa tư không tiêu dao, ra cửa nhìn một cái mới phát hiện, một cái mặc rách dưới già khất tây, bày một cái thiếu miệng chén đang ở cửa ăn xin. Tư không tiêu giao không biết cái này lão khất cái là từ nơi nào tới, nhưng với tư cách Cá Mặn phái làm việc vặt, hắn đương nhiên phải quản quản thực tế. Nơi này là Cá Mặn phái trọng địa, đừng lại nơi này ăn xin, trong thành phố có miễn phí ăn. Lão khất cái thú vị quan sát một cái tư không tiêu giao, không nghĩ đến nho nhỏ này Cá Mặn phái liền một cái giữ cửa đều có thần tôn thực lực, quả thực so những cái kia đại tông cửa còn cao cấp hơn. Bất quá lão khất cái cũng không có nghe tư không tiêu giao mà nói, tiếp tục đưa lưng về phía Cá Mặn phái cửa, hướng về phía không có một bóng người phương hướng ăn xin đạo. Người tới a, đáng thương ta đang thương cái này lão khất cái đi. Tư không tiêu giao chau mày một cái, này lao khất cái thế nào đức hạnh này, nhìn một cái thì không phải thật tới ăn xin, nói không chừng chính là tới gây chuyện. Trực tiếp chụp vào lao khất cái bà vai, muốn đem hắn nâng đi. Nhưng đụng phải lao khất cái trong nháy mắt, tay bên trên chuyển đến rồi một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đem hắn dùng đi ra. Tiểu tử ngươi quỳ xuống cho ta tay cái gì, ta cũng không có đồ cho ngươi. Tư không tiêu giao kinh ngạc lúc này mới phát hiện mình bởi vì mới vừa đánh, vô ý quỳ ở lao khất cái trước mặt, này lao khất cái có vấn đề. Ngươi là người nào? Tư không tiêu giao đứng dậy cảnh giác nhìn lao khất cái. Mình dâu gì cũng là thần tôn sơ kỳ thực lực, thậm chí ngay cả lão khất cái mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ cũng không biết, người của này thực lực sợ hãi bây giờ thần tôn đỉnh phong khoảng. Một tên thần tôn đỉnh phong cường giả xuất hiện ở Cá Mặn phái cửa, tư không tiêu giao tuyệt đối không giống mới hắn chẳng qua là tới ăn xin, nhất định là tới tìm phiền toái. Lão khất cái không có đối với tư không tiêu giao lộ ra địch ý, gãi gãi sau lưng hai vạn, trên mặt lộ ra lười biếng nhàn nhã biểu tình. Tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi là người của Hạo Nhiên thư viện a? Làm sao ngươi biết? Hạo Nhiên thư viện tuy rằng tại thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hôm nay lại đã sớm không muốn người biết, coi như là tiên thần giới cũng mà chỉ có một ít lao tiền bối biết Hạo Nhiên thư viện tên. Hơn nữa từ khi tư không tiêu giao tiến vào Cá Mặn phái sau đó, cũng rất ít sử dụng Hạo Nhiên thư viện bản lĩnh, cái này lao khất cái gì nhiên có thể một cái nhìn thấu mình hư thực, hắn đến tột cùng là ai? Mà đúng lúc này nghe tin chạy tới ngoan nhân cùng Tử Yên, một nhìn được cửa lao khất cái, giống nhau lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lao khất cái cầm lên mình mắt vỡ, gương mặt không vui nói: "Cá Mặn phái quá nghèo, liền một chút đồ tốt cũng không có, ta hay là đi chỗ khác ăn xin a." Đứng lại, Ngoan nhân vừa nghe có người nói Cá Mặn phái nói xấu nhất thời nổi trận lôi đình, trường kiếm xuất thủ trực tiếp đâm về phía giả sau lưng ăn mày. Lão khất cái hơi xoay người trong tay khô héo cây trúc nhất chuyển, đem ngoan nhân mũi kiếm dẫn tới một bên. Lang trên mặt người lộ ra vẻ mặt khó thể tin, mới vừa một kiếm kia rõ ràng đã sắp đâm trúng, vì sao lại vô duyên vô cớ ngã về phía một bên? Không tin kỳ lạ ngoan nhân công kích lần nữa, lão khất cái vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, khô trúc nhất chuyển trường kiếm lần nữa đánh mất phương hướng đâm về phía những thứ khác phát hành hướng về phía. Cương mãnh dị thường, chỉ tiếc chẳng qua là cơ bản nhất kiếm thuật. Thử Yên. Ngoan nhân ngay lập tức hiểu lao khất cái bản lãnh, đối với Tử Yên kêu to, Tử Yên kỳ thực sớm đã xuất thủ, đối với lao khất cái xung quanh ném ra vô số vết nứt không gian. Nhưng không biết tại sao vết nứt không gian còn chưa mở ra, liền vô duyên vô cớ đóng lại. Tử Yên sử dụng ra tất cả vô liếng, lại như cũng không cách nào đối với lao khất cái tạo thành tổn thương, này làm nàng có chút hốt hoảng. Không gian phát tắc, có chút ý tứ, may mà lao khất cái ta cũng biết một chút. Không muốn. Cầu hoa tươi năm. Lao khất cái lấy lực một người đè lại Cá Mặn phái ba đại cao thủ, này làm ba người phi thường giật mình, này lao khất cái đến tột cùng lai lịch thế nào? Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cơ hồ đồng thời xuất thủ, hướng phía lao khất cái công tới. Lao khất cái khẽ cười một tiếng trong tay khô trúc trên đất liên tục điểm đến mấy lần. Ngay tại ba người tới gần trong nháy mắt, dưới chân của đồng thời xuất hiện một cái chói mắt trận pháp, giống như nhà tù giống vậy đem ba người đồng thời dùng ở giữa. Lao đầu này thế mà còn biết trận pháp. Trận pháp chi đạo phi thường huyền diệu, càng cần hơn dị bẩm thiên phú người mới có thể học được. Toàn bộ Cá Mặn phái bên trong cũng chỉ có Liêu Thần tinh thông đạo này, ngay cả cùng nàng thực lực tương đương Quỳnh Chi cũng chỉ là hiểu sơ ra tay. Lão giả này dĩ nhiên đồng thời biết kiếm thuật, phép tắc, trận pháp, yêu thần giới lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật. Dừng tay. Ngay tại ba người bị trận pháp khốn trụ được không cách nào thoát thân thời điểm, Liêu Thần mang người đi ra. Thấy Cá Mặn phái ba tên cao thủ bị hạn chế ở, Liêu Thần chẳng những không có tức giận ngược lại đối với lão khất cái lễ phép nói: "Cá Mặn phái chiêu đãi không chủ đáo, mời tiền bối thứ lỗi." "Ha ha ha, cái gì tiền bối, lão khất cái ta chỉ là tao lao đầu tử, nơi đó có ăn của ta liền đi nơi đó, các ngươi có ăn sao?
Đương nhiên là có, tiền bối mời.
Liêu Thần chủ động mời Lao Khất Cái tiến vào, Lao Khất Cái cũng không khách khí bưng mình bắt vỡ, nên ngang đi tới cá mặt phái. Bị hạn chế ở ba người thoát vây, ngoan nhân không hiểu Liêu Thần tại sao phải đối với cái này Lao Khất Cái khách khí như vậy, người này rõ ràng là tới tìm phiền toái.
Đại Lao đâu?
Để cho hắn đi ra ngoài đem tên ăn mày này đuổi đi. Liêu Thần khuôn mặt bất đắc dĩ, nếu như có thể gọi Lâm Nhàn tới nàng tự nhiên sẽ trực tiếp dẫn hắn tới, chỉ có điều.
Đại Lao chính đang ngủ trưa.
Chương 434, trời sập. Liêu Thần một mực cung kính mời Lao Khất Cái tiến vào, một mặt là bởi vì này Lao Khất Cái quả thật rất giỏi, ngoan nhân Tử Yên ba người liên thủ đều thử không ra thực lực chân chính của hắn. Theo Liêu Thần cái này, Lao Khất Cái sợ hai đã đạt tới thần đế cấp bậc, thậm chí là càng độ cao độ, lớn như vậy có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Và lại Lao Khất Cái mặc dù ngay cả lần khiêu khích, lại không có phía dưới nặng tay, tự hồ chỉ là tại đưa tới cá mặn phái chú ý. Như vậy tự lừa dối mình phương pháp Liêu Thần tự nhiên nghĩ rõ xét rõ ràng, rất nhanh liền để cho phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn thức ăn chiêu đãi Lao Khất Cái. Lao Khất Cái quan sát một cái, cô trúc này gánh này trước mắt cá kho gương mặt chê. Các ngươi cá mặn phái tại yêu thần giới dâu gì cũng là nhà giàu, cư nhiên lấy loại vật này tìm được ta.
Vâng, lập tức đổi.
Liêu Thần vỗ tay một cái để cho đầu bếp chuẩn bị những thứ khác đồ ăn ngon, nhưng Lao Khất Cái lại chỉ ngoan nhân cùng Tử Yên nói. Mấy cái rác rưởi này ta không muốn ăn, ta chỉ muốn ăn hai nha đầu này làm. Nghe nói như vậy ngoan nhân cùng Tử Yên không vui, hai người này chính là Lâm Nhàn chuyên dụng nữ đầu bếp, ngoại trừ Lâm Nhàn các nàng cho tới bây giờ chưa cho bất luận người nào đã làm ăn. Coi như cái này Lao Khất Cái thực lực bất phàm, hai cái nha đầu cũng không khả năng vì Lâm Nhàn người bên ngoài làm gì đó. Mắt thấy hai cái nha đầu không chịu, Lao Khất Cái ủ một tiếng ngồi trên mặt đất, ngay lập tức khóc lớn quát to lên.
Không có thiên lý a.
Nhiều người như vậy cư nhiên để cho một cái cô quả lão nhân bụng đói, đường đường đại môn phái thậm chí ngay cả đem ra được đồ tốt cũng không có, các ngươi là đã phát xin cơm chứ sao? Nghe nói như vậy mọi người không còn gì để nói, đại gia ngài không phải là xin cơm chứ sao? Tuy rằng Lao Khất Cái không có đối với cá mặn phái tạo thành tổn thương, nhưng mặc cho do hắn ở chỗ này cãi lộn còn thể thống gì, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hiểu ngoan nhân cùng Tử Yên, để cho bọn họ tùy tiện làm ít thứ đã phát Lao Khất Cái coi là. Tử Yên vẫn tính nghe nữu nữu niết niết đi tới phòng bếp, nhưng ngoan nhân sẽ không chịu rồi, dựa vào cái gì để cho ta cho hắn? Rất nhanh Tử Yên bưng lên hai mâm thức ăn mới mẽ đặt ở Lao Khất Cái trước mặt, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể để cho Lao Khất Cái hài lòng, kết quả Lao Khất Cái gương mặt không cao hứng nói,
liền hai món ăn này,
một chút khí thế cũng không có.
Tiền bối, ngươi cần bao nhiêu món ăn?
Ít nhất cần 9 ký 9 đĩa, diệp món ăn 28, thức ăn 36, ước hiếp cũng không cần ăn quá phú, tinh xảo tiểu rượu 6 phân, mỗi một phần tài liệu đều không thể tái diễn, hơn nữa nếu như làm mùa khô làm món ăn, sau khi ăn xong đồ ngọt ta phải dẫn cháo, nhưng không cần ngọt, ăn quá nhiều ngọt ngào miệng, tốt nhất thanh đạm một chút thú. Lao Khất Cái giơ lên mí mắt nhìn thoáng qua Liêu Thần, phát hiện cá mặn phái mọi người toàn bộ đều há to miệng. Này Lao Khất Cái sẽ không phải là đại lao ra ra đi. Liêu Thần khổ sở nhìn ngoan nhân, món ăn mặn bộ phận Tử Yên có thể làm được, nhưng thức ăn cũng chỉ có thể dựa vào ngoan nhân rồi, đặc biệt là không giống nhau 6 phần rau xào. Sau khi ăn xong cháo sợ hãi đều cần ngoan nhân tự mình trưởng tức giận mới được. Mọi người gương mặt khổ sở, này Lao Khất Cái cũng quá kén chọn, quả thực cùng đại lao có so sánh. Nhưng ngoan nhân lại chậm chạp không có động thủ, nàng không nghĩ vô duyên vô cớ cho người khác làm gì đó ăn, đây là nàng danh giới cuối cùng. Lao Khất Cái thấy hai cái nha đầu chậm chạp không có động thủ, khẽ cười một tiếng nói,
chính là không phải cảm thấy Lao Khất Cái ta đang khi dễ các ngươi, coi là với ngươi nhóm điểm chỗ tôi ta.
Dứt lời ăn mày từ rách dưới trong quần áo lăn qua lộ lại, lấy ra rất nhiều không giải thích được rách nát. Cuối cùng thật vất vả từ miệng túi dưới nhất diện lấy ra một tờ phiếm hoàng gia thú giấy đặt ở trên bàn. Vừa nhìn thấy ra thú giấy có nhãn lực mấy người ngay lập tức cảm giác được thứ này bất phàm, mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một trang giấy, phía trên lại hàm chứa phi thường cổ xưa lực lượng, thoáng lộ ra một chút nội dung sẽ để cho mọi người không tự chủ sau lui một bước, cau mày nhìn chằm chằm kia tấm ra thú giấy không.
Tiền bối đây là
Lao Khất Cái ta trong lúc vô tình cướp được, nghe nói là một cái bản đồ bảo tàng, cũng không biết là thật hay giả, xem như tiện nghi các ngươi. Lao Khất Cái nói phi thường tùy ý, nhưng Liêu Thần có thể xác định này ra thú giấy tuyệt đối là thật, hơn nữa đồ bên trong ít nhất cũng là thời thượng cổ kỳ. Mọi người nhất thời do dự, ai cũng không dám tiếp được vật này, ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập tại trên người ngoan nhân. Ngoan nhân hai tay khoanh tại ngực lạnh lùng một tiếng hử, vẫn là bộ kia tỷ khí, Liêu Thần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đối với Lao Khất Cái nói.
Tiền bối, vật quý trọng như vậy, chúng ta bây giờ không chịu nổi, hoặc là chờ trưởng môn của chúng ta tới làm tiếp định đoạt.
Không phải là ngủ chưa nha, Lao Khất Cái ta chờ được, nha đầu tìm cho ta cái bối âm địa phương, đợi một hồi ta muốn ăn một bữa. Lao Khất Cái một câu nói để cho mọi người ở đây sợ hết hồn, Lâm Nhàn ngủ chưa chuyện chỉ có mấy người bọn hắn biết, ngay cả môn hạ đệ tử cũng không biết Lâm Nhàn lúc nào ngủ. Lao Khất Cái từ mới vừa đến bây giờ căn bản chưa từng thấy Lâm Nhàn, dĩ nhiên có thể một lời vạch trần huyền cơ, người này khả năng của sợ hãi tại tất cả mọi người bên trên. Cuối cùng Lao Khất Cái chọn một cái có bóng cây địa phương, cứ như vậy dựa vào dưới tảng cây ngủ tiếp. Liêu Thần ngay lập tức triệu tập mọi người hỏi thăm nên làm gì bây giờ. Thực lực của người này phi phàm, còn có không tầm thường thủ đoạn, các ngươi mới vừa nhận ra được tu vi của hắn rồi sao? Ngoan nhân ba người lắc đầu, mới vừa ba người liên thủ tại Lao Khất Cái thủ hạ không kiên trì được một hiệp, nhưng thủy chung đều không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết cao nhân lãnh đời? Nếu không tại sao có thể có cổ quái như vậy thì khí.
Chương 435, chúng ta kết nghĩa anh em.
Không biết qua bao lâu, Lâm Nhàn ngủ chưa kết thúc, vừa mở mắt liền phát hiện cá mặn phái mọi người tất cả đều đứng ở trước mặt mình, phía dưới hắn vội vàng sờ mình một chút gương mặt của.
Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?
Lẽ nào ta lại trở nên đẹp trai đúng không?
Đại lão, tới một cái Lao Khất Cái chúng ta không giải quyết được.
Lao Khất Cái? Cá mạn phái lúc nào thành thiện đường rồi, liền ăn mày đều tiếp đãi, đuổi hắn ra ngoài không được sao? Hướng theo Liễu Thần giới thiệu, Lâm Nhàn rốt cuộc minh bạch lao ăn mày kia cổ quái, cho tới bây giờ chưa từng thấy so mình còn có thể ăn ra hỏa, ta này phải thật tốt kiến thức một hồi. Vội vội vàng vàng đi tới dưới bóng cây, chỉ thấy lao khất cái mang một cái nón lá không thấy rõ bộ dáng của hắn, Lâm Nhàn gương mặt tò mò hỏi: "Này, lao đầu?" Têu hai tiếng, lao khất cái lây vô phản ứng, tựa hồ ngủ phi thường không muốn chậm. Nhưng Lâm Nhàn lại có chút chờ không được, vươn tay muốn bắt khởi lao khất cái mới gọi hắn thức dậy. Ai biết vừa vươn tay, lao khất cái chợt đánh ra một trường, cùng Lâm Nhàn trên không trung đụng nhau, Lâm Nhàn liền lùi lại hai bước chấn lòng bàn tay tê dại, mà lao ăn mày kia lại không bị thương chút nào thả, chờ mình tiếp tục ngủ. Cá mạn phái mọi người há to miệng, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhàn bị người đánh lui, tuy rằng chỉ lui hai bước, lại đủ để khiến người ngạc nhiên. Nhưng mọi người lại cũng không biết, lao khất cái kỳ thực cũng sớm đã tỉnh lại, đang cong lấy mọi người nào nặn bàn tay của mình. Mới vừa kia một hồi Lâm Nhàn chỉ lui hai bước, mình liên thủ cốt cũng nhanh cắt đứt, này Vương Bát Cao tử cư nhiên lợi hại như vậy, may mà ta lưu mấy phần khí lực, nếu không thì mất thể diện. Lén lén nhìn thoáng qua, phát hiện người của cá mạn phái còn chưa phát hiện, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Lâm Nhàn ngơ ngác nhìn tay của mình trưởng, này nhưng đến bây giờ mới ngưng cái thứ nhất vỗ người không chết, này lao khất cái đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đợi một hồi, lao khất cái làm ra vẻ dạng vặn eo bẻ cổ, thật giống như vừa tỉnh ngủ một cái giơ lên mí mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhàn hỏi: "Ngươi chính là cá mạn phái trưởng môn?" "Lao đầu, ngươi là ai a, lên cùng ta so một chút." Lâm Nhàn không phục, đùa gì thế, vốn đại lao cư nhiên vô không chết một lao giả con, nói ra mất mặt chết. Nhưng lao khất cái lại mà cười cười lắc đầu nói: "Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ta biết ngươi là ai." "Ôi, nói nghe một chút. Ngươi gọi Lâm Nhàn, thích những người khác gọi ngươi đại lao, ngày thường thích nhất chính là ăn cơm với nắng, thực lực tại bên trên thần đế, gần đây mới vừa dạy dỗ một cái người của ma thần giới, ta nói không sai chứ?" "Vậy chút đều là hư danh." Lâm Nhàn hai tay chống nạnh gương mặt đắc ý, nghĩ tới vốn đại lao danh tiếng truyền nhanh như vậy, liền ăn mày đều biết. Mà lao khất cái mà cười cười nói với Lâm Nhàn: "Lão khất cái, ta tới đây chẳng qua là thỉnh cầu một miếng cơm ăn, chỉ tiếc các ngươi cá mạn phái không có ra dáng đồ chiêu đãi ta, mà thôi, lao khất cái đi." Dứt lời lao khất cái đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Lâm Nhàn lại không vui. Nói cá mạn phái vật gì đó khác không có thể, chưa ăn đó là tuyệt đối không thể nào, Lâm Nhàn bản thân liền là cái kẻ tham ăn, cá mạn phái ba cái thương khố tổn đều là miệng của hắn lương, bàn về ăn toàn bộ thần giới cũng không sánh bằng Lâm Nhàn. "Hừ, muốn ăn còn không dễ dàng, ngoan nhân tử yên mở lò." "Là sư phụ." Có Lâm Nhàn mệnh lệnh, coi như lang trong lòng của người ta có hoàn toàn không muốn, cũng phải ngoan ngoãn đi phòng bếp làm gì đó. Chỉ chốc lát, hai cái khéo tay nha đầu rất nhanh đã làm ra tràn đầy một bàn thức ăn, hoàn toàn dựa theo lão khất cái yêu cầu, 9 rơi 9 đĩa rau trộn thịt, thiếu ước hiếp 6 phân rau xào, còn có hai chậu cháo chờ sau khi ăn xong ăn tiếp. Lão khất cái vô cùng hài lòng đãi ngộ như vậy, mời Lâm Nhàn ngồi chung phía dưới, hai người liền như vậy ngồi mặt đối mặt bắt đầu phàm ăn tục uống tiểu mẫu. Không thể không nói lão khất cái gọi món ăn phi thường có học vấn, Lâm Nhàn cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua tạm như vậy một bàn thức ăn, này cũng may mà hai cái nha đầu dĩ nhiên có thể đem nhiều món ăn như vậy làm được. Chỉ chốc lát tràn đầy một bàn thức ăn đều bị hai người quét một cái sạch. Liêu Thần âm thầm tính toán, hai người ăn đồ xê xích không nhiều, cơ hồ là chia một nửa, không biết là cố tình làm, vẫn là này lao khất cái cùng rừng vậy đều là cái kẻ tham ăn. Thỏa mãn vô bụng mình một cái, lao khất cái ở một cái, từ trong túi lấy 597 ra thú giấy để ở trên bàn. "Lao khất cái, ta ăn no, dựa theo ước định cái này quy các ngươi." Lý Trước đọc nhìn thoáng qua ra thú giấy, mới vừa nghe Liêu Thần nghe qua vật này, nhưng hắn bây giờ đối với ra thú giấy hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại đối với cái này lao khất cái có thêm vài phần hiếu kỳ, sờ lên cằm hỏi: "Này, lão đầu ngươi có thể ăn như vậy, dứt khoát chúng ta kết nghĩa anh em a." Lão khất cái vừa nghe mà cười cười lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. "Hôm nay lão khất cái phi thường ta thỏa mãn, sau này có thời gian trở lại thỉnh cầu ăn." "Đợi đã nào." Thấy lão khất cái chuẩn bị rời đi, Liêu Thần lên tiếng giữ lại hỏi: "Tiền bối, không lưu một cái danh hiệu sao?" "Danh hiệu? À, lão khất cái ta thích độc lai độc vãng, chỉ là một vô danh tiểu tốt, cứng rắn phải có một tên mà nói, liền cứ gọi lão quỷ ta à." Dứt lời, lão khất cái hoảng hoảng du du rời đi cá mặt phái, ngay tại Liêu Thần đuổi thời điểm đi ra ngoài mới phát hiện, lão khất cái đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Người của này đến tột cùng là ai? Chương 436, đốt nó. Lão quỷ rời đi cá mạn phái sau đó ngay lập tức đổi một bộ quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại ma thần giới. Lúc này ma thần giới bởi vì Yến Sơn lão ma chết đã loạn cả một đoàn, tất cả ma chủ tụ tập một đường thương lượng lúc này, vốn tưởng rằng là tiên thần giới tấn công khúc nhạc dạo, lại nghe được một chút đi ngang qua lão ma gặp được hai cái hình thù kỳ quái quái vật. Yến Sơn lão ma dẫu gì cũng là thần đế tu vi, làm sao lại chết đây, có phải hay không là tiên thần giới làm? Tiên thần giới từ trước đến giờ thích tỏ ra quỷ kế, bất quá bọn hắn đến khinh thường đối với Yến Sơn người này xuất thủ. Lão quỷ cũng không biết chạy đi đâu. Vạn nhất hiện tại xảy ra chuyện lớn gì nên làm cái gì? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phong Trần mệt mỏi lão quỷ đi vào, trực tiếp ngồi ở vị trí chính giữa nói: "Yến Sơn chuyện ta biết là ai làm?" "Là ai?" "Nói nhanh lên." Các vị ma chủ lòng như lửa đốt, thần đế vẫn lạc đây chính là ma thần giới đại sự hạng nhất, liền coi như bọn họ bình thường không thích Yến Sơn, nhưng dầu gì cũng là ma thần giới chiến lực, liền chết như vậy cũng nên có lời giải thích a. "Giết chết người của Yến Sơn đến từ yêu thần giới." Lão quỷ vừa dứt lời, các vị ma chủ nhất thời phi thường giật mình. "Yêu thần giới? Điều này sao có thể?" Cái kia suy nhược không chịu nổi yêu thần giới lại dám đến ma thần giới giết người, bọn hắn lúc nào có lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là yêu chủ làm? Có thể nghe nói mạnh nhất yêu chủ thật giống như đã chết, bị một cái mới vừa nhô ra cái gì cá mặn phái thay thế. Coi như hắn còn sống cũng chẳng qua là thần tôn đỉnh phong, vô cùng Yến Sơn còn kém 108.000 dặm đây, làm sao có thể dễ dàng đem người giết rồi? Lão quỷ, ngươi từ nơi nào nhận được tin, như vậy không đáng tin cậy nhất định là giả.
Đúng vậy, giả tin vỉa hè không thể giữ lời, yêu thần giới dám lớn điểm địa phương biết có thần đế. Ta xem chính là tiên thần giới đám người kia làm, lại dám len lén chạy vào tới, xem ta như thế nào đối phó bọn hắn. Các vị ma chủ từ đầu đến cuối cũng không tin giết chết người của Yến Sơn lão ma đến từ yêu thần giới, nhưng lão quỷ lại cười nói: "Chư vị không cần nghi ngờ, là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Yến Sơn minh khí trước là ta kết thúc cánh mạng hắn."
"Cái gì?" Nghe được lão quỷ mà nói, các vị ma chủ càng thêm kinh ngạc, nho nhỏ yêu thần giới dĩ nhiên có thể giết chết một tên thần đế, bọn hắn là làm được như thế nào?
"Lão quỷ, ngươi rời đi lâu như vậy, chính là không phải tra được cái gì?" Có thông minh ma chủ nhìn một cái lão quỷ dáng vẻ, liền đoán được hắn nhất định biết rất nhiều tin tức ngay lập tức dò hỏi.
Lão quỷ gật đầu một cái nói: "Ta đi rồi một chuyến cá mặn phái, với bọn hắn tiếp xúc một hồi, cá mặn phái thực lực mạnh vô cùng."
"Cá mặn phái? Chính là cái mới quật khởi, là như thế nào mạnh pháp?"
Hạo Nhiên thư viện môn đồ, lĩnh ngộ pháp tắc của kiếm tuổi trẻ nữ đệ tử, lĩnh ngộ không gian pháp tắc yêu long, còn có một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu phân thân, trọng yếu hơn chính là trưởng môn của bọn họ, thực lực không kém ta.
Nghe nói như vậy, các vị ma chủ rất là giật mình.
Quân quận xuất viện tuy rằng xa suốt đã lâu, thậm chí đã biến mất tại trước mắt mọi người, nhưng thế hệ trước cường giả đều nghe qua Hạo Nhiên thư viện danh hiệu, đây chính là giống như khắc tinh một bản tồn tại. Mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì càng thêm khó khăn, tầm thường người tu luyện nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc cần cực cao nội tin, cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng mấy phần nghịch thiên vận khí mới có thể có. Coi như ma thần giới các vị ma chủ cũng chỉ có số ít mấy vị mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, tiên thần giới thì càng ít. Không nghĩ đến nho nhỏ cá mặn phái bên trong lại có hai tên lĩnh ngộ pháp tắc người, hơn nữa tuổi quá trẻ liền có thành tựu như thế này, lúc này mới khiến người cảm thấy sợ. Về phần lão quỷ cuối cùng nói trưởng môn của bọn họ, đây mới là mọi người chuyện quan tâm nhất. Lão quỷ là ma thần giới người thứ nhất, không có ai so với hắn càng cường đại hơn, nhưng cá mặn phái trưởng môn dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực.
"Lão quỷ, đây là thật sao? Ngươi là làm sao biết?"
"A a, ta tự mình thử một hồi, tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng trưởng môn của bọn họ suýt nữa đánh nát xương tay của ta, đến bây giờ còn đau đi."
Lão quỷ giơ cánh tay lên, mọi người lúc này mới nhìn thấy trên cánh tay của hắn xương một tảng lớn, nhìn một cái liền là bị thương rất nặng. Tuy rằng phục dụng đan dược, nhưng Lâm Nhàn tạo thành tổn thương, không phải là tầm thường phương pháp có thể rộng lớn hồi phục. Đây cũng là lão quỷ thực lực đủ mạnh, muốn đổi làm những người khác, cái cánh tay này cũng sớm đã phế bỏ. Nghĩ tới chỗ này, các vị ma chủ phi thường lo lắng, tiên thần giới đã là bọn hắn phiền toái lớn nhất, hôm nay lại thêm cái cá mặt phái, vạn nhất Tây Phương Liên Thủ ma thần sợ hãi không có một ngày yên tĩnh.
Lão quỷ tựa hồ nhìn thấu mọi người lo lắng, mà cười cười nói với bọn hắn:
"Chư vị không cần phải lo lắng, ta lần đi dò rõ rồi cá mặt phái, rồi, thực lực đã lưu lại rồi một phần chỗ tốt này hướng bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu, tương lai bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta."
"Ồ, là thứ gì lực?"
"A a, Thiên Đạo Chân Quân động phủ bản đồ."
Lão quỷ vớt ve cảm của mình, tấm bản đồ này hắn chính là phế bỏ sinh chín hai hổ chi lực mới lấy được, vốn chỉ muốn tự đi tìm được động phủ, nhưng làm sao lấy thực lực hắn căn bản là không có cách thấy ra thú giấy toàn cảnh, đổi thành Lâm Nhàn nhất định có thể thấy rõ bản đồ toàn cảnh.
Lão quỷ suy nghĩ Lâm Nhàn biết bản đồ tầm quan trọng sau đó, coi như không có cơ hội đi tìm bảo, cũng biết thật tốt dấu. Nhưng cơ hội cũng trong lúc đó, Lâm Nhàn đem ra thú giấy tiện tay ném cho Liễu Thần nói:
"Đốt nó."
Chương 437, nhượng tiết lộ. Ra thú giấy trình độ chân quý giống như một tòa đợi mở ra bà khố, thời đại thượng cổ có chân quân danh xưng đại năng, có thể tụ thiên địa chỉ tinh hoa trưởng nhật nguyệt hào quang, giơ tay nhấc chân chỉ thấy liền có thể thay trời đổi đất, có không có thể ngang hàng chi lực. Chân quân đem trọn đời sở học cất giữ ở tại động phủ của mình bên trong, chỉ đợi người hữu duyên mới có thể tìm được. Tin đồn chân quân động phủ bí ẩn cùng trong thiên địa, tìm được bảo bức tranh phương cũng biết vị trí xác thực, nhưng mong muốn quan sát bảo bức tranh ngoại trừ thực lực cường hãn bất ngờ, càng cần hơn cơ duyên nhất định, mà Lâm Nhàn chính thức cái chủng loại kiêu nghịch thiên người. Chỉ tiếc Lâm Nhàn mở ra nhìn thoáng qua, liền trực tiếp vứt xuống một bên.
Lộn xộn cái gì đồ, nhìn cũng không hiểu.
Bảo bức tranh bên trong núi non sông suối giăng đầy còn có linh hạt tiên vân vòng quanh, tiên nhiên một bộ nhìn thiên phúc địa. Nhưng cái địa phương này Lâm Nhàn thấy đều chưa thấy qua, càng không có tâm tình gì thật xa đi ra tìm bảo, chỉ có thể ném ở một bên, chuẩn bị cho hai cái tiểu nữ đầu bếp xuống bếp lúc thêm tuổi.
Đại lao, ngươi thật không muốn sao?
1857 Liễu Thần gương mặt bất đắc dĩ, tuy rằng nàng không thấy được bảo bức tranh nội tình huống, nhưng Lâm Nhàn mở ra trong nháy mắt, cá mặn phái toàn bộ đỉnh núi tường vân vòng quanh, hào quang năm màu sông thẳng tới chân trời, đưa đến trong thiên địa thánh âm mịt mù. Tiểu bảo vật nhìn một cái thì không phải vật phàm, nhưng đến Lâm Nhàn trong tay lại chỉ là nhiều một khối tuổi đốt mà thôi.
Lâm Nhàn móc móc lỗ mũi, hắn đối với tìm bảo chuyện vốn là không nhiều hứng thú lắm, cá mặn đặc điểm lớn nhất không phải là bảo, có thể nơi ở cá mặn mới có thể bảo vị, thật xa chạy đi căn bản không biết phương tìm bảo.
Quên đi, những thứ khác lãng phí sức lực rồi.
Lâm Nhàn không nhịn được phất phất tay, Liễu Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem ra thú giấy thu vào, vô luận bên trong này là thứ gì, biết đều là một món bảo vật, không nên lại bị hủy như vậy.
Mà tại lúc này, suy tư nhiều ngày Tiếu Vân tới gặp Lâm Nhàn. Trải qua mấy ngày nữa tiêu hóa cùng tự định giá, Tiếu Vân đối với cá mạn phái có bước đầu biết. Cá mạn phái mặc dù không có thần đế chấn giữ, nhưng kỳ thật lực lại xa xa cao hơn thần đế, thậm chí có thể cùng truyền thuyết trung cổ giả cường giả so sánh. Tiếu Vân tin tưởng tiên thần giới cùng cá mạn phái liên thủ, tuyệt sẽ không lỗ lạ, ngược lại kiếm lời đại tiện nghi. Liền suy nghĩ vì Lâm Nhàn tiến cử một hồi tiên thần giới mọi người.
Đại lão, ta là tới từ giả.
Nga, đi thôi, thường tới làm khách cá.
Lâm Nhàn tùy ý phất phất tay, Tiếu Vân sắc mặt cứng đờ cười nói.
Đại lão nghiêm trọng, lần này Tiếu Vân thu hoạch rất phong phú, muốn mời đại lão tham gia tháng sau cử hành tiên lộ đại hội.
Tiên lộ đại hội?
Lại là họp?
Không có đi hay không?
Lâm Nhàn một nghe được cái gì đại hội liền nhức đầu, ngoại trừ tỷ võ chính là trang bức, một cái tay đang chặt chuyện cũng không có.
nhưng Liễu Thần tựa hồ nghe nói qua tiên lộ đại hội mà cười cười nói với Lâm Nhàn. Đại lao tiên lộ đại hội không phải họp, là tiên thần giới mỗi 100 năm nhất giới chế riêng rượu tiên thịnh hội. Có rượu uống. Lâm Nhàn chợt làm lên, quả nhiên để cho một cái cá mặn nhảy lên, đồ tốt nhất dĩ nhiên chính là ăn. Tuy rằng bình thường Lâm Nhàn uống rất ít rượu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thích, chẳng qua là cho đến nay chưa uống qua Quỳnh Tiên Ngọc Lộ, tốt nhất cũng là bồ đề chế riêng rượu trái cây. Nhưng rượu trái cây cuối cùng thuần độ không đủ, cùng tầm thường rượu đế so sánh còn kém một mạng lớn. Lâm Nhàn đã sớm nghĩ nếm thử một chút mỹ vị rượu tiên, chẳng qua là chậm chạp không có cơ hội, không nghĩ tới lần này lại có cơ hội tốt như vậy. Hắc hắc, có bao nhiêu rượu có thể uống? Miễn phí sao? Lâm Nhàn quan tâm rượu tiên, lướt qua nước miếng hỏi. Tiếu Vân khẽ cười một tiếng, chỉ cần đại lao đáp ứng tới tham gia chuyện liền dễ xử lý, lấy ra một diện lệnh bài đặt ở trên bàn. Đây là tiến vào tiên thần giới phong ấn lệnh bài, chỉ cần đeo lệnh bài liền có thể tự do ra vào tiên thần giới, đến lúc đó Tiếu Vân cung kính chờ đợi đại giá. Được, nhất định đi. Lâm Nhàn hưng phấn dị thường, thật muốn đi xem cái kia tiên lộ đại hội bên trên rốt cuộc có gì rượu ngon. Theo sau Tiếu Vân cáo tử, trở về tiên thần giới phục mệnh. Đi qua một ngày một đêm hành trình, rốt cuộc quay trở về tiên trong thần giới, chúng xét thành. Không kịp nhiều nghỉ ngơi, liền bị những thứ khác năm vị trưởng môn kêu qua, hỏi thăm chuyến này chuyện xảy ra. Tiếu Vân, chuyến này thu hoạch như thế nào? Cá mặn phái thực lực phi phàm, ta để bày tỏ thiện ý, tin tưởng đã giải phía dưới thiện duyên. Thiện duyên đương nhiên phải kết, nhưng Vạn Trọng Sơn này chuyện có chắc chắn hay không? Các vị trưởng môn lo lắng nhất dĩ nhiên chính là Vạn Trọng Sơn chuyện, tiên thần giới trận nhãn một mực ở lại bên ngoài diện thủy chung là cái thai hoàng ẩm, vạn nhất kia thiên ma thần giới hưng binh tấn công thành ca phái, đem trận nhãn phá hư, tiên thần giới cũng đem bị liên lụy. Tiếu Vân suy nghĩ cẩn thận rồi một hồi, đại lao tựa hồ cũng không có nói giao ra Vạn Trọng Sơn, vốn lấy cá mặn phái bản lãnh, ma thần giới mong muốn chiếm được tiện nghi chỉ sợ cũng phi thường khó, liền đối với nó trưởng môn của hắn nói thật. Vạn Trọng Sơn chuyện cá mặn phái cũng không có đáp ứng, nhưng ta đã mời cá mặn phái trưởng môn, tháng sau trước tới tham gia tiên lộ đại hội, đến lúc đó có thể cùng chi nói chuyện. Vừa nghe đến cá mặn phái muốn tới tham gia tiên lộ đại hội, các vị trưởng môn nghị luận ầm ĩ. Tuy rằng chuyện không có dựa theo kỳ vọng của bọn hắn tiến hành, nhưng có thể cùng cá mặn phái tiếp xúc tự nhiên cũng là sự chọn lựa tốt nhất, mà cười cười đối với Lâm Vân nói: "A a, Tiếu Vân lao khổ công cao, tạm thời phía dưới đi nghỉ ngơi." "Đúng thế." Tiếu Vân gật đầu thối lui ra ngoài điện, hắn tin tưởng lần này cá mặn phái tới trước nhất định có thể cùng tiên thần giới kết thành thiện quả, đến lúc nhất định liên thủ đối phó ma thần giới. Nhưng mà Tiếu Vân sau khi đi, các vị trưởng môn mặt liền biến sắc, gương mặt cười âm hiểm lúc này mới nói: "A a, ngu xuẩn cá mặn phái, nếu như dám đến định để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về." Chương 448, vứt bừa bãi. Một tháng vội vã đi qua, Yến Sơn lão ma dư âm đối với ma thần giới tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại lao quỷ cùng chúng ma chủ dưới sự an bài, chuyện này rất nhanh bị lắng lại, mà Lâm Nhàn rốt cuộc đến lúc tiên lộ đại hội bắt đầu kia ngày. Mang theo cá mặn phái mọi người quần quật đi tới Nam Hải biên giới, Liễu Thần tự mình chỉ phái ngon nhân, Tử Yên, Sơ Câu, Tư Không Tiêu giao bốn người, đi theo đại lao đi trước tiên thần giới. Vừa đến tiên thần giới biên giới, Lâm Nhàn lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị xuyên qua phong ấn tiến vào tiên thần giới. Nhưng ai biết vừa nhấc chân liền đụng vào bức tường vô hình bên trên, một đạo ánh sáng màu vàng nóng bắn tung tóe lên trời, đưa bọn họ chắn tại bên ngoài diện. Tiên thần giới phong ấn. Tư Không Tiêu giao đối với tiên thần giới hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết trước mắt luồng ánh sáng màu vàng nóng này là cái gì, muốn đi vào bên trong này nhất định phải có đặc chế lệnh bài mới được. Mọi người nhìn về phía Lâm Nhàn, kết quả Lâm Nhàn hốt hoảng ở trên người lục lọi, tìm nửa thiên đô không tìm được lệnh bài của chính mình. "Ngoan nhân, ngươi thấy lệnh bài của ta để ở chỗ nào sao? Không phải là thả ở trên người của ngươi à? Thử Yên, ngươi thấy lệnh bài của ta để ở chỗ nào sao? Ta nhớ được cho ngươi a." "Tiêu giao, coi là ngươi nhất định không biết." "Không phải." Đại lão ngươi đem lệnh bài nhét vào dưới gối mặt. Tư Không Tiêu giao gương mặt bất đắc dĩ, Lâm Nhàn đối với tiên lộ lớn sẽ phi thường hướng tới, liền đưa lệnh bài trực tiếp đặt ở mình dưới gối trước mặt, mỗi ngày trước khi ngủ đều muốn liếc mắt nhìn. Không nghĩ đến trước khi đi lại đem thứ trọng yếu nhất quên, lần này nên như thế nào đi vào? "Nếu không, ta trở về lấy." Tư Không Tiêu giao dò hỏi. Lâm Nhàn cũng không có thời gian chờ hắn tới tới lui lui, mình sốt ruột đi uống rượu, nào có nhiều như vậy công phu, khoát tay một cái nói: "Không còn kịp rồi, không cần phiền toái như vậy, các ngươi tránh ra." Dứt lời, Lâm Nhàn trực tiếp đi tới phong ấn trước mặt, trước mọi người diện trực tiếp gỡ ra một vết thương. Mọi người thành thói quen, tự mình thông qua tiên thần giới phong ấn, ung dung tiến vào nội bộ. Nhưng vào lúc này hai tên thanh niên mặc áo trắng đột nhiên chắn tại trước mặt bọn họ, hai người là phụ cận dò xét người chuyên môn bảo vệ phong ấn an toàn, bởi vì cảm giác được phong ấn dị thường liền tới xem một chút, ai biết đúng là đụng phải Lâm Nhàn xuyên qua phong ấn một màn kia, không nói hai lời lập tức xuất thủ. Ầm. Hai đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, Ngoan Nhân cùng Tử Yên đồng thời xuất thủ đem lửa giờ áp tắt, hai tên người tuổi trẻ đứng trên không trung, mắt nhìn xuống này mấy tên người xâm nhập la lớn. "Người tới người phương nào? Đừng động thủ, chúng ta là tới tham gia tiên lộ đại hội." Tư Không Tiêu giao gấp vội vàng giải thích, hai tên người tuổi trẻ liếc nhau một cái, chậm rãi rơi ở trước mặt mọi người, cẩn thận quan sát bọn hắn. "Tham gia tiên lộ đại hội nhưng có lệnh bài." "Cái này, lệnh bài thất lạc bọn ta cũng không mang theo." "Không có mang lệnh bài." Nghe nói như vậy hai tên người tuổi trẻ nhíu mày, thông quan lệnh bài rất là trọng yếu, chỉ có nắm giữ lệnh bài mới có thể đại biểu bị tiên lộ đại hội chính thức mời. Có thể mấy người tới này trải qua không rõ, liên thông quan lệnh bài cũng không có, bây giờ phi thường có thể. Nhìn kỹ một cái hỏi lần nữa: "Các ngươi tới từ nơi nào? Là thân phận như thế nào?" "Chúng ta là yêu thần giới cá mặn phái, vị này là trưởng môn của chúng ta." "Nhưng có lệnh bài trưởng môn." Hai vị trẻ tuổi hơi kinh hãi, cá mặn phái danh tiếng đã sớm truyền khắp tiên thần giới các ngóc ngách, hôm nay cá mặn phái nắm trong tay toàn bộ tiên thần giới mạnh mệnh, lục đại môn phái cũng muốn lôi kéo bọn hắn, chẳng qua là nghe nói cá mặn phái phi thường cao ngạo, chậm chạp không có quyết định minh ước, lần này tới trước có phải là vì chuyện này? Mọi người nhìn về phía Lâm Nhàn, lệnh bài trưởng môn là chứng minh thân phận phương pháp tốt nhất, nhưng Lâm Nhàn lại gương mặt mở mịt sờ một cái đầu hỏi.
Không muốn.
Cầu hoa tươi.
9.
Lệnh bài trưởng môn là cái gì? Nghe nói như vậy trong lòng của mọi người không còn gì để nói, Lâm Nhàn thậm chí ngay cả lệnh bài trưởng môn đều không mang, lần này thế làm sao bây giờ? Liêu Thần quả thật đã đem lệnh bài trưởng môn giao cho Lâm Nhàn, chẳng qua là hắn không biết vứt đi nơi nào, đoán chừng vẫn còn ở hắn cái kia rối bời trong phòng. Không có thông quan lệnh bài, cũng không có chứng minh thân phận lệnh bài trưởng môn, hai vị trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng lạnh, dần dần đối với Lâm Nhàn đám người sinh ra đệ nhất. Mắt thấy tình huống không đúng, Thư Không Tiêu giao vội vàng nói: "Nhị vị, tại hạ nguyên là Hạo Nhiên thư viện môn đồ, hôm nay gia nhập Cá Mặt phái, nếu như nhị vị tin được ta, đại khái thả chúng ta rời đi."
"Cái gì Hạo Nhiên thư viện, chưa nghe nói qua, không có lệnh bài không cho phép đi qua."
Hai vị trẻ tuổi hiển nhiên lai lịch còn thấp, cũng không nghe nói qua Hạo Nhiên thư viện uy danh, đáng thương đã từng danh chấn nhất phương cựu đại môn phái chi hôm nay lại chỉ là trong truyền thuyết vậy tồn tại. Mọi người không nghĩ đến hai vị trẻ tuổi quật cường như vậy, chính là không để cho bọn họ đi vào, tràn diện một lần lâm vào bế tắc. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhàn đã bắt đầu không nhịn được, lão tử tới nơi này là vì uống rượu, không phải ở chỗ này với ngươi nhóm tán gẫu. Đưa tay, trực tiếp đem hai tên người tuổi trẻ từ trên trời đánh tới.
Ầm ầm.
Hai người trẻ tuổi trên đất té ngoại trừ một chữ to, thật lâu cũng không có bỏ ra, mà Lâm Nhàn lại hùng hùng hổ hổ nói: "Dài dòng văn tự, phí lời nói, đi." Dứt lời, Lâm Nhàn mang theo người tiếp tục chạy tới chúng sách thành. Đợi một hồi lâu bị thương hai tên người tuổi trẻ mới từ lòng đất bò ra, hôi đầu thổ kiếm nói: "Đi nhanh bẩm báo trưởng môn, có người xâm lấn." Chương 439, mùi rượu bốn phía. Lâm Nhàn không quan tâm chút nào đánh dò xét nhân viên, ai làm đến ta đi uống rượu ta liền đánh người đó, Thiên Vương lão tử cũng không hiệu nghiệm. Một đường thông suốt, nên ngang đi tới chúng sách thành. Còn chưa vào thành xa xa là có thể ngửi được, phiêu tán trên không trung mùi rượu vị. Nghe nói chúng sách bên trong thành có một hơi linh tuyển, dùng cái này nước suối sản xuất rượu phá lệ hương vị ngọt ngào. Không có cách 100 năm chúng sách thành đều biết cử hành tiên lộ đại hội, đến lúc đó biết mời các đại môn phái tới trước rượu thử giám định. Khi nhưng còn rất nhiều trưng cất rượu đại sư mộ danh mà đến, rồi rít phân tranh lấy ra mình đắc ý nhất tác phẩm, mời mọi người uống thỏa thích. Nghe nói hàng năm lúc này chúng sách bên trong thành đều biết bay đầy các loại mùi rượu, mùi hương nhiễu lương 3 ngày mà không tiêu tan, chỉnh thành phố đều như cùng ngầm tại mật trong rượu, khiến người trở về chỗ kéo dài. Tiểu bất túy người hương tự say, đại lao nơi này chính là chúng sách thành. Từ Không Tiêu giao hung hãn hít một hơi mùi rượu, hắn cũng là hảo tiểu chi nhân, chẳng qua là Hạo Nhiên thư viện môn quy sơ nghiêm. Uống rượu không thể mê rượu, tự nhiên không có cơ hội tới tham gia tiên lộ đại hội. Lần này đi theo đại lão cùng nhau tới trước, cũng là đã chiếm hắn ánh sáng. Mà Sơn Khâu sờ một cái mũi của mình, cổ ma rượu ngon từ xưa cũng có, chẳng qua là ma thần giới từ xưa đến nay cũng không có trưng cất rượu đại sư, tất cả rượu tiên đều là từ tiên thần giới giành được. Trên vạn năm không có uống rượu, Sơn Khâu vừa nghe tới này cổ mùi hương, con run trong bụng thật giống như đột nhiên thức tỉnh vậy, rồi rít phát ra tiếng người thanh âm, đưa đến Sơn Khâu nước miếng chảy ròng, vội vàng thúc giục: "Đại lão, chúng ta mau vào thành a."
"Đi."
Lâm Nhàn không kịp đợi mang theo hướng đi cửa thành. Ai biết còn chưa vào thành liền lại bị người ngăn lại. Lâm Nhàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, ta chỉ là muốn uống rượu vì cái gì khó khăn như vậy?
Đứng lại.
Lệnh bài.
Là ngươi muội.
Vừa nghe đến lệnh bài Lâm Nhàn nhất thời nổi trận lôi đình, tại sao lại muốn làm nhãn, không phải đã nói không có sao, giơ tay lên đang muốn đánh, những người khác vội vàng đem hắn ngăn lại. Đây chính là tiên trong thần giới, chúng sách thành, ở chỗ này gây chuyện sẽ bị toàn bộ tiên thần giới truy nã. Hơn nữa lục đại môn phái người xuất hiện tại phải liền ở trong thành, nếu mà nháo ra chuyện gì mà nói, đối với đại lão cùng Cá Mặn phái nhất định có ảnh hưởng không tốt. May mà Tư Không Tiêu giao giật mình vội vàng đối với thủ vệ nói: "Chúng ta là tới tham gia tiên lộ đại hội, là Tiếu Vân trưởng môn mời chúng ta tới."
"Là như vậy a, trước chờ đấy."
Dứt lời, thủ vệ vội vàng vàng hướng trong thành chạy, chỉ chốc lát liền dẫn Tiếu Vân đi tới cửa thành. Tiếu Vân vừa thấy Lâm Nhàn liền ngay lập tức tiến lên hành lễ, cười nói: "Đại lao có thể tự mình đến quả thực làm chúng sách địa chỉ hành anh rực rỡ, sao không có trực tiếp tiến vào?" Tiếu Vân cho là Lâm Nhàn là trực tiếp tìm đến mình, ai có thể nghĩ mấy người sắc mặt bất đắc dĩ chỉ Lâm Nhàn nói: "Chúng ta lệnh bài mất rồi, liền muốn để cho Tiếu trưởng môn dẫn đường."
"Là như vậy a?" "Không có vấn đề, ta đúng là không có chuyện gì."
Tiếu Vân không phải là thường khách khí, người là hắn mời tới, tự nhiên nên do hắn dẫn đường. Làm một cái mời được làm, Tiếu Vân mang theo Lâm Nhàn đám người tiến vào chúng sách thành. Vừa tiến vào bên trong thành đậm đà mùi rượu khiến người chìm đắm, coi như chưa uống rượu cũng sẽ được này cổ mùi hương sợ mê ngã. Lâm Nhàn, Sơn Khâu, Tư Không Tiêu giao tham lam hút trong không khí mùi rượu, mà đứng ở phía sau ngoan nhân cùng Tử Yên lại hơi đỏ mặt, trong đầu đã có chóng mặt cảm giác. "Các vị đây là tránh rượu đan, sau khi ăn vào tránh được tránh cho say rượu." Tiếu Vân lấy ra mấy quả tiêu giao màu đỏ hoàn. Ngoan nhân cùng Tử Yên cùng Tư Không Tiêu giao vội vàng ăn bảo, thật vất vả mới khôi phục thanh tỉnh không. Mà Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu trừng mắt một cái, hoàn toàn phất lờ không để ý tới, đùa gì thế, chúng ta chính là tới uống rượu, không uống say vậy còn gọi uống rượu sao? Nên ngang tiếp tục đi về phía trước đi, Tiếu Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo ở đại lao sau lưng, cho hắn giới thiệu sách thành tình huống. Tiên lộ đại hội chia làm 3 cái giai đoạn, chọn đoán, trưng cất rượu, rượu thử, vốn là trước bởi vì chia sẻ tiên lộ mới cử hành, về sau dần dần thành truyền thống cách mỗi 100 năm cũng biết tổ chức một lần. Tiếu Vân vừa đi một bên giới thiệu, quán ven đường con bên trên để các loại trưng cất rượu khí cụ và tài liệu. Loại này 100 năm một lần thịnh hội, các lái buôn đương nhiên sẽ không bỏ qua, rồi rít lấy ra mình chân dấu đổ, hy vọng có thể tới kiếm lớn bút. Mà Lâm Nhàn đối với mấy cái này không có hứng thú, gương mặt tò mò hỏi: "Nơi nào có thể uống rượu?"
"Này,
Tiên Linh đại hội còn chưa bắt đầu, bất quá đại lao có thể đi khu giao dịch nhìn một chút, nơi đó sẽ có trưng cất rượu đại sư lấy ra đắc ý của mình tác phẩm cung cấp người giám định." Nghe nói như vậy, rảnh rỗi không nói hai lời liền kéo Tiếu Vân vội vã chạy về phía khu giao dịch. Vừa tiến vào khu giao dịch, cả con đường bên trên đều tràn đầy đậm đà mùi rượu, 10 bước say lòng người người, 100 bước say lòng người lòng, càng đi vào bên trong mùi rượu liền càng nồng nặc, cho dù là ăn tránh rượu đan, vẫn có thể cảm giác được mãnh liệt men say. Lâm Nhàn nhìn dòng dã một con đường rượu ngon, xoa xoa nước miếng của mình, đang định đi uống một ly, lại bị Tiếu Vân cho ngăn lại. Đại lao chớ vội, những này trưng cất rượu đại sư rượu có phân biệt cao thấp giàu nghèo, đại lao chớ mê rượu. Xí, nói hình như ta chưa uống qua vậy, Sơn Câu, đi theo ta. Lâm Nhàn bất kể Tiếu Vân nhắc nhở, kéo nhất có thể uống rượu Sơn Câu, một chủ một bộ gương mặt hưng phấn vọt vào phố xá. Chương 440, Bùi Tam lợi ích. Lâm Nhàn cùng Sơn Câu xem như cá mặn phái bên trong nhất có thể uống rượu hai người, bọn hắn vừa tiến vào khu giao dịch liền như cá gặp nước, bất kể là rượu vàng, rượu đế, rượu trắng hết thảy đều muốn uống hai lượng. Lão bản, cho ta hai lượng rượu dùm, nhị lượng hắc rượu đế, hai lượng rượu trắng, hai lượng rượu hoa điêu. Lão bản lần đầu đã gặp lớn như vậy khách hàng, cư nhiên rượu gì đều muốn uống một bên, vội vội vàng vàng vì hai người rót rượu ngon. Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu cũng không hiểu rượu thử, há mồm một bữa sinh uống, tinh hay khoang miệng một mực lan tràn đến trong dạ dày, lại từ trong dạ dày tràn ra lỗ mũi. Rượu tiên quả nhiên cùng thông thường rượu có khác biệt rất lớn, khiến người lưu luyến quên về. Đi tiếp tục nhà tiếp theo. Lâm Nhàn kéo Sơn Khâu tiếp tục xông về phía trước, Tiếu Vân tốt thật vất vả mới kéo giữ hai người, chỉ sau lưng nói: Đại lao đừng nội, ngươi trước xem một chút đồ đệ của ngươi a. Thuận theo Tiếu Vân phương hướng chỉ đi, chỉ thấy ăn tránh rượu đan ngoan nhân cùng Tử Yên lại bắt đầu hoảng hoảng du du, trên mặt hiện lên mông lung men say, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn không năm xung quanh, tựa hồ đã quên đi rồi mình người ở phương nào. Nếu không phải Tư Không Tiêu giao vội vàng đỡ hai người, hai cái nha đầu sợ hãi hiện tại sẽ ngã xuống. Ô kìa, tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, Tiêu giao ngươi trước đưa các nàng trở về. Là đại lão. Tư Không Tiêu giao gật đầu, mang theo hai cái nha đầu tạm thời trước tiên về quán, mà Lâm Nhàn cùng Sơn Khâu tất tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. Rất nhanh hai người liền uống trên 100 cân rượu, Sơn Khâu thỏa mãn vỗ bụng một cái, thoải mái ở một cái, lần này liền con run trong bụng đều thỏa mãn. Mà Lâm Nhàn còn chưa uống đủ, những rượu này chỉ có thể coi là thức ăn khai vị, không uống đến hài lòng nhất rượu ngon trước hắn là sẽ không dừng lại. Đang lúc này, cách đó không xa tụ tập rất nhiều người, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Lâm Nhàn hiếu kỳ chui vào đám người, phát hiện giữa đám người bày một cái bàn, để trên bàn rồi chừng mấy bình chưa mở phong rượu ngon, người chung quanh rối rít đem chính mình thần thạch đặt ở chai rượu bên cạnh, nhưng thủy chung đều không mở ra được chai rượu. Đây là làm gì vậy? Cái này gọi là đánh cuộc rượu, trưng cất rượu các đại sư thích nhất một loại phương thức giải trí, mỗi người lấy ra mình đắc ý nhất tác phẩm tìm người lẫn nhau thưởng thức, mùi vị nồng nhất đích ở tại người tốt nhất chiến thắng. Đó chính là nói có thể miễn phí uống rượu rồi. Này, thật giống như. Nghe nói như vậy Lâm Nhàn không nói hai lời đi tới trước bàn trước mặt, đối với chỗ có người nói: "Đến, muốn cược rượu là à, ta giúp các ngươi phẩm nhất phẩm." "Ngươi, ngươi biết rượu thử sao?" Nghi ngờ của mọi người nhìn chằm chằm Lâm Nhàn, nhìn hắn cái bộ dáng này nhiều lắm là cái tới tặng ăn thạng uống rượu quỷ, chân chính là rượu thử đại sư không phải là cái bộ dáng này. Đang lúc này, một tên người mặc đồ trắng người mắc bệnh đi tới, mọi người phi thường tự giác bảo ra một con đường, đối với lão giả luôn miệng chào: "Bùi đại sư." Một thấy lão giả xuất hiện, Thiếu Vân hai mắt tỏa sáng vội vàng nói: "Đại lão, người của này gọi Bùi Tam Rơi, là nổi danh nhất rượu thử đại sư." Tiếu Vân phi thường ngưỡng mộ nhìn đến Bùi Tam Rơi, nghe nói hắn rượu thử phi thường có quý củ, một lần phải ngã đầy ba chén đến rượu, từ sắc hương vị ba pha tới tay, cặn kẽ bình luận tất cả rượu ngon chất lượng. Nghe nói bị hắn bình luận rượu ngon đều có thể thu được rượu vương danh xưng. Tiếu Vân rất sớm đã dông bái phòng Bùi Tam Rơi, chỉ tiếc người này thường bên ngoài du lịch, cũng chỉ có như vậy trọng thể trưng cất rượu thịnh hội mới có thể nhìn thấy hắn. Chỉ thấy Bùi Tam lấy trộm xuất từ mấy mang theo người ba chén chén rượu, đối với mọi người nói: "Mời riêng mình vì ta đầy ba chén." "Ta tới trước." Vừa dứt lời một người trung niên người đi ra, tràn đầy tự tin lấy đi trên bàn một cái thúy ngọc bình sứ, vì Bùi Tam đắp rót rượu. Vừa rót ly thứ nhất, Bùi Tam Rơi liền ngăn cản hắn. Tiểu sắc cây nghệ trong nước ngậm hạt nhỏ, có lẽ vậy hoa quả nhưỡng, nhưng màu sắc không phải là chừng 10 năm quả dại nhưỡng, chỉ là trung hạ phẩm. Mọi người kinh hô, bi thương ba rơi chỉ nhìn màu sắc là có thể nhìn ra rượu phẩm cấp, như vậy thần tài năng như thần bản lĩnh khiến người trố mắt nghẹn họng. Trung niên nhân luôn miệng nói cảm ơn, có thể được tập kích mì su bị kỳ đánh giá đã là vinh dự cao nhất, trung hạ phẩm chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. "Tới phiên ta." Dứt lời, một người thanh niên đi ra, lấy đi trên bàn băng ngọc bảo bình. Bùi Tam Rơi hai mắt tỏa sáng, còn chưa mở liền nói thẳng: "Băng ngọc chữ rượu chỉ có một loại, đó chính là Hàn Địa Liệt Cồn, dùng 310.000 năm hàn đảm nước sản xuất, cửa vào như hỏa diễm giống vậy như nóng, có thể khiến huyết dịch của cả người sôi trào, nếu rượu thành phải là trung thượng phẩm cấp." Thật là tinh mắt. Người tuổi trẻ đối với Bùi Tam đắp giơ ngón tay cái lên, theo sau tự mình làm hắn rót ba bát rượu. Tiểu sắc trong suốt không có gì, lại lộ ra nhẹ nhẹ dùng mình, Bùi Tam Rơi bưng lên chén thứ ba rượu liếm một hồi, rượu vị hương nu lại mang theo một cổ nồng đậm tinh cay, trong nháy mắt làm toàn thân cao thấp giống như lửa đốt, quả nhiên là thuần chính căn cứ liệt hỏa rượu. Chỉ tiếc còn thiếu một chút. Rượu này quả thật vì hàn địa liệt lửa, nhưng ngươi dùng là đầu mùa xuân sau đó hàn đắm nước, nước ấm ấm áp đã không có hàn má chi ý, chỉ có thể là trung phẩm. Đại sư cao kiến, tại hạ cam bái hạ phong. Người tuổi trẻ không thể không bội phục, mình chẳng qua là trễ một tháng đến hàn đàm, thậm chí ngay cả như vậy nhỏ bé khuyết điểm đều bị nhận ra được, Bùi Tam này quả dụng nhưng danh bất hư truyền. Mọi người nhao nhao muốn thử, đang lúc này, một cái thấp nhỏ tiểu cô nương từ Lâm Nhàn sau lưng chui ra, thận trọng đối với Bùi Tam nếu nói là nói: có thể nếm thử một chút rượu của ta sao?" Chương 441, đại sư uống hỏi. Tiểu cô nương từ trong đám người chen ra ngoài, vóc người thấp nhỏ trong đám người không tầm thường chút nào, đánh cuộc bàn rượu diện đều so ngực của nàng cao hơn. Tiểu cô nương phi đem hết toàn lực đem một người bình thường bầu rượu đặt ở trên bàn, vừa nhìn thấy cái này bầu rượu mọi người một bữa theo sau phát ra tiếng cười nhạo.
tiểu cô nương đây là ngươi trưng cất rượu sao? Ngươi đến có thể uống rượu tuổi tác rồi sao? Sẽ không phải là từ ven đường mua được giá rẻ rượu, muốn tới thử vận khí một chút ta? Đừng ở chỗ này quấy rối, đây chính là Bùi Tam Lạc đại sư, hắn không biết uống loại người như ngươi giá rẻ rượu. Đối mặt mọi người cười nhạo, tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng lên, gương mặt bộ dáng tức giận phi thường đáng yêu, nhưng nàng vẫn kiên trì nói, rượu này là của chính ta nhưỡng. Vừa nghe nói như vậy Bùi Tam Lạc nhất thời hứng thú, hai tử nhỏ như vậy trưng cất rượu bây giờ hiếm thấy, nhưng giới hạn tuổi tác rồi kỹ thuật, trưng cất rượu chi đạo cùng tu luyện giống nhau, thời gian càng lâu trưng cất rượu kỹ thuật cũng chỉ càng thuần hậu. Nhìn tiểu cô nương chưa đủ năm thước, cốt linh nhiều lắm là tại tiên vương khoảng, tuổi tác như vậy làm sao có thể ủ ra rượu ngon đi. Tiểu cô nương ngươi có biết ta hạng nhất phi thường nghiêm khắc, nếu mà vào không được ta lên tiếng, nhưng ta là sẽ nổi giận. Tiểu cô nương cúi đầu do dự nắm vạt áo của mình, nàng nghĩ đi thử một chút cũng không phải là vì khoe tài, khó được đụng phải thịnh hội như vậy tự nhiên phải nghĩ biện pháp chứng minh mình, quật cường ngẩng đầu lên nói, ta muốn thử một chút. Nghe nói như vậy Bùi Tam Lạc khẽ cười một tiếng, chỉ trước mắt của mình ba chén chén rượu, tiểu cô nương ứng tiền trước đùi chân, thận trọng đem trong bầu rượu đổ ra. Ly thứ nhất này xinh đẹp ba rơi liền nhíu mày. Tầm thường rượu hoặc trong suốt hoặc đục ngầu, đều là bởi vì trưng cất rượu tài liệu bất đồng đưa đến, nhưng tiểu cô nương rượu vô cùng đặc biệt, rơi vào trong chén trong suốt không có gì nếu không phải thấy nàng đổ ra còn tưởng rằng trong chén đổ không có đi. Bùi Tam Lạc cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy đặc biệt rượu, lại rót ly thứ hai, tiểu sắc không thay đổi lại không có chút nào bất kỳ mùi hương. Rượu thử người đều biết, mùi rượu xuất xứ từ ngũ cốc chi khí, ngoại trừ ngũ cốc còn có rượu trái cây hầm trưng cất rượu đẳng đẳng, nhưng phần lớn đều tản ra hương vị ngọt ngào chi khí. Nhưng tiểu cô nương liền lại hồn nhiên vô vị, quả thực giống như nước sôi một dạng, điều này làm cho Bùi Tam Lạc chân mày nhíu sâu hơn một chút. Chậm, không cần ngã, ta xin hỏi ngươi đây đúng là rượu? Tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu một cái, mới vừa nàng liền thấy Bùi Tam Lạc bản lãnh đóng lại, không cần thưởng thức liền cũng biết rượu ưu liệt, gặp hắn ngăn cản nhất định là trong lòng đã có quyết định, gương mặt mong đợi nhìn Bùi Tam Lạc. Bùi Tam Lạc vuốt ve tròm râu trên mặt giếng nước yên tĩnh, đối với tiểu cô nương lắc đầu nói, rượu thử bởi vì từ sắc hương vị ba loại tới tay, nhưng rượu của ngươi vô sắc vô hương, nhất định là sản xuất thời điểm tham thủy, mới sử rượu phơi bày như vậy, ôi, hạ phẩm đã là tình nghĩa, nếu cẩn thận bàn về tới đây liền rượu đều có tính hay không? Bùi Tam Lạc mà nói sâu sâu kích thích tiểu cô nương ôm bầu rượu hốc mắt đỏ thắm, một bộ muốn khóc dáng vẻ, khiếp vừa nói, sư phó ta nói, ta có thể ra nghề, cho nên để cho ta tới thử một chút. Sư phó ngươi? A a, sư phó ngươi nhất định là không biết rượu thử người, đi thôi thật tốt lịch luyện một phen, nếu như 100 năm nói không chừng có thể ủ ra nhất phương rượu rum. Rượu rum là dễ dàng nhất chế riêng một loại rượu, Bùi Tam Lạc nghe được lời này hiển nhiên là xem thường tiểu cô nương. Tiểu cô nương thần sắc tịch mịch, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe có người lớn tiếng la lên. Rượu ngon. Ta cho tới bây giờ chưa uống qua rượu ngon như vậy. Thuận theo thanh âm nhìn, mà lại phát hiện Lâm Nhàn bưng mới vừa chén rượu từng nốn hướng đổ vô miệng, kia uống rượu dáng vẻ giống như uống, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem rượu trở thành nước một dạng uống. Bùi Tam Lạc nhíu mày, bản thân đã nói tiểu cô nương rượu liền hạ phẩm cũng chưa tới, nhưng bây giờ có người lại nói là tốt rượu đây không phải là đập chiêu bài của chính mình à? Nhất thời đứng dậy nói, vị tiểu huynh đệ này chính là rượu thử danh gia, không phải? Có thể hiểu trưng cất rượu chế tạo? Sẽ không. Ngươi kia làm sao biết rượu này tốt hay xấu? Ta uống cả con đường rượu, chỉ có rượu này uống ngon nhất. Nghe nói như vậy người chung quanh nhất thời cười lớn. Trên con đường này rượu đều là phía dưới đẳng hóa sắc, đều là một chút tiểu thương người bán hàng rong thừa dịp buổi lễ long trọng đi ra ngoài thử vận khí một chút, nếu bàn về phẩm cấp có chừng trung hạ khoảng, khó khăn trở nơi thanh nhã. Bùi Tam Lạc vô cùng tức giận, mình dĩ nhiên cùng như vậy một cái không hiểu công việc tiểu tử tranh luận, quả thực buồn cười. Hừ. Lão đại bi thương ba đắp từ bình sinh uống chén thứ nhất rượu khởi, đã 327 năm, rượu thử đến nay chưa bao giờ làm lỗi, ngươi một cái gì cũng không hiểu tiểu tử lại dám đối với lão đại đánh giá đầu bàn bề đủ, hôm nay nếu không là nói con xấu xí dần mũi, lão phu định không dễ tha. Bùi Tam sắc dựng râu trợn mắt, rượu thử sư phi thường quan tâm danh dự của mình, quyết không cho phép có người nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng Lâm Nhàn lại mà cười cười cầm lên khác một chén rượu nói: "Rượu thử quan trọng nhất là uống vào trong bụng, ngươi ngay cả uống đều không uống liền dám nói mình biết rượu thử, nguyên lai rượu thử đại sư chỉ dùng ánh mắt tới uống rượu." Nghe nói như vậy, Bùi Tam Lạc kết quả Lâm Nhàn chén rượu trong tay, trước mọi người diện nói: "Hừ, lão đại hôm nay sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục." Dứt lời, Bùi lắc bên trong uống một ngụm rượu, kết quả rượu vào yết hầu, một cổ tinh cay xông thẳng óc, bột một tiếng phun ra ngoài. Chương 442: Bắt cóc tiểu lọ ly. Cay. Xinh đẹp rượu vào miệng tinh cay vô cùng, nhưng chuyển vị ngọt ngào trở về chỗ kéo dài, giống như mới mẽ rượu trái cây, nhưng cùng rượu trái cây mật ngọt bất đồng, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào cảm giác, cửa vào giữa hóa thành miệng đầy mùi hương, răng môi lưu hương thật lâu không tản đi hết. Rượu ngon. Bùi Tam chén trước mọi người diện nói ra rượu ngon hai chữ, khiến cho mọi người ngạc nhiên, mới vừa đại sư chính là nói rượu liền hạ phẩm cũng không tính là, thế nào đột nhiên liền đổi lời nói. Bùi Tam Lạc tựa hồ chưa thỏa mãn, lại hớp một cái. Mùi rượu bốn phía tinh cay cảm giác tản đi, từ trong đan điền dâng lên một quả cầu lửa, thuận theo kinh mạch ấm áp toàn thân. Rượu ngon. Bùi Tam Lạc phún phún lấy làm kỳ, rượu mạnh ấm người, nhu rượu ấm áp dạ dày, nhưng rượu này trong cương có nhu, cửa vào tinh cay vô cùng, mùi rượu chìm vào trong dạ dày lại không có nửa điểm khó chịu cảm giác, ngược lại làm thân tâm ấm áp kinh lạc thuận sướng, đây là khó được rượu ngon. Bùi Tam Lạc liên miên lấy làm kỳ, hắn cho tới bây giờ chưa uống qua thần kỳ như vậy tốt, vừa định hỏi thăm rượu này tên, bên tai lại chuyển đến Lâm Nhàn tiếng cười nhạo. Ta còn tưởng rằng ngươi biết cách không rượu từ đây, nguyên lai giống như ta. Nghe nói như vậy Bùi Tam Lạc sắc mặt trở nên hồng, trước 427 khoác lác giống như một cái bạt tay hung hãn đánh vào trên mặt mình. Bùi Tam Lạc hết sức không nói với Lâm Nhàn mà nói, quay đầu hỏi thăm tiểu cô nương. Rượu này tên gọi là gì? Ta còn không có đặt tên. Tiểu cô nương ngượng ngùng nói.
Bùi Tam Lạc kinh sợ, trước từng nghe nói tiểu cô nương có sư phó, là dạng gì cao nhân có thể dạy dỗ lợi hại như vậy nhóc con? Còn chưa thỉnh giáo sư phó ngươi tục danh.
Sư phó ta gọi Tần Lạc.
Tiểu thân Tần Lạc.
Ngươi là Man Cửu Nhi.
Vừa nghe đến Tần Lạc tên, không chỉ là Bùi Tam Lạc ngay cả người chung quanh đều lớn âm thanh kinh hô, người nào không biết tiểu thần Tần Lạc danh hảo. Nghe nói hắn là duy nhất một cái trưng cất rượu thành đạo người, trưng cất rượu hơn ngàn năm gần làm ra 7 loại rượu ngon, nhưng này thất trung đều bị mang theo vương tên rượu số, rượu thần chi danh như sấm bên hai. Lúc thời niên thiếu nghe nói Tần Lạc từ hàng vạn người bái phòng trung trung nhận lấy một tên tiểu đệ tử, tên là Triệu Cửu Nhi, thiên tư thông tuệ tuổi còn nhỏ liền đem tiểu thần chỉ có thể thông hiểu đạo lý, gian phòng tin đồn đã sớm quên được đoạn lịch sử này, ai biết hôm nay có thể lần nữa may mắn nhìn thấy Man Cửu Nhi đúng là hiếm thấy. Là tiểu thần đệ tử, khó trách có thể ủ ra như vậy rượu ngon. Theo tiểu thần mình nói, Triệu Cửu Nhi đã có hắn cửu thành thực lực, cách đại thành chỉ kém nhất phẩm vương rượu. Tuổi con nhỏ có thực lực như thế, thật là khó được. Mọi người phún phún lấy làm kỳ, Bùi Tam Lạc cảm than mình thiếu một chút bỏ qua nhất phương rượu ngon, cũng may là vị tiểu huynh đệ này nhắc nhở, mới vừa rồi là tại tiểu nhân xem hắn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, dám hỏi tiểu huynh đệ danh hảo. Lâm Nhàn, ngươi có thể gọi ta đại lão.
105.
A a, ngươi là làm thế nào nhìn ra được rượu này thật là xấu? Bùi Tam Lạc hiếu kỳ vô cùng, ngay cả mình đều không nhìn ra rượu Lâm Nhàn dĩ nhiên một cái là có thể nhìn thấu, lần này rượu thử thực lực tuyệt đối tại thông minh của mình. Nhưng Lâm Nhàn sờ một cái đầu góc của mình, hắn cũng không thể nói mình mới vừa bởi vì thèm ăn cho nên mới len lén uống hơi có chút đi, cố giả bộ chấn định nói. Rượu thử phẩm là lòng, không phải là bề ngoài diện. Phẩm là trái tim. Lão đại thụ giáo. Bùi Tam Lạc tin là thật, hướng phía Lâm Nhàn túi người chào thật sâu, Lâm Nhàn cười hắc hắc nhìn về phía chuẩn bị rời đi Huỳnh Cửu Nhi. Tiểu tử này nha đầu tuổi tác không lớn, chưng cất rượu kỹ thuật chính là tuyệt nhất, nếu mà đem nàng lừa gạt đến cá mặt phái, kia chính mình có phải hay không mỗi ngày đều có rượu ngon uống. Nghĩ tới chỗ này Lâm Nhàn vội vàng kéo chưa thỏa mãn sơ câu, đuổi kịp Man Cửu Nhi. Tiểu nha đầu chờ một hồi. Người kêu ta sao? Nghe được Lâm Nhàn la lên, Man Cửu Nhi dừng bước, cảm kích hướng phía hắn gật đầu một cái. Mới vừa nếu không phải Lâm Nhàn giúp, nàng rất có thể mất mát trở lại sư phó bên người một lần nữa tu luyện rồi, cũng may rượu ngon của chính mình phẩm chất thượng giai, không tính bôi nhọ rồi sư môn. Tiểu cô nương ngươi như vậy biết trưng cất rượu, có nhớ hay không sản xuất càng rượu ngon?
Đây là đương nhiên.
Man Cửu Nhi dẫu gì cũng là một vị thợ nấu rượu, nếu là có thể ủ ra càng rượu ngon tự nhiên sẽ phi thường vui vẻ. Hơn nữa sư phó nói qua, mình cách ủ ra vương rượu còn kém một bước, cần nhập thế lịch luyện mới được. Man Cửu Nhi này vừa nghĩ đến tới chúng sách thành thử vận khí một chút. Nghe được Man Cửu Nhi mà nói, Lâm Nhàn lộ ra miệng đầy nanh trắng mà cười cười đối với tiểu cô nương nói: "Trưng cất rượu cần tài liệu tốt, ta hiểu rõ địa phương thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có khó được linh tuyển, ngươi có muốn hay không thử một chút?"
"Thật,
nhưng là sư phó nói ta còn cần tiếp tục lịch luyện." "Lịch luyện tùy thời đều có thể đi, nhưng tốt như vậy địa phương không đến liền đáng tiếc." Lâm Nhàn liên tục cám dỗ, lần đầu nhập thế gian Man Lực Nhi hiển nhiên có chút không cầm được, cắn răng một cái nói: "Cảm ơn đại ca ca có hảo ý, nhưng ta còn là muốn trước củ ra vương rượu lại nói, cái này cùng ta tu luyện có liên quan, chỉ có thể hữu duyên gặp lại sau."
"Như vậy a, kia vương rượu có khó khăn như thế sao?"
"Đây là đương nhiên, sư phụ của ta nói muốn nhượng vương rượu, liền cần đi Thiên Đạo Chân Quân động phủ bên trong, lấy thiên đạo linh khí mới được, nhưng của ta Thiên Đạo Chân Quân động phủ ở chỗ nào cũng không biết."
"Thiên Đạo Chân Quân?"
Nghe được cái tên này, Lâm Nhàn cảm thấy quen tai, thật giống như ở chỗ nào nghe qua, sờ lên cằm nói: "Ta thật giống như biết Thiên Đạo Chân Quân động phủ ở chỗ nào."
"Thật à?"
Man Cửu Nhi giật mình bắt được Lâm Nhàn bả vai, ánh mắt trừng giống long nhãn một dạng. Chương 443, mùi rượu mê người mắt. Bị mùi rượu xông choáng váng ngoan nhân cùng Tử Yên trở về dịch quán, được rồi tốt hơn một chút an thần trà mới hồi phục lại, vừa đau nhức cái chán ngồi ở bên cửa sổ chờ Lâm Nhàn trở về. "Đây là chủ quán cung cấp thuốc giải rượu, các ngươi ăn trước điểm." Từ Không Tiêu giao lấy ra rồi một ly nước nóng cùng hai viên thuốc, tiết lộ đại hội thường thường sẽ xuất hiện uống rượu say hiện tượng, chủ quán đều sẽ đều biết miễn phí cung cấp thuốc giải rượu, nhất phương diện tránh khỏi khách nhân uống rượu say anh rượu điền, một phương khác diện cũng là hấp dẫn khách hàng hài hước. Hai cái nha đầu ăn vào thuốc giải rượu, cuối cùng tốt hơn một chút, đúng lúc thấy Lâm Nhàn hoảng hoảng du du trở về, hai người ngay lập tức tiến lên liên tiếp, lại thấy Lâm Nhàn mang đến một cái không lớn không nhỏ tiểu cô nương. Một đại nhìn tiểu cô nương, ngoan nhân cùng Tử Yên sắc mặt nhất thời đen xuống, tại sao lại một dãy người trở về?
"Đây là Man Cửu Nhi, sau này nàng liền là cá mặn phái chúng ta thợ nấu rượu."
"Thợ nấu rượu?"
"Hải tử nhỏ như vậy."
Nhìn bộ dáng của nàng so ngoan nhân còn lùn nửa cái đầu, đoán chừng uống rượu tuổi cũng chưa tới, Lâm Nhàn làm sao sẽ tìm một người như vậy trở về?
"Người mấy tuổi?"
Ngoan nhân thận trọng hỏi thăm, Man Cửu Nhi phi thường thuận theo tránh sau lưng Lâm Nhàn, hướng phía hai vị tiểu thư tỷ gật đầu. "Ta tu hành đến nay đã 200 năm tháng khoảng, kính xin hai vị tỷ tỷ thông cảm nhiều hơn."
"200 tuổi?"
Nghe nói như vậy ngoan nhân cùng Tử Yên liếc nhau một cái, các nàng đi theo đại lão cùng nhau đi tới tuy rằng tu vi cực cao, cũng không đủ 100 năm, thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu cũng không sánh bằng. Lúng túng đứng ở một bên không biết nên gọi tỷ tỷ vẫn là muội muội, Lâm Nhàn cũng không để ý những này kéo mọi người trở lại dịch quán, nói rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay. Hướng theo màn đêm từ từ hàng lâm, ban ngày ồn ào náo động từ từ bình tĩnh, chú sách thành khánh điện lại mới vừa bắt đầu. Vô số tiểu quỷ đi ra đầu phố, cầm vỏ chai rượu tìm kiếm khắp nơi tâm di rượu ngon, nếu như tìm được một bầu rượu ngon, mời 3 năm bạn tốt một uống đến tiên minh. Lâm Nhàn một thân một mình cầm Man Cửu Nhi chế riêng rượu ngon ngồi ở bên cửa sổ, cá mặn cũng có thi tình họa ý thời điểm, lúc này làm một bài thơ. Rượu ngon phiêu hương, mắt say mông lung, nhìn xa minh nguyệt, thật con mẹ nó uống ngon. Cô đông đổ một ngụm lớn, Lâm Nhàn đã rất lâu không có uống như vậy qua rượu, đang nhàn nhã thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí tới gần, chợt bật ngồi dậy tìm kiếm lại phát hiện sát khí biến mất, nghi ngờ sờ một cái đầu góc của mình. Chẳng lẽ ta uống say? Lâm Nhàn nhìn thoáng qua xung quanh,
cầm chai rượu phản trở về phòng của mình. Mà tiểu vào lúc này mấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở nóc nhà, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nói. Dò Cửu Nhi liền ở ngay đây, nghe nói nàng một mực đang tìm kiếm Thiên Đạo Chân Quân động phủ, nói không chừng đã có tin tức, bắt được nàng hỏi ra Thiên Đạo Chân Quân động tin tức.
Vâng.
Hắc Y Nhân gật đầu chợt lách người đi tới dò chín cửa phòng, lén lén lút lút tới gần bên cửa sổ, đang chuẩn bị mở cửa, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập tới gần. Cửu Nhi, rượu của ta uống xong, ngươi còn có sao? Lâm Nhàn trở về phòng dạo qua một vòng, đưa tay bên trong rượu ngon uống, chưa thỏa mãn hắn lại tìm đến Man Cửu Nhi qua muốn rượu ngon. Hắc Y Nhân nhìn một cái tình huống không đúng, vội vàng giấu. Làm sao bây giờ? Bất kể, nhiệm vụ quan trọng hơn vô luận là ai giết chết không cần lù nợ tội.
Vâng.
Nhìn thấy Lâm Nhàn tiến vào Man Cửu Nhi gian phòng, Hắc Y Nhân lần nữa tới gần, lén lén mở cửa sổ ra vào phòng. Nhưng vào lúc này bên trong căn phòng ánh đèn tắt, tất cả cửa sổ đều bị người tắt, một đạo sức mạnh cực kỳ cường hãn đem tất cả xông vào Hắc Y Nhân đánh được. Hắc Y Nhân liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền toàn bộ nằm dưới đất, chờ ánh đèn lần nữa sáng lúc thức dậy, lại phát hiện Lâm Nhàn đang gương mặt nhàn nhã ngồi ở chuyến khắp, sau lưng ẩn nút thấp nhỏ Man Lực Nhi. Cầu hoa tươi bốn. Các ngươi là ai? Tại sao tới nơi này?
Hừ,
này không có quan hệ gì với ngươi. Vô cục, rất có cốt khí, có tin ta hay không con cọp leo nước hạt tiêu phục vụ. Lâm Nhàn sờ lên cằm, hắn cho tới bây giờ không có khảo sát qua những người khác, hôm nay đúng là thử một chút. Dứt lời lấy ra một chai rượu thả ở trước mặt mọi người. Hắc Y Nhân chau mày một cái, này tính là cái gì cha hỏi? Để cho chúng ta uống rượu. Ai biết kế tiếp làm người chuyện không nghĩ tới phát sinh, Lâm Nhàn từ mình bên trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều đồ gia vị, cái gì trái ớt, muối ăn, tự nhiên, hoa tiêu mọi thứ đều có.
Không năm.
Không. Hắc Y Nhân vẻ mặt nghi hoặc đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Man Cửu Nhi thuận tay cầm lên một cái trái ớt ném vào rượu, bên trong tùy tiện làm rối một hồi giao cho Lâm Nhàn, Lâm Nhàn bắt được một tên Hắc Y Nhân miệng trực tiếp rót tiến vào. Tinh hay cảm giác kèm theo ngọn lửa vậy trái ớt, đem cả miệng từ trên xuống dưới toàn bộ đều lạnh một lần. Hắc Y Nhân nước mắt nước mũi chảy ròng, muốn cứ gọi kêu cũng không kêu thành tiếng. Man Lực Nhi học nghệ đến nay ngoại trừ biết trưng cất rượu, càng biết hủy rượu. Sư phó đã từng nói cho nàng biết có vài thứ tuyệt không thể cùng rượu cùng nhau hỗn hợp, nhẹ thì đâm miệng khó khăn hóa, nặng thì nôn mửa tổn thương dạ dày. Lâm Nhàn lấy ra những gia vị kia cùng rượu dung hợp quả thực so độc dược còn đáng sợ hơn, này muốn uống được không chết cũng sẽ muốn nửa mạng người. Hắc hắc, còn mạnh miệng sao? Ta còn rất nhiều phương pháp. Lâm Nhàn lấy ra một chút thịt muối. Không nghĩ đến tối hôm nay lại muốn cùng những người quần áo đen này uống rượu với nhau, bất quá bọn hắn uống là cay rượu, ta uống là rượu ngon, chính là không biết là ai uống say trước rồi. Theo sau Lâm Nhàn cầm lên một cái hoa tiêu tung vào trong rượu, lần nữa lấy được Hắc Ý Nhân trước mặt. Chương 444, đại lao thích nam nhân. Sâu Dạ Lang Nhân vượng vượng hồ hồ đi uống nước, phát hiện Man Cửu Nhi gian phòng đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng còn truyền ra kỳ quái thanh âm, mang theo hiếu kỳ tới lặng lẽ đến nàng trước cửa. Hắc hắc, có thoải mái hay không, có cần hay không đổi một trò gian. Vừa nghe đến thanh âm này, Lang Nhân nhất thời nổi trận lôi đình, không nghĩ đến đại lao lại là như vậy người. Hơn nửa đêm không ngủ đi nữ hải tử gian phòng không biết làm cái gì. Cẩn thận vừa nghe còn có thể nghe được bên trong diện liên tục không ngừng tiếng thở, ngoan nhân tức giận nghĩ trực tiếp quả nhiên cửa đi vào, nhưng nghĩ lại vạn nhất là thật, đại lao nhất định sẽ tức giận. Cố gắng ngăn chặn lửa giận của mình, ngoan nhân dán tại cạnh cửa tiếp tục nghe. Đại lao, mau không được rồi. Hắc Ý Nhân trợn trắng mắt chỉ còn làm cho hà giận. Không xong rồi.
Cái gì không xong rồi?
Lâm Nhàn cư nhiên buồn sự như vậy. Lang Nhân nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy rằng đại lao chưa bao giờ vào nữ sắc, nhưng Lâm Nhàn dẫu gì cũng là cái nam nhân, là nam nhân thì có thất tình lục dục. Cá mặn phái từ trên xuống dưới đều là nữ quyến, từng cái đều cùng hắn có mối quan hệ vô cùng lớn, chỉ cần đại lao ngắt tay khẳng định đều sẽ đều biết đầu hoài tống bao, cần gì phải đi bên ngoài diện tìm một cái. Như vậy không nhanh được. Đổi một trò gian, hắc hắc. Lâm Nhàn tại trong rượu thêm hơi có chút năm xưa nước tương, lại mặn vừa cay miệng. Mà ngoan nhân tất càng nghĩ càng lệnh, còn mang đổi trò gian, hắn lúc nào học biết nhiều đồ như vậy. Nhất định là cái kia hư nữ nhân dạy, không được không thể để cho đại lao càng vùi lấp càng sâu. Ngoan nhân cắn răng một cái coi như đại lao muốn trách tội nàng, ngoan nhân cũng không thể khiến Lâm Nhàn bị hư nữ nhân bắt cóc. Vừa giơ chân lên chuẩn bị quả những cửa, trong phòng chuyển tới binh binh bảng bảng thanh âm, Lang Nhân nhất thời ngừng lại, vội vàng nằm ở cạnh cửa tiếp tục nghe. Em gái ngươi, còn dám phản kháng nữa thử một chút ta, sợi dây đâu? Lấy thêm điểm sợi dây tới. Lâm Nhàn một cước đá lộn mèo rồi chuẩn bị chạy trốn Hắc Y Nhân, Hắc Y Nhân khóc không ra nước mắt, một lần nữa bị cột vào trên ghế. Ngoan Nhân càng nghe càng không đúng, Lâm Nhàn bình thường là người như vậy sao? Liền sợi dây đều đem ra hết, cư nhiên bạo lực như vậy. Nhớ tới Lâm Nhàn ngày thường giống cá chết một dạng, không nghĩ đến đối phó nữ nhân cư nhiên tích cực như vậy, liền sợi dây cũng dùng tới. Hơn nữa thật giống như Lâm Nhàn đang đối với Man Cửu Nhi động thủ, nghe tình huống thật giống như bá vương ngạnh thương cùng, vạn nhất xông vào liếc Lâm Nhàn nhã hứng, Lâm Nhàn nhất định sẽ nổi giận, ta đến tột cùng có nên vào hay không đâu. Ngoan nhân ở ngoài cửa do dự có nên đi vào hay không, bên trong căn phòng Lâm Nhàn đã đem thập bát ban võ nghệ toàn bộ đều muốn một lần, những người áo đen kia so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh miệng. Man Cửu Nhi cũng không có biện pháp, nàng cũng không hội thập tin, huống chi áo đen người đã bị rót say khước, uống nữa cũng vô ích. Suy tư liên tục Lâm Nhàn nghĩ tới một cái phương pháp tốt, nếu không hỏi được vậy đến đây cái ném đá do đường, gương mặt gian dâm cười nói. Đem quần áo đều bắt lại treo ở cửa, ta cũng không tin không người đến nhận. Không thể cởi quần áo. Phịch một tiếng, ngoan nhân vội vội vàng vàng đập cửa tiến vào, thấy rõ tình huống trước mắt sau đó, sắc mặt nhất thời đen xuống. Đại lão, ngươi cư nhiên thích nam nhân. Vốn tưởng rằng Lâm Nhàn bây giờ đối với Man Cửu Nhi độc thủ, không nghĩ đến trong phòng còn có những nam nhân khác, hơn nữa mỗi cái bị trói đến, xem ra chịu được rất nhiều hành hạ. Lâm Nhàn sắc mặt tối sầm lại, đi lên trực tiếp đóng cửa lại, nha đầu chết tiệt kia ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, vạn nhất để cho người khác nghe được ta thủ lương có vấn đề liền nguy rồi.
Theo sau Huỳnh Cửu Nhi hướng về phía Ngoan Nhân giải thích phát sinh tình huống, Ngoan Nhân giờ mới hiểu được, mới vừa nguyên lai là đang tra hỏi, ta còn tưởng rằng chuyện này giao cho Sơn Khâu là được, hắn có chuyên môn tra hỏi ma công, có thể dò xét tâm trí của con người không? Sao không có đã nói, hại ta lãng phí nhiều rượu như vậy. Lâm Nhàn có chút mất hứng, vốn cho là mình có thể tra được một chút đầu mối, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào người khác. Ngoan Nhân tựa hồ nhìn thấu Lâm Nhàn ý tưởng, vội vàng đối với Lâm Nhàn nói: "Đại lão ngươi có thể bắt bọn hắn lại cũng là một cái công lớn, những người khác không có bản lĩnh kia." "Hừ, nhiều khen ta mấy câu ta cũng sẽ không cao hứng." Lâm Nhàn nghiêng đầu qua gương mặt đắc ý nói. Rất nhanh ôm cái vỏ rượu Sơn Khâu bị đánh thức, khi hắn thấy Lâm Nhàn chộp tới hắc y nhân giống nhau sợ hết hồn, nhiều người như vậy xông vào mình dĩ nhiên một chút cảm giác cũng không có, đều nói uống rượu hỏng việc, lần sau không thể uống nữa nhiều rượu như vậy rồi. Theo sau Sơn Khâu lợi dụng nhất hồn thuật, từ hắc y nhân trong đầu tra được một chút đầu mối, những người quần áo đen này đều tới từ Ngự Long kiếm phái, mà mục đích của bọn họ chính là xông Man Cửu Nhi tới. Man Cửu Nhi nghi ngờ sờ một cái đầu, mình mới vừa vào đời không bao lâu, cho tới bây giờ không có được tội gì người, vì cái gì Ngự Long kiếm phái phải đối phó nàng? Những người này thật giống như vì Thiên Đạo chân quân động phủ tới. Lại là Thiên Đạo chân quân động phủ, Lâm Nhàn sờ lên cằm nhớ lại ra không. Ba quỷ cho hắn kia một tấm da thú giấy, vốn tưởng rằng là một tấm bản đồ bảo tàng, bây giờ nhìn lại phản ngã là kẻ gây họa. Nhưng những này người vì cái gì biết ta có Thiên Đạo chân quân bản đồ bảo tàng? Cẩn thận hỏi thăm sau đó, Lâm Nhàn rốt cuộc biết nguyên nhân, nguyên lai là Man Cửu Nhi sau khi xuống núi khắp nơi dò xét Thiên Đạo chân quân động phủ, lúc này mới gây nên sự chú ý của người khác, Ngự Long kiếm phái cho là Man Cửu Nhi có động phủ đầu mối, liền suy nghĩ đem nàng bắt lại hỏi rõ. Nhưng ai biết Man Cửu Nhi cũng tại tìm đầu mối, kết quả bọn hắn muốn tìm động phủ bản đồ bảo tàng dĩ nhiên liền tại trên người Lâm Nhàn, bây giờ quá xảo rồi. Chương 445, hỏi thêm hai cái. Hỏi rõ hắc y nhân lai lịch, dừng để cho Sơn Khâu đem những người quần áo đen này tất cả đều giấu. Nhất phương diện hắn không nghĩ để người ta biết Thiên Đạo chân quân bản đồ bảo tàng tại trên người chính mình, một phương khác diện Huỳnh Cửu Nhi hiện tại là hắn chuyên dụng thợ nấu rượu, tự nhiên cũng không thể khiến nàng xảy ra chuyện. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Nhàn đang định hướng về phía Man Lực Nhi lại muốn có chút rượu, kết quả Ngoan Nhân một cái ôm lấy Man Cửu Nhi trừng mắt một cái Lâm Nhàn nói: "Tối hôm nay nàng theo chúng ta ngủ." Dứt lời, Ngoan Nhân như ôm lấy bút bê một dạng, ôm Man Lực Nhi trở về phòng, chỉ để lại vẻ mặt nghi hoặc Lâm Nhàn. "Tại sao phải nói với ta những này?" Sáng sớm hôm sau, chúng sách bên trong thành vang lên kim la tiếng. Tất cả con đang trong giấc mộng người bị này chói thai thanh âm đánh thức, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại hưng phấn chạy đến trên đường, hướng phía Kim La vang lên phương hướng chạy tới. Lâm Nhàn phi thường không tình nguyện bị Ngoan Nhân kéo lên, giải đề buổi tối hợp lý quá nhiều rượu, đến bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ. Tiếu Vân sớm mười sớm tiệu đi tới dịch quán chờ Lâm Nhàn, tiên lộ đại hội bắt đầu, hội trường tụ tập rất nhiều người, nếu như không có lãnh đạo rất dễ lạc đường. Nhưng Cao Lớn Sơn Khâu đem dừng vỗ lúc đi ra, lúc này mới phát hiện Lâm Nhàn sắc mặt tái nhợt, gương mặt khổ sở nằm tại Sơn Khâu trên lưng của. "Đại lão đây là..." "Đại lão mới vừa nói..." Liền điểm tâm cũng không ăn. Ngoan Nhân đau lòng vỗ vỗ Lâm Nhàn sau lưng, Lâm Nhàn trong dạ dày rời sông lớp biển, thật giống như nhét mấy chục cân thuốc nổ một dạng phi thường khó chịu. Vốn cho là mình tiểu lượng cũng tạm được, không nghĩ đến uống thời điểm không cảm thấy không đúng, ngày thứ hai dậy lại khó chịu phải chết. Tiếu Vân gương mặt bất đắc dĩ, tiết lộ đại hội thường sẽ đụng phải những kia uống rượu say quỷ, tình trạng của bọn họ đều cùng Lâm Nhàn giống nhau như lúc. Bất quá những người đó tiểu lượng hiển nhiên không có Lâm Nhàn tốt, nhưng dù cho như thế Lâm Nhàn hiện tại vẫn phi thường khó chịu. Đối với mọi người vung tay lên, Tiếu Vân mang theo mấy người hướng phía tiết lộ đại hội hội trường đi tới. Hội trường của mọi người sách thành đỉnh núi bên trên, nghe nói chúng sách thành linh tuyển ngọn nguồn là ở chỗ đó. Hàng năm lúc này lục đại môn phái đều sẽ đều biết nói mấy tháng trước đem ngọn nguồn phong tỏa, phòng ngừa có người phá hư nước lọc nguyên, đợi đến tiên lộ đại hội bắt đầu sau đó mới có thể giải phong. Năm nay tiên lộ đại hội cùng năm trước bất đồng, trước kia lục đại môn phái chỉ huy phái ra người chuyên trách tới trước chủ trì, nhưng lúc này lục đại môn phái trưởng môn tề tụ một đường, cũng là vì Lâm Nhàn mà tới. Khi Tiếu Vân mang theo sắc mặt tái nhợt Lâm Nhàn lúc xuất hiện, những thứ khác năm vị trưởng môn đồng thời nhíu mày, đây là cái kia nói đánh là đánh Lâm trưởng môn sao? Làm sao nhìn như một cá chết một dạng? A, ta còn tưởng rằng này Lâm trưởng môn có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua chỉ là con cá chết mà thôi. Cá mặn đương nhiên là cá chết, chính là không biết hắn đầu này cá mặn còn có thể hay không thể trở mình. Đừng để ý nhiều như vậy, chiếu kế hoạch tiến hành, bất kể hắn có thể không thể vươn mình, cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Năm vị trưởng môn trong lòng đều có một phen tính kế, tính toán giữ lại Lâm Nhàn muốn nhận cá mặn phái giao ra Vạn Trọng Sơn, như vậy cũng không nhất định trả giá thật lớn vừa có thể đoạt lại trận nhãn nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc bọn hắn tiên toán vạn toán coi là sai một chuyện, năm người này cùng ở chung với nhau cũng không phải Lâm Nhàn đối thủ. Lâm Nhàn thật vất vả từ Sơn Khâu cong bên trên xuống, Tiếu Vân vội vàng hướng về phía hắn giới thiệu. "Đại lão, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này là Thông Núi phái trưởng môn, vị này là Ngày Lục Phong trưởng môn, vị này là Thông Minh Sát Xảo các trưởng môn, mà vị Xích Dương này nhìn chúng ta cùng Ngự Long kiếm phái trưởng môn." Tiếu Vân nhất nhất giới thiệu, nó trưởng môn của hắn đều vô cùng khách khí, duy chỉ có Xích Dương nhìn Xích Dương đạo nhân gương mặt không vui. Khi lần đầu tại Vạn Trọng Sơn thời điểm, Lâm Nhàn phá hủy cả một con ảo ảnh lưu xa, điều này làm hắn một mực canh cánh trong lòng, hôm nay cửu nhân gặp nhau Xích Dương đạo nhân đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. "Hừ." Đường đường trưởng môn di nhiên say rượu quả thực không biết thể thống. Mọi người thấy cho ra Xích Dương đạo nhân rõ ràng là tại nhằm vào Lâm Nhàn, nhưng Lâm Nhàn cũng không hiểu thanh sắc đi tới trước mặt của hắn, dựa ở Xích Dương đạo nhân bả vai thâm tình nhìn nhau. "Ta than." Lâm Nhàn nắm thật chặt Xích Dương đạo nhân bả vai, trong dạ dày khó chịu trực tiếp một hơi ói tại trên người của hắn. Xích Dương đạo nhân muốn tránh thoát, lại phát hiện Lâm Nhàn chủ động lớn vô cùng, dùng hết toàn lực đều không có biện pháp rời đi, mãi mới chờ đến lúc Lâm Nhàn nói xong, Xích Dương đạo nhân toàn bộ mặt của đều đen xuống.
Có thể cái này cũng chưa hết, Lâm Nhàn thật vất vả thư thái một chút, nắm lên Xích Dương đạo nhân tay áo lau 443 rồi lau khỏe miệng của mình nói: "Cảm ơn, chờ một hồi đền ngươi một bộ quần áo."
"Không cần ngươi đền."
Xích Dương đạo nhân thẹn quá thành giận, nếu không phải là có những người khác tại chỗ, hắn khẳng định cùng Lâm Nhàn không chết không thôi. Ai biết vừa muốn rời đi đổi bộ quần áo, rảnh rỗi chợt chân một cái thiếu một chút ngã xuống đất, tiện tay chảo một cái tháo ra Xích Dương đạo nhân nửa bên trường bảo lộ ra đạo bảo phía dưới mọc đầy lông chân bắt đuổi. Lần này Xích Dương đạo nhân hoàn toàn phát hỏa, liều mạng tự đắc vào tới, nó trưởng môn của hắn gấp vội vàng bắt lại hắn tay an ủi. "Lão hỏa đừng nóng giận, hắn uống say, ngươi những thứ khác chấp nhặt với hắn."
"Đúng đúng đúng, đi trước thay quần áo, chờ một hồi đại hội liền bắt đầu rồi, ngươi cũng không muốn mất mặt ta."
"Lão hỏa kế hoạch, nghĩ nghĩ kế hoạch của chúng ta, dám nhịn chút nữa là được." Xích Dương đạo nhân thật vất vả bị mọi người khuyên giải, quay người lại chuẩn bị rời đi, lại nghe được bên tai lần nữa truyền đến Lâm Nhàn thanh âm.
"Vậy cái ngượng ngùng, ngươi ngược lại cũng phải đổi, có thể đem quần áo cho ta kêu nữa hai cái sao?"